Chương 118. Người thần bí chân tướng. Chương 118. Người thần bí chân tướng lần này coi như khơi dậy ở đây cơ hồ tức giận của mọi người, dù sao tại Vương Minh phủ lên dưới, Vân Thiên khi sư diệt tổ hành vi có thể nói đã là xâm nhập lòng người. Mà lại nhất làm cho bọn hắn tức giận là Vân Thiên phụ mẫu cũng đều vì đạo tông hy sinh sinh mệnh của mình, mà xem như con của bọn hắn Vân Thiên đơn giản để bọn hắn trên mặt hổ thẹn. Tại bầu không khí như thế này hạ đều không cần Vương Minh nói cái gì, rất nhiều tân tấn đệ tử trưởng lão đều kích động chủ động biểu thị để Vương Minh điều động mình ra ngoài bắt Vân Thiên. Một phương diện Vân Thiên thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, mặc dù trước kia thực lực rất cao nhưng là dù sao đã hoang phế vô số tuyết nguyệt, điểm thứ hai cũng là vì ở trước mặt mọi người xuất một chút danh tiếng, thuận tiện nhập Vương Minh mắt. Dù sao Vương Minh làm tông chủ vẫn là tương đối tuổi trẻ, trong tương lai không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, đối phương sẽ còn đảm nhiệm rất nhiều tuyết nguyệt đạo tông tông chủ, càng đừng đề cập sau lưng của hắn còn có đã trở thành thái thượng trưởng lão tiền nhiệm tông chủ phụ thân Vương Thuận. Thấy cảnh này Ngô Nghĩa mang theo ánh mắt oán độc nhìn về phía Vương Minh, Vân Thiên vĩnh viễn là trong lòng của hắn đau nhức, đầu tiên là đối phương phẩm hạnh để hắn thích vô cùng, lại tiếp theo chính là Vân Thiên thiên phú thật phi thường ưu tú, ngày sau tu luyện tới thần vương cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mỗi khi nghĩ đến mình có thể dạy bảo ra một cái thần vương Ngô Nghĩa liền kích động không thôi, nhưng mà đây hết thảy đều bị Vương Thuận Vương Minh phá hủy, làm sư tôn hắn phi thường nghị báo thù cho Vân Thiên, thế nhưng là làm đạo tông lão tổ hắn lại không thể làm ra dạng này tổn thương tông môn sự tình. Cho nên những năm này hắn kỳ thật vẫn luôn đang thu thập năm đó những cái kia thất lạc chứng cứ, nghĩ đến một ngày kia có thể còn Vân Thiên một cái trong sạch, thế nhưng là bây giờ những chứng cứ này lại thành cho cười. Toàn tông trên dưới cơ hồ đều đã ngầm thừa nhận Vân Thiên khi sư diệt tổ. Mấu chốt nhất là Vân Thiên còn chạy trốn, một cử động kia có thể nói chính là nắp hòm định luận, dù sao tại đại đa số người quan niệm ở trong ngươi không có vấn đề, ngươi vì sao phải trốn, ngươi trốn liền chứng minh ngươi trở dạng. Nghĩ đến cái này Ngô Nghĩa phảng phất một nháy mắt già đi rất nhiều, hắn phi thường hối hận chính mình lúc trước hành vi, nếu như mình làm thái thượng trưởng lão có thể tại thời điểm mấu chốt kéo Vân Thiên một thanh liền tốt. Thế nhưng là bây giờ nói cái gì cũng đã không còn kịp rồi, hắn kỳ thật phi thường có thể lý giải Vân Thiên đào tẩu. Dù sao tại loại này tối tăm không mặt trời hoàn cảnh hạ là người chỉ sợ đều nhẫn nhịn không được. Cùng lúc đó làm sư tôn hắn cũng phi thường cảm kích cái kia cứu Vân Thiên đi ra người kia, hắn làm được hắn chuyện không dám làm. Xem hết Vân Thiên người cuộc đời Tần Dật không biết nên nói cái gì, nếu như nhất định phải lời hắn nói chính là hai chữ cầu huyết, Tần Dật cũng không phải là loại kia cảm thấy người bị hại nhất định có lỗi lầm của hắn người. Tối thiểu tại chuyện này bên trong hắn cảm thấy Vân Thiên không có cái gì lớn sai lầm, hoặc là nói không có sai lầm. Chẳng lẽ thiên phú tốt chính là một loại sai sao? Tuyệt đối không phải. Húng chi Vân Thiên phụ mẫu cũng đều vì tông môn dâng ra sinh mệnh của mình, làm đạo tông tông chủ Vương Thuận lại còn trái lại ra hại con của bọn hắn, đây là một cái tông chủ nên làm ra sự tình sao? Hiển nhiên không phải. Tần Dật không biết Vân Thiên phụ mẫu nếu như biết mình hài tử tao ngộ sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ sẽ có một nháy mắt hoảng hốt còn có bi thương đi, mình dâng hiến cả đời tông môn lại là cái dạng này. Mặt khác, Tần Dật mặc dù vẫn còn không biết rõ cái kia, người thần bí, đến cùng là ai, nhưng là hắn hay là tìm tới một chút manh mối hoặc là nói cái kia, người thần bí, tại sao muốn cứu Vân Thiên nguyên nhân, cũng chính là đối phương trong miệng cái kia. Thần bí tông môn. Thống tử. Đang lúc Tần Dật muốn nói cái gì thời điểm, hệ thống thanh âm lo lắng đột nhiên truyền đến túc chủ ngươi đừng hỏi nữa, hỏi cũng không biết, nói cũng không biết, cũng không biết, ba. Nghe hệ thống thanh âm Tần Dật khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong thản nhiên nói, ha ha, nếu ta đoán không lầm, cái kia cái gọi là tông môn, chính là Quy Khư tông đi. Nặc. Nặc đâu? Túc chủ ngươi. Ta làm sao biết đúng không? Là. Ta một mực đã nói với ngươi, không nên coi thường nam nhân trí tuệ, húng chi ngươi thật cho là ta mấy ngàn giờ tiểu thuyết là xem không, cái này kịch bản cũng quá không có sự sáng tạo, nó thật rất bài cũ, phi thường cũ. Từ người thần bí kia xuất hiện thời điểm ta cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng là ta còn không có xác định, nhưng tông môn hai chữ sau khi xuất hiện ta liền hiểu hết thảy, ngươi không phải lo lắng sẽ chạm đến cái gì cấm kỵ, mà là ngươi sợ hãi ta biết chân tướng. Ta. Lúc này Tần Dật cảm thấy mình đẹp trai ngây người, tựa như đẩy ra mê vụ thám tử, hắn có đôi khi cũng bội phục mình náo động. Thống tử, cố sự lúc bắt đầu cái gọi là Bá Thiên Tiên Đế, còn có trước đó Thủy Ma Thánh Điển bên trên tường kép đều không phải là chính ngươi tăng thêm, mà là bản thân liền tồn tại a. Ngẫu mua các, ngươi đây cũng biết. Không biết, ta đây nếu là đều biết ta cũng không phải là có náo động. Ta quả thực là nao đại động mở, ta phía trên đoạn văn này là lừa ngươi. Ta dựa vào, túc chủ ngươi thật là xấu, vậy mà đối ta dùng lừa dối thuật. Thôi đi, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ngay tại Tần Dật âm thầm xú mỹ thời điểm, chỉ gặp đạo huyền run run rẩy rẩy địa cầm thiên đạo lục hướng về Tần Dật đi tới. Chuyện gì? Nghe Tần Dật hỏi thăm mình, đạo huyền hít sâu một hơi hỏi, Tần tông chủ, ta muốn hỏi một chút Vân Thiên tiền bối có phải hay không cũng là Quy Khư tông hảo hữu chí giao. Đạo huyền sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn nhớ tới trước đó Nghiêm Sâm sự tình, đã Nghiêm Sâm là Quy Khư tông hảo hữu chí giao, kia Vân Thiên vì cái gì không thể là đâu? Húng chi Tần Dật còn nói muốn đem Nghiêm Sâm chiêu mộ tiến Quy Khư tông, đối với bọn hắn những người này tới nói, nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết cơ hội là tương đương ít. Nghiêm Sâm mặc dù là truyền kỳ nhưng dù sao cũng là ma đạo truyền kỳ, so với Nghiêm Sâm bọn hắn càng muốn gặp hơn chính là Vân Thiên cái này chính đạo truyền kỳ. Tần Dật có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng vẫn là theo bản năng nói ra, đó còn cần phải nói bao là hảo hữu chí giao à, đáp án liền. Đáp án liền giấu ở bản này tiên đạo lục bên trong là a. Rất tốt đều học xong đoạt đáp đều. Nhìn xem đạo huyền kích động dáng vẻ, Tần Dật cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà lúc này hệ thống thanh âm lo lắng truyền đến túc chủ không có đáp án, không có đáp án. Cái gì không có không có đáp án? Ngươi vừa mới không phải nói đáp án liền giấu ở bản này thiên đạo lục sao? Ta nói sao? Không phải ta nói a, là lao đầu kia nói. Tần Dật đến bây giờ cũng còn có chút chưa kịp phản ứng, hắn không rõ hệ thống vì cái gì kích động như vậy. Ai u ta ngốc túc chủ a, muốn mặc rút, lần này không có đáp án cũng không có tưởng ép, liền không có loại đồ vật này a. Lời này vừa nói ra Tần Dật cũng là kịp phản ứng, nhìn xem một đám người vây quanh ở đạo huyền bên người bắt đầu tìm kiếm, Tần Dật có chút khóc không ra nước mắt. Ta dựa vào không phải ngươi chơi ta đây. Chương 119. Tần Dật là tiên thiên phục vụ khách hàng thánh thể. Chương 119. Tần Dật là tiên thiên phục vụ khách hàng thánh thể. Tần Dật tâm thái có như vậy một tia sụp đổ, hắn lúc đầu coi là quyển này Thiên Đạo Lục cũng là cùng loại với trước đó Thủy Ma Thánh Điển đồng dạng tín vật, kết quả bây giờ nghĩ đến hệ thống thế mà cho hắn một cái như thế lớn kinh hỉ, hoặc là nói là kinh hãi. Không phải thống tử, ngươi có biện pháp đi, ngươi nhất định có biện pháp đi, mặt mũi của ta chính là của ngươi mặt mũi, ta lớp vải lót chính là của ngươi lớp vải lót, ta ném đi mặt mũi là nhỏ, người khác nếu là cảm thấy ngươi cái hệ thống này không nắm quyền liền lớn nha. Ha ha. Túc chủ ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, về sau có chuyện có thể hay không trước cùng ta thương lượng một chút, ta sớm an bài cho ngươi ngươi nói đều được, vừa mới nói người ta đều học xong đoạt đáp đều, ta nhìn ngươi trả lời tốc độ so người khác nhanh hơn nha, quả thực là tiên thiên phục vụ khách hàng thánh thể. Ngươi ba. Tần Dật ánh mắt tối đen, hắn cảm giác hệ thống gần nhất ác miệng công lực càng ngày càng thâm hậu, nếu như ngươi để hắn lựa chọn hắn khẳng định chọn ngay từ đầu hệ thống. Ngốc ngốc sững sờ, rất đáng yêu yêu, ấm áp lại chi kỷ. Nào giống hiện tại độc giả, ngươi cũng không nhìn một chút là cùng cái nào đại thông minh học. Ồ sao hả nha? Ngươi còn sao sao? Thống tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu gặp mặt lúc ngươi kia ngây ngô bộ dáng sao? Ngươi nhìn lại ngươi bây giờ dáng vẻ, đơn giản cùng cái chợ bữa lão mụ tử, miệng độc đến muốn mạng, ta chán ghét ngươi. Ngươi mới chợ bữa lão mụ tử đâu, không để ý tới ngươi, bà. Ôi đừng nha thống tử, ta vừa mới chỉ là tùy tiện nói một chút, đây không phải cho ngươi cuộc sống bình thản bên trong gia tăng một điểm không giống thú vị sao? Nghe được hệ thống nói không để ý tới mình, Tần Dật vội vàng ngủ, nếu là hệ thống thật không để ý tới mình, hiện tại chàng diện liền triệt để cứng đờ. Chủ yếu là nói ra tắt nước ra ngoài, nam nhân một miếng nước bọt một cái đinh, mà lại hiện tại tất cả mọi người đối Quy Khư Tông thần bí cùng cường đại tin tưởng không nghi ngờ, nếu là đột nhiên ra như thế một đường sự tình, đối với hắn uy tín cùng uy tín cũng sẽ là cái sự đả kích không nhỏ. Ha ha, kia túc chủ ngươi thật là khôi hài hài hước đâu, tính toán lần này liền giúp ngươi một cái đi, về sau nhớ kỹ loại chuyện này để cập với ta trước câu thông một chút nha. Ha ha thống tử ta liền biết ngươi tốt với ta, yên tâm đi, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, lần sau có chuyện gì nhất định trước cùng ngươi câu thông. Vừa dứt lời, một đạo chỉ có Tần Dật có thể trông thấy tất cả mọi người không thể gặp kim sắc quang mang từ trên thân Tần Dật bay ra chui vào Thiên Đạo Lục bên trong. Lúc này trong đám người đạo huyền cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Thiên Đạo Lục ý đồ tìm kiếm Tần Dật trước đó nói tới chứng cứ, bất quá làm sao tìm kiếm nhưng cũng tìm kiếm không đến, cái này khiến đạo huyền không khỏi nội tâm có chút nóng nảy. Hứa các chủ, ngươi có ý kiến gì không sao? Tần tông chủ nói cho ta chứng cứ cũng cùng Thủy Ma Thánh Điện đồng dạng liền giấu ở Thiên Đạo Lục bên trong, thế nhưng là ta làm thế nào cũng tìm không thấy a. Đạo huyền tiền bối ngươi trước đừng có gấp, nếu như có thể mà nói trước tiên có thể đem Thiên Đạo Lục cho ta nhìn một chút không? Đạo huyền nghe vậy không có chút gì do dự trực tiếp đem Thiên Đạo Lục đưa cho Hứa Mặc, đối với đạo huyền tới nói quyển này Thiên Đạo Lục cũng không phải là chính hắn đồ vật, Tần Dật cách cục lớn như vậy, hắn làm một lao tiền bối cách cục cũng không thể quá nhỏ, mà lại mọi người về sau nói không chừng còn muốn cộng sự, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp không cần thiết được chia thái thanh. Hứa Mặc tiếp nhận Thiên Đạo Lục cẩn thận nhìn lại, đang lúc hắn muốn đem hết tất cả vốn liếng tìm tới ẩn tàng bí mật lúc, hắn phát hiện một cái phi thường để hắn im lặng sự thật. Đạo huyền tiền bối, ngươi, lão phu thế nào? Đạo huyền nhìn thấy Hứa Mặc biểu lộ có chút không hiểu, mang theo nghi vấn đi tới Hứa Mặc bên cạnh, đến gần về sau trông thấy chân tướng đạo huyền sắc mặt đỏ bừng lên. Ngươi hỏi vì cái gì? Đó là bởi vì Tần Dật nói tới chứng cứ ngay tại tờ thứ nhất chính giữa, thậm chí không có bất kỳ vật gì che chắn, thẳng tắp địa liền xuất hiện ở nơi đó, mà rõ ràng như vậy văn tự hắn thế mà không nhìn thấy trực tiếp lật lại một trận mù tìm. Lão phu, nhớ rõ ràng một trang này là trống không thứ gì đều không có, ta tuyệt đối không thể lại nhìn lầm, Hứa các chủ ngươi mau nói cho ta biết có phải hay không là ngươi sử dụng cái gì bí mật thủ đoạn để nó hiện ra. Đạo huyền tiền bối, nào có cái gì bí mật thủ đoạn, cho dù có ta vừa tiếp nhận ta có thể làm gì. Thời khắc này Hứa Mặc trong lòng im lặng độ trong nháy mắt bạo dạng, hắn hoài nghi đạo huyền con mắt có phải hay không có vấn đề gì, nhưng là hắn không có chứng cứ, nếu không rõ ràng như vậy đồ vật vì cái gì không nhìn thấy đâu. Nếu như nói trước đó Nghiêm Sâm còn tính là có một chút điểm sáng ý, cái này Vân Thiên giả đều không muốn trang sợ người khác tìm không thấy. Một bên Nhan Linh đã nhận ra đạo huyền quấn bách cười nói ra, hai vị cũng không cần quá nhiều xoắn xuýt, bây giờ tìm tới cũng đã là kết quả tốt nhất, không nếu như để cho chúng ta nhìn xem phía trên đến cùng nói thứ gì, ta tin tưởng mọi người nhất định đều phi thường chờ mong. Đạo huyền hướng Nhan Linh ném một cái ánh mắt cảm kích, đối với hắn dạng này tiền bối tới nói, cảnh tượng như thế này thật vô cùng xấu hổ, hắn cũng không thể thật hợp lý mặt của mọi người thừa nhận mình con mắt không dùng được a. Đây cũng quá làm cho người khó mà tiếp nhận. Thử nghĩ một chút ở đây nhiều người như vậy, tuy tiện thả ra một người đều là một phương hào cường, nhưng mà hắn hôm nay ở trước mặt những người này lại cùng tên hề, cái này khiến lòng tự trọng mạnh vô cùng đạo huyền phi thường khó chịu, nhất là vừa mới Hứa Mặc trên mặt phức tạp biểu lộ càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Đúng vậy a Hứa các chủ, lão phu vừa mới đột nhiên nhớ tới, ta là từ sau nhìn về phía trước, cho nên không nhìn thấy rất bình thường rồi. Lúc này Hứa Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chơi sự tình, mang theo một tia khí tức thần bí nói ra, đạo huyền tiền bối chẳng lẽ tại nói với ta cười. Ta vừa mới nói tờ thứ nhất, bất quá ta nhưng không có nói là mở đầu một tờ vẫn là sau cùng một tờ, chương này chứng cứ là dấu ở tại sau cùng một tờ, tiền bối cũng không có thấy sao. Ta. Ngươi. Tốt Hứa các chủ, đừng lại đùa đạo huyền tiền bối chơi, mau nói cho chúng ta biết phía trên đến cùng viết cái gì đi. Hứa Mặc nhìn xem đạo huyền trên mặt lúc xanh lúc trắng cũng biết không sai biệt lắm là được rồi, đang trêu chọc xuống dưới nói không chừng đạo huyền muốn trực tiếp bạo thể mà chết, như vậy liền không dễ thu thập, thế là nghĩ đến cái này Hứa Mặc hắng giọng một cái bắt đầu đọc chậm nói: "Ta là Vô Thiên, bản này Thiên Đạo Lục là ta đối Lục Viễn Tiền Bối báo đáp, mặc dù so với Lục Viễn Tiền Bối đối với trợ giúp của ta tới nói, điểm này báo đáp có thể nói cái gì cũng coi như không được, nhưng là đây cũng là tại hạ một chút xíu nho nhỏ tâm ý." Lục Viễn Tiền Bối, tối thiểu lại là một vị thần cảnh đại năng đi. Đây còn phải nói khẳng định đúng a? Kinh khủng như vậy, quả nhiên là kinh khủng như vậy, cái này Quy Khư Tông đến cùng là đẳng cấp gì tông môn a? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ cần ôm chặt Quy Khư Tông đùi là được rồi, về sau Tần Tông chủ để cho ta hướng đông nào đó tuyệt không hướng tây. Chương 120, Thân Tức Vũ Trụ. Chương 120, Thân Tức Vũ Trụ. Lúc này Hứa Mặc không để ý đến người chung quanh nghị luận, phối hợp tiếp tục đọc số dưới. Tu luyện tới thần cảnh về sau, ta đã từng hao phí qua rất nhiều thời gian tìm kiếm Lục Viễn Tiền Bối trong miệng Quy Khư Tông, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, bất quá khi quyển này Thiên Đạo Lục xuất hiện về sau, kia chứng minh ta đã tìm tới qua Quy Khư Tông, đây cũng là giải quyết xong ta một cọc tâm sự hoàn thành lúc trước lời hứa của ta, nếu như Quy Khư Tông xảy ra chuyện bất kỳ cái gì, một người Quy Khư Tông môn nhân đều có thể mang theo một trang này giấy đến Vân Hải. Tinh vực Liệt Dương Động tìm kiếm ta, mặc kệ dạng gì sự tình ta cũng đem toàn lực ứng phó. Liệt Dương Động là địa phương nào? Ta làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua? Đúng vậy à, đừng nói là Liệt Dương Động, trước đó Nghiêm Sâm Tiền Bối vị trí ở Thái Sơ vực sâu ta cũng chưa nghe nói qua, bất quá nhìn danh tự này, tất nhiên là tương đương kinh khủng. Trong đám người có không ít người đều hỏi nghi vấn trong lòng, thậm chí trong đó có không ít vẫn là tiên đế, đối với bọn hắn mình tới nói tại Huyền Thiên đại thế giới có thể tính làm là một phương hào cường hoặc là một phương chí cao, nhưng là tại toàn bộ Vân Hải tinh vực tới nói coi như không đáng chú ý, thậm chí là hai mắt đen thui trình độ. Cái này không ngay cả địa danh cũng không biết. Một bên Đạo Huyền nghe được đám người nghi vấn, nhớ tới mình vừa mới quát bách, quả quyết đứng ra mở miệng nói ra, Thái Sơ vực sâu ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là cái này Liệt Dương Động lão phu vẫn là có biết một hai. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Đạo Huyền trên thân. Thời khắc này đám người bức thiết muốn biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì, kỳ thật coi như đối với đại bộ phận tiên đế tới nói, bọn hắn cũng không biết thế giới bên ngoài đến cùng là dạng gì. Ngoại trừ những cái kia nội tình cực mạnh thế lực, cũng sẽ không có người tự tiện đi ngoại giới thăm dò, bởi vì người luôn luôn rất khó nhảy ra mình thoải mái dễ chịu vòng, coi như trong lòng phi thường tò mò cũng thường thường áp chế nội tâm của mình. Nhưng hôm nay Tần Dật xuất hiện để hết thảy đều phát sinh cải biến, cái này rất giống một cái thổ dân văn minh đột nhiên nhận lấy người ngoài hành tinh trợ giúp đột nhiên tăng mạnh, nhưng là còn có không ít người y nguyên có chút hoảng hốt theo không kịp thời đại. Đạo Huyền nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng mình quan tới, lòng hư vinh tại thời khắc này vô cùng bạo dạn, hắng giọng một cái mở miệng nói ra, ta đã từng nhìn qua Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa di tích cổ, trong đó có một bộ phận chính là giới thiệu cái này Liệt Dương Động. Nói đến đây Đạo Huyền sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, hiển nhiên là sau đó nói cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy, quả nhiên một giây sau Đạo Huyền làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Truyền thuyết Vân Hải tinh vực cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là hai đại cực mạnh cường giả vẫn lạc sau huyền hóa ra tới. Cái gì ba? Cái này sao có thể? Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài người, những người còn lại đều lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ, Đạo Huyền lời nói này đã không phải là để bọn hắn tam quan vỡ vụn đơn giản như vậy, mà là để bọn hắn thế giới quan triệt để sụp đổ. Một cái tinh vực khổng lồ như thế diện tích lại là người huyền hóa ra tới, đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà, bọn hắn căn bản không tin tưởng đây là sự thực, đừng nói là Đạo Huyền nói, liền xem như Tần Dật nói ra lời nói này, bọn hắn cũng không thể lại tin tưởng. Một bên Tần Dật cũng không có kích động như vậy, bởi vì Đạo Huyền lời nói là thật có khả năng sẽ phát sinh, đời trước của hắn cũng coi là nhìn qua không ít tiểu thuyết, có rất nhiều trong tiểu thuyết liền sẽ miêu tả, nhân vật chính chỗ vũ trụ kỳ thật chính là tại người khác trong thân thể. Thậm chí sẽ có một cái uy áp vạn cổ tồn tại xông phá hết thảy trở ngại về sau phá vỡ thế giới bình chướng, phát hiện mình chỉ là một cường giả trong thân thể không có ý nghĩa một phần nhỏ, sau khi biết chân tướng trong nháy mắt sụp đổ sinh tử đạo tiêu. Đạo Huyền nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cũng là có chút tối tự phát lời, kỳ thật lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là cảm thấy có chút khôi hài, dù sao cái này sao có thể, tại sao có thể có người có được năng lượng to lớn như vậy? Tốt, mọi người cũng không cần quá coi là thật, đây chỉ là cái thần. Đang lúc Đạo Huyền muốn cho đám người giải thích đây hết thảy đều là truyền thuyết thần thoại thời điểm, hắn phát hiện cái kinh dị sự tình, Tần Dật biểu lộ vậy mà từ đầu tới đuôi không có bất kỳ biến hóa nào. Thượng như là, hắn nói tới hết thảy đều là thật. Đạo Huyền tiền bối tại sao không nói chuyện, chúng ta nói lời tạm biệt nói một nửa nha, ngươi có phải hay không muốn nói đây hết thảy đều là giả, chỉ là lừa gạt một chút chúng ta mà thôi. Chính là, cái này sao có thể là thật, cái này nếu là thật ta cho mọi người trực tiếp biểu diễn một cái dựng ngược gội đầu, nếu là nháy một chút con mắt liền coi như ta thua. Ai đú huynh đệ, dựng ngược gội đầu có gì tài ba à, nếu như cái này nếu là thật, ta cho mọi người đến cái dựng ngược đức ức, cũng giống như ngươi nói nháy một chút con mắt liền coi như ta thua. Đám người nhao nhao nói một chút để tràn diện nhẹ nhõm lời nói, chủ yếu là lúc trước tin tức thật sự là làm cho người rất tam quan vỡ vụn, có đôi khi không trách bọn hắn quá bảo thủ, thật sự là chân tướng làm mọi người không thể tin được. Lúc này Long Nguyên nhạy cảm đã nhận ra không đúng, thuận Đạo Huyền ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tần Dật mặt không thay đổi đứng tại kia, phát hiện này để Long Nguyên trong lòng có chút phát lạnh. Long Nguyên không phải người ngu, làm Thương Long Thánh Triều đế chủ, hắn cũng là biết rất nhiều bí mật, chuyện này hắn cũng đã được nghe nói, chỉ là trước kia bọn hắn đối đãi loại chuyện này cơ bản đều là cười một tiếng mà qua, không có người cảm thấy sẽ là thật. Chẳng lẽ? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Long Nguyên hít sâu một hơi, tại mọi người nghi hoặc bên trong đi ra phía trước đối Tần Dật nói ra, "Tần tông chủ, Đạo Huyền tiền bối nói lời sẽ không phải là thật sao?" Vừa dứt lời, hiện trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập đến Tần Dật trên thân, kỳ thật cũng không ít người thông minh phát hiện Tần Dật dị dạng, bọn hắn hoặc là nói đúng không xin hỏi, lại hoặc là sợ biết chân tướng sự tình cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế cho nên cũng không có mở miệng, Long Nguyên cái này hỏi một chút xem như hỏi không ít người tiếng lòng. Tần Dật đối mặt ánh mắt của mọi người không khẩn trương chút nào, bình tĩnh lắc đầu. Nhìn thấy Tần Dật lắc đầu, tâm tư của mọi người lại rơi xuống trở về, nhưng là ngay sau đó tại mọi người ánh mắt hạ, Tần Dật thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra. Đạo Huyền nói truyền thuyết Vân Hải tinh vực cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là hai đại cực mạnh cường giả vẫn lạc sau huyền hóa ra tới. Chuyện này ta không rõ ràng, nhưng là ta muốn nói là chuyện này là có khả năng, tu sĩ tu luyện tới cuối cùng cảnh giới, chính là rất đơn giản bốn chữ, thân tức vũ trụ. Thân tức vũ trụ. Đúng vậy, theo mọi người cảnh giới chuyển rời, đối với những cái kia thấp cảnh giới người mà nói chúng ta chính là thần đồng dạng tồn tại, đơn cử không thích hợp ví dụ đi, các vị đang ngồi hẳn là có thể tùy tiện xuyên tạc địa tiên cảnh trở xuống người ký ức a. Thấy mọi người cũng không khỏi tự chủ gật đầu, Tần Dật lại cười phải tiếp tục nói ra, cho nên các ngươi nhìn, cái gì lại là thật, cái gì lại là giả đâu. Đối với bị xuyên tạc ký ức người mà nói, bị xuyên tạc ký ức chính là thật, chân chính ký ức lại biến thành giả. Chương 121. Sắp để lộ màn che, thế lực khắp nơi tranh đoạt chi địa. Chương 121. Sắp để lộ màn che, thế lực khắp nơi tranh đoạt chi địa. Tần Dật lời này vừa nói ra, bao quát Long Nguyên ở bên trong tất cả mọi người bắt đầu túi đầu rơi vào trầm tư. Tần Dật lời nói cũng vô đạo lý, đối với điệu tiên cảnh trở xuống người mà nói, bọn hắn cùng thần đã không có khác nhau. Bọn hắn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, xuyên tạc người khác ký ức, thậm chí liền liên hành vì cũng có thể từng cái khống chế, kinh khủng nhất là đối phương cảm giác gì cũng sẽ không có, càng sẽ không phát giác. Tần Dật thấy thế tiếp tục nói, bởi vậy các ngươi sao có thể biết các ngươi bây giờ chính là chân thật các ngươi đâu? Chẳng lẽ liền không có loại khả năng trí nhớ của các ngươi cũng bị cường đại hơn tu sĩ chỗ xuyên tạc, thậm chí tại trên đỉnh đầu của các ngươi, mãi mãi cũng có một đôi mắt đang ngó chừng các ngươi. Nếu như nói lúc trước lời nói chỉ là để đám người lâm vào trầm tư, kia Tần Dật những lời này thì để đám người hoảng sợ không thôi, có đại lao không còn có ngày xưa hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng có người ý đồ tiến hành phản bác, nhưng lại phát hiện làm sao cũng phản bác không được. Bởi vì đó căn bản là không thể đủ chứng minh sự tình, nhưng là loại chuyện này hết lần này tới lần khác thật là có thể sẽ phát sinh, bởi vì bọn hắn mình liền có thể làm được. Lúc này Nhan Linh cảm giác mình đạo tâm đều có chút bất ổn, nhất là Tần Dật câu kia, mãi mãi cũng có một đôi mắt đang ngó chừng các ngươi, càng làm cho nàng toàn thân run rẩy. Nói thật Nhan Linh trước đó căn bản không có nghĩ tới những chuyện này, nhưng hôm nay nghe được Tần Dật lời nói này về sau, nàng không khỏi muốn bắt đầu suy nghĩ, thế giới này đến cùng là chân thật vẫn là hư giả, bọn hắn đến cùng là có bản thân ý thức vẫn là bị đại năng thao túng đồ chơi. Nghĩ đến cái này Nhan Linh run rẩy hướng về Tần Dật hỏi, "Tần tông chủ, ngươi nói hết thảy đều là thật sao? Chúng ta thật là bị người điều khiển, hoặc là nói trí nhớ của chúng ta đã bị xuyên tạc qua?" Ai? Tần Dật thở dài một hơi, nội tâm rất là bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới đám người này thế mà tưởng thật, quả nhiên âm mưu luận ở chỗ nào đều thịnh hành, nhưng là loại chuyện này không có tuyệt đối thật cũng sẽ không có tuyệt đối giả. Nhìn xem đám người ánh mắt phức tạp, Tần Dật cân nhắc một chút sau vẫn là giải thích nói, vấn đề này ta cũng không thể cho các ngươi đáp án rõ ràng, tựa như trúc cơ lý giải không được địa tiên cường đại, địa tiên lý giải không được tiên quân cường đại như thế, các ngươi cũng lý giải không được thánh cảnh cường đại, càng đừng đề cập thánh cảnh phía trên thần cảnh, cùng tại cái này thấp phẩm lo âu không bằng cố gắng tu luyện tăng lên mình, để cho mình chẳng phải dễ dàng bị nắm. Tần tông chủ, vậy chúng ta tu luyện ý nghĩa đến cùng là cái gì đây? Chắc chắn sẽ có cường đại hơn chúng ta thần bí hơn tồn tại. Huống hồ mỗi người thiên phú đều là không giống. Ta cảm thấy thiên phú của ta đã đến đầu. Một vị thế lực chi chủ hai mắt vô thần nói, hiển nhiên là tam quan đã vỡ vụn. Tần Dật nghe được lời nói này cả một cái im lặng ở. Hắn sao có thể không biết đám người này vẫn là canh cánh trong lòng? Điều này nói rõ lúc trước hắn lời nói này căn bản không có đưa đến tác dụng. Vậy ta còn nói người một ngày nào đó đều phải chết đâu? Mặc kệ bao nhiêu lợi hại nhân vật, cuối cùng cũng là chạy không khỏi tử vong luân hồi. Kia chẳng lẽ bởi vì chúng ta sớm tối đều phải chết, chúng ta liền không tu luyện? Hoặc là nói không ăn cơm rồi. Đây không phải điển hình vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Đổi được tu luyện cũng là một cái đạo lý, bất kể thế nào tu luyện cuối cùng sẽ có người mạnh hơn ngươi, hoặc là nói dù là ngươi tu luyện đến một cái bình cảnh, ngươi đã vô địch thiên hạ, đây chẳng qua là ngươi tự nhận là vô địch thiên hạ, vũ trụ sự mênh mông sao mà rộng lớn, ngươi điểm cuối cùng đối với người khác mà nói không chừng chỉ là cái điểm xuất phát. Chúng ta chính là tại trong biển rộng một chiếc thuyền con, không có cách nào chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm cái kia cái gọi là giới hạn, nhưng là kết quả sau cùng là chúng ta đều tự nhận là đạt tới cái kia giới hạn tuyến. Nhưng mà trên thực tế chỉ cần càng đột phá một điểm chính là một mảnh rộng lớn hơn biển cả. Tần Dật lời này vừa nói ra tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, có không ít nguyên bản ánh mắt đã u ám đại lão một lần nữa tỏa sáng hào quang. Tần tông chủ nói có đạo lý, dù sao sớm tối đều phải chết, sớm ngày chậm một ngày cũng không có bao nhiêu khác nhau, giữa người và người công bình nhất một điểm là tất cả mọi người sẽ chết, chúng ta không thể bởi vì đem tới tử vong mà để mình bây giờ dừng bước không tiến, trước đó ta có chút ít ngồi lại giếng, hiện tại ta hiểu được một điểm, chỉ cần ta mạnh hơn, có thể tùy tiện trưởng khống ta người lại càng ít, muốn triệt để chính chúa tể vận mệnh cũng chỉ có thể không ngừng mà leo lên phía trên. Vị huynh đệ kia ngươi nói thật tốt, ta vừa mới tại tổ chức ngôn ngữ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, ngươi ngược lại tốt đem ta lời muốn nói đều đem nói ra, dù sao vô luận nói như thế nào làm liền xong rồi, mệnh ta do ta không do trời. Vẫn là phải đa tạ Tần tông chủ nguyện ý cho chúng ta giải hoặc, nếu không khả năng ở đây không ít người đều muốn đạo tâm vỡ vụn đi, liền ngay cả chính ta cũng giống như vậy, ta vẫn cho rằng đạo tâm của ta cứng cỏi vô cùng, bây giờ nghĩ lại khả năng cũng không phải là, ta vừa mới rất rõ ràng hoài nghi ta trải qua hết thảy, cái này kỳ thật chính là một loại không cứng cỏi biểu hiện. Ai? Sau đó thời gian bên trong lại có không ít người nhao nhao mở miệng, không khí hiện trường từ vừa mới thấp thỏm lo âu đến bây giờ cười cười nói nói, kỳ thật có không ít người nói giỡn chỉ là vì làm dịu sợ hãi trong lòng mình. Tần Dật cũng không ai trông cậy vào mình một phen liền để tất cả mọi người có thể tỉnh lại, nhưng là tu luyện bản thân liền là chiết xuất quá trình, ngươi điểm nào nhất không đạt tiêu chuẩn ngươi liền sẽ bị đào thải, tu luyện tới rất cảnh giới cao không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt thiên tiêu. Nếu như chỉ là bởi vì chuyện có thể xảy ra mà lo nghĩ bất an dậm chân tại chỗ người, Tần Dật cũng không tin hắn thật sẽ đi đến cao hơn sân khấu. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn thường thường dựa vào là không nhất định là thiên phú, mà là một viên lòng kiên định. Lúc này Đạo Huyền cũng là lấy lại tinh thần, hắn làm nhìn qua lịch sử tư liệu người, mới biết được vừa mới Tần Dật nói lời khủng bố đến mức nào. Tần Dật tại trong lòng của hắn cũng đã là thần bí cùng cường đại đại danh tử, đối phương tuyệt đối không thể lại lừa gạt mình, bởi vậy hắn mới có thể thấp thỏm lo âu. Chẳng qua hiện nay hắn cũng nghĩ minh bạch, cùng nghĩ nhiều như vậy có không bằng hảo hảo tu luyện. Nghĩ đến cái này, Đạo Huyền mở miệng nói ra, đã Tần Tông chủ đã nói xong, vậy ta liền nói tiếp đi. Truyền thuyết Vân Hải tinh vực là có hai đại cường giả vẫn lạc huyền hóa mà thành, mà Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu chính là cái này hai đại cường giả trái tim. Trái tim? Dương Kình Thương kinh ngạc nói, mặc dù lúc trước trải qua Tần Dật một phen tẩy lễ trái tim đã biến lớn không ít, nhưng là nghe được Đạo Huyền nói lời nhưng vẫn là nhịn không được có chút chấn kinh. Dù sao hắn vẫn không hiểu một người tại sau khi chết vì cái gì còn có thể bảo trì khổng lồ như thế năng lượng, bởi vì Vân Hải tinh vực đã tồn tại vô số thời gian, thậm chí không ai có thể biết hắn đến cùng tồn tại bao lâu. Đúng vậy, Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa di tích cổ bên trên chính là như thế đi lại. Lão phu nhớ mang máng Thánh Chủ đã từng mịt mờ ám chỉ qua, chúng ta Huyền Thiên Đại Thế Giới Thái Sơ Thánh Địa chỉ là chân chính Thái Sơ Thánh Địa một cái chi nhánh mà thôi. Chương 122, ẩn tàng bí mật. Chương 122, ẩn tàng bí mật. Đạo Huyền lời này vừa nói ra, hiện trường bao quát Nhan Linh ở bên trong số ít thế lực cường đại người nói chuyện nhau nhau biến sắc, hiển nhiên là nhà mình tiền bối đã từng nói với bọn hắn qua giống nhau, cho nên mới sẽ lộ ra giống nhau biểu lộ. Những lời này sự tình người cũng không phải người ngu, nếu như nói lúc trước còn không hiểu, kia phát sinh qua những chuyện này cùng các nhà không hẹn mà cùng kinh lịch về sau, bọn hắn loáng thoáng có thể phỏng đoán đến Vân Hải tinh vực cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại hoặc là nói dưới chân Huyền Thiên đại thế giới cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không đến mức nhiều như vậy vượt ngoại thế lực đem mình chi nhánh xếp vào trên Huyền Thiên đại thế giới. Lúc này Đạo Huyền nhìn thấy những người này biểu lộ cũng trong nháy mắt tới, những thế lực này có lẽ cũng giống như Thái Sơ Thánh Địa chỉ là chủ tông một cái chi nhánh thôi, bất quá coi như biết mình có thể là một cái thế lực cường đại chi nhánh, Đạo Huyền tại Tần Dật trước mặt cũng sinh không nổi một tơ một hào cảm giác ưu việt. Một mặt là hắn căn bản không biết cái này chủ tông còn có tồn tại hay không, bởi vì từ hắn ký sự xưa nay vốn không có gặp qua một cái chủ tông người, một phương diện khác hắn đo đạc một chút Quy Khư tông cùng mình ở giữa thực lực, coi như hắn lại thế nào khuyết đại chủ tông thực lực, hắn phát hiện vẫn là rất khó cùng Quy Khư tông đánh đồng, dù sao đối phương là có bao nhiêu vị thần cảnh cường giả tồn tại tông môn a. Đạo Huyền tiền bối, sau đó thì sao? Ngươi làm sao không nói tiếp rồi? Nha. Sau đó à, Đạo Huyền nghĩ cảm thấy vẫn là không có gì tốt giấu giếm liền tiếp theo nói ra, Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu là hai đại cường giả trái tim bộ phận, cũng là hội tụ cả người thực lực địa phương, nghe đồn chỉ cần khám phá huyền diệu trong đó, liền có thể thu hoạch được trí cao vô thượng lực lượng. Ta nhỏ rùa rùa lại là dạng này, kia không ý tứ chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể một bước lên trời. Đại ca, ngươi là uống nhiều ít ngươi mới có thể nghĩ như vậy, thật muốn dễ dàng như vậy luyện hóa Vân Thiên tiền bối cùng Nghiêm Sâm tiền bối không phải cũng sớm đã đem luyện hóa sao? Ngươi ra sao đức gì có thể cùng hai vị này tiền bối đánh đồng? Huống chi bây giờ Tần Tông chủ ở trước mặt, coi như thật sự có thể luyện hóa cũng khẳng định là Tần Tông chủ xuất thủ a. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, người nếu là không có mộng tưởng kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, vạn nhất ta thật thành công đâu, ngươi nói đúng không? Ta cảm thấy ngươi cái này đã không phải là mơ ước phạm vi, ngươi đơn giản chính là tại phán đoán, không nói trước ngươi có hay không cái kia thiên phú tài tình, chỉ bằng thực lực của ngươi ngươi có thể đi đến Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu sao? Ngươi đừng bay không đến, vậy ngươi liền đã chết ở nửa đường lên, lại lui một vạn bước ngươi biết Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu ở nơi nào sao? Cái này. Lúc trước còn chủ trừ mãn trí trung niên nhân trong nháy mắt trở nên á khẩu không trả lời được, đồng thời chung quanh mấy người đều trở nên có chút trầm mặc, hiển nhiên là cũng nghĩ đến có thể một bước lên trời chuyện tốt. Thấy cảnh này Tần Dật cảm thấy cũng là có chút buồn cười, mỗi người đều từng huyễn tưởng qua mình là cái nhân vật chính, tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, một cặp như bức vô địch cha mẹ, một cái thiên phu cực giai còn muốn gì được đó đạo lữ, cùng một đám khăng khăng một mực thủ hạ. Thế nhưng là chân thực chính là mọi người có thể có, một loại trong đó đều đã tính rất tốt, phần lớn người đều là đóng vai phụ đương bối cảnh của người khác bạn, không nói trước Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu đến cùng có thể hay không bị luyện hóa. Bởi vì đây cũng chỉ là thượng cổ nghe đồn ai cũng không biết là thật là giả. Coi như thật có thể bị luyện hóa cũng tuyệt đối không tới phiên những này, ngay cả thánh cảnh đều không có đến người, sớm đã bị những cái kia thánh vương thần cảnh cho vượt lên trước. Thống tử, cái này cái gì Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu thật là cái gì cường giả trái tim sao? Tần Dật nghĩ cuối cùng vẫn đối hệ thống nói ra nghi vấn của mình, hắn vốn chính là loại kia có cái gì liền dùng cái gì người, hệ thống thì tương đương với là một cái hắc, có hắc không cần không phải có ma bệnh. Không lâu lắm, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở Tần Dật trong thai về tốc chủ, chuyện này liền nói đến nói lớn. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Nha. Liệt Dương động cùng Thái Sơ vực sâu đúng là hai vị cường giả trái tim huyền hóa mà thành. Ngoa tạo, lại là thật. Tần Dật có chút chấn kinh, dù sao thượng cổ truyền thuyết thủy chung là thượng cổ truyền thuyết, ai biết là thật là giả, thế nhưng là bây giờ trải qua hệ thống khẳng định, Tần Dật biết lúc trước Đạo Huyền nói tới hết thảy tuyệt đối là thật, tình huống kia liền trở nên có chút phức tạp. Bởi vì rất rõ ràng Vân Hải tinh vực chôn giấu một cái bí mật rất lớn, hoặc là nói Huyền Thiên đại thế giới chôn giấu một cái bí mật rất lớn, lúc trước Đạo Huyền mấy người biểu lộ hắn đều nhìn trong mắt, bọn hắn tựa như là hắn kiếp trước nhìn tiểu thuyết ở trong những cái kia thế lực cường đại xếp vào tại nơi nào đó phương chờ đợi bảo tàng xuất thế nhãn tuyến. Lúc đầu Tần Dật phỏng đoán là những thế lực này là vì sớm bố cục Huyền Thiên đại thế giới thăng cấp sự tình, có thể là vì thế giới hạch tâm, cũng có thể là vì khác, tóm lại chính là vì chuyện này. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền đem khả năng này bài trừ, bởi vì có thể vượt tinh vực hoặc là vượt thế giới ném đưa nhiều như vậy lực lượng, tuyệt đối không phải phổ thông thánh cảnh thế lực có thể làm được, thế nhưng là có thể làm được những chuyện này thế lực cũng sẽ không vì chỉ là một cái thế giới hạch tâm lãng phí lớn như vậy tinh lực, khẳng định là có khác sở cầu. Dựa theo Tần Dật phỏng đoán, Huyền Thiên Đại Thế Giới khẳng định cùng luyện hóa liệt dương động cùng Thái Sơ vực sâu có liên quan gì, thậm chí là có cái gì trực tiếp liên quan, lại hoặc là nói càng cực đoan một điểm, Huyền Thiên Đại Thế Giới khả năng chính là một cái chìa khóa, một thanh có thể thu hoạch được trí cao sức mạnh vô thượng chìa khóa. Sau đó thời gian bên trong Tần Dật đem ý nghĩ của mình cùng hệ thống nói một chút, hắn muốn nhìn một chút mình nghĩ đúng hay không, thế nhưng là lần này hệ thống cũng không có cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ nói là đạo nếu như sự tình gì đều biết vậy liền không có ý nghĩa. Tần Dật nghe vậy cũng không có thất vọng, hắn là một cái tương đương tự tin người. Hắn cảm thấy hệ thống không có phủ nhận đó nhất định là hắn nói là sự thật hoặc là nói có tương đương một phần là nói đến ý tưởng bên trên. Lúc này Tần Dật cảm giác mình ạ diện linh bạo tăng, loại này khám phá mê vụ cảm giác để cho người ta phi thường thoải mái, đương nhiên càng quan trọng hơn là kia đến từ mê vụ phía sau địch nhân, Huyền Thiên Đại Thế Giới làm Tần Dật mộng bắt đầu địa phương khẳng định là chỉ có thể có Quy Khư Tông một thanh âm, như vậy tương lai liền không thể không đối mặt đến từ bốn phương tám hướng địch nhân. Bất quá Tần Dật cũng không có bối rối, cho đến trước mắt hắn còn có hai bộ biển khá lớn tăng lên, cái thứ nhất chính là chiêu mộ Nghiêm Sâm, về phần cái thứ hai thì là chiêu mộ Vân Thiên. Chỉ cần cái này hai đại chuyển kỳ tiến vào Quy Khư Tông dựa theo trước đó quy luật hệ thống khẳng định sẽ cho chí ít hai tấm thần cảnh triệu hoán thẻ, lại thêm chiêu mộ cái này hai đại chuyển kỳ, kia Quy Khư Tông liền hữu dụng dòng ra bốn vị thần cảnh cường giả, hắn tin tưởng có cố lực lượng này, tại toàn bộ Vân Hải tinh vực đều có thể xung pha. Nghĩ đến cái này Tần Dật cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm, loại này tương lai đều có thể thời gian nhưng rất thư thái. Chương 123. Đại ca ngươi lại đánh ta làm gì? Chương 123. Đại ca ngươi lại đánh ta làm gì? Tâm tư cẩn thận Nhan Linh rất nhanh liền đã nhận ra Tần Dật nội tâm biến hóa. Tần tông chủ, đạo huyền tiền bối nói tới hết thảy không phải là thật sao? Lúc đầu Nhan Ninh không có ôm Tần Dật sẽ trả lời, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương lại cười nói ra, đạo huyền nói là sự thật, liệt dương động cùng thái sơ vực sâu đúng là hai vị cường giả trái tim huyền hóa mà thành, luyện hóa cũng xác thực có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là nhiều liền không thể nói với các ngươi biết cũng vô dụng, kia cách các ngươi quá xa. Nhan Ninh thần sắc chấn động nhưng không có tiếp tục hỏi cái gì, nàng không phải người ngu, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, Tần Dật có thể nói cho nàng hết thảy là thật liền đã đủ rồi, tựa như đối phương nói như vậy, có đôi khi biết quá nhiều cũng vô dụng. Cũng không phải một chuyện tốt, đạo huyền cùng mấy vị đại lao cũng nhao nhao thầm than Tần Dật không hổ là Quy Khư Tông tông chủ biết nhiều như vậy bí mật, bất quá vừa nghĩ tới Quy Khư Tông cường đại bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Tần Dật không để ý đến ý nghĩ của mọi người thản nhiên nói, trước mắt gia nhập liên minh chỗ tốt đều đã nói rõ ràng với các ngươi, về phần về sau ta sẽ mở ra vật gì mới ta cũng sẽ cùng mọi người thông chi, hiện tại các ngươi có thể đi trở về dựa theo trước đó nói như vậy đem tất cả tài nguyên toàn bộ mang về Quy Khư Tông. Vừa dứt lời, hiện trường bạo phát một trận tiếng nghị luận. Ai nha, thời gian trôi qua thật nhanh, cái này không có sao. Ta nói huynh đệ làm người không nên quá tham. Ngươi còn muốn thế nào? Người ta đế tông nộp lên toàn bộ tài nguyên, cùng ngươi hưởng thụ đồ vật đều là giống nhau, ngươi liền tự mình trong lòng vụng trộm vui đi. Nói đúng là à, cứ như vậy nói với ngươi a, Tần tông chủ nơi này tùy tiện một kiện đồ vật, thả ra đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, mà hắn lại cơ hồ là miễn phí cho chúng ta sử dụng, ngươi đây còn muốn cái gì xe đạp? Lúc trước người lên tiếng tựa hồ cũng là cảm thấy mình nói lời có chút không thỏa đáng đuổi vội và nói, mọi người không nên hiểu lầm, ta không phải không biết thỏa mãn, ta chỉ là ngươi theo chúng ta xin lỗi làm gì? Ngươi nhanh lên nhìn xem Tần tông chủ có tức giận hay không đi, lão nhân gia ông ta tức giận chúng ta ai bảo đảm ngươi cũng không dùng. Nói đúng là à, chỉ bằng như ngươi loại này đầu óc không biết ngươi là thế nào tu luyện tới cảnh giới này, ngay cả lớn nhỏ vương đô không phân rõ. Ai? Nam tử nghe vậy mặt mo đỏ ửng vô ý thức nhìn về phía Tần Dật vị trí, phát hiện đối phương cũng không có chú ý mình, thở dài một hơi, sau đó vội vàng rời đi chuẩn bị chạy về nhà tộc chuẩn bị tài nguyên, không biết vì cái gì hắn cảm giác nơi này hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Xấu hổ đến hoảng. Không bao lâu Hoàn Vũ thư khố liền chỉ còn lại có Tần Dật một người. Lúc trước lập xuống thiên đạo lời thề gia nhập liên minh đông đảo thế lực người, một khắc cũng không ngừng nghỉ chạy về riêng phần mình thế lực lấy bên trên tài nguyên chuẩn bị giao cho Tần Dật, mà lúc trước không có lựa chọn gia nhập liên minh chung thế lực hoặc là ghen ghét hoặc là bi thương lại hoặc là tiếp nối, tóm lại cũng không mặt mũi đợi tại Quy Khư Tông. Thống tử, đem tiên đế trở xuống triệu hoán thẻ toàn bộ sử dụng, sau đó trực tiếp đem người an bài đến mộ dung bác nơi đó để hắn tự hành phân phối đi. Tốt túc chủ năm. Lúc này ngoại giới Quy Khư Tông thu đồ khảo hạch chính tiến hành hừng hực khí thế, theo càng ngày càng nhiều tin tức bị tuôn ra, càng nhiều người từ ngũ hồ tứ hải chạy đến đây xem thi đấu. Trong đó có một bộ phận chỉ là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt, một phần khác chính là nghĩ đến có thể hay không giành lại một hai cái hạt giống tốt, lúc này liền không thể không nói tên tuổi tầm quan trọng. Lúc này Quy Khư Tông tại toàn bộ Huyền Thiên Đại Thế Giới tên tuổi phi thường lớn, là danh phủ kỳ thực đế tông, cho nên sẽ có vô số thiên kiêu muốn bái nhập Quy Khư Tông, nếu như là bình thường tông môn là căn bản hấp dẫn không đến nhiều như vậy người chú ý một chỗ khu nghỉ ngơi. Hai cái quần áo một mạc nam tử nhìn xem huyễn cảnh thang trời bên trên thiếu nam thiếu nữ lộ ra khát vọng biểu lộ, đừng hiểu lầm hai người bọn họ không phải bọn buôn người, bọn hắn chỉ là nghĩ thu hai người đệ tử thôi. Đại ca, ta nhìn cái kia tiểu mập mạp cũng coi như không tệ, ngươi xem một chút hắn tuyệt đối đi. Một nam tử nói giơ lên ngón tay của mình lấy viễn cảnh thang trời bên trên một người tiếp tục nói ra, ta ngay từ đầu coi là cái này tiểu mập mạp ngay cả năm thập giai đều lên không đi, kết quả ngươi xem một chút người ta hiện tại đã hơn 300 giai. Đại ca ta nói với ngươi cái này tiểu mập mạp nhất định được, chúng ta đồ ăn Khôn Tông chính là cần nhân tài như vậy. Nam tử nói xong kích động không thôi, nhưng mà đúng lúc này một bên thấp bé nam trực tiếp chính là một bàn tay đánh đi lên. Ta dựa vào, đại ca ngươi đánh ta làm gì? Ngươi còn biết ta đánh ngươi à? Ta đánh ngươi chính là nhìn xem đầu óc của ngươi có mấy thành mới. Chúng ta đồ ăn Khôn Tông chính là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, đừng nói loại này hơn 300 giai thiên tài, liền ngay cả hơn 100 giai thiếu nam thiếu nữ cũng không phải chúng ta có thể mơ ước. Ngươi nhớ kỹ chúng ta lần này tới mục tiêu chính là bảo trụ đồ ăn Khôn Tông truyền thừa, tìm một cái nhìn được là được rồi, không nên nghĩ thật tốt Cao Vũ Viễn trước hết nghĩ nghĩ mình xứng hay không. Thấp bé nam tận tình nói, bọn hắn đồ ăn Khôn Tông như quả lại tìm không đến một người đệ tử, liền bị xóa tên, bọn hắn hiện tại vẫn là bất nhập lưu tông môn, nhưng là tối thiểu còn có bình thường thu đồ tư cách, thế nhưng là một khi bị tước đoạt tư cách liền không thể lấy tông môn hình thức chiêu thu đệ tử, cũng chính là đồ ăn Khôn Tông chính thức trở thành bụi bặm lịch sử. Làm tiên nhiệm tông chủ đại đệ tử, hắn nói là cái gì cũng không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn mục tiêu của hôm nay cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần thiên phú nhìn được không phải cái đại não tàn hắn liền thu, không vì cái gì khác liền vì bảo trụ truyền thừa, về phần về sau sự tình hắn cũng cân nhắc không tới, cũng chỉ có thể giao cho hậu nhân trí tuệ. Nghe đại ca nói ra lời này, nam tử cũng không biết nên nói cái gì, kỳ thật đổi vị suy nghĩ một chút, đại ca nói xác thực phi thường có đạo lý, bọn hắn lúc này căn bản không bỏ ra nổi một điểm có thể hấp dẫn thiên tài địa phương, trừ phi là có những cái kia đầu óc không bình thường người, liền hết lần này tới lần khác thích những cái kia rách dưới tông môn, nếu không ngay cả chó đều không muốn tới bọn hắn đồ ăn Khôn Tông. Lại nói bọn hắn đồ ăn Khôn Tông trước kia cũng đi ra một vị luyện hư kỳ đại lao, kết quả bởi vì vận khí không tốt đi ra ngoài không xem hoàng lịch, bị hai vị điệu tiên đại năng giao chiến dư ba cho đánh chết, từ đây bọn hắn đồ ăn Khôn Tông dần dần xuống dốc không gượng dậy nổi. Ta hiểu được đại ca, vậy chúng ta liền đem mục tiêu đặt ở những cái kia không có người muốn đệ tử phía trên thôi. Tính ngươi tiểu tử còn có chút đầu óc, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là bảo trụ tông môn truyền thừa, đây là chuyện quan trọng nhất, những chuyện khác đều không trọng yếu. Nam tử bày ngay ngắn tâm tình của mình về sau, nam tử chăm chú bắt đầu tìm tòi, cũng không lâu lắm thật đúng là bị hắn tìm được một cái nhân tài. Đại ca ta nhìn cái kia mặc trang phục màu đen liền rất không tệ à, ngay cả thứ ngũ giai đều lên không đi, thỏa thỏa phế vật ta hắn nhất định có thể đến. Ba, đại ca ngươi lại đánh ta làm gì? Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Tiểu tử ngươi đặc biệt nương thật đúng là cái quỷ tài. Chương 124, cùng lắm thì chính là vừa chết, làm liền xong rồi. Chương 124, cùng lắm thì chính là vừa chết, làm liền xong rồi. Chúng ta Thái Khôn Tông đúng là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới tốt lắm sao? Cái kia tiểu hắc tử ngay cả ngũ giai đều không bỏ lên nổi, không phải cái đại não tàn chính là cái lớn ngu xuẩn, thu hắn làm đệ tử ta đoán chừng ngươi có thể bị hắn tức chết. Mấu chốt ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, bề ngoài cũng không tốt cùng cái Thận Hư công tử, cảm giác tùy thời muốn ở ra rắm, ngươi muốn thu ngươi liền tự mình thu, bất quá ngươi nếu là thu hắn ta liền trực tiếp đem ngươi đá ra Thái Khôn Tông, chúng ta Thái Khôn Tông gánh không nổi người kia. Nam tử nghe đại ca lời nói hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ là đần độn ở bên kia cười ngây ngô ý đồ để che giấu trong lòng mình xấu hổ. Không biết qua bao lâu đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vang, ba. Tiếng vang to lớn đưa tới chú ý của mọi người. Đây là chuyện ra sao? Từ đâu tới tiếng vang? Huynh đệ, con mắt không tốt liền quên cho có cần người, ngươi xem một chút trên bầu trời cái kia to lớn hư không khẽ hở, ta có thể rõ ràng cảm giác được bên trong có rất cường đại khí tức. Không phải là có người chuẩn bị tới quấy rối đi, ta thế nào cảm giác trò hay muốn đăng tràng. Trò hay đăng tràng cái rắm, loại này đại lao ở giữa chiến đấu, một điểm dư ba liền đủ đem chúng ta đánh chết, không biết ngươi ở đâu ra tâm tình còn nói loại này nói nhảm. Ta thao huynh đệ ngươi nói có đạo lý à, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Tránh ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi, chỉ mong vô sự đi. Liền ngay cả ngay tại xem thi đấu Mộ Dung Bắc Diệp Thần mấy người cũng là một mặt kỳ quái nhìn về phía hư không bên trên, bất quá khi cảm nhận được bên trong khí tức cường đại sau mấy người sắc mặt trở nên dần dần ngưng trọng lên. Diệp phó tổ trưởng, ngươi nhanh đi đem mấy vị phó tổ trưởng mời đi theo, lần này thu đồ đại hội ta không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Ta đã biết tổ trưởng, ta cái này đi. Diệp Thần cũng biết chuyện nặng nhẹ, mặc dù hắn cũng không lo lắng Quy Khư Tông sẽ không thể ứng đối tiếp xuống tình huống, nhưng là Tần Dật dù sao cũng là đem thu đồ trách nhiệm giao cho bọn hắn, nếu như trong thời gian này phát sinh một điểm ngoài ý muốn, ngươi để hắn làm sao còn có mặt mũi gặp Tần Dật. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị đi giao người thời điểm mấy cái vết nước không gian theo thứ tự mở ra, linh phong mấy vị tiên đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện, lại về sau Sầu Thiên trở tiên vương cũng là chạy đến trợ giúp, về phần cái khác tiên tôn tiên quân càng là vô số kể. Cùng lúc đó cũng không ít đã gia nhập liên minh thế lực người cũng là nhao nhao chạy tới hỗ trợ. Trong mắt bọn hắn đây chính là tại Quy Khư Tông trước mặt hoặc là nói tại Tần Dật trước mặt lộ mặt một cái cơ hội tốt, cho dù là trên người mình treo tổn thương lại hoặc là trực tiếp chết bọn hắn cũng cảm thấy không lỗ. Tần Dật nhân phẩm bọn hắn là tin tưởng, nếu như bọn hắn thật đã chết rồi, đối phương nhất định sẽ cho ra phi thường ưu đãi đền bù, có đôi khi bất kỳ vật gì cũng không phải là không có giá trị, chỉ là giá trị có đủ hay không vấn đề. Nếu như mình mệnh có thể đổi lấy gia tộc Vạn Cổ Trường Thanh hoặc là hậu bối một bước lên mây, thật sẽ có không ít người chọn kính dâng, nhất là những cái kia tự giác tự thân thiên phú đã đến đầu hoặc là số tuổi rất lớn, không còn sống lâu nữa người là thật dám liều mạng. Thấy cảnh này Mộ Dung Bắc cũng không biết là vì cái gì, Tần Dật quân sáng tạo liên minh sự tình cũng không có cùng hắn giảng, cho nên hắn giờ phút này chỉ là đơn thuần cho rằng, đám người này nguyện ý trợ giúp Quy Khư Tông chỉ là đơn thuần vì bán một cái nhân tình, lại hoặc là bởi vì Tần Dật mị lực cá nhân. Không hổ là tông chủ a, phần này nhân cách mị lực cùng lãnh đạo lực, ta không kịp vậy. Mà đổi thành một bên phía dưới An Dưa quần chúng nhìn thấy vô số cường hãn thân ảnh sừng sững hư không cũng là kích động không thôi, đối với bọn hắn tới nói đời này có thể gặp được một vị địa tiên đều đã là nhân sinh chuyện may mắn, kết quả hiện tại ngươi đoán xem bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hơn 10 vị tiên đế gần trăm vị tiên vương, tiên tôn cùng tiên quân càng là đếm đều đến không đến, đây thật là tiên tôn không bằng chó tiên quân khắp nơi trên đất đi à. Ta dựa vào ta đây trở về không được thổi cả một đời, mấy vị kia nữ tiên đế thật là xinh đẹp như hoa đẹp như tiên nữ à. Ta nói ngươi nếu là thật không có văn hóa, cũng không cần cố giả bộ có văn hóa dáng vẻ được không, thật là xấu hổ đến ta toàn thân nổi da gà, còn xinh đẹp như hoa đẹp như tiên nữ, ngươi làm sao không đến cái chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn, muốn ta nói trực tiếp một chữ đẹp liền xong việc. Ai u làm nửa ngày ngươi liền cho ta đến cái này. Ta ta còn tưởng rằng ngươi trong mồm sẽ nói ra cái gì mảnh khăn đâu, kết quả ngươi trực tiếp cho ta tới một đồng lớn. Theo không ít người nghị luận trong mọi người tâm tâm tình khẩn trương cũng nhỏ không ít, trong lòng bọn họ tiên đế chính là trí cao vô thượng không gì làm không được đại biểu, huống chi bây giờ có nhiều như vậy tiên đế vậy bọn hắn có gì phải sợ, ngay tại phía dưới cho Quy Khư Tông phất cờ họ gieo góp phần trợ uy, nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể cho người ta coi trọng gia nhập Quy Khư Tông đương một tên hộ vệ cũng ăn được một phần công lương đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường tất cả mọi người đối có thể muốn bộc phát đại chiến tràn ngập lòng tin, Mộ Dung Bắc nhìn xem quay chung quanh tại bên cạnh mình đám người cũng là lòng hư vinh bạo dạng. Nói thật lấy thực lực của hắn khắp nơi trận hơn 10 vị tiên đế ở trong không nói là một tên sau cùng cũng là ở vào hạt chót, kết quả bây giờ lại bị chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa. Nhưng là hắn cũng không có phiêu, hắn hiểu được mình đây hết thảy đều là tần giật cho, nếu như không phải đối phương tin tưởng hắn cho hắn Quy Khư Tông phó tông chủ thân phận, hắn hiện tại đừng nói tiên đế đoán chừng còn là một vị tiên vương tại trận này đại chiến bên trong đảm đương một cái đóng vai phụ đâu. Đến rồi. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp kia to lớn hư không khe hở đột nhiên một trận run rẩy, sau đó từ từ mở ra, tại mông lung sương mù dần dần tiêu tán về sau, cái này đến cái khác trọn vẹn 20 vị giống như thiên thần thân ảnh từ đó đi ra. Cái này 20 người sau lưng vô số khí tức người khủng bố ảnh cũng là dựa theo thực lực xếp hạng theo thứ tự đi ra, đột nhiên xuất hiện này cảnh tượng, để hiện trường tất cả mọi người ánh mắt lâm vào ngốc trệ, nhất là lấy Mộ Dung Bắc cầm đầu đám người, bọn hắn thực lực cường đại càng có thể cảm giác được xâm phạm người thực lực, có thể nói đều không cần đến tiếp sau những người kia, vẹn vẹn cái này 20 vị tiên đế đều đủ bọn hắn uống một bình. Bởi vì cái này 20 vị tiên đế từ khí tức bên trên phán đoán, không có một vị là thấp hơn tiên đế tam trọng tiên, nói cách khác ít nhất đều là tiên đế tứ trọng tiên tồn tại, bực này tồn tại tại tiên đế bên trong cũng không tính là kẻ yếu, cũng coi là một phương đế cấp thế lực trung cực nội tình một trong, huống chi còn có 5 vị thất trọng tiên phía trên có thể so với cổ tổ tồn tại. Phó tông chủ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem trên tình huống báo cho tông chủ a, ta xem một chút chúng ta đám người này giống như không đủ đối phương đánh. Mẹ nhà hắn chút chuyện nhỏ này đều muốn phiền phức tông chủ, lão tử dù sao là gánh không nổi người này, đòi tiền không có muốn mạng một đầu, không phải liền là chết sao? Chết cũng muốn đánh ra chúng ta Quy Khư Tông cốt khí. Chương 125. Triệu Hoán 5 vị chuẩn thánh, Quy Khư Tông thực lực tăng nhiều. Chương 125. Triệu Hoán 5 vị chuẩn thánh, Quy Khư Tông thực lực tăng nhiều. Một vị Quy Khư Tông tiên vương nói ra phía trên lời nói này về sau lúc này liền nhận lấy Mộ Dung Bắc phản bác, cái trước gặp thuyết phục bất động Mộ Dung Bắc cũng không có nói tiếp cái gì, nhưng khi hắn vừa quay đầu lại phát hiện một màn quỷ dị. Chỉ gặp thế lực khác người trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, thật giống như bọn hắn một phương này là ưu thế, mà đối diện là thế yếu, một màn này xuất hiện để Quy Khư Tông tiên vương mặt mơ đỏ ửng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới một chút ngoại nhân đều có triển vọng Quy Khư Tông ném đầu như vậy nhiệt huyết xúc động, mà hắn làm Quy Khư Tông người lại có vẻ do dự dự không có một viên lòng kiên định. Không chỉ là cái này, một vị Quy Khư Tông tiên vương phát hiện cái này hiện tượng quỷ dị, Mộ Dung Bắc cùng Diệp Thần Sầu Thiên các cái khác Quy Khư Tông người cũng phát hiện cái này hiện tượng quỷ dị. Loại chuyện này nói như thế nào đây, tựa như là nhà của một mình ngươi xảy ra sự tình sắt vách lao vương lại so ngươi càng để bụng hơn, có loại quái dị không nói ra được cảm giác, nhưng thời khắc này Mộ Dung Bắc mấy người cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, việc cấp bách là đem trước mắt nan quan cho vượt qua. Nói một câu trang bức lời nói, hiện tại toàn bộ Huyền Thiên đại thế giới lực chú ý đều tập trung ở bọn hắn Quy Khư Tông bên trên, cái này nếu là tại nhà mình trên lãnh địa bị người trước mặt mọi người đánh mặt, bọn hắn có một cái tính một cái trực tiếp vài phút mổ bụng tự vận. Nhưng mà đang lúc đám người mọi người đồng tâm hiệp lực chuẩn bị làm một đợt thời điểm, tiếp xuống kịch bản nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối diện một vị nữ tiên đế vượt qua đám người mang theo một tia hiếu kỳ nhìn xem Mộ Dung Bắc nói ra, "Phó tông chủ, ngươi làm sao mang theo nhiều người như vậy tới nên đón chúng ta, lần sau kỳ thật tràng diện không cần khiến cho lớn như vậy, còn có mấy cái kia tiên tôn tiểu gia hỏa một mặt anh dũng hy sinh biểu lộ là có ý gì?" Cái này không khỏi. Cũng quá không chú ý đi, ta nếu là ngươi trong khoảng thời gian này tài nguyên toàn bộ đều cho hắn trừ đi. Nói đến đây nữ tiên đế quay đầu nhìn về phía một bang ngoại viện mang theo một tia tán thưởng nhẹ gật đầu, ngược lại là bên ngoài đám người này sắc mặt cũng rất không tệ, từng bước đều vui vẻ không được, này mới đúng mà. Chờ một chút ngươi gọi ta cái gì? Phó tông chủ a. Phó tông chủ. Lúc này Mộ Dung Bắc có chút một bước, hắn cảm giác sự tình giống như cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm. Trước mắt đám người này, không phải là người một nhà a. Đang lúc Mộ Dung Bắc ý nghĩ kỳ quái thời điểm, trước mặt nữ tiên đế đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "Phó tông chủ, ngươi không phải là cảm thấy chúng ta là địch tới đánh, cho nên mới mang nhiều người như vậy đến đây đi?" "Nói mò gì đâu, cái này sao có thể?" Mộ Dung Bắc mặt mơ đỏ ửng đội vàng trả lời, sau đó bất động thanh sắc hướng phía sau nhìn thoáng qua nói ra, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, còn không mau một chút hoan nên các vị đồng liêu về tông. Lúc trước đều là bàn giao thế nào các ngươi, làm sao một điểm nhãn lực tỉnh cũng không có chứ?" "À, nhìn ta trí nhớ này ta đều quên hết, nhờ có phó tông chủ nhắc nhở à, mọi người nhanh lên hành động tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa." Sầu Thiên Tâm Tư nhạy bén vội vàng nhảy ra đáp lại Mộ Dung Bắc, sau đó lấy ra một kiện linh cảm nhạc khí bắt đầu diễn đấu, trên miệng không ngừng nói, hoan nên nhiệt liệt hoan nên nói. Những người khác thấy thế cũng là học theo, nhưng là bởi vì lúc trước cũng không có nói trước giao phó xong, cho nên tràng diện nhìn rất là hỗn loạn, thậm chí có thể nói có một chút buồn cười. Bất quá lúc này An Dưa quần chúng cùng đến đây trợ trận các phương quần hùng đều là một mặt chấn kinh, nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Quy Khư Tông lại còn có cường đại như vậy một nhóm lực lượng. Đây chính là 20 vị tiên đế, 50 vị tiên vương, gần ngàn vị tiên tôn tiên quân, cái khác điệu tiên huyền tiên càng là vô số kể. Không chút nào khoa trương liền vẹn vẹn cái này một nhóm lực lượng, cũng đủ để tại toàn bộ Đông Hoang đại lục xưng vương xưng bá. Mụ nội nó, cái này Quy Khư Tông có phải hay không cố ý tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra lực lượng a? Ta cảm thấy phi thường có khả năng, bởi vì chưa chừng liền có những cái kia mắt không mở đắc tội tần tông chủ, có đôi khi thích hợp hiện ra lực lượng cũng có thể chấn nhiếp đạo trích, bất quá cái này hiện ra lực lượng giống như có chút như bức đi. Cái này còn gọi như bức. Đây quả thực gọi như bức cả giặc kia à, ta cảm giác coi như Thiên Ma Tông cũng khó nói không có nhiều như vậy vị tiên đế à, cái này mụ nội nó cũng quá khoa trường, cái này cũng chưa tính Quy Khư Tông những người khác. Muốn ta nói Tần Tông chủ vẫn là bận tâm mặt mũi của chúng ta, nếu như ta là Tần Tông chủ trực tiếp an bài một vị thánh nhân xuất hiện là đủ rồi, ta cũng không tin tưởng Quy Khư Tông ngay cả một vị thánh nhân cũng không có. Quy Khư Tông, Hoàn Vũ thư khố. Tần Dật cũng không biết ra giới phát sinh liên tiếp sự tình, hắn nhìn xem trong đầu năm tấm chuẩn thánh triệu hoán thẻ, cùng kia một trường thánh nhân triệu hoán thẻ tràn đầy kích động, mặc dù hệ thống trước đó nhiệm vụ ban thưởng bên trong cho hắn một trường thánh nhân tu vi thẻ, nhưng là hắn cảm thấy tông môn mạnh mới là thật mạnh. Hắn coi như có được rất mạnh thực lực cũng không muốn chém chém giết giết, loại chuyện này giao cho thủ hạ làm liền tốt, dạo chơi nhân gian ha không đẹp quá thay. Thống tử, cho ta trước tiên đem 5 tấm chuẩn thánh triệu hoán thẻ cho dùng, thánh nhân triệu hoán thẻ ta muốn tới lần cuối. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán chuẩn thánh tu sĩ Diệp Phong, Vương Không Được, Lý Phá Thiên, Mùa Khuynh Thành, Tuyết Liên. Đương hệ thống nhắc nhở âm ra một khắc này, 5 người tư liệu cũng hiện ra tại Tần Dật trước mặt tính danh, Diệp Phong thể chất, máu ma thánh thể cảnh giới, chuẩn thánh trung kỳ tính cách đặc điểm, ghét ác như cừu, ngai tí tất cứu, đối đãi hảo hữu hữu tình có nghị. Tính danh, Vương Không Được thể chất, tiên thiên đạo nguyên thể cảnh giới, chuẩn thánh hậu kỳ tính cách đặc điểm, vô dục vô cầu, một lòng đại đạo. Tính danh, Lý Phá Thiên thể chất, chiến vương thể cảnh giới, chuẩn thánh hậu kỳ tính cách đặc điểm, tính khí nóng nảy, tâm trí kiên định. Tính danh, Múa Khuynh Thành thể chất, chín xảo linh lung tâm cảnh giới, chuẩn thánh hậu kỳ tính cách đặc điểm, tâm tư cẩn thận, am hiểu sử dụng huyễn thuật. Tính danh, Tuyết Liên thể chất, băng tinh thánh thể cảnh giới, chuẩn thánh viên mãn tính cách đặc điểm, trầm mặc ít nói, xuất thủ tàn nhẫn. Tần Dật nhìn một chút năm người trong tư liệu lòng tham sâu hài lòng, bởi vì trong đó không có một vị là chuẩn thánh giai đoạn trước, yếu nhất đều là chuẩn thánh trung kỳ, có hai vị đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, có một vị thậm chí là chuẩn thánh viên mãn cũng chính là nửa bước cảnh giới của thánh nhân. Thống tử, xem ra ngươi không có cho ta làm ngầm thao tác, triệu hoán đi ra nhân vật đều là thật không tệ nha. Túc chủ, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy ta sao? Thời khắc này ngoại giới. Vâng, 6. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, vang vọng đất trời tiếng vang truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, toàn bộ huyền thiên đại thế giới đều có thể cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Thanh âm hạ xuống một máy mắt, năm đạo nhan sắc khác nhau chùm sáng tựa như kình thiên chi trụ bắn về phía chân trời. Bất thình lình một màn làm cho cả huyền thiên đại thế giới người thật lâu không thể trở về qua thần đến, bởi vì đối với tất cả mọi người tới nói chưa từng có gặp được loại tình huống này, cho dù là tiên đế đột phá cũng tuyệt đối không có dạng này dị tượng. Chương 126 Thái Sơ Thánh Địa lựa chọn. Chương 126 Thái Sơ Thánh Địa lựa chọn. Rất nhiều cổ lão tồn tại cũng bị cái này kinh thiên năng lượng dị tượng sở kinh tỉnh, chờ bọn hắn tinh tế cảm thụ một phen sau nhau nhau sắc mặt đại biến. Không có sai, cái này tối thiểu là 5 vị chuẩn thánh, thậm chí trong đó có một cỗ lực lượng cho ta cảm giác giống như thiên uy, chí ít cũng là chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Ta cũng cảm nhận được, bất quá ta rất kỳ quái một điểm là, huyền thiên đại thế giới chuẩn thánh có thể đến được trên đầu ngón tay hết thảy cũng chỉ có hơn 10 vị, chuẩn thánh hậu kỳ chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại càng là chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Cái này năm đạo khí tức ta không có chút nào cảm nhận được cảm giác quen thuộc, đến cùng là từ đâu mà đến? Điểm này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải, năm người này chẳng lẽ đến từ trong truyền thuyết Quy Khư Tông? Không biết là ai nói ra câu nói này về sau, tất cả cổ lão đại năng đều rơi vào trầm tư, hiển nhiên Quy Khư Tông ba chữ này trong đoạn thời gian này một mực chiếm cứ huyền thiên đại thế giới đầu đề, đối phương kinh lịch cũng coi là bậc học, từ vừa mới bắt đầu chỉ là bị cho rằng phổ thông bất hủ cấp thế lực, lại đến về sau thu phục thần hỏa thánh địa càng là kinh bạo một chỗ ánh mắt, phải biết thần hỏa thánh địa mặc dù sung dốc, nhưng cũng là hàng thật giá thật đế cấp thế lực. Từ một khắc này bắt đầu Quy Khư Tông mới xem như chân chính tiến vào huyền thiên đại thế giới tầng cao nhất người trong ánh mắt, bất quá vậy cũng chỉ là tiến vào ánh mắt ở trong thôi, chân chính để Quy Khư Tông địa vị phi thăng, hay là bởi vì Thiên Ma Tông công khai thừa nhận bọn hắn cùng Quy Khư Tông là đồng minh quan hệ. Tại huyền thiên đại thế giới ngươi có thể không biết tất cả thế lực, nhưng duy chỉ có không thể không nhận biết Thiên Đình Đạo Tông Thiên Ma Tông, đây cũng là công nhận huyền thiên đại thế giới bên trên ba tông, xưng bá thế giới tồn tại. Ngươi nói có đạo lý, Thiên Ma Tông sẽ không tùy tiện cùng cái gì A Miêu A Cẩu thế lực kết làm đồng minh, cái này Quy Khư Tông thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Các ngươi nói sẽ có hay không có thánh nhân tồn tại? Ta đoán chừng hẳn là có đi, coi như không có cũng có thể là trước đó đi ra thánh nhân, lưu lại thánh nhân truyền thừa, nếu không vẹn vẹn có được mấy vị chuẩn thánh, coi như bao quát chuẩn thánh đỉnh phong cũng không đủ để Thiên Ma Tông tới kết làm đồng minh, phải biết bên trên ba tông đối thủ chỉ có bên trên ba tông, bọn hắn nếu là liên hợp cùng một chỗ liền không có chúng ta bất cứ chuyện gì. Lại nói các ngươi thế lực cũng nhận được Quy Khư Tông cùng Thiên Ma Tông mời a? Đúng vậy, tựa như là nói muốn thương thảo chuyện đại sự gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nếu là cái này hai đại đỉnh phong thế lực mời, không có cách nào, chỉ có thể đem quyền cao chức trọng người phái đi ra, nếu không nói không chừng đối phương về sau biết còn tưởng rằng chúng ta không nể mặt mũi, cho chúng ta làm khó dễ đâu. Nói đúng là à, một cái Quy Khư Tông mặt mũi liền đã không tốt bắt bỏ, huống chi còn tăng thêm một cái Thiên Ma Tông, bất quá ta thật đúng là không biết đến cùng là cái đại sự gì. Không biết dù sao đi một bước nhìn một bước đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người cũng hẳn là sắp trở về rồi, đến lúc đó liền biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nam, Trung Bộ Thần Châu, Phiên Vân Bí Cảnh, Thái Sơ Thánh Địa. Từ Quy Khư Tông trở về, đạo huyền bọn người không dám chậm trễ chút nào, đi thẳng tới Thái Sơ Thánh Địa tông môn đại điện. Bởi vì thực sự quá mau dẫn đến có không ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trưởng lão đều coi là bị ngoại địch xâm lấn, thấy rõ người tới về sau mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đạo huyền lao tổ bọn hắn làm sao gấp gáp như vậy nha, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao? Không rõ ràng, dù sao chúng ta liền chờ thông chi là được rồi, bất quá đạo huyền lao tổ lần này thế nhưng là vi phạm với mình lập hạ quy củ a. Ha ha ha, đúng là dạng này, Nhớ kỹ có một lần thánh chủ bởi vì sự tình quá mức sốt ruột lựa chọn trực tiếp ngự không mà đi, kết quả trực tiếp bị đạo huyền lao tổ cho chửi mắng một trận, nói cái gì quy củ không thể biến, mặc kệ bất luận kẻ nào tại Thái Sơ Thánh Địa tông môn khu vực ngự không mà đi. Không thể nói như thế, ta cảm thấy dạng này mới có thể đột xuất lần này chuyện khẩn cấp, nếu không đạo huyền lao tổ cũng sẽ không đánh mặt mình. Thái Sơ trên điện, bởi vì trước đó đạo huyền đã sớm truyền âm cho Thái Sơ Thánh Địa chúng lao tổ, cho nên khi mấy người trở về đến về sau, trên đại điện vô số Thái Sơ Thánh Địa cao tầng đã trông mong mà đối đãi, phía trên nhất tám người khí tức phá lệ cường đại, trong đó ở giữa nhất ba người rất rõ ràng khí tức muốn vượt qua tất cả mọi người ở đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định đều là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Đạo huyền, như lời ngươi nói đại sự đến cùng là cái gì? Người cầm đầu nhàn nhạt hỏi. Đạo huyền nghe đến lời này ánh mắt nhìn phía người lên tiếng, sau đó mang theo một tia cung kính hồi đáp, ta đã làm chủ, đem Thái Sơ Thánh Địa tất cả tài nguyên giao cho Quy Khư Tông. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, nhưng mà ngay sau đó một giây về sau, vô số thanh âm tức giận của tới. Điên rồi, ta nhìn ngươi là thật điên rồi đạo huyền, ngươi nếu không nghe một chút chính ngươi đến cùng đang nói cái gì, đem Thái Sơ Thánh Địa tất cả tài nguyên toàn bộ đều giao cho Quy Khư Tông, ngươi ở đâu ra lá gan, ai cho ngươi quyền lợi để ngươi làm như thế? Đạo huyền điên rồi coi như xong, các ngươi làm sao còn có thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ hồi náo, nhất là ngươi Trương Chí Vân, ngươi thân là Thái Sơ Thánh Địa thánh chủ chẳng lẽ cũng không thể khuyên nhủ một chút không, con mẹ nó ngươi là thế nào làm người thánh chủ này, đơn giản chính là tại hồi náo. Một vị Thái Sơ Thánh Địa lão tổ rất là tức giận, nếu như là tùy tiện một cái môn phái nhỏ bọn hắn cùng lắm thì liền nói câu nói này không có nói qua là được rồi, thế nhưng là đối mặt Quy Khư Tông Tiên Ma Tông bọn hắn vạn vạn không dám như thế hồ lộ qua, làm bất cứ chuyện gì đều giảng cứu một sư gia nổi danh. Nói thật nếu như đạo huyền nói tới hết thảy đều là thật, kia đối mặt coi như đánh tới cửa cũng có đạo lý, một tay sức nắm một tay nắm lý, ngươi để bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa làm sao bây giờ? Sau đó thời gian bên trong càng ngày càng nhiều người tham gia đến đối đạo huyền, đám người dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong, đối với ở đây không ít người tới nói, đạo huyền bọn người vì mình lợi ích lại có thể bán Thái Sơ Thánh Địa lợi ích, đây là tuyệt đối không thể lấy tiếp nhận. Trương Chí Vân muốn nói cái gì lại bị đám người nước bọt trực tiếp phun ra trở về, hắn lúc này trong lòng cũng rất là ủy khuất, bất quá loại chuyện này kỳ thật hắn cũng có thể lý giải. Nếu như hắn không biết sự tình ngọn nguồn cũng sẽ làm ra đi theo trận đám người đồng dạng sự tình, thế nhưng là sự tình thật không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế nha. Đạo huyền lão tổ, chúng ta đến cùng phải làm gì a? Ngươi nhìn vừa vội, yên tâm đi, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Trương Chí Vân nhìn xem Bình Chân như vậy, đạo huyền nội tâm tràn đầy tôn kính, chỉ có thể nói lão tổ không hổ là lão tổ, dưới loại tình huống này cũng có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, xem ra chính mình muốn học tập đồ vật thật sự chính là rất nhiều a. Sau một khắc đạo huyền thanh âm kiên định vang vọng bốn phương tám hướng. Mọi người đối với chúng ta nghị luận ta đều thụ lấy. Nhưng là ta muốn nói là, không biết toàn cảnh không bình luận, mời trước xem hết một đoạn này video, tại làm ra bản thân lựa chọn cũng không mượn. Chương 127. Đem miệng trước nhắm lại xem hết lại nói. Chương 127. Đem miệng trước nhắm lại xem hết lại nói. Đạo huyền lời này vừa nói ra hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình nhìn về phía đạo huyền, bọn hắn thật rất muốn biết đối phương đến tuột cùng là nơi nào tới tự tin lớn tiếng như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ chỉ bằng đối phương là Thái Sơ Thánh Địa lao tổ sao? Ta thừa nhận ngươi đạo huyền có chút thực lực có chút thân phận, thế nhưng là ba vị chuẩn thánh lao tổ cũng tại, ngươi đạo huyền thực lực cùng thân phận liền có chút không đáng chú ý đi. Nói đúng là a, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ chính là Thái Sơ Thánh Địa tội nhân sao? Mấy vị từ trước đến nay cùng đạo huyền ý kiến không hợp Thái Sơ Thánh Địa cao tầng trực tiếp về đối tới, trong mắt bọn hắn đạo huyền đã không có xoay người khả năng. Nếu như nói trước kia bọn hắn sẽ còn e ngại đối phương lão tổ thân phận, thế nhưng là bây giờ đối phương phạm phải cái này sai lầm mất trời, liền đã mất đi bất cứ cơ hội nào. Đánh chó mù đường là bất luận kẻ nào đều biết một loại kỹ năng, mà lại bây giờ còn có Tam Đại Lao Tổ toa chấn, bọn hắn cảm thấy đạo huyền cũng vạn vạn không dám làm loạn. Đúng lúc này một mực trầm mặc Tam Đại Lao Tổ bên trong thực lực yếu nhất một vị Lao Tổ cũng là nhìn trẻ tuổi nhất một vị Lao Tổ đứng dậy thản nhiên nói, đạo huyền, ta niệm tình ngươi cái này vô số tuế nguyệt đến nay đối Thái Sơ Thánh Địa công hiến, ngươi tự sát đi, đây cũng là bận tâm ngươi sau cùng thể diện, ngươi biết nếu như nói chúng ta hoàn toàn không niệm tình xưa, ngươi tử tướng nhất định sẽ phi thường khó coi, ngươi lần này ngàn vạn lần không nên làm ra như thế quyết định, ai, ngươi, làm ta quá là thất vọng. Vừa dứt lời tuổi trẻ lão tổ hướng về đạo huyền ném ra một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm bên trên thỉnh thoảng liền có tinh quang xẹt qua, hiển nhiên là phẩm chất bất phàm. Một màn này xuất hiện để ở đây không ít người thần sắc biến đổi, có nhìn về phía đạo huyền ánh mắt tràn đầy tức hận, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều chính là thờ ơ không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này đạo huyền vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, chỉ gặp xuất ra một khối ảnh lưu niệm thạch để qua không trung, sau một khắc Thái Sơ điện tràng cảnh một trận biến hóa, không bao lâu liền biến thành Quy Khư Tông bên trong cảnh tượng. Một màn này xuất hiện để mọi người tại đây có chút không rõ ràng cho lắm. Đạo huyền, ngươi sẽ không thật muốn thuyết phục chúng ta đi, ta thừa nhận Quy Khư Tông là có một chút chút thực lực, nhưng là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cũng không có chút nào chênh lệch tốt ta, liền xem như Thiên Ma Tông uy bức lợi dụ chúng ta cũng không có khả năng giao ra tất cả tài nguyên. Ta nhìn ngươi là thật điên rồi nói. Đừng mẹ nhà hắn bức bức, xem hết lại bức bức được hay không, nếu là cuối cùng các ngươi vẫn là không đồng ý, ta đạo huyền tự vẫn quy thiên lại như thế nào. Bất thình lình gầm lên giận dữ đem ở đây tất cả mọi người giật mình, liền ngay cả Tam Đại Lao Tổ cũng không nghĩ tới đạo huyền sẽ nói ra như thế một phen. Hừ, vậy liền nhìn xem. Lúc này hiện trường tràng cảnh lần nữa biến hóa. Đám người tựa như là cùng theo đạo huyền tới một lần ngôi thứ nhất thị giác Quy Khư Tông hành trình, rất nhanh cái thứ nhất tràng cảnh liền hiện tại mọi người trước mắt, đó chính là Tần Dật đề nghị sáng tạo liên minh, không ít thế lực nhau nhau gia nhập hình tượng. Khi thấy nơi này thời điểm, lòng của mọi người tình đều đã khá nhiều, bởi vì đạo huyền cũng không phải là bị bức hiếp sau đó bán Thái Sơ Thánh Địa lợi ích, nói trắng ra là cái này giống một trận đánh bạc, chẳng qua là một trận kinh thiên đánh cược thôi, mà lại không chỉ là Thái Sơ Thánh Địa, rất nhiều có danh tiếng thế lực lớn bao quát Thiên Ma Tông đều gia nhập trận này kinh thiên đánh cược bên trong đến. Đạo Huyền, ta thừa nhận là ta không vừa mới hiểu là ngươi, nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi hành động này có chút lô mãng sao? Ngươi có hỏi qua mọi người chúng ta ý kiến sao? Ngươi mặc dù là cao quý lao tổ, nhưng là Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải một mình ngươi nói tính toán. Ngươi nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, chúng ta tất cả tài nguyên đều muốn toàn bộ nộp lên, có phải hay không có chút không hợp thói thường? Đúng à, mà lại ai biết chuyện này đến cùng phải hay không xáo lộ? Ta làm sao lại thật không tin Thiên Ma Tông thật sẽ lên giao tất cả tài nguyên đâu? Phải biết đây chính là Thiên Ma Tông à? Ta không tin, ta còn là cảm thấy trong này có âm mưu. Ta cũng cảm thấy trong này có âm mưu. Các ngươi đừng nhìn Nhan Linh nữ nhân kia phát hạ cái gì thiên đạo lợi thể, nhưng là nàng nói chỉ là nộp lên tài nguyên à, cái gì khác khác cũng đều chưa hề nói, nói không chừng chính là vì vòng tài nguyên đâu. Mà lại các ngươi ngẫm lại không phải thật quá bất hợp lý, chính là mặc kệ là cái gì cấp bậc thế lực, chỉ cần nộp lên tất cả tài nguyên liền có thể hưởng thụ đồng dạng đồ vật, cái này không khỏi cũng quá không công bằng. Đạo lý là như thế cái đạo lý, mà lại ta cũng không thấy đến cái này Tần Dật có thể đưa ra cái gì ra dáng đồ vật, đoán chừng chính là tùy tiện lấy chút đồ vật tới lừa gạt, thậm chí dứt khoát liền không lừa gạt. Đạo Huyền không nghĩ tới ngươi cái này số tuổi toàn bộ đều sống đến cậu thân lên. Nghe chung quanh châm chọc khiêu khích lần này, Đạo Huyền cùng với khác cùng hắn cùng một chỗ tiến về Quy Khư Tông Thái Sơ Thánh Địa người đều không có giải thích cái gì. Sống đến cậu thân lên sao? Ha ha. Đạo Huyền cười lạnh, ảnh lưu niệm thạch tràng cảnh rất nhanh biến hóa, nghe tới Tần Dật nói muốn để mọi người sớm mở mang kiến thức một chút phúc lợi thời điểm, tất cả mọi người tại đây đều tới hứng thú, bởi vì hiện tại rất đơn giản sự tình đã không có quay lại đường sống. Quy Khư Tông cùng Thiên Ma Tông rất rõ ràng chính là quan hệ mật thiết, ngươi để bọn hắn vẹn vẹn đối mặt một cái Quy Khư Tông chỉ sợ đều đã không thở nổi, lại thêm Thiên Ma Tông thì là thập tử vô sinh cơ hội. Cho nên lúc này dùng tiền tiêu thai đã là không có biện pháp, nhưng là từ trước mắt tình huống này nhìn lại, Tần Dật tựa như là tựa hồ muốn thật làm cái này liên minh, nếu không làm sao lại còn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đến cùng có thể hưởng thụ được thứ gì đâu. Đối với loại này đại lao tới nói mặt mũi có đôi khi mới là trọng yếu nhất đồ vật, bọn hắn cũng không tin tưởng Tần Dật sẽ xuất ra một chút rác rưởi đến lừa gạt bọn hắn. Thời gian tiếp tục thúc đẩy, đương Thái Sơ Thánh Địa mọi người thấy cái thứ nhất phúc lợi Thái Hư Giới thời điểm khiếp sợ không thôi, liền ngay cả Tam Đại Lao Tổ cũng không khỏi đến hơi có chút ghé mắt, bọn hắn đều không phải là đồ đần, đều là một phương thế lực cường đại cao tầng, cho nên tự nhiên có thể biết Thái Hư Giới chiến lược giá trị. Nói trắng ra là vật này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên, nhưng là một khi cho nó thời gian, nó sẽ ở tương lai phát huy không có gì sánh kịp tác dụng, bởi vì thế hệ trẻ tuổi trung quy là sẽ trưởng thành, mà Thái Hư Giới hiển nhiên sẽ tăng lên cái tốc độ này, đồng thời sẽ để cho bọn hắn hạn mức cao nhất vô hạn tất cao. Một cái không có trải qua thực chiến thiên tiêu chỉ là cái chỉ có tu vi phế vật mà thôi. Đồng thời nhất làm cho bọn hắn cảm nhận được khiếp sợ là, Thái Hư Giới bên trong hết thảy đều là thật, mà lại thần kỳ nhất chính là còn có thể tự động chữa trị, mặc dù là cao quý huyền thiên đại thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực, nhưng là bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua vật như vậy. Cũng chưa từng có nghe nói qua có người sẽ đem tiểu thế giới để dùng cho đệ tử huấn luyện, cái này thật quá mẹ hắn xa xỉ, mà lại từ ảnh lưu niệm trên đá đến xem, cái này Thái Hư Giới còn dị thường khổng lồ, phải biết tiểu thế giới mỗi đại nhất cấp, sử dụng tài nguyên đều là hải lượng cấp, chương 128. Kiếm tê. Thật kiếm tê. Chương 128, kiếm tê. Thật kiếm tê. Thời gian từng chút quá khứ, khi mọi người đi theo Đạo Huyền hình ảnh khắc sâu giải Thái Hư Giới cường đại về sau, miệng há to cái gì cũng bế không lên. Cái này đây chẳng lẽ là thật sao? Cái này mẹ hắn Thái Hư Giới cũng không tránh khỏi quá mức không hợp thói thường đi, ta phạm là lúc tuổi còn trẻ có thể tại Thái Hư Giới tiến hành thí luyện, bây giờ thế nào cũng có thể trở thành tiên đế a. Lý trưởng lão, ta cũng là ý nghĩ này, cái này sân thí luyện chỗ thật sự là quá cường đại, mà lại ở bên trong tử vong cũng sẽ không thật chết đi, đây mới thực sự là điều kỳ quái nhất địa phương, mọi người có thể không hề cố kỵ địa biểu hiện ra mình toàn bộ thực lực, có thể một lần đột phá cực hạn của mình, ta cũng không dám tưởng tượng bộ dạng này rèn luyện ra được đệ tử tương lai thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Chỉ có thể nói không hổ là Quy Khư Tông a, ta trước đó liền suy nghĩ cái kia Tần Dật nói Quy Khư Tông là vực ngoại đại tông đến cùng là thật là giả, hiện tại xem xét tuyệt đối là thật, liền cái này một cái Thái Hư Giới cũng không phải là huyền thiên đại thế giới tông môn có thể có đồ vật. Huynh đài, lời này của ngươi nói ta cũng không thích nghe. Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa nói cứng kỳ thật cũng coi là vượt ngoại đại tông, thế nhưng là Thái Hư Giới dạng này chiến lược kiến trúc cũng là chưa từng có được a. Không ít người trò chuyện một chút đem ánh mắt đặt ở ba vị lao tổ trên thân, lúc này ba vị lao tổ cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn nhau, một chút phân một chút có chút xấu hổ, tựa hồ là đang nói có đúng hay không có cái gì ta không biết đồ vật, nếu như có nhanh lên lấy ra, nếu không lòng người đều muốn tản. Ha ha, mọi người yên tâm đi, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cũng là có được thuộc về chính chúng ta nội tình, mà lại ta có thể ở chỗ này đem nói thực cho ngươi biết mọi người, cũng không so Thái Hư Giới phải kém, cho nên mọi người chi bằng yên tâm. Một vị lao tổ lời này vừa nói ra hiện trường đám người nhao nhao thở một hơi, dù sao từ nhỏ đã bị quán thâu Thái Sơ Thánh Địa cường đại bọn hắn, rất khó tiếp nhận thế lực của mình không bằng người khác. Mà đổi thành một bên Đạo Huyền nghe vậy thì là bất động thanh sắc cười cười, Thái Sơ Thánh Địa có hay không nội tình hắn có thể không biết sao. Nội tình cường đại nhất đơn giản cũng chính là mấy chương có thể buộc phát chuẩn thánh viên mãn lực lượng phụ chú, nhưng là loại này nội tình so với Quy Khư Tông chỗ hiện ra thực lực đến xem có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đạo Huyền, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tục thả a. À tốt, Lý lao tổ. Đạo Huyền mừng rỡ vội vàng tiếp tục thả. Đồng thời trong lòng của hắn một khối đá cũng là rơi xuống, hắn biết mình mệnh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã bảo vệ, càng là thế lực cường đại càng là chú trọng hậu bị đệ tử bồi dưỡng, không người kế tục vĩnh viễn là chôn vùi một cái thế lực phương thức tốt nhất. Cho nên bởi vậy càng là thế lực cường đại càng là biết Thái Hư Giới giá trị, có thể nói tất cả tài nguyên đổi đi không có chút nào thua thiệt, thậm chí nếu như một mực có thể dùng sẽ phi thường kiếm bởi vì sớm muộn có thể trở về bản. Thời gian tiếp tục thúc đẩy, nếu như nói trước đó Thái hư giới cho loại người cảm giác là hồi vốn, kia về sau Vương tọa chi tháp chính là cho người một loại kiếm tê cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương tọa chi tháp công năng có thể nói là già trẻ giai nghi, mà Thái hư giới vẫn tương đối thiên hướng về đối với hậu bối tử đệ lịch luyện công năng. Mà lại mấu chốt nhất là từ đạo huyền hình ảnh bên trong bọn hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy Dương Kình Thương vượt quan sau đó thu hoạch được thánh cấp công pháp cảnh tượng, đây đối với chuẩn thánh phía dưới người mà nói lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Là bình thường chuẩn thánh cũng không có khả năng không lọt vào mắt một bản thánh cấp công pháp, liền xem như bên trên ba tông thánh cấp công pháp cũng là giống trí cao nội tình tồn tại, mà bây giờ loại công pháp này vậy mà chỉ cần vượt quan liền có thể thu hoạch được, mà lại tần giật vậy mà nói ra muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào ý chí. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi để bọn hắn thật nỗ lực những thứ này lời nói, coi như thật phải bỏ ra, cũng nhất định sẽ lựa chọn muốn càng nhiều, đúng không? Sai. Vào lúc này đại bộ phận thái sơ thánh địa người trong mắt tần giật tựa như là một cái vì nước vì dân đại công vô tư thánh nhân, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua muốn ít như vậy lại cho nhiều người như vậy, vừa nghĩ tới vừa mới chính mình nói kia lời nói, có không ít người mặt đỏ dần. Tần Minh chủ thật là tại thế thánh nhân a, ta vì ta vừa mới nói lời xấu hổ. Nói đúng là a, muốn ta nói thật sự chính là may mắn mà có đạo huyền lao tổ, nếu như không phải hắn lực bài chúng nghị, nói không chừng chúng ta đều thu hoạch được không được cơ hội ngàn năm một thời này. Ngươi nhìn ta cứ nói đi, trong lòng ta đạo huyền lao tổ liền hai chữ ổn trọng, ta cũng không tin tưởng hắn sẽ làm ra bán thái sơ thánh địa sự tình, các ngươi a vẫn là không có ta nhìn thấu qua. Tống chấp sự, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được e lệ sao? Ngươi nói những lời này, vừa mới kêu lớn tiếng nhất không phải liền là ngươi sao? Thế nào hiện tại tiếp đãi đầu nhảy phản, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi vừa nói lời ta đều quay xuống. Ta dựa vào, huynh đệ thật hay giả, ngươi thật đem nó quay xuống, ngươi không phải đang gạt ta đi? Ta có phải hay không lừa ngươi, ngươi nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Đừng đừng đừng, ta thật sai, ta thật sai, Vương trưởng lão ngươi liền nói để cho ta nỗ lực cái gì đi, chỉ cần ngươi có thể đem ghi âm xóa bỏ, ta cái gì đều nguyện ý, ta khác không có chính là một khóa chân tâm. Một vị dáng dấp có chút thấp bé chấp sự sắc mặt sầu khổ nói. Nếu như là vừa mới đối phương giọng nói coi như thả ra hắn cũng cảm thấy không có cái gì, thế nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng a, đồ đần đều biết đạo huyền đây là lập xuống đại công. Tại người ta tần giật trong mắt, đạo huyền phân lượng nói không chừng so thái sơ thánh địa còn cao hơn, lúc này nếu là đắc tội đối phương, đừng nói không hưởng thụ được những này phúc lợi, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ đều muốn ném. Tống chấp sự, ta cũng không phải cái gì không biết chuyện người, mà lại mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, như vậy đi, yêu cầu của ta cũng không cao, nghe nói ngươi có một vị rất đẹp đạo lữ, nếu như có thể mà nói, có thể hay không nhịn đau cắt thịt nhường cho ta đâu? Thảo. Vương Cẩu Thặng, ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ta cùng Phan cô nương là thật tâm yêu nhau, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, muốn Phan cô nương ta nói với ngươi căn bản không có khả năng nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền biết ngươi muốn nói như vậy, lúc đầu muốn cùng thân phận bằng hữu cùng ngươi ở chung, kết quả đổi lấy chính là ngươi thái độ này. Nói đến đây Vương Cẩu Thặng giang tay ra tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Phan cô nương mới thật sự là lưỡng tình tương duyệt, ngươi chẳng qua là một tên hề thôi, ta lúc đầu muốn thông qua cơ hội này cho ngươi cái bậc thang thuận tiện để Phan cô nương danh chính ngôn thuận cùng ta, đáng tiếc ngươi không chân quý. Cái gì? Đây không có khả năng. Làm sao lại không thể nào đâu? Vương Cẩu Thặng vừa dứt lời trực tiếp ném ra một khối ảnh lưu niệm thạch cho đến đối phương, Tống chấp sự lòng có cảm giác run run rẩy rẩy mở ra, cảnh tượng bên trong lập tức để hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì dung mạo ngươi lại thấp lại xấu. Chương 129. Chúng ta thật đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Chương 129. Chúng ta thật đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Vương Cẩu Thặng lời này vừa nói ra Tống chấp sự trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nói thật vừa mới ảnh lưu niệm trong đá nội dung đã để hắn vạn niệm đều thành cho. Thế nhưng là Vương Cẩu Thặng những lời này vẫn là đem hắn trong nội tâm còn sót lại tự tôn triệt để đánh nát. Dựa vào cái gì? Đến cùng là dựa vào cái gì à? Ta bỏ ra nhiều như vậy thực tình, bỏ ra nhiều như vậy yêu, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, kết quả là vậy mà lại là kết cục này. Vương Cẩu Thặng nghe vậy trào phúng cười cười nói, muốn ta nói tiểu tử ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, ngươi cũng biết ngươi bỏ ra nhiều như vậy, không có cái gì là được, vậy ngươi biết ta bỏ ra cái gì sao? Tống chấp sự ngẩng đầu mê mang nhìn xem Vương Cẩu Thặng tựa hồ là muốn nghe đến một đáp án, cái sau hiển nhiên cũng không định thừa nước đục thả câu. Nói thật với ngươi đi, ta cũng không có làm gì, Phan cô nương liền tự mình tìm tới, ngay từ đầu ta là cự tuyệt, dù sao chúng ta dù nói thế nào cũng là người đồng tông, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, thế nhưng là không chịu nổi Phan cô nương thay nhau công kích ta, tư vị kia tư thái, thật sự là một lần cũng làm người ta nghiện a. Ha 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 ba. Lúc này Tống chấp sự thật cảm thấy mình là tiết hề, mình tốn sức thiên tân vạn khổ đều không có đạt được người khác vậy mà tùy tiện liền có thể đạt được, vừa nghĩ tới Phan thân ngay cả nói với chính mình không muốn gấp gáp như vậy xác nhận quan hệ, nghĩ chậm rãi tiếp xúc, nhìn xem chính mình có phải hay không cái đáng giá phó thác người, hắn liền càng phát ra khó chịu. Dù sao lúc trước thời điểm hắn là thật cho rằng Phan thân ngay cả cùng những nữ nhân khác không giống, nếu không hắn cũng sẽ không nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy, thế nhưng là kết quả là cuối cùng vẫn là công dã tràng. Đồ hỗn trướng. Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc tại Tống chấp sự cùng Vương Cẩu Thặng bên người vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lên không biết khi nào đạo huyền thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Nói. Phanh, ba. Mơ hồ phát giác được có chút không đúng, Vương Cẩu Thặng vừa định nói cái gì lại phát hiện mình đã bị đập thành huyết vụ hồn quy địa phủ, mà xuống một giây Vương Cẩu Thặng thần thức cũng bị đạo huyền thổi tắt, triệt để đánh mất chuyển thế khả năng. Vương Cẩu Thặng, từ văn bản, không phải nãi nãi, ta cái này nhận cơ hội. Ta dựa vào, ta không phục a. Thực sự không được lần sau ta tận lực cười đến nói nhỏ thôi ho. Ho bất thình lình một màn để hiện trường lâm vào yên tĩnh, đám người vạn vạn cũng không nghĩ tới Đạo Huyền cũng dám tại trước mặt mọi người liền đem Vương Cẩu Thặng trực tiếp tiêu diệt, dù sao đối phương nói hết lời cũng coi là một vị tiên vương thái sơ thánh địa cao tầng a. Đạo Huyền lao tổ lá gan cũng quá lớn đi, cái này, ở trước mặt tất cả mọi người, ngay trước ba vị lao tổ mặt giết người. Xuyệt, ta nhìn tiểu tử ngươi chính là thấy không rõ lắm tình thế, không nói trước Vương Cẩu Thặng gia hỏa này có phải hay không chết chưa hết tội, ta liền cùng ngươi nói như vậy, hiện tại toàn bộ thái sơ thánh địa từ một số phương diện đến xem, ba vị lao tổ nói lời nói không chừng còn không có Đạo Huyền lao tổ nói chuyện dễ dùng, dù sao ba vị lao tổ chỉ là thực lực cường đại. Phương diện khác có thể cho chúng ta mang tới độ vận, nhưng kém xa Tích Tắc Đạo Huyền lão tổ a. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, nói xác thực có đạo lý nha. Thời khắc này Đạo Huyền không để ý đến đám người xì xào bàn tán, giơ tay lên vô vô Tống Chấp Sự bả vai nói ra, ngẩng đầu lên, khóc sức mướt lại phát lại bị điên còn thể thống gì, chẳng phải thừa một nữ nhân sao, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngươi nếu là mình cường đại vương, cậu thạng vật kia làm sao dám khi dễ ngươi. Nhớ kỹ ngươi lão tổ ta một câu, vĩnh viễn không muốn đem mình tất cả tâm tư đặt ở một người khác trên thân, như vậy sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy phiền chán, thậm chí cảm thấy được ngươi có thể tùy tiện nắm. Ngươi đem ý định này đặt ở tăng lên chính ngươi trên thân, ngươi có thể được đến lấy được cũng sẽ càng nhiều. Tống Chấp Sự nghe vậy ngơ ngác không nói gì, nhưng là suy nghĩ của hắn đã về tới trước kia, hắn còn nhớ rõ lúc trước Phan Thân ngay cả bắt chuyện mình thời điểm, lúc kia hắn là bực nào hăng hái. Dù sao làm Thái Sơ Thánh Địa Chấp Sự trưởng lao hắn cũng coi là có thể nói đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, lại nói cũng kỳ quái hắn cả đời này cũng đã gặp không ít nữ nhân, nhưng là Phan Thân ngay từ đầu mang đến cho hắn một cảm giác thật phi thường tốt, xinh đẹp ôn nhu tài trí thiên phú cũng không tệ, dạng này hắn có một loại đã kiếm được cảm giác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn cảm giác mình hẳn là gấp bội đối với đối phương tốt, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới đây cũng là hắn bi kịch bắt đầu. Cho nên có câu nói hay lắm, ngươi rất yêu nàng thời điểm nàng khả năng không có yêu ngươi như vậy, ngươi không có yêu nàng như vậy thời điểm, vừa vặn cũng là nàng yêu ngươi nhất thời điểm. Nghĩ đến cái này Tống Chấp Sự thở dài, có lẽ tựa như Đạo Huyền nói như vậy, người mặc kệ lúc nào đều phải lấy mình làm trọng, là ngươi quan tâm tâm tình tự của người khác lớn hơn chính ngươi thời điểm, liền muốn cẩn thận. Nhìn thấy Tống Chấp Sự biểu lộ, Đạo Huyền cũng minh bạch, đối phương hẳn là đã nghĩ thông suốt, hắn sở dĩ trước mặt nhiều người như vậy đánh giết Vương Cẩu Thặng, một mặt là mình trước kia kinh lịch, một phương diện khác hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này nói cho đám người một ít chuyện. Ta biết mọi người khả năng cảm thấy ta có chút lớn để sai lầm nhỏ, nhưng là ta muốn nói là một cái muốn vạn cổ trường thanh thế lực, thực lực cố nhiên là một phương diện, nhưng là phẩm hạnh cùng trong lòng tam quan mới là trọng yếu nhất, mọi người thử nghĩ một chút nếu để cho phía dưới đệ tử biết bình thường nhìn rất có uy nghiêm Vương trưởng lão lại là cái dạng này, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chuyến này Quy Khư Tông hành trình, ta kiến thức rất nhiều, ta cũng hiểu được rất nhiều. Quy Khư Tông đệ tử trưởng lão cùng tông môn bầu không khí đều cho ta một loại đặc biệt cảm giác thoải mái, đây là giả đều giả không ra được đồ vật, mà nếu như đem những này đồ vật đặt ở một cái rất phổ thông tông môn có lẽ rất bình thường, nhưng mà đem nó đặt ở Quy Khư Tông bực này cường đại như thế tông môn thế lực liền lộ ra nhất là khó được. Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa may mắn ở sau đó con đường bên trong ôm lấy Quy Khư Tông đuổi nâng cao một bước, cái này cố nhiên là một chuyện tốt, thế nhưng là mọi người cũng biết, thực lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, tinh thần của chúng ta phương diện kiến thiết đến cùng có hay không đuổi theo thực lực chúng ta tiến bộ, điểm này ta muốn vẽ một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mọi người cũng biết cảnh giới càng đi về phía sau càng khó tăng lên, có đôi khi vây khốn mình cũng không phải là thiên phú cùng với khác đồ vật mà là tự thân tâm ma. Mọi người cũng biết một cái phẩm hạnh không đoan người có được thực lực cường đại sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, có lẽ lại sẽ là như thế nào, nhưng là chúng ta lui một vạn bước tới nói, nếu như Tần Tông Chủ nghe được chuyện này hắn sẽ nghĩ như thế nào, hắn sẽ ý kiến gì chúng ta Thái Sơ Thánh Địa. Đạo Huyền những lời này nói đến tình chân ý thiết, mọi người tại đây bao quát ba vị lao tổ cũng minh bạch đối phương ý tứ, ngay từ đầu thời điểm ba vị lao tổ nhìn thấy Đạo Huyền trước mặt mọi người giết người phi thường khó coi, cảm thấy đối phương khẳng định là nhẹ nhàng, nhưng hôm nay bọn hắn sẽ chỉ nói. Giết đến tốt, chương 130. Thế giới thụ thật như vậy vô dụng sao? Chương 130, thế giới thụ thật như vậy vô dụng sao? Nhìn thấy mọi người tại đây đều tiếp nhận mình thuyết pháp, Đạo Huyền trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù hắn giờ phút này cũng minh bạch hiện tại đám người sở dĩ có thể nguyện ý nghe theo mình, chỉ là bởi vì Quy Khư Tông cho bọn hắn mang tới lợi ích thật sự là quá lớn. Một khi tương lai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khả năng loại này không phải phi thường củng cố hoàn cảnh trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể cân nhắc đến, hắn có thể làm chính là tận lực để Thái Sơ Thánh Địa thay hình đổi dạng, lấy một cái hoàn toàn mới tư thái đối mặt thế nhân. Nói trắng ra là hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì để Tần Dật có thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ bay, bởi vì bọn hắn bây giờ không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương, duy nhất có thể tăng lên cũng chính là tinh thần diện mạo cùng phong cách hành sự. Từ trước đó tiếp xúc đến xem, Đạo Huyền cảm thấy Tần Dật hẳn là loại kia không câu nệ tiểu tiết nhưng là không an phận minh người, ngươi chỉ cần không chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng hắn sẽ không muốn là ngươi. Nhưng là cái này ranh giới cuối cùng ai cũng không biết là nhiều ít, nói không chừng tỉ như trước đó Vương Cẩu Thặng loại này nhìn như chuyện rất nhỏ, nói không chừng liền sẽ gây nên đối phương rất lớn phản cảm, đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Thời gian tiếp tục thúc đẩy, theo ảnh lưu niệm trong đá tràng cảnh biến hóa, thế giới thụ ba chữ này xuất hiện ở đám người trong đầu, ngay từ đầu đám người kỳ thật cũng không có nhiều coi là chuyện to tát, coi như ăn một viên quả có thể lĩnh ngộ một đạo pháp tắc cũng không có cường đại đến không hợp thói thường. Bởi vì vậy cũng chỉ đại biểu một vị tiên quân mà lấy, đối với thế lực bình thường tới nói tiên quân đã là cao không thể chạm đại nhân vật, thế nhưng là đối với giống bọn hắn dạng này đỉnh phong thế lực tới nói, tiên quân nhiều nhất chỉ có thể coi là trung tầng, hơn nữa còn là trung tầng trở xuống, cái chủng loại kia tồn tại cũng không có cao bao nhiêu tồn tại cảm. Cái này thế giới thụ nhìn giống như rất phổ thông a. Cái thứ nhất Thái hư giới có thể để cao hậu bối tử đệ hạn mức cao nhất, cái thứ hai Vương tọa chi tháp ban thưởng lại là vô cùng phong phú, còn có thánh cấp công pháp mặc người lựa chọn, cái thứ ba thời không thần điện càng là có thể gia tốc tu luyện không đều so cái này thế giới thụ phải cường đại sao? Chính là như thế cái đạo lý à, ngươi dù là mấy ngàn cái tiên quân đều không nói có phải hay không một vị tiên đế đối thủ, một vị tiên vương tiện tay liền có thể chụp chết, càng đừng đề cập ba vị lao tổ dạng này chuẩn thánh đại năng. Dựa theo ta ý nghĩ, thế giới thụ hẳn là đặt ở cái thứ nhất, thái hư giới đặt ở cái thứ hai, vương tọa chi tháp đặt ở cái thứ ba, thời không thần điện đặt ở cái thứ tư tương đối phù hợp. Không ít thái sơ thánh địa người xì xào bàn tán, há miệng ngậm miệng cũng không có đem thế giới thụ để ở trong mắt, một màn này để một vị tiên vương nhìn không được chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy các ngươi chính là quá nhẹ nhàng, cái này thế giới thụ công năng nhìn mặc dù không có trước đó ba cái tốt, nhưng là các ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không có trước đó hai cái châu ngọc phía trước, cái này thế giới thụ có thể hay không nói là một loại trí bảo. Các ngươi cố gắng ngẫm lại tiên quân thật sự có yếu như vậy sao? Mạnh như chúng ta thái sơ thánh địa, chẳng lẽ mỗi một vị đệ tử cuối cùng đều có thể tu luyện thành tiên quân sao? Ngươi đem cái góc độ này phóng tới toàn bộ huyền thiên đại thế giới, tiên quân tuyệt đối có thể xem như cường giả bên trong cường giả, mà thế giới thụ có thể nói là có thể đại lượng chế tạo tiên quân, đây quả thực là mạnh đến không hợp tói thường được không? Lý trưởng lao nói có đạo lý, kỳ thật tại một số phương diện tới nói cái này thế giới thụ muốn so thái hư giới muốn tới đến càng thêm cường đại, các ngươi trước đó đều đang nói bảo đảm hạn mức cao nhất cố nhiên trọng yếu, kia chẳng lẽ hạn cuối liền không trọng yếu sao? Ta cảm thấy chưa hẳn. Ta liền đơn cử đơn giản nhất ví dụ, dù là một cái không có chút thiên phú nào người, thậm chí một cái đã bị phế người, chỉ cần ăn một viên thế giới thụ quả liền có thể tu luyện tới tiên quân, mà lại ta cảm thấy các ngươi hẳn không có nhìn kỹ hình ảnh. Tần tông chủ cũng không có nói ăn thế giới thụ trái cây chỉ có thể tu luyện tới tiên quân, dựa theo ta trước mắt hiểu rõ, không nói liền đại biểu là có thể tu luyện, cho nên coi như ngươi thiên phú rất cao ăn trái cây có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tuế nguyệt thời gian tu luyện, chức năng này chẳng lẽ còn không đủ không hợp thói thường sao? Lời này vừa nói ra rất nhiều người rơi vào trầm tư, không biết qua bao lâu có người hoảng hốt nhẹ gật đầu, tựa hồ là công nhận người lên tiếng lúc trước nói lời. Hai vị tiền bối nói xác thực có đạo lý, có thể là ta cao cao tại thượng quen thuộc, đã quên đối với người bình thường tới nói thế giới thụ đại biểu cho cái gì đâu, đây mới thực là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, mọi người có thể ngẫm lại nếu như ngươi một điểm thiên phú đều không có, cho ngươi công pháp tu luyện có gì hữu dụng đâu, hoặc là nói cho ngươi gia tốc tu luyện có gì hữu dụng đâu, ngươi không có thiên phú ngươi cũng chỉ là tại tu luyện không khí, nhưng là chỉ cần ăn quả không có thiên phú ngươi cũng có thể làm từng bước địa tu luyện tới tiên quân, đây là cỡ nào không hợp tói thường công năng a. Đạo Huyền nghe được mọi người nói trong lời nói tâm âm thầm bật cười, nghĩ thầm nếu như những người này biết phía sau Tần Dật nói lời nên dạng gì biểu lộ, mà một bên đi theo Đạo Huyền Quy Khư Tông được chứng kiến việc đời người cũng là mang theo một mặt ý cười, hiển nhiên là đã đang chờ mong lập tức sắp phát sinh chẳng cảnh. Quả nhiên không bao lâu, theo Tần Dật nói ra thế giới thụ hiện tại chỉ là mầm non kỳ chờ đến xuống một giai đoạn, ăn trái cây nói không chừng có thể trực tiếp trở thành tiên đế hay là trực tiếp lập địa thành thánh sau tất cả mọi người điên rồi, thậm chí bao gồm một mực biểu lộ quản lý làm được rất tốt ba vị lão tổ cũng điên rồi, không bởi vì khác cũng bởi vì lập địa thành thánh bốn chữ này. Cảnh giới của thánh nhân có thể nói là mỗi người trung cực mộng tưởng, thế nhưng là mộng tưởng thủy chung là mộng tưởng cùng hiện thực quá mức xa xôi, mọi người tại đây đừng nói trở thành thánh nhân, trở thành tiên đế khả năng đều khá khó khăn. Cách thánh nhân cảnh giới này gần nhất ba vị lao tổ cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đột phá đầu mối, tại chuẩn thánh cảnh giới lặp đi lặp lại phí thời gian mấy trăm triệu năm, nhưng là bây giờ có người thế mà nói cho bọn hắn, không cần như vậy tốn sức chỉ cần ăn một viên quả liền có thể đột phá đến thánh nhân, vậy làm sao có thể để bọn hắn không điên cùng đâu, nói câu không dễ nghe điểm tại cái này dụ hoặc trước mặt, thứ gì đều có thể bỏ qua. Nói, Đạo Huyền, đây là sự thực sao? Tần tông chủ thật là nói như vậy sao? Chỉ cần ăn trái cây liền có thể đột phá đến thánh nhân. Một vị lao tổ ánh mắt bên trong hiện hiện trước nay chưa từng có cùng nhiệt, hắn thật vây ở chuẩn thánh cảnh giới thật sự là quá lâu, lâu đến hắn cảm thấy đời này đều có thể đột phá không đến thánh nhân, đã từng hắn cũng là cái thế thiên kiêu uy áp người cùng một thời đại. Thế nhưng là hắn hôm nay tràn đầy dáng vẻ giàn mua, nguyên nhân thật vô cùng đơn giản, chính là thấy không rõ con đường phía trước, trước đó cảnh giới với hắn mà nói căn bản không có thành hình thành qua trở ngại, cho dù là đột phá tiên đế cũng là nước chảy thành sông sự tình, hơi có một chút khó khăn cũng chính là đột phá chuẩn thánh. Những kinh nghiệm này để hắn cảm thấy thánh nhân cảnh giới này cũng bất quá như thế, thế nhưng là vô tận năm tháng trôi qua hắn vẫn là lúc trước cảnh giới kia, thậm chí ngay cả chuẩn thánh trung kỳ đều không có đạt tới. Hiện thực này cực lớn đã kích lòng tự tin của hắn, bây giờ chỉ cần có bất kỳ cơ hội, hoặc là nói bất kỳ phương pháp nào, hắn đều nhất định muốn nếm thử. Chương 131. Thái sơ thánh địa kiếp trước kiếp này. Chương 131. Thái sơ thánh địa kiếp trước kiếp này. Mục Thiên lão tổ ngươi cảm thấy Tần tông chủ có cần phải gạt chúng ta sao? Tần tông chủ trước đó cầm qua đồ vật cái nào không thể cùng thánh nhân đánh đồng? Liền nói vương tọa chi tháp ban thưởng, vẹn vẹn 1000 tầng liền xuất hiện thánh cấp công pháp, vậy có phải hay không đồ đần đều có thể minh bạch phía sau ban thưởng sẽ chỉ càng ngày càng tốt, tối thiểu nhất cũng không thể so với trước mặt yếu đi. Long Mục Thiên nghe được Đạo Huyền sau trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn đều quên trước đó ảnh lưu niệm trong đá Tần Dật bày ra những thứ đó, xa không nói liền nói vương tọa chi tháp, lấy cảnh giới bây giờ của hắn nhất định có thể xông qua 1000 tầng, vậy có phải hay không đại biểu tối thiểu liền có thể thu hoạch được một bản thánh cấp công pháp. Hắn Long Mục Thiên tự nhận là thiên phú của mình cường tuyệt, trước đó chỉ là bởi vì phía trước một mảnh mê vụ cho nên mới đột phá không đến thánh nhân, nhưng ngươi chỉ cần cho hắn một bản thánh cấp công pháp hắn cam đoan mình có thể đột phá, nếu mà có được công pháp còn không đột phá nổi, hắn tình nguyện mình tìm cái cây đâm chết cũng không nguyện ý sống chui nhủi ở thế gian mất mặt. Mọi người ở đây cũng đều không phải người ngu, Long Mục Thiên minh bạch đạo lý, bọn hắn cũng đều có thể minh bạch, có không ít kẹt tại tiên đế rất nhiều năm thái sơ thánh địa trưởng lao nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó về sau cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động. Lúc đầu dựa theo thiên phú của bọn hắn hoặc là nói giai tầng là rất khó tiếp xúc đến thánh cấp công pháp, thánh địa cũng chỉ sẽ đem thánh cấp công pháp cung cấp cho những cái kia có hy vọng đột phá người. mà lại thánh địa cung cấp thánh cấp công pháp nói đúng ra nên tính là chuẩn thánh cấp công pháp, nếu không nếu như là hàng thật giá thật thánh cấp công pháp, Long Mục Thiên chờ ba vị lao tổ cũng sớm đã đột phá thánh nhân, đây cũng là bọn hắn bực này đỉnh phong thế lực cùng bên trên ba tông khác biệt lớn nhất. Không có chân chính thánh cấp công pháp, mà bây giờ Vương Tọa Chi Tháp xuất hiện cho bọn hắn tất cả mọi người lớn lao hy vọng, Dương Kình Thương chẳng qua là phổ phổ thông thông tiên đế tu vi, nhưng bọn hắn cũng là tiên đế nha, ngươi có thể sống qua chúng ta lại như thế nào sống không qua, có thể tu luyện tới tiên đế đều không phải là hời hợt hạng người. Nếu như nói trước đó còn có người có không ít nghi ngờ, bây giờ điểm ấy lo nghĩ có thể nói là đã tan thành mây khói. Cùng lúc đó cũng không ít thích não đổ người kinh ngạc phát hiện, Tần Dật lấy ra đồ vật có thể làm cho tất cả mọi người đều tâm động không thôi, thái hư giới đối với con em trẻ tuổi tới nói có không thể cự tuyệt dụ hoặc. Dù sao có thể bất tử ai muốn chết, có một cái có thể vô hạn phục sinh tu luyện chẳng chỗ, là thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Mà đối với thiên phú người không tốt tới nói thế giới thụ thì là một cái tương đối tốt được ra, chỉ cần ngươi hảo hảo làm cống hiến tranh thủ đổi lấy đối ứng điểm cống hiến liền có thể hối đoái trái cây một bước lên trời. Mà đối với thiên phú tương đối không tệ người mà nói, thời không thần điện thì là một cái cực kỳ tốt tu luyện chẳng chỗ, nó có thể giúp ngươi thật to giảm bớt thời gian tu luyện sớm ngày tiến thêm một bước. Mà đối với tiên vương tiên đế chuẩn thánh dạng này đại lao tới nói, thành cấp công pháp dụ hoặc thật sự là quá lớn, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Bây giờ coi như đạo huyền đột nhiên nói không đồng ý gia nhập liên minh, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, có câu chuyện cũ kể thật tốt đoạn người tiền đồ như giết người phụ mẫu, đây cũng không phải là một điểm đơn giản cơ duyên, như thế cơ duyên bắt lấy một điểm cũng đủ để cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Ta biết mọi người rất kích động, nhưng là mọi người trước đừng kích động, kế tiếp còn có cái cuối cùng chúng ta có thể hưởng thụ được đồ vật, xem hết mọi người lại kích động cũng không mượn. Đạo huyền lao tổ chúng ta bây giờ là rất kích động, nhưng là ta nói với ngươi à, mắt của chúng ta giới đều đã mở ra, tiếp xuống đồ vật ta chắc chắn sẽ không lại kích động như vậy, muốn ta nói nha ngươi cũng liền đừng thả, đến lúc đó chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Cái này liên minh dù sao ta là gia nhập định, các ngươi nếu là không đồng ý ta liền rời khỏi Thái Sơ Thánh Địa, ta đem ta cá nhân tài nguyên toàn bộ nộp lên cho Quy Khư Tông. Lời này vừa nói ra đạo huyền sắc mặt tối đen, nếu là trước đó để hắn nghe được lời như vậy khẳng định một bàn tay đem đối phương đập thành cho bụi, thế nhưng là bây giờ tình huống này nói thật ngay cả hắn đều muốn mau nói tâm bất ổn. Nghĩ đến cái này đạo huyền theo bản năng hướng xuống liếc nhìn một cái, phát hiện đám người đối lúc trước người lên tiếng cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, ý kia giống như nói đúng là ngươi đừng cho ta cả bướm yêu tử, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Mà lại nhất làm cho hắn im lặng là ba vị lao tổ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đạo huyền thậm chí cảm thấy đến nếu như bây giờ Quy Khư Tông đưa ra muốn thu biên bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa, phía dưới đám người này có một cái tính một cái đều muốn vui vẻ nhảy dựng lên. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Đạo huyền trong lòng âm thầm nghĩ sau đó cười nói ra, mọi người yên tâm, tiếp xuống đồ vật khẳng định để mọi người giật nảy cả mình, sau đó ta muốn nói là trọng điểm kỳ thật không phải thứ gì, mà là tiếp xuống Tần Tông chủ nói tới một phen. Thông qua những lời này, mọi người cũng có thể hiểu rõ đến một cái không giống Quy Khư Tông, ở đây ta tuyên bố trước, một khi chúng ta gia nhập Quy Khư Tông liên minh, chúng ta chính là đơn độc Thái Sơ Thánh Địa, cùng chủ tông không có bất cứ quan hệ nào, mọi người có thể hiểu ý của ta không? Vừa dứt lời, hiện trường đám người biểu lộ khác nhau, có tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, có rất là không quan trọng, cũng có biểu hiện tương đương trình độ xoắn xuýt. Đạo huyền lao tổ, ngươi nói lời này là có ý gì nha? Cái gì chủ tông, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa không phải liền là Thái Sơ Thánh Địa sao? Một vị chấp sự hỏi nghi vấn trong lòng, không ít người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo huyền tựa hồ muốn biết đáp án. Đạo huyền cũng không có tính toán thừa nước đục thả câu, kỳ thật chuyện này hắn vốn là không nên nói, thế nhưng là bây giờ loại tình huống này hắn nhất định phải đoạn tuyệt một số người tâm tư. Có câu nói hay lắm, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, nhưng là không để tại cùng một cái trong giỏ sách liền đại biểu cho ngươi không phải một lòng. Tần Dật trước đó thái độ hắn cho rằng đã lĩnh ngộ được, kỳ thật hắn cũng có thể lý giải, đổi hắn cũng không hy vọng dưới tay mình thế lực cùng thế lực khác còn có liên lụy. Phải, mặc dù nói là liên minh, nhưng là bởi vì song phương thực lực thực sự chênh lệch quá lớn, đạo huyền đã ngầm thừa nhận nếu như Thái Sơ Thánh Địa thật muốn gia nhập liên minh, cũng đã là Quy Khư Tông người. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có nghĩ như vậy, nhưng là bởi vì chuyến này lữ hành kinh lịch thực sự quá nhiều, hắn không thể không nghĩ tới những thứ này sự tình. Các ngươi tại Thái Sơ Thánh Địa thời gian còn quá ít, có một số việc các ngươi bây giờ nhưng thật ra là không có tư cách biết đến, nhưng là ta cũng không muốn giấu giếm mọi người, cho nên mượn cơ hội này ta liền cùng mọi người nói một câu, kỳ thật chúng ta Thái Sơ Thánh Địa trên bản chất tới nói cũng không phải là huyền thiên đại thế giới thế lực, mà là vực ngoại thế lực. Ngoa tạo. Thật hay giả? Chúng ta như vậy như bước ba. Ta cảm thấy cũng không có thể là giả đi, đạo huyền lao tổ chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Không phải, vậy chúng ta như vậy như bước, làm gì còn muốn thêm cái này cái gì liên minh, trực tiếp đi tìm cha ruột không được sao? Ta cảm thấy cũng thế, trước kia không có lựa chọn, hiện tại có lựa chọn, chúng ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Chương 132. Câu trả lời này còn hài lòng không? Chương 132. Câu trả lời này còn hài lòng không? Thấy cảnh này đạo huyền bất đắc dĩ thở dài, hắn sở dĩ muốn nói ra đến chính là lo lắng loại tình huống này phát sinh. Bây giờ nói ra đến dù sao cũng so về sau nói ra phát sinh càng lớn nguy cơ muốn tới đến càng tốt hơn, nhưng là đối với phía dưới những này ngôn luận, hắn cũng đáp lại đầy đủ lý giải. Dù sao người không phải thánh hiển, khẳng định đều muốn lựa chọn để cho mình được lợi một cái lớn nhất con đường, tại hắn không nói ra hiện tại Thái Sơ Thánh Địa là một cái càng cường đại tông môn chi nhánh lúc, hiện trường tất cả mọi người cơ bản thuần một sắc đều muốn gia nhập Quy Khư Tông liên minh. Mà ở hắn nói ra chân tướng sự tình về sau, tối thiểu có một nửa người đều phát sinh dao động, còn lại một nửa cũng không có kiên định như vậy, dù sao đám người này chưa từng đi Quy Khư Tông, Quy Khư Tông cũng là trong khoảng thời gian này mới bộc lộ tài năng. Cho nên trong lòng những cái kia tự ngạo thủy chung vẫn là tồn tại. Cùng lúc đó tình huống hiện tại cũng làm cho Thái Sơ Thánh Địa không ít đỉnh tiêm cao tầng mặt lộ vẻ bất mãn, mặc dù trước đó bọn hắn đều ngao ngao mà tỏ vẻ muốn gia nhập Quy Khư Tông liên minh, nhưng là đó là bởi vì Tần Dật cho đồ vật thật sự là quá hấp dẫn người. Bọn hắn bản thân đối với liên minh là không có bao nhiêu lòng cảm mến, mà khác chính là tại trong suy nghĩ của bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa chủ tông khẳng định là muốn so Quy Khư tông phải cường đại, cái này lý giải đã thâm căn cố đế thậm chí trở thành một chủng loại giống như tư tưởng dấu chạm nổi tồn tại. Nếu như nói đạo huyền không có lần này Quy Khư tông chi hành có lẽ đại khái cũng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng là lần này kinh lịch thật sự là quá bất hợp lý trực tiếp đánh nát hắn tam quan, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Quy Khư tông thực lực. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào suy tính, hắn cũng không có cách nào phát hiện chủ tông còn kém rất rất xa Quy Khư tông, mặc kệ là từ thực lực góc độ vẫn là từ đối với bọn hắn quan tâm trình độ tới nói cũng không sánh nổi. Phàm là Thái Sơ Thánh Địa chủ tông có thể cho bọn hắn nhiều một chút nội tình, không nói có thể so sánh Quy Khư tông cho đồ vật, tối thiểu có thể đáng cái một nửa đều được à, thế nhưng là đừng nói một nửa ngay cả một phần mười đều không có. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là dù là có cái 5%, Thái Sơ Thánh Địa đều có thể nhảy lên trở thành huyền thiên đại thế giới mạnh nhất thế lực có 102, cái này cũng khía cạnh nói rõ Tần Dật cho đồ vật đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Càng mấu chốt chính là đây là cho ra đi đồ vật, đạo huyền đô không dám tưởng tượng Quy Khư tông mình dùng thì tốt biết bao, tựa như một phàm nhân không biết tu tiên giả vĩ lực, hắn căn bản không tưởng tượng ra được. Đạo huyền, ngươi tại sao muốn nói cho bọn hắn những chuyện này, những này vẫn là bọn hắn không thể tiếp xúc đến sự tình, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi hiện tại có chút công lao liền có thể muốn làm gì thì làm sao, đại sự như thế muốn nói cũng hẳn là cùng chúng ta đi đầu thương lượng mới là. Nói đúng là a đạo huyền, ngươi đây cũng quá làm càn đi, mà lại ta đem lời để ở chỗ này, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa chủ tông, tại toàn bộ biển mây tinh vực đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Chủ trong tông người mạnh nhất thế nhưng là thánh. Một vị lao tổ lời còn chưa nói hết đạo huyền liền trực tiếp cướp nói ra, là thánh nhân a, vẫn là đại thánh a, lại hoặc là nói là thánh vương. Nói chuyện lúc trước lao tổ tựa hồ là không nghe rõ ràng đạo huyền trong giọng nói âm dương quái khí còn có chút tự hào hồi đáp, đó là đương nhiên là thánh vương, như thế nói với các ngươi đi, thánh vương tại toàn bộ biển mây tinh vực đều xem như cực kỳ cường đại trí cường giả. Quy Khư tông cường đại tới đâu cũng sẽ không có cảnh giới như thế cường giả, nói câu không dễ nghe, chúng ta bây giờ gia nhập cái này liên minh, không phải chúng ta muốn cảm tạ Quy Khư tông, ngược lại là bọn hắn muốn tới cảm tạ chúng ta. Ngày sau chủ tông vừa đến lão phu, nếu là tâm tình tốt còn có thể thay hắn Tần Dật nói tốt vài câu, để hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lời này vừa nói ra hiện trường không ít người sắc mặt trở nên vô cùng mừng rỡ, mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì là thánh vương, thánh nhân bọn hắn có lẽ còn nghe nói qua, nhưng là thánh vương thế nhưng là chưa từng nghe thấy, nhưng là từ trước mắt nhìn lại, thánh vương khả năng thì tương đương với là huyền thiên đại thế giới bên trong chuẩn thánh cái chủng loại kia địa vị, mà lại trọng yếu là lão tổ cũng minh xác nói Quy Khư tông tuyệt đối không có dạng này cường giả. Ta cảm thấy Tống lão tổ nói có đạo lý a, chúng ta có cường đại như vậy hậu trường làm gì còn muốn gia nhập cái gì liên minh? Cái kia Tần Dật thức thời một chút chủ động đem đồ vật đều cho giao ra, nếu là hắn không hiểu chuyện, chúng ta cũng có thể có lý do trực tiếp xuất thủ, tu tiên thế giới mạnh được yếu thua, không có hậu trường liền muốn chịu đựng bị lấn ép vận mệnh. Kiệt kiệt kiệt, chính là cái đạo lý này nha, muốn ta nói cái này Tần Dật thật là đầu óc có bệnh, tại không lộ ra ngoài đạo lý chẳng lẽ cũng không hiểu sao, hắn thật chẳng lẽ sẽ không cho là hắn Quy Khư tông đã vô địch khắp thiên hạ sao? Ta liền thật đơn giản một vấn đề hắn liền trả lời không được, ngươi Quy Khư tông có thánh vương sao? Ngươi không có chúng ta Thái Sơ Thánh Địa thế, nhưng là thật sự có a? Hy vọng cái kia Tần Dật có thể hơi thức thời một chút đi. Bất quá đầu năm nay như vậy xuẩn người thật là không thấy nhiều, cứ như vậy đồ tốt mình không giữ lại còn hết lần này tới lần khác muốn cùng người khác chia sẻ, chúng ta cần phải hào hào cho hắn học một khóa, cho hắn biết cái gì gọi là thế phong nhật hạ lòng người hiểm ác. Huynh đệ, muốn ta nói ngươi nếu là không sẽ dùng thành ngữ liền thật đừng có dùng, ngươi xem một chút hai cái này thành ngữ đến cùng phải hay không hào thơ, chúng ta làm được thế nhưng là lo sợ không yên đại đạo, sao có thể nói là thế phong nhật hạ lòng người hiểm ác đâu. Ai nha, đều tại ta ăn nói vụng về nói sai, chúng ta thế nhưng là chính nghĩa chi sư, tóm lại hy vọng hắn hiểu chuyện một điểm đi. Không phải đến lúc đó không thể thiếu máu chảy 3000 dặm. Hiện trường có một bộ phận người nghe được những này, đồng liêu ở giữa đối thoại mặt lộ vẻ chán ghét chi tình, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thái Sơ Thánh Địa ở trong thế mà còn có không ít dạng này người, tại những người này trong suy nghĩ Tần Dật tuyệt đối là một cái đại công vô tư thánh nhân, bọn hắn có lẽ làm không được giống đối phương như thế, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương đối phương sự tình. Ha 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 ba. Ngay tại tất cả mọi người ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Đạo Huyền cười to vang vọng đại điện. Đạo Huyền ngươi có phải hay không điên rồi, trước mặt mọi người cớ gì bật cười? Ngươi hỏi ta vì cái gì bật cười? Ta cười các ngươi đầu óc có bệnh, ta cười các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, ta cười các ngươi đều là một đám lớn ngu xuẩn, thế nào câu trả lời này còn hài lòng không? Đạo Huyền ngươi làm càn. Ta làm càn mẹ ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, ta trước đó âm dương quái khí ngươi cũng nghe không hiểu, thật rất khó tưởng tượng ngươi là thế nào tu luyện tới cảnh giới này, nhìn thấy ngươi ta thật là biết cái gì gọi là sinh vật tính đa dạng, liền như ngươi loại này heo đều có thể tu luyện đến tiên đế, để cho ta cảm thấy ta còn có thể lại cố gắng một chút trên mặt ta hạn không chỉ như thế. Ngươi. Tốt đừng lại ở Mỹ, Đạo Huyền ngươi cho tiểu tống nói lời xin lỗi, chuyện này liền đi qua. Dòng Mục Thiên tuyển chọn ra làm hòa sự lão, nếu như nói ngươi dựa theo lúc trước hắn là khẳng định không muốn làm cái này hòa sự lão, bởi vì cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, thế nhưng là bây giờ hắn còn có cầu ở Quy Khư Tông, cho nên không muốn cùng Đạo Huyền quan hệ khiến cho quá cứng ngắc. Chương 133. Quy Khư Tông có thần cảnh cường giả. Chương 133. Quy Khư Tông có thần cảnh cường giả. Đạo Huyền nghe được Long Mục Thiên trên mặt lộ biểu tình giữ tợn nói, "Xin lỗi, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta dựa vào cái gì cho cái này lớn ngu xuẩn xin lỗi? Ta nói có một câu có lỗi sao? Ta nói hắn lớn ngu xuẩn có vấn đề gì không?" Nhìn thấy hắn vừa mới cái kia như bức kình, ta còn tưởng rằng hắn là thánh vương ngươi biết không, ngay cả ta cũng không bằng đồ vật, người ta Quy Khư tông tùy tiện một người đều có thể đập chết ngươi. Đạo Huyền chửi ầm lên để hiện trường tất cả mọi người ngây dại, nhất là lúc trước người lên tiếng nhao nhao dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cái kia nói Thánh Vương vô địch lão tổ, ánh mắt kia thật giống như đang nói, Thánh Vương thật sự có mạnh như vậy? Nhìn đạo huyền dáng vẻ giống như cũng không lạ như thế này a. Mà lúc này vị kia nói Thánh Vương vô địch lão tổ nhìn thấy những này ánh mắt chất vấn nội tâm cũng rất bị khuất, hắn cảm thấy mình cũng không có nói bậy nha. Thánh Vương cảnh giới này đại năng đã là Vân Hải tinh vực đỉnh, tại đi lên cảnh giới có lẽ có đi, nhưng là hắn nghe đều chưa nghe nói qua đây cũng là vì cái gì hắn không tin Quy Khư Tông có thể có Thánh Vương loại này tồn tại, dù sao Thánh Vương thật không phải là rau cải trắng, cho dù có cũng không thể nào là tại Quy Khư Tông. Một bên khác Long Mục Thiên sắc mặt thì là vô cùng khó coi, hắn lúc đầu muốn làm cái hòa sự lão, kết quả ai có thể nghĩ tới đạo huyền vậy mà thật là một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp tại chỗ bác bỏ hắn điên cuồng chuyển vận tiểu tống. Kỳ thật từ nội tâm xuất phát hắn cũng cảm thấy vừa mới tiểu tống nói lời không hề có một chút vấn đề, chỗ xa hơn hắn khó mà nói hắn cũng không có đi qua, nhưng là tại Vân Hải tinh vực mảnh đất này giới bên trên, Thánh Vương tuyệt đối có thể tính là vô địch tồn tại. Mà lại hắn thân là chuẩn thánh đại năng Thái Sơ Thánh Điệu Tam Đại lão tổ một trong, thứ hắn biết muốn so đạo huyền biết đến càng nhiều, Huyền Thiên đại thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực, phía sau đều có một cái thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Mà sở dĩ muốn đem bọn hắn phái tới Huyền Thiên đại thế giới nghe nói là vì cái nào đó sắp xuất thế bảo vật, kết quả ai biết cái này chờ đợi dòng dã nhiều năm như vậy, bất quá chuyện này cũng chỉ có bọn hắn 10 nhà thế lực phía sau tồn tại biết. Mà lại Long Mục Thiên tin tưởng loại chuyện này, bọn hắn phía sau tồn tại chắc chắn sẽ không khắp nơi nói lung tung, dù sao bố cục lâu như vậy lãng phí vô số nhân lực, tài lực, vật lực cũng không thể tại sau cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Nói cách khác Quy Khư Tông về sau đại khái suất là không có hậu trường, đoán chừng tăng hết cỡ cũng liền mấy cái thánh nhân đại thánh dáng vẻ như vậy tồn tại mà thôi, cùng bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa đánh đồng tư cách đều không có. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy Long Mục Thiên ổn định lại tâm thần lại lần nữa khôi phục được ngày xưa cao cao tại thượng trạng thái, loại này có hậu đại cảm giác ai có ai biết tốt ta, đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, đạo huyền thanh âm lại một lần truyền đến. Mục Thiên lão tổ, trong lòng ngươi những cái kia tiểu tâm tư người khác không biết ta còn không biết sao, đơn giản chính là cảm thấy Quy Khư Tông không có cái gì hậu trường, căn bản là không có cách cùng Thái Sơ Thánh Địa đánh đồng. Chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Không nói trước Quy Khư Tông đến cùng có hay không hậu trường, coi như thật không có lại như thế nào đâu, Thái Sơ Thánh Địa phía sau xác thực có cái rất cường đại chỗ dựa, thế nhưng là cái này lại cùng ta không có cái gì quan hệ đâu, ngươi không phải là đồng dạng đột phá không đến thánh nhân. Phía sau chỗ dựa cho chúng ta dạng gì nâng đỡ cùng tài nguyên sao? Đã nhiều năm như vậy không có cái gì, chúng ta cho đến trước mắt, đạt được hết thảy đều dựa vào chính chúng ta có được, thế lực khác không biết, nhưng là tối thiểu chúng ta Thái Sơ Thánh Địa là như vậy, mà bây giờ Quy Khư Tông nguyện ý cho chúng ta nhiều độ như vậy cùng tài nguyên tu luyện, làm ra lựa chọn rất khó sao? Nói một câu đại nghịch bất đạo. Chủ tông vô số thời gian quá khứ có tồn tại hay không còn chưa nhất định đâu. Đạo huyền, ngươi thật sự là quá mức làm cản. Thái Sơ Thánh Địa thực lực cường đại nhất lao tổ lúc này cũng có chút nghe không nổi nữa vội vàng đứng ra khiển trách quá mắng. Bởi vì hắn nội tâm giống như cũng có một tia bị thuyết phục cảm giác, những năm gần đây bọn hắn xác thực ngay cả ra dáng tài nguyên các loại tất cả mọi thứ đều không có đạt được qua, chủ tông ngay từ đầu sẽ còn phái người đến tuần sát, thế nhưng là dần dài những người này đều đã không tới. Bọn hắn tựa như là một đám bị lưu vong người đồng dạng ngăn cách, đạo huyền xem như đại tân sinh, cùng chủ tông liên lụy đã tương đương rất ít, chỉ là từ qua trong miệng của bọn hắn có biết như thế cái thế là thôi, cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Lúc này hiện trường càng ngày càng nhiều người đều lấy lại tinh thần, bọn hắn giống như đột nhiên minh bạch cái đạo lý, ngươi lợi hại hơn nữa đó cũng là ngươi cũng không phải là ta, coi như cái kia khả năng vẫn tồn tại chủ tông phi thường cường đại, thế nhưng là cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Bọn hắn lại không có từ đối phương trong tay thu hoạch được dạng gì tài nguyên, có đôi khi có hậu đài là rất trọng yếu, thế nhưng là cái này hậu trưởng có nguyện ý hay không giúp ngươi dựa vào không đáng tin, kia là một chuyện khác nữa a. Liên hiện tại cho đến trước mắt tình huống đến xem bọn hắn thực lực khẳng định là không sánh bằng Quy Khư Tông, đối phương cũng còn nguyện ý cho ra nhiều như vậy tài nguyên vậy cái này lựa chọn không phải rất tốt làm à, về phần về sau sự tình vậy liền giao cho về sau tới nói, thưởng thụ lập tức là được rồi, nếu là cái nào một ngày chủ tông trở về bọn hắn đang nhạy phán không phải cũng tới cùng. Từng ngày đến một liền sẽ nói ta làm cản, dù sao lão phu ta không thẹn với lương tâm, ta chính là muốn vì mọi người mưu một cái đường ra, nghĩ thật nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa vạn cổ trường thanh, ngươi vừa mới nói Quy Khư Tông không có hậu trường, đúng, không sai, bọn hắn là không có hậu trường. Bởi vì bọn hắn chính mình là mình hậu trường. Có mấy lời ta muốn nói nhưng là ta không biết nên không nên nói, nhưng ta nhìn thấy các ngươi hiện tại cái này một bộ não tàn bộ dáng, ta liền biết ta không thể không nói, Quy Khư Tông có thần cảnh cường giả. Ngươi nói cái gì? Vành ba. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thời điểm, đại lao tổ một mặt khiếp sợ đứng lên, nếu như nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện đối phương biểu tình khiếp sợ bên trong lại có một tia sợ hãi. Lăng lao tổ, thần cảnh đến cùng là cảnh giới gì, là phía trên thánh cảnh cảnh giới sao? Long Mục Thiên cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hắn chưa từng có thấy qua Lăng Thiên sợ hãi như vậy biểu lộ, cùng lúc đó phía dưới đám người cũng đều mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Lăng Thiên, bởi vì từ vừa mới phát sinh hết thảy bên trong, bọn hắn có thể đạt được một cái kết luận, Lăng Thiên là biết thần cảnh. Không biết qua bao lâu, theo Lăng Thiên thở dài một tiếng, cái sau thanh âm chậm rãi ra. Tin tưởng mọi người đều biết, Huyền Thiên đại thế giới chỉ là Vân Hải tinh vực một người trong đó không đáng chú ý tiểu tinh cầu thôi, đừng nhìn ta thực lực là chuẩn thánh, nhưng tại Vân Hải tinh vực bên trong cái này có thể xem như một cái bất nhập lưu nhân vật, chỉ có đạt tới thánh nhân mới có thể coi là một phương cường giả. Mà đại thánh đã có thể tính là chúa tể một phương, thánh vương thì là chân chính trí cường, vừa mới tiểu tống nói không sai chúng ta Thái Sơ Thánh Địa chủ tông xác thực. Có thánh vương là thánh vương cấp bậc thế lực, mà lại ta có thể nói cho đại gia chủ tông cũng không có biến mất hắn vẫn tồn tại. Chương 134. Hai cái đều là, không thể nào. Chương 134. Hai cái đều là, không thể nào. Nghe đến đó đạo huyền cũng là con ngươi co rụt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chủ tông vậy mà thật vẫn tồn tại, hắn là thật coi là chủ tông đã bị phá hủy hoặc là biến mất, dù sao nhà ai chủ tông như thế không để ý dưới tay mình người chết sống. Bọn hắn nói khó nghe chút liền gọi là mở đường tiên phong, đối đãi mở đường tiên phong như thế cay nghiệt chủ tông thật là chưa từng nghe thấy, bất quá khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đối cái này chủ tông không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Có câu nói hay lắm, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, hắn đạo huyền dù sao không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, ai thực tình đãi hắn ai có thể cho hắn tốt hơn tương lai hắn liền với ai đi, rất rõ ràng trải qua Quy Khư tông một nhóm, Tần Dật thống lĩnh Quy Khư tông chính là trong lòng hắn thuộc về. Tới đối đầu cùng đạo huyền có giống nhau ý nghĩ người, cơ bản đều là đi qua Quy Khư tông thấy qua việc đời. Quy Khư tông tại trong suy nghĩ của bọn hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, đừng nói để bọn hắn làm lựa chọn, coi như không có bất kỳ vật gì bọn hắn đều muốn gia nhập cái này liên minh, bởi vì hắn đại biểu cho tương lai vô hạn khả năng, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Về phần Thái Sơ Thánh địa những người khác thích đi hay không, nói thật nếu như không phải là bởi vì đạo huyền bọn hắn mới không muốn đem loại này cơ hội thật tốt mang người khác cùng một chỗ đâu, dù sao lòng người đều là tự tư. Lúc này Lăng Thiên nhìn thấy đạo huyền bọn người mặt không thay đổi bộ dáng, liền biết trước đó đối phương nói tới Quy Khư tông có thần cảnh cường giả sự tình đại khái suất là sự thật. Nếu không khi hắn nói ra chủ tông vẫn tồn tại lúc đối phương khẳng định sẽ tràn đầy sợ hãi, Thánh Vương lực áp bách thật sự là quá mạnh, tới đối đầu chỉ có thần cảnh mới có thể miễn cưỡng áp chế một đầu. Thế nhưng là thần cảnh cường giả toàn bộ Vân Hải tinh vực công nhận có lại chỉ có hai vị, một vị chính đạo chuyển kỳ Vân Thiên, một vị là ma đạo chuyển kỳ Nghiêm Sâm, Lăng Thiên ngược lại là hy vọng đạo huyền nói tới Quy Khư tông có thần cảnh cường giả là hai vị này bên trong trong đó một vị. Bởi vì nếu như không phải lời nói, vậy liền đại biểu Quy Khư tông đến từ những tinh vực khác, cái này phi thường dọa người, dù sao người đối với mình không biết sự vật luôn luôn phi thường sợ hãi. Lăng Thiên đừng nói đi những tinh vực khác, liền ngay cả những tinh cầu khác đều chưa từng đi nhiều ít, mà lại mấu chốt nhất là nghe lão tổ nói, muốn tiến về những tinh vực khác chí ít cũng phải là thần cảnh cường giả. Mà Quy Khư tông cái này một đám người đều có thể xuất hiện tại Huyền Thiên đại thế giới liền đại biểu sau lưng của hắn thần cảnh cường giả khả năng không chỉ một vị, hay là không là bình thường thần cảnh, tựa như tiên quân cùng tiên đế hai cái này cảnh giới có thể cơ đua cả năm sao. Nghĩ đến cái này Lăng Thiên thở dài một hơi tiếp tục nói ra, về phần thần cảnh, chính là thánh cảnh phía trên cảnh giới, đừng nói Huyền Thiên đại thế giới, coi như toàn bộ Vân Hải tinh vực hết thảy cũng chỉ có hai vị mà thôi, một vị là chính đạo chuyển kỳ Vân Thiên, một vị khác là ma đạo chuyển kỳ Nghiêm Sâm. Coi như mạnh như Thánh Vương tại đối phương trong mắt cũng bất quá là chỉ sâu kiến thôi, dù sao mọi người cũng biết chênh lệch một cảnh giới liền giống như là trời, mà chênh lệch một cái đại cảnh giới trong đó chênh lệch làm sao dừng ước vạn. Lời này vừa nói ra hiện trường nghị luận ầm ĩ, đám người cảm giác vừa mới trùng kiến tam quan lại một lần sụp đổ. Lăng lão tổ có phải hay không có chút nói hơi quá à, dù sao vừa mới Tống lão tổ nói đúng lắm, Thánh Vương là vô địch nha. Ngươi cái đồ đần có phải hay không đầu óc chơi choáng váng? Lăng lão tổ như bức vẫn là Tống lão tổ như bức à? Hai người kia tầm mắt có thể là đồng dạng sao, mà lại ngươi nhìn Tống lão tổ hiện tại một bộ đứng chết chân tại chỗ bộ dáng, liền biết Lăng lão tổ nói khẳng định là thật à, nếu không hắn làm gì một bộ cắt điêu biểu lộ. Còn có các ngươi ngẫm lại chuyện này kỳ thật thật vô cùng đơn giản, Thánh Vương lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thánh cảnh, người ta so ngươi dẫn trước một cái đại cảnh giới, ngươi không phải liền là sâu kiến sao? Đừng nói mạnh nhất tiên quân đánh không lại tiên tôn, mạnh nhất huyền tiên cũng khẳng định đánh không lại tiên quân a, ngươi nếu là hỏi ta hai cái này chênh lệch cái nào càng lớn, vậy khẳng định là cái thứ hai càng lớn. Dù sao đây chính là chênh lệch một cái lớn cảnh giới, là chất biến. Bên trong chất biến, một bên khác đã ngây người Tống lão tổ hoàn toàn không để ý đến đám người thảo luận, hoặc là nói hắn đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, hắn vạn lần không ngờ Quy Khư tông có thần cảnh cường giả, hắn nghe được cái danh từ này thời điểm liền biết xong. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn căn bản không biết thánh cảnh phía trên cảnh giới, nếu như hắn không biết đạo huyền cũng không có khả năng có thể biết, quân không thấy ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài còn lại hai đại lão tổ đều là một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Cho nên chính là bởi vì như thế hắn mới rất là kinh ngạc. Cái này cũng khía cạnh nói rõ Quy Khư tông khả năng đại khái suất là thật có thần cảnh cường giả. Thời khắc này Tống lão tổ hối hận không thôi, hắn ngàn vạn lần không nên vừa mới trực tiếp nhảy ra đối đạo huyền, lần này đừng nói hắn có thể hay không ngăn cản được Quy Khư tông tức giận, liền xem như lão tổ tự mình đến đoán chừng đều phải trực tiếp quỳ xuống đập mấy cái đầu, nói đi lầm đường mới có thể trốn qua một kiếp. Ngay tại đám người ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lăng Thiên Nghi vẫn tùy theo mà tới. "Đạo huyền, ta muốn hỏi ngươi Quy Khư tông phía sau là Vân Tiên tiền bối vẫn là Nghiêm Sâm tiền bối?" Lăng Thiên sở dĩ sẽ hỏi ra vấn đề này một mặt là trong lòng hiếu kỳ, một phương diện khác chính là nghĩ thăm dò một chút đạo huyền đến cùng hiểu rõ nhiều hay không, Tần Dật bày ra đồ vật lại có bao nhiêu. Bất quá ngươi nếu là hỏi hắn có hay không nghĩ tới Vân Thiên cùng Nghiêm Sâm đều là Quy Khư tông người, hắn khẳng định sẽ dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn ngươi, bởi vì ai không biết chính ma có khác, huống chi là Vân Thiên cùng Nghiêm Sâm hai vị này riêng phần mình lĩnh vực truyền kỳ, bọn hắn làm sao có thể đều đến từ Quy Khư tông? Cái này không náo sao? Nghe được Lăng Thiên vấn đề, đạo huyền trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Ngươi nói Vân Thiên cùng Nghiêm Sâm là Quy Khư tông người a, lại không thể xem như, ngươi nói không hề có một chút quan hệ đi, vậy cũng không tính là không hề có một chút quan hệ, cuối cùng trải qua nghị sâu tính kỹ sau đạo huyền vẫn là quyết định để cho người ta mình đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Vấn đề này ta cũng không tốt lắm trả lời ngươi, ta cảm thấy mọi người có thể nhìn một chút tiếp xuống nội dung hẳn là có thể minh bạch, bất quá ta nhắc nhở một chút mọi người tiếp xuống nội dung, khả năng lại đem xung kích đến thế giới của các ngươi xem, cho nên trái tim không tốt nhất định phải chú ý an toàn. Đạo huyền lao tổ, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe, cái gì gọi là lại muốn xung kích chúng ta tam quan? Chẳng lẽ trong mắt ngươi chúng ta sức chống cự liền có kém như vậy sao? Chúng ta bây giờ sóng gió gì đều gặp, mà lại ta không có nói cho ngươi ta từ nhỏ là tại bờ biển lớn lên sao? Ngươi nói sóng gió lớn, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Ta nói cao chấp sự, ngươi nói đây là cái gì cùng cái gì à? Ta cũng thật là phục, con lửa đầu không đối ngựa miệng. Đạo huyền lao tổ, để chúng ta xem chúng ta liền hảo hảo nhìn thôi. dù sao ta hiện tại là tập trung tinh thần tất cả đều đã tại Quy Khư Tông. Ngươi cái này trở mặt là thật nhanh, vừa mới còn nói đánh chết cũng sẽ không gia nhập Quy Khư Tông, muốn thủ vững ở Thái Sơ Thánh Địa danh giới cuối cùng, kết quả ném đến nhanh nhất chính là tiểu tử ngươi. Chương 135, Lăng Thiên Lăng Lư. Chương 135, Lăng Thiên Lăng Lư. Lại là một phen kịch liệt đánh võ mồm về sau, hiện trường đám người lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà lúc này ảnh lưu niệm trong đá nội dung ngay tại chậm rãi phát ra, đương Hoàn Vũ Thư Khố bốn chữ này chuyển vào đến đám người trong lỗ tai lúc, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được bắt đầu thảo luận. Hoàn Vũ Thư Khố, đây cũng là thứ gì, nghe rất đại khí rất mênh mông dáng vẻ. Ta dựa vào huynh đệ, ta gặp qua ngốc chưa thấy qua ngươi như thế ngốc, đây nhất định là tàng kinh các một loại kiến trúc a, Thư Khố Thư Khố, bên trong thả không phải liền là công pháp chẳng lẽ còn có thể thả đào thương côn đồng. Nói cũng đúng, bất quá mọi người phát hiện không có cái này Quy Khư Tông đặt tên chính là khí phái. Trước đó cái gì thế giới thụ thái hư giới vương tọa chi tháp cái gì nghe liền khí phái, hiện tại cái này Hoàn Vũ Thư Khố càng là khó lường, bên trong nói không chừng thật ẩn giấu một cái vũ trụ công pháp. Ta cảm thấy một cái vũ trụ công pháp khẳng định là khoa trương, mặc dù không biết có bao nhiêu nhưng là khẳng định không ít, mà lại ta đoán chừng bên trong có không ít thánh cấp công pháp, thậm chí hẳn là sẽ có một số nhỏ thánh cấp thượng phẩm công pháp. Một vị lao tổ tự tin vô cùng nói. Nhưng khi nhìn thấy đám người nghi ngờ biểu lộ, hắn biết những người này khả năng cũng không biết thánh cấp thượng phẩm công pháp đại biểu cho cái gì, thế là vừa cười giải thích nói, thánh cấp thượng phẩm công pháp là chỉ có thánh vương trở lên trí cường mới có thể sáng tạo công pháp, tại toàn bộ Vân Hải tinh vực đều đã xem như công pháp mạnh nhất, bình phán một cái thế lực có phải hay không thánh vương cấp thế lực, trọng yếu nhất hai điều kiện là có hay không thánh vương tọa trấn, cùng có hay không thánh cấp thượng phẩm công pháp, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, một cái là đại biểu đương thời chiến lực, một cái khác thì là đại biểu truyền thừa có thứ tự. Lăng Thiên nghe được lời nói này cũng là mở ra máy hát, nói không sai, mọi người có lẽ có chỗ không biết, Vân Hải tinh vực bên trong có hai quyển công pháp chí cao, trong đó một quyển là Vân Thiên Tiền Bối sáng tạo Thiên Đạo Lục, mặt khác một quyển là Nghiêm Sâm Tiền Bối sáng tạo Thủy Ma Thánh Điển. Cái này hai quyển công pháp mặc dù cấp bậc cũng là thánh cấp thượng phẩm, nhưng là cùng cái khác thánh cấp thượng phẩm công pháp có sự bất đồng rất lớn, ngày sau tu luyện hạn mức cao nhất cũng không giống, nghe đồn chỉ cần tu luyện cái này hai quyển công pháp liền có cơ hội đột phá thần cảnh. Lăng Thiên lời này vừa nói ra, hiện trường ánh mắt mọi người đều trở nên vô cùng sốt ruột, dù sao không có người nào không muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, huống chi là thần cảnh, có lẽ chỉ có đến cảnh giới này mới có thể nói tại Vân Hải tinh vực xem như vô địch chân chính. Liên như là thánh nhân tại Huyền Thiên đại thế giới như thế, mà bây giờ Lăng Thiên cho bọn hắn một mục tiêu nhất minh sắc con đường, chỉ cần tu luyện cái này hai quyển công pháp một trong số đó liền có cơ hội. Thế nhưng là Lăng Thiên lão tổ, có một chút ta còn là không rõ, cái này Thiên Đạo Lục cùng Thủy Ma Thánh Điện không đều là thánh cấp thượng phẩm công pháp, cùng cái khác thánh cấp thượng phẩm có thể khác nhau ở chỗ nào đâu? Nếu quả như thật có thể để cho người ta đột phá đến thần cảnh, kia không phải là thần cấp công pháp mới đúng không? Lăng Thiên nghe được câu này sắc mặt tối đen, hắn cảm giác người nói chuyện chính là cố ý hủy đi mình đại, dù sao loại chuyện này hắn làm sao lại biết đâu, hắn lại không có Thiên Đạo Lục Thủy Ma Thánh Điển cái này hai quyển công pháp. Bất quá mình thân là lão tổ khẳng định là muốn bảo hộ chính mình hình tượng, coi như mình thật không biết cũng không thể nói không biết, thế là nghĩ đến cái này, Lăng Thiên bình chân như vậy trả lời. Để ngươi đi học cho giỏi ngươi lệch đi chăn heo, cái này Thiên Đạo Lục Thủy Ma Thánh Điển hai quyển công pháp có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng không phải là ta nói, mà là toàn bộ Vân Hải tinh vực đều đã công nhận sự thật. Có cái đạo lý đơn giản nhất, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Vân Thiên cùng Nghiêm Sâm hai vị tiền bối đã đột phá đến cảnh giới càng cao hơn sao? Cho nên bọn hắn sáng tạo công pháp, tự nhiên cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, mặc dù đẳng cấp vẫn như cũng là thánh cấp thượng phẩm, nhưng là ẩn chứa trong đó đồ vật vĩnh viễn không là bình thường thánh cấp thượng phẩm công pháp có thể so sánh được. Đám người nghe được Lăng Thiên rất tán thành gật gật đầu, liền ngay cả trước đó đưa ra vấn đề người kia, cũng cảm thấy câu trả lời này đã giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc, cái này kỳ thật chính là một loại quyền uy lực lượng, đại lao nói lời bất kể như thế nào đều là có đạo lý, coi như không có đạo lý, ngươi cũng có thể từ đó tìm tới đạo lý, đây cũng chính là cái gọi là não bổ. Lúc này Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ Trương Chí Vân tựa hồ cũng cảm thấy Lăng Thiên nói có đạo lý, âm thầm đẩy một bên Đạo Huyền nhỏ giọng nói, "Đạo Huyền lão tổ, Lăng Thiên lão tổ nói hẳn là thật sao?" "Ai u, ngươi làm gì?" Chính là muốn đạt được hồi phục, Trương Chí Vân đột nhiên phát hiện mình bị đánh một cái, ngẩng đầu vừa định nhìn xem đánh mình người là ai, lại phát hiện Đạo Huyền có một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn, thậm chí nhìn kỹ lại còn có một tia ghét bỏ, tựa hồ là đang nói mụ mụ không cho ta cùng đồ đần chơi. "Trương Chí Vân, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, có lẽ tựa như vừa mới Lăng Thiên lão tổ nói như vậy để ngươi đi học cho giỏi ngươi lệch đi được heo." "Đạo Huyền lão tổ, là chăn heo." "Ẩm, tiểu tử ngươi cùng ta móc chữ làm gì, ngươi quản hắn chăn heo cho heo ăn vẫn là mổ heo, ta nghĩ biểu đạt ý gì ngươi nghe hiểu không được sao, nói câu đại bất kính, Lăng Thiên lão tổ nói những lời kia, cũng chính là lừa gạt một chút đồ đần, người khác bị lừa còn chưa tính, ngươi cái này đi qua Quy Khư Tông người làm sao cũng sẽ bị lừa." "A, có ý tứ gì?" Đạo Huyền cố nén một quyền đánh nổ Trương Chí Vân tâm, sinh hít một hơi kiên nhẫn giải thích nói, "Tần tông chủ không phải đã nói với chúng ta Nghiêm Sâm tiền bối quá khứ sao, bản này Thủy Ma Thánh Điển là từ đối phương khi còn bé vẫn nương theo lấy hắn, mà lại bên trong không phải cũng là ghi chép chờ đợi đột phá thần cảnh, đem bản này Thủy Ma Thánh Điển đưa cho Quy Khư Tông, cái này nói rõ quyển này công pháp khẳng định không phải Nghiêm Sâm tiền bối sáng tạo nha." Trương Chí Vân nghe được Đạo Huyền cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn kém chút đem cái này chuyện quan trọng nhất đem quên đi. "Mặt khác ta cảm thấy quyển này Thủy Ma Thánh Điển là có thể để cho người ta đột phá đến thần cảnh, nhưng ta đoán chừng đó cũng không phải hoàn chỉnh Thủy Ma Thánh Điển mà là trong đó một bộ phận, dù sao ngươi suy nghĩ một chút làm có bao nhiêu vị thần cảnh thậm chí lợi hại hơn cường giả tồn tại tông môn, cường đại nhất công pháp làm sao có thể chỉ là để cho người ta đột phá thần cảnh." "Đạo Huyền lão tổ, ta cảm thấy ngươi nói thật sự là quá có đạo lý, ta vừa mới cũng là nhất thời hồ đồ không có phát hiện vấn đề này." Ngay tại hai người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hiện trường lại lần nữa bộc phát tiếng thét chói tai. Đạo Huyền cùng Trương Chí Vân quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ảnh lưu niệm trong đá nội dung đã bỏ vào Tần Dật nói Hoàn Vũ thư khố có toàn bộ vũ trụ tất cả công pháp địa phương. Liên vẹn vẹn cái này phổ thông một câu, liền để tất cả mọi người nội tâm kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có động đất. Dù sao giờ này khắc này Tần Dật trong lòng bọn họ cũng đã là hoàn toàn xứng đáng đại lao. Cứ như vậy tỉ dụ một chút ra so với Tần Dật nói chuyện tính quyền uy, Lăng Thiên tựa như là một cái hồ ngôn loạn ngữ tên điên. Chương 136. Tần Dật thành tựu vô địch thánh nhân. Chương 136. Tần Dật thành tựu vô địch thánh nhân. Ta dựa vào, cái này mẹ hắn thật hay giả, thu nhận sử dụng toàn vũ trụ tất cả công pháp, giả đi, cái này nhất định là giả đi, dạng này là thật, chuyện này cũng quá bất hợp lý, liền vẹn vẹn cái này kiến trúc lớn nhỏ, toàn vũ trụ tất cả công pháp sao có thể chứa nổi nha. Huynh đệ, mặc dù ta cũng không tin, nhưng là ngươi cái này điểm vào có chút quá làm khó. Chúng ta là chơi tu tiên cũng không phải chơi khoa học kỹ thuật, ngươi đừng nhìn cái này Hoàn Vũ thư khố chỉ có như thế lớn nhỏ, thế nhưng là bên trong khẳng định là một cái tiểu thế giới a, nói không chừng thật cất giữ toàn vũ trụ tất cả công pháp. Có người tin tưởng liền có người không tin, nhưng là người nói lời này khẳng định chính là tin tưởng Tần Dật, đối với cái này một bộ phận người mà nói Tần Dật nói lời thì tương đương với là thánh ngôn. Dù sao Quy Khư Tông là có thần cảnh cường giả, mà lại trời mới biết sẽ có hay không có mạnh hơn cường giả, bởi vì có câu nói chuyện cũ kể thật tốt bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ có át chủ bài. Tần Dật đã để bọn hắn tất cả mọi người biết Quy Khư Tông có thần cảnh cường giả. Vậy liền đại biểu bọn hắn căn bản cũng không sợ người khác biết, nói cách khác thần cảnh cường giả xa xa không phải Quy Khư Tông chân chính nội tình. Quy Khư Tông còn có át chủ bài, lá bài tẩy này mới là Tần Dật không kiêng nể gì cả hiện ra Hoàn Vũ thư khố chân chính nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào. Không ít nghĩ tới chỗ này Thái Sơ Thánh Địa người kích động không thôi, đối với bọn hắn tới nói có thể đi theo một cái thế lực như vậy, đơn giản chính là lớn lao vinh hạnh. Nói trắng ra là chính là mộ tổ bước lên khói xanh, nếu không có thể nói đời này cũng sẽ không có cơ hội như vậy, Tần Dật cùng Quy Khư Tông đẳng cấp thật sự là quá cao, cao đến bọn hắn không dậy được một tơ một hào ý đồ xấu. Thậm chí nếu như bọn hắn bị Tần Dật coi như là một con cờ đều có thể vui vẻ ba ngày ba đêm, bởi vì nói rõ như vậy mình vào đối phương mắt, tựa như nếu có một ngày một cái tiên đế đại lao đột nhiên muốn cầu cạnh ngươi cái này, ngay cả địa tiên đều không phải là cái đồ rắc rưởi, loại kia cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp, đừng nói thổi một năm thổi cả một đời đều dư xài, thậm chí mình hậu bối cũng có thể thổi, cha ta đã từng cùng ai 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 là bằng hữu là huynh đệ. Mà lại ngươi muốn cứng rắn, nói cũng nói qua được, dù sao cũng coi là một đoạn gặp nhau, đương nhiên trọng yếu nhất chính là loại này đại lao chỉ trong khe hẹp chạy ra một chút xíu đồ vật, đều đủ để ngươi nghịch thiên cải mệnh, cho nên có đôi khi đương chó đều muốn có môn đạo, ngươi không có người quen biết, ngươi không có các mối quan hệ của mình, muốn cho người khác đương chó đều không có cơ hội, bởi vì đại lao căn bản không biết ngươi. Ta cảm thấy cũng thế, Tần tông chủ nhân vật bậc nào cần phải gạt chúng ta sao? Mà lại loại này cấp bậc đại lao một ngụm nước miếng một cái đỉnh, chớ đừng nói chi là loại này trước mặt mọi người trường hợp, Tần tông chủ lừa gạt chính chúng ta trong lòng tự trọng liền không qua được. Mọi người thử nghĩ một chút, ngươi sẽ lừa gạt một cái trúc cơ đều không phải là đồ rác rưởi sao? Nếu như sẽ ngươi coi như ta không nói, ta tinh khiết cảm thấy ngươi chính là cái đồ biến thái. Đúng vậy, chính là cái này lý, muốn ta nói chúng ta ở chỗ này còn do dự dự chính là đối Tần tông chủ không tín nhiệm, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị, tu sĩ chúng ta vốn chính là đấu với trời cùng người tranh, cái này cũng không dám vậy cũng không dám, ngày sau tuyệt đối sẽ không có lớn thành tựu. Giờ phút này một cái tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt, do dự một giây đều là ngu xuẩn, coi như cuối cùng thật là giả ta cũng sẽ con đường này đi đến mọi nguồn. Một vị trưởng lao nói lời nói này đưa tới ở đây không ít người cộng minh, bất kỳ cái gì sự tình đều là có phong hiểm, chẳng qua là ích lợi lớn nhỏ vấn đề, phong hiểm tiểu nhân sự tình ích lợi tự nhiên là nhỏ, phong hiểm chuyện đại sự ích lợi tự nhiên là lớn. Có ít người khả năng tương đối nhát gan không dám mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm, có ít người lá gan khả năng rất lớn thường xuyên lấy nhỏ đánh lớn, bình thường tới nói thường thường thế lực lớn người tương đối mà nói đều tương đối ổn trọng, thế lực nhỏ hoặc là giã lộ người thường thường lá gan tương đối lớn, đây chính là thực lực bối cảnh mang tới khác biệt. Thế lực lớn người chỉ cần làm gì chắc đó bằng vào bối cảnh liền có thể có một cái không tệ tương lai, bọn hắn không cần thiết bước lên rất nhiều nguy hiểm đi tranh đoạt một vài thứ, bởi vì phong hiểm liền mang ý nghĩa nguy hiểm, một khi chết liền thật đã chết rồi, trời mới biết có hay không tới sinh. Nhưng là tán tu căn bản không quan trọng, bọn hắn vốn chính là nát mệnh một đầu, nhất là những cái kia thấp cảnh giới càng là cái gì cũng không sợ, một mặt là bọn hắn không có bất kỳ cái gì ra thế bối cảnh cũng không có cái gì lo lắng, một phương diện khác chính là từ xưa đến nay vô số nghịch thiên cải mệnh ví dụ khích lệ bọn hắn. Ai không muốn khai tông lập phái? Ai không muốn độc đoán vạn cổ? Đối với bọn hắn tới nói không liệu một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, liệu có lẽ có như vậy một tia cơ hội, nhưng mà bây giờ Tần Dật xuất hiện phá vỡ cái quy luật này, bọn hắn cũng không cần bước lên rất nhiều nguy hiểm, liền có thể thu hoạch được to lớn ích lợi, thậm chí tại loại này ích lợi trước mặt coi như sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Nam. Một bên khác Tần Dật còn không biết mình đã bị không ít người phụng làm thiên thần, hắn giờ phút này ngay tại xoắn suýt nên sử dụng hay không tấm kia thánh nhân triệu hoán thẻ. Thống tử, thánh nhân có phải hay không cũng chia mấy cái tiểu cảnh giới a? Ai u ta tốc chủ, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất toa, cái này không nhất định phân tiểu cảnh giới sao? Thánh nhân hết thảy có 5 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là thánh nhân sơ kỳ, thánh nhân trung kỳ, thánh nhân hậu kỳ, thánh nhân viên mãn, nửa bước đại thánh. Tần Dật nghe được hệ thống hồi phục cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói thật hắn cũng cảm giác mình hỏi một cái tương đối ngu xuẩn vấn đề, nhưng là bởi vì hắn thực sự quá mức xoắn xuýt, đối với hắn hiện tại tới nói mỗi một chương thánh nhân triệu hoán thẻ đều hẳn là dùng đến trên lưới lao. Dựa theo hắn đối triệu hoán quy luật quan sát đến xem, hiện tại sử dụng tăng hết cỡ là cái thánh nhân hậu kỳ, thế nhưng là nếu như ở lúc mấu chốt sử dụng, nói không chừng sẽ xuất hiện nửa bước đại thánh đồng dạng một chương thánh nhân triệu hoán thẻ, nửa bước đại thánh hàm kim lượng khẳng định không phải cái khác triệu hoán đi ra cảnh giới có thể so sánh được, huống chi mình đã vừa mới sử dụng thánh nhân cảnh giới thẻ, một cái bình thường thánh nhân cũng không phải là trọng yếu như vậy. Ai u thống tử, ta đây không phải đang suy nghĩ sự tình khác, hỏi cái nào tàn vấn đề, ngươi cũng không cần cùng ta quá mức xoắn xuýt ta, trước cho ta xem một chút tông môn bằng đi. Tốt. Đinh, ngay tại điều lấy tông môn tư liệu. Tông tên, Quy Khư Tông tông chủ, Tần Dật, cảnh giới, vô địch thánh nhân tông môn đẳng cấp, cấp 3 tông môn nhân vật mấu chốt, phó tông chủ Mộ Dung Bác, tiên đế nhất trọng tiên, lực ảnh hưởng, Vân Hải tinh vực, vừa bãi vô danh, huyền thiên đại thế giới, nghe tiếng xa gần, Đông Hoang đại lục, nghe tiếng xa gần, Viêm Dương vực, danh thủy vạn cổ, Thanh Châu, danh thủy vạn cổ, nhân viên tổng chiến lực 8892847286, thực lực xếp hạng, Vân Hải tinh vực 29257, huyền thiên đại thế giới 1, Đông Hoang đại lục 1, Viêm Dương vực 1, Thanh Châu 1, thân truyền đệ tử Lâm Mạc, hóa thần trung kỳ, Vương Đẳng, hóa thần hậu kỳ, Khương Thanh Khê, hóa thần sơ kỳ, Hàn Phong, luyện khí hậu kỳ, phổ thông đệ tử, chân truyền đệ tử không tên, nội môn đệ tử không tên, ngoại môn đệ tử không tên, tạp dịch đệ tử không tên, phụ thuộc thế lực, thần hỏa thánh địa, tiên vương, La Sát Tông, tiên tôn, Đông Hoang vương gia, huyền tiên, thượng thanh cung, huyền tiên, lâm giang cung gia, địa tiên, đặc thù kiến trúc, thời không thần điện, vương tọa chi tháp, huyễn cảnh thang trời, thái hư giới, thế giới thụ, thái cổ thần sơn, ngoại sự các, nhiệm vụ điện chương 137. Hệ thống đả kích, Tần Dật phân đấu. Chương 137, hệ thống đả kích, Tần Dật phân đấu. Khi thấy Quy Khư Tông tại Huyền Tiên đại thế giới xếp hạng đứng hàng đệ nhất thời điểm, Tần Dật hơi nhếch khóe môi lên, chuyện này với hắn tới nói là lịch sử tính một khắc, điều này đại biểu lấy Quy Khư Tông cái thế lực này chính thức đăng đỉnh Huyền Tiên đại thế giới, cũng đại biểu cho hắn chân chân chính chính địa xem như gia tân thủ thôn, mặc dù trong khoảng thời gian này cũng chưa từng xuất hiện rất nhiều khó khăn chắc trở có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là Tần Dật cũng biết, hiện tại mình đạt được hết thảy 99% đều có thể nói là tại hệ thống trợ giúp hạ hoàn thành, nếu như không có hệ thống hắn hiện tại khả năng còn tại Tĩnh Nguyên Sơn cùng con thỏ đấu trí đấu dũng. Mặt khác chính là hệ thống mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay, cũng tỷ như nói lần này thánh nhân tu vi thẻ liền đến vô cùng kịp thời, nếu không coi như sử dụng triệu hoán thẻ Tần Dật đoán chừng Quy Khư Tông vẫn là đăng đỉnh không được. Tuyệt đối không nên xem thường những cái kia truyền thừa đã lâu thế lực lớn, nói không chừng liền từ vách quan tài bên trong chạy đến mấy cái chuẩn thánh, thánh nhân loại hình lao bất tử. Nhưng là bây giờ Tần Dật liền không có loại này lo lắng, làm có được thượng đế thị giác hệ thống, cho ra bảng xếp hạng nhất định là phi thường chân thực đáng tin. Mà lại trước đó hắn liền từng có suy đoán Thiên Ma Tông chờ mấy thế lực lớn nhất định có chuẩn thánh cùng thánh nhân tồn tại, nhưng là cao hơn tồn tại sẽ không có, cho nên bằng vào hắn vô địch thánh nhân tu vi xác thực đã có thể tính là hoành hành thiên hạ. Nghĩ đến cái này, Tần Dật cuối cùng vẫn không có lựa chọn sử dụng mặt khác một chương thánh nhân triệu hoán thẻ, bởi vì hệ thống cơ bản không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, nhiều khi đều là hắn vô ý ở giữa hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó hệ thống đưa cho ban thưởng, cho nên hắn cũng không biết lần tiếp theo tại hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được triệu hoán thẻ sẽ là lúc nào. Bởi vậy hắn nhất định phải cam đoan mỗi một chương thánh cảnh triệu hoán thẻ đều dùng tại trên lưới đao. Vẫn là vừa mới những ý nghĩ kia, thánh nhân sơ kỳ cùng nửa bước đại thánh chênh lệch thật sự là quá lớn, có thể nói duy nhất giống nhau địa phương chính là khả năng có được một cái thánh chữ. Cho nên chỉ cần triệu hồi ra một vị nửa bước đại thánh, thì tương đương với triệu hoán mấy trăm vị thánh nhân sơ kỳ. Nói trở lại, đối với hoàn thành nhiệm vụ Tần Dật nội tâm kỳ thật cũng có hai cái không thành thục ý nghĩ, chính là trước đó hắn cùng đám người nói muốn đem Nghiêm Sâm cùng Vân Tiên mời gia nhập Quy Khư Tông. Căn cứ trước đó chiêu mộ Diệp Thần kinh nghiệm, Tần Dật đoán chừng chỉ cần chiêu mộ thành công ban thưởng nhất định sẽ không thiếu, mà lại phỏng đoán cẩn thận có một chương thánh vương triệu hoán thẻ, thậm chí là thần cảnh triệu hoán thẻ, mặt khác hắn cũng không lo lắng hệ thống sẽ không cho hắn ban thưởng. Trước đó chiêu mộ Diệp Thần chỉ là một vị tiên đế, xa xa không phải có thể cùng Nghiêm Sâm cùng Vân Tiên hai cái đại lao đánh đồng tồn tại, cho nên nếu quả như thật chiêu mộ thành công hệ thống nhất định sẽ cho hắn ban thưởng, đương nhiên lần tiếp theo chiêu mộ khả năng liền không có phần thưởng. Cái này giống như là kiếp trước chơi vong du ở trong trưởng thành nhiệm vụ, hoàn thành qua một lần liền không thể lại hoàn thành, nhưng là đến tiếp sau hoàn thành còn sẽ có ban thưởng. Thống tử, ngươi cảm thấy ta hiện tại chiêu mộ Nghiêm Sâm cùng Vân Tiên hai vị tiền bối xác suất lớn sao? Tần Dật xoắn xuýt một phen cuối cùng vẫn hỏi nghi vấn trong lòng. Hệ thống cũng không để cho Tần Dật quá nhiều chờ đợi, rất nhanh thanh âm liền truyền ra lớn. Vừa nghe được chữ thứ nhất Tần Dật liền lộ ra tiểu dung, hắn không nghĩ tới tại hệ thống tính toán sau hắn chiêu mộ hai vị đại lao xác suất lại có như thế lớn. Nói thật lúc đầu nội tâm của hắn vẫn là rất hốt hoảng, nhưng hệ thống những lời này a không đối một chữ này cho hắn 10 phần lòng tin, lúc này Tần Dật liền nhìn hướng lên bầu trời bên trong ánh mắt đều trở nên vô cùng nhu hòa. Trong lòng của hắn không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng mình chiêu mộ Nghiêm Sâm cùng Vân Thiên sau sử dụng triệu hoán thẻ đi hướng Vân Hải tinh vực đỉnh phong dáng vẻ, trang diện kia nhất định phi thường mỹ diệu. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, hệ thống thanh âm kế tiếp để hắn như rơi vào hầm băng, vừa mới hết thảy mặc sức tưởng tượng đều phảng phất như thoảng qua như mây khói biến mất không thấy gì nữa, đến cơ hồ không có. Mấy? Cơ hồ không có. Tần Dật lẩm bẩm tự đủ, sau đó một cái lảo đảo đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng của hắn rất muốn phản bác hệ thống nói lời, nhưng là hắn cũng không biết nên từ đâu phản bác lên. Cùng lúc đó hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, túc chủ, ta là ngươi liền tranh thủ thời gian từ bỏ ý nghĩ này đi, ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như là lời của chính ngươi nguyện ý gia nhập Quy Khư Tông sao? Không sai, Quy Khư Tông đúng là đối Nghiêm Sâm cùng Vân Thiên hai người có ân tình, nhưng là cái này ân tình hiển nhiên không đủ để bọn hắn gia nhập. Dù sao ngươi cũng biết gia nhập một cái tông môn đến cùng đại biểu cái gì, vậy đại biểu nếu như chính mình không có gì bất ngờ xảy ra, đời này cũng sẽ ở cái này tông môn vượt qua, mà so sánh với từ phương diện khác hoàn lại ân tình liền đến đơn giản thuận tiện được nhiều. Nếu như nói trước đó hệ thống ngươi chỉ là đả kích hắn, vậy bây giờ hệ thống phen này giải thích có thể nói là trực tiếp cơ hồ bỏ đi Tần Dật chiêu mộ Nghiêm Sâm cùng Vân Thiên suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện Quy Khư Tông xác thực không có gì có thể hấp dẫn đối phương đồ vật, mà Tần Dật cũng không phải loại kia thích đạo đức bắt có người, lúc trước hắn sở dĩ chiêu mộ Diệp Thần, một mặt là thực lực của đối phương đối ngay lúc đó Quy Khư Tông có tác dụng cực kỳ trọng yếu, một mặt khác là Quy Khư Tông cũng xác thực có thể giúp được đối phương, đây vốn chính là một cái song hướng lao tới sự tình, nhưng hôm nay tình huống cũng không phải là dạng này, Nghiêm Sâm cùng Vân Thiên hai vị, thân cảnh đại lao tự thân cảnh giới rất mạnh, tu luyện công pháp cũng có, về phần loại kia gia tốc tu luyện sân bãi, Tần Dật cũng không tin tưởng cả hai không có. Lại có là trước kia thông qua hai người bối cảnh cố sự, hắn phát hiện hai người nói không chừng đối tông môn đã tâm ý ngội lạnh càng muốn tự mình một người đợi mặt khác túc chủ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới hai người khả năng cũng không thể cùng tồn tại sao? Hai người bọn họ không nói có thâm cửu đại hận đi, cũng nói là có khắc cốt minh tâm cửu hận, Vân Thiên phụ mẫu dù nói thế nào cũng là bị Nghiêm Sâm chỗ tông môn sát hại, nếu như bây giờ ngươi để cho hai người tại một cái tông môn, ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ dễ chịu sao? Sẽ không dễ chịu. Nói đúng là nha, cho nên túc chủ ngươi vẫn là sớm làm đánh, cho nên hệ thống ý của ngươi là chiêu mộ một cái cơ hội vẫn là rất lớn. Lần này Tần Dật trái lại đánh gãy hệ thống, bởi vì hắn phát hiện mình lâm vào một cái lầm lẫn, hai cái có lẽ rất khó chiêu mộ, nhưng là một cái khả năng hay là vô cùng lớn. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm chi hành bắt đầu tại túc hạ, nếu như hắn không thử một lần vậy cũng chưa chắc quá ngu xuẩn đi, dù sao xấu nhất tình huống cũng bất quá là chiêu mộ thất bại. Quy Khư Tông đối với đối phương tới nói khẳng định là có ân tình tồn tại, coi như chiêu mộ thất bại, đối phương cũng không có khả năng đem mình giết, chỉ khi nào vạn nhất thành công tiêu ích lợi coi như quá lớn. Không nói trước khả năng thần cảnh triệu hoán thẻ, liền nói thánh cảnh triệu hoán thẻ tối thiểu không được có cái mấy chục hàng trăm tấm, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Thống tử, vậy ngươi nói Nghiêm Sâm cùng Vân Thiên hai vị tiền bối ta chiêu mộ ai thành công xác suất tương đối lớn, ngươi đừng nói với ta cũng không lớn, ngươi liền hai người kia cho ta tương đối một chút hai xác suất lớn. Chương 138. Hệ thống phân tích. Chương 138. Hệ thống phân tích túc chủ ngươi cái này khiến ta có chút không tốt lắm nói nha, dù sao xác suất loại chuyện này. Không tốt lắm nói ngươi cũng nhanh chút nói, như thế lằng nhằng đây này, trước đó ta nhìn ngươi không phải rất có thể nói sao? Làm sao hiện tại câm? Nhăn nhăn nhó nhó. Tần Dật có chút nóng nảy, trước đó hắn vẫn là rất phân hệ, nhưng là hắn hiện tại biết rõ thời gian chính là sinh mệnh, muốn ngày sau tốt hơn mò cá liền nhất định phải đem chuyện này cho xử lý tốt. Là một thời đại mới hảo thiếu niên, mò cá cũng là có học vấn, hắn cũng không thể đần độn trực tiếp làm cái vung tay trưởng quỹ, những cái kia phía sau màn đại lão mặc dù quản cũng không nhiều, nhưng là cơ bản đều là nắm giữ lấy các mặt cam đoan không lệ hàng. Tại Tần Dật trong tưởng tượng đây mới là mò cá cảnh giới tối cao, không cần chuyện gì đô sự tất tự mình làm. Nhưng là thế lực lại phát triển không ngừng càng ngày càng tốt, đúng lúc này hệ thống thanh âm cũng một lần nữa truyền đến túc chủ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng cũng đừng gấp gáp như vậy, đã ngươi như thế thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi phi. Tình chân ý thiết giúp ngươi phân tích, muốn biết chiêu mộ vị kia xác suất cao hơn, liền muốn phân tích kinh nghiệm của bọn hắn quá khứ, cũng tỉ như nói nếu như còn đối nguyên tông môn có lưu luyến, kia thế tất xác suất thành công liền giảm mạnh. Hệ thống những lời này có thể nói là nói đến Tần Dật tâm khảm bên trong đi. Hắn sở dĩ muốn cho hệ thống nói cho hắn biết cái nào xác suất thành công càng lớn, một mặt là không muốn thật lãng phí thời gian khác có thể đi đường tắt liền đi đường tắt. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn thật không biết, lòng người đều là rất phức tạp, hắn cũng không thể làm cưỡng chế kia một bộ đi, lại nói, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không có cách nào làm được cưỡng chế đối phương gia nhập Quy Khư Tông. Bởi vậy thực tình thành ý quy thuận liền tương đối quan trọng, mặt khác chính là hắn cảm thấy dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nếu quả như thật là dùng rất bẩn thỉu thủ đoạn ép buộc gia nhập, cũng tỉ như nói đức bắt cóc một loại kia, hệ thống đại khái suất cũng sẽ không cho hắn cấp cho ban thưởng. Nhanh 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 thống tử ngươi hảo hảo cho ta phân tích. Vậy liền để ta đến hảo hảo phân tích. Túc chủ ngươi nhìn A Nghiêm Sâm phụ mẫu là bị ám ảnh các chủ Lý Thiên Thu cho sát hại, mặc dù Diêu Thuận đối Nghiêm Sâm có ơn chi ngộ, nhưng là giết thân mối thù không đội trời chung, cho nên Nghiêm Sâm đối đại ám ảnh các thái độ nhất định là hận quá tại yêu, càng đừng đề cập Lý Thiên Thu không ngừng phái người truy sát Nghiêm Sâm, nếu như không phải có Quy Khư Tông trợ giúp Nghiêm Sâm có lẽ cũng sớm đã chết. Nghe hệ thống phân tích Tần Dật trong mắt tỏa ra kim quang lo lắng nói ra, thống tử ngươi phân tích cũng quá có đạo lý đi, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi khẳng định là để cho ta đi chiêu mộ Nghiêm Sâm. Túc chủ ngươi nhìn ngươi vừa vội, có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời, chúng ta vừa mới không phải nói phải thật tốt phân tích, vậy khẳng định không thể chỉ vẹn vẹn nói một cái Nghiêm Sâm à, Vân Thiên cũng không phải suy nghĩ thật kỹ. Tốt, đúng, vậy ngươi cũng nhanh chút phân tích đi. Tần Dật có chút không quan tâm, trong lòng của hắn đã nhận định muốn chiêu mộ Nghiêm Sâm, nguyên nhân rất đơn giản tựa như hệ thống trước đó nói như vậy, giết thân mối thù không đội trời chung, nếu như đổi hắn là Nghiêm Sâm chắc chắn sẽ không tha thứ Lý Thiên Thu tính cả lấy phía sau ám ảnh các. Bởi vì tha thứ liền đại biểu cho phản bội, chỉ cần vừa nghĩ tới chết đi phụ mẫu liền không khả năng sẽ tha thứ, lại thêm Quy Khư Tông đối Nghiêm Sâm lại là thật sự rõ ràng ân cứu mạng, đến lúc này một lần cơ bản liền có thể nói là thỏa. Nghĩ đến cái này Tần Dật lộ ra thiếu dung, mặc dù đã nhận định muốn chiêu mộ Nghiêm Sâm, nhưng là hắn hay là biểu hiện được rất kiên nhẫn muốn lắng nghe hệ thống phân tích. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn có thể rất rõ ràng phát hiện cái hệ thống này là một cái tương đối ngạo kiều hệ thống, mặc dù bình thường thời điểm có chút ác miệng không đứng đắn, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là tương đối đáng tin cậy, bởi vậy là một có ưu lương phẩm cách túc chủ, hắn nhất định phải đem cảm xúc giá trị bổ sung đến vị về phần Vân Thiên dựa theo buồn hệ thống phân tích, nếu như đơn độc chiêu mộ hắn xác suất thành công cũng không so Nghiêm Sâm muốn thấp, hai người xác suất không sai biệt lắm là đồng dạng cao. Hệ thống lời này vừa nói ra Tần Dật biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Thống tử ngươi có phải hay không phân tích sai nha, hai người kia làm sao có thể xác suất là giống nhau đây này, Vân Thiên phụ mẫu cũng không phải đạo tông hại chết, giữa bọn hắn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận a. Túc chủ ngươi điểm ấy nói quả thật không tệ, Vân Thiên phụ mẫu xác thực không phải đạo tông hại chết, nhưng là ngươi bỏ sót một điểm, chính là chính Vân Thiên tại đạo tông nhận tổn thương xa xa so Nghiêm Sâm tại ám ảnh các nhận tổn thương phải hơn rất nhiều. T. Có đạo lý a. Tần Dật hít sâu một hơi, điểm này nếu như không phải hệ thống nhắc nhở hắn thật đúng là không có phát hiện. Nghiêm Sâm phát hiện cha mẹ của mình là bị Lý Thiên Thu tổn thương về sau lại bắt đầu kế hoạch của mình, cho nên kỳ thật cũng không nhận được bao lớn tổn thương, hắn ý tứ là loại kia phương diện tinh thần bên trên tổn thương. Mà Vân Thiên khác biệt, cha mẹ của hắn là vì đạo tông hy sinh, cho nên hắn đối đạo tông lòng cảm mến đặc biệt mạnh, nhưng mà cũng chính bởi vì vậy đằng sau phát sinh đủ loại mới có thể trở nên nhất là quá phận nhất là tổn thương hắn tâm. Bởi vậy Vân Thiên hận ý tuyệt đối không thể so với Nghiêm Sâm muốn ít hơn bao nhiêu, Nghiêm Sâm là giết thân mối hận, Vân Thiên là loại kia bị mình muốn bảo vệ người cùng sự vật phản bội hận ý. Khẳng định có đạo lý nha túc chủ, nếu như chỉ luận về đối tông môn thất vọng trình độ Vân Thiên khẳng định phải so Nghiêm Sâm cao hơn, cho nên chiêu mộ hai người sát suất trên thực tế kỳ thật không kém là bao nhiêu. Hệ thống những lời này lại cho Tần Dật làm được có chút khó chịu, có câu chuyện cũ kể thật tốt người nếu là không có lý tưởng cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào, chiêu mộ hai người ý nghĩ lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn ở trong. Nếu như Vân Thiên cùng Nghiêm Sâm hai người đều có thể gia nhập Quy Khư Tông, hắn không dám tưởng tượng cái kia hình tượng đến cùng có bao nhiêu đẹp, mặc dù nhiều đẹp không cách nào tưởng tượng, nhưng là mắt trần có thể thấy chính là tại tương đối dài trong một đoạn thời gian hắn có thể nằm ngửa. Nhưng là vừa nghĩ tới giữa hai người có thể nói là khắc cốt minh tâm cừu hận Tần Dật cũng có chút bất đắc dĩ. Thật không hiểu rõ tại sao muốn chém chém giết giết, chung sống hòa bình liền không tốt sao? Mọi người cùng nhau cố gắng thông hướng tu luyện chi đỉnh, ngươi nói chuyện này với nào? Túc chủ, lời này của ngươi nói liền lộ ra ngươi có chút đần, chiến tranh xung đột loại chuyện này là tất không thể miễn, bởi vì người từ đầu đến cuối đều sẽ có dục vọng, tài nguyên từ đầu đến cuối cũng không phải vô hạn, coi như tài nguyên là vô hạn người cũng sẽ bởi vì chính mình dục vọng mà muốn gây ra xung đột chiếm thành của mình. Chiếu ta nói nha, Túc chủ ngươi vẫn là nhanh lên từ bỏ chiêu mộ hai người loại này mỹ hảo ý nghĩ đi, có câu nói tốt tại mình trong nồi mới là mình, cùng nghĩ đến chiêu mộ hai người, không bằng trước tiên đem trong đó một vị chiêu mộ tiến đến lại nói. Tần Dật nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn ổn định lại tâm thần. Ngươi nói đúng thống tử, coi như ta thật muốn chiêu mộ hai người, ta cũng hẳn là trước tiên đem trong đó một cái chiêu mộ sau khi đi vào lại tính toán sau, bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nói không chừng liền có chuyện cơ đâu. Chương 139. Hệ thống không chịu nổi. Chương 139. Hệ thống không chịu nổi. Ta chính là ý tứ này túc chủ, mặc kệ là đem ai chiêu mộ tới đối với hiện tại Quy Khư Tông tới nói đều là chất tăng lên, làm người ngàn vạn không thể mơ tưởng xa vời. Rằng cứu một cái thận trọng từng bước ổn trọng hành quân, chúng ta chiêu mộ trong đó một cái về sau suy nghĩ thêm chiêu mộ một cái khác khả năng, dù sao túc chủ ngươi cũng biết đến giữa hai người ẩn tàng ân oán, cái này ân oán nghị hóa giải nói khó phi thường khó nói không có khả năng cũng không phải không có khả năng. Tần Dật nghe được hệ thống thanh âm công nhận nhẹ gật đầu, đối với Nghiêm Sâm cùng Vân Tiên tới nói hai người ở giữa, kỳ thật cũng không phải là có không thể hóa giải mâu thuẫn, nhưng là bởi vì riêng phần mình xuất thân thế lực khác biệt, cùng đến tiếp sau Vân Tiên phụ mẫu chết bởi ám ảnh các cùng đạo tông đại chiến bên trong đủ loại này nguyên nhân dẫn đến giữa hai người mâu thuẫn xôn xao. Nhưng là bây giờ tình huống là hai người đều bị tông môn của mình chỗ phản bội, bởi vậy tựa như hệ thống nói như vậy không nhất định là hoàn toàn không có cơ hội, nhưng là người muốn nói nhất định có thể hóa giải ân oán cũng không nhất định. Bất quá lúc này Tần Dật đã không có vừa mới loại kia lo nghĩ tâm tình, đối với hắn mà nói ngàn dặm chi hành bắt đầu tại túc hạ, coi như chỉ có thể chiêu đến một cái đều tính một cái hoàn mỹ vượt qua, một vị thần cảnh cường giả cũng đủ để cho Quy Khư Tông sừng sững tại Vân Hải tinh vực chi đỉnh. Tốt thống tử ngươi cũng không cần lại nói, ngươi ý tứ ta đã minh bạch, bởi vì cái gọi là thời gian không đợi người, ta hiện tại liền muốn xuất phát. Tần Dật nói xong khoe miệng mang theo nụ cười như có như không, mặc dù trước mắt hắn là Quy Khư Tông người thực lực mạnh nhất, nhưng là coi như hắn đi Quy Khư Tông cũng có thể vận chuyển bình thường, nói đơn giản một điểm chính là có hắn không có hắn đều như thế, mà lại Tần Dật cảm thấy hiện tại cũng sẽ không có cái nào mắt không mở tập kích Quy Khư Tông, coi như thật sự có, ngươi làm lúc trước triệu hoán ra cái nhân vật là bài trí a. Độc giả, vậy vạn nhất thánh nhân tới trộm nhà làm sao bây giờ? Mặc dù triệu hoán đi ra nhân vật cùng giai cơ bản vô địch, nhưng là trước ngươi biểu đạt vô số lần mỗi một cái đại giai đoạn đều giống như thiên uyên, mạnh nhất tiên quân đều đánh không lại tiên tôn. Nhỏ tác giả, ai u. Liền biết các ngươi sẽ như vậy hỏi, người ta đã sớm nghĩ kỹ à, trước đó Tần Dật không phải bố trí cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lúc ấy hệ thống giải thích nói uy lực tuyệt đối đủ, cho nên khẳng định không có vấn đề á. Nghĩ đến cái này Tần Dật bước ra một bước, nhưng mà một giây sau hắn nguyên bản tự nhiên tiếu dung trở nên vô cùng cứng ngắc. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản không biết đường làm như thế nào đi. Túc chủ ngươi làm sao đột nhiên bất động, ngươi đây là muốn tham gia hiệp học tranh tài biểu diễn không trung dừng lại sao? O. Hắc hắc. Thống tử ta đột nhiên nghĩ đến máy tính còn giống như không có đóng, làm thời đại mới hảo thiếu niên. Trước khi đi khẳng định phải tắt máy tính a. Ta cho ngươi nốt. Ngậy. Kỳ thật cũng không phải máy tính không có đóng, ta là đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện rất trọng yếu không có bàn giao cho Mộ Dung bác, ai. Thống tử ngươi cũng biết, con người của ta phương diện khác khả năng không tốt lắm nói, nhưng là làm Quy Khư Tông tông chủ, ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm để tông môn không có ta về sau cũng có thể khỏe mạnh phát triển, dù sao ta căn này Định Hải thần châm nếu là đi, mọi người nội tâm đến có bao nhiêu bối rối a. Tốc chủ, ngươi nếu không nghe một chút chính ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi nói ra nghe được lời này chính ngươi tin sao? Còn Định Hải thần châm ngươi không phải khởi nguồn của họa loạn liền đã không tệ, mà lại ta cảm thấy A Quy Khư Tông ngươi có hay không ngươi cảm giác đều không khác mấy, ngươi chỉ cần bất loạn dạy vào Quy Khư Tông phát triển không ngừng chuyện này khẳng định là sắt bảo đảm thêm kiên cố. Hệ thống để Tần Dật khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hắn ấp úng nửa ngày cũng không biết làm như thế nào phản bác, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì Tần Dật ánh mắt bên trong lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Thống tử, ta thừa nhận ngươi nói đúng, ta cũng thừa nhận xác thực có đạo lý, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, cái này cũng có thể chính là ta ưu tú một mặt, chức vị càng cao thực lực càng mạnh người liền càng dễ dàng phiêu, bởi vì hắn dưới tay có một đám A-Zuôn định hót hắn người, bởi vậy bọn hắn thường thường sẽ chuyên quyền độc đoán làm ra một chút rất ngu ngốc sự tình đến, có ít người tới khuyên bọn hắn cũng sẽ không nghe, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình khẳng định chính là đúng. Nhưng là ngươi nhìn ta mặc dù mỗi ngày dạo chơi nhân gian không làm chính sự, nhưng là chúng ta không có quá nhiều giày vào nhà, ta một mực chính là một cái rất Phật hệ tâm thái, trên thế giới không có bất kỳ cái gì mát điểm đáp án, chỉ là mỗi người đặc điểm khác biệt, nhưng vừa vặn là như thế này ta mới có thể cùng Quy Khư Tông dung nhập thoải mái như vậy, nếu như lúc trước ngươi khóa lại chính là một cái bá đạo tuyệt luân tốc chủ, ngươi thật cảm thấy nhất định sẽ có ta được không? Tần Dật nói khỏe miệng lại lần nữa nhếch lên một vòng mỉm cười, hắn cảm giác chính mình nói thật sự là quá có đạo lý, vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ tâm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Quy Khư Tông hiện tại trạng thái không phải liền rất tốt sao? Hắn bạn nhất mù kê ba chơi đùa làm sập làm sao bây giờ? Tình nguyện vô công, nhưng cầu không sai. Túc chủ, ta đối với ngươi bội phục thật là không gì sánh kịp, ta làm sao cũng không nghĩ tới một người có thể đem nhàn cá nói như vậy đường đường chính chính, tươi mát thoát tục, ngươi rực rỡ kim liên, ngươi quả thực là đổi mới ta nhận biết. Ha 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 ha, thống tử, ngươi nhớ kỹ ta một câu, bất luận thời điểm nào đều không cần phủ định chính ngươi, bởi vì phủ định chính mình là phản bội mình, mặc kệ ngươi là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, trong lòng của ngươi từ đầu đến cuối phải nhớ đến không thể phủ định mình, người khác nói thế nào liền để hắn nói thế nào. Thiên Vương lão tử tới tan nên sợ cũng sẽ sợ, nhưng là trong lòng mắng đối phương vài câu cũng không có quan hệ mà. Tốt, túc chủ đừng bá bá, ngươi nói với ta ngươi muốn trước đi cái nào một nhà, ta cho ngươi mở cái truyền tống môn, ngươi nhanh lên một chút đi đi, cùng ngươi nói thêm gì đi nữa ta đều muốn bị ngươi vòng vào đi. Sao có thể nói là bị? Ngài vẫn là nhanh lên thu thần thông đi, nói cho ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, đừng lãng phí thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Tần Dật có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là hệ thống đều nói như vậy hắn cũng không tiện nói tiếp, mà lại hắn vừa mới bản thân liền là bởi vì không biết vị trí ở nơi nào cho nên mới nói một tràng. Bây giờ hệ thống nghe được không kiên nhẫn chủ động mở ra truyền tống môn, cái này khiến trong lòng của hắn nhịn không được thở dài một hơi. Ai u ngươi? Ồ không chịu nổi, ai u cái gì nha, đi thôi ngươi. Sau một khắc, một cái kim sắc truyền tống môn đột nhiên mở ra. Tần Dật vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, còn không thấy rõ truyền tống môn phía sau là cái dạng gì liền bị một cỗ từ sau lưng lực đẩy mạnh sinh sinh đẩy vào truyền tống môn bên trong, sau đó truyền tống môn chậm rãi thu nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nằm. Vân Hải tinh vực thái sơ vực sâu ẩm. Thống tử, ta nói ngươi cũng quá đáng đi. Tần Dật vô ý thức luốt luốt không đau cái mông miệng bên trong nhịn không được nhả rãnh đạo, sau đó hướng lên bầu trời nhìn lại, hoa mỹ cảnh tượng trong nháy mắt đập vào mi mắt. Ngươi là ai? Đang lúc Tần Dật còn đắm chìm trong tinh hà mênh mông ở trong thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, chương 140. Chiêu mộ nghiêm xâm hữu kinh vô hiểm. Chương 140, chiêu mộ nghiêm xâm hữu kinh vô hiểm. Tần Dật nghe vậy giật nảy mình, dù sao tại loại này nhìn trời tối người yên địa phương đột nhiên có người xuất hiện sau lưng ngươi phát ra âm thanh đổi ai ai không sợ. Nghĩ đến cái này Tần Dật quay đầu nhìn lại chỉ gặp một nhìn có chút tuổi trẻ có lưu mái tóc đen dài khuôn mặt lạnh lùng nam tử ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Xin hỏi là Nghiêm Sâm tiền bối sao? Nghe được Tần Dật hỏi thăm mình Nghiêm Sâm có chút kỳ quái, bởi vì chính mình tại Thái Sơ vực sâu sự tình ngoại trừ Vân Thiên bên ngoài sẽ không có người biết, nếu không nhiều như vậy vài năm nay hắn nơi này sớm đã bị người đã phá. Nhưng mà Tần Dật lại có thể trực tiếp tìm tới nơi này, cái này khiến Nghiêm Sâm có chút trăm mối vẫn không có cách giải, mấu chốt hắn tìm tòi trí nhớ của mình phát hiện cũng không nhận ra Tần Dật, mà lại quan trọng nhất là hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu đối phương. Phải biết hắn nhưng là thần cảnh cường giả tại Vân Hải tinh vực có thể nói là một tay che trời vô địch tồn tại. Coi như tại cái khác tinh vực mạnh hơn hắn cũng không có bao nhiêu, mặt khác không biết vì cái gì trong lòng có của hắn một loại loang thoáng dự cảm, chỉ cần mình đối với đối phương xuất thủ liền sẽ có nguy hiểm to lớn, loại cảm giác này từ khi hắn đột phá thần cảnh về sau chưa hề chưa từng có. Nghiêm Sâm cũng không có buông lòng cảnh giác, ám ảnh các người nói không chừng liền có khả năng tìm tới hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu ám ảnh các loại này vượt tinh vực cấp bậc quái vật khổng lồ là một điểm phần thắng đều không có. Ngươi là ai, vì sao lại đến nơi đây? Nghiêm Sâm tiền bối, ta là Quy Khư Tông thứ 188 thay mặt tông chủ Tần Dật, lần này tới là trong lúc vô tình phát hiện ngài lưu tại Quy Khư Tông Thủy Ma Thánh Điện phía trên ghi chép ngươi vị trí, ta cũng là ôm thử nhìn một chút tâm thái nhìn xem ngài có phải hay không ở chỗ này tới bái phòng ngài. Tần Dật vội vàng nói, hắn dù sao cũng là lần thứ nhất gặp được loại này cấp bậc đại lão, mặc dù hắn hiện tại đã là vô địch thánh nhân, thế nhưng là tại Nghiêm Sâm trước mặt đừng nói vô địch thánh nhân, vô địch đại thánh, vô địch thánh vương khả năng đều không có ích lợi gì. Khác nhau đoán chừng cũng chỉ ở chỗ Nghiêm Sâm là dùng ngón tay cái đâm chết vẫn là dùng ngón giữa đâm chết dạng này khác nhau, cho nên hắn vội vàng biểu lộ mình ý đồ đến. Nhưng giờ này khắc này Tần Dật trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Mặc dù hắn phi thường tin tưởng hệ thống, nhưng khi mặt đối mặt nhìn thấy đối phương lúc vẫn là không nhịn được bối rối, vạn nhất Nghiêm Sâm cũng không có liên quan tới Quy Khư Tông ký ức kia chẳng phải xong đời sao? Mà giờ khắc này Nghiêm Sâm cũng không biết Tần Dật thầm nghĩ pháp, ánh mắt hắn đều đổ tới, tựa như là nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất, đồng thời suy nghĩ của hắn không tự chủ phiêu trở lại trước kia, khi đó hắn chỉ có thánh nhân cảnh giới, cầm tới Thủy Ma Thánh Điện sau mở ra đảo vòng hành trình. Ngay từ đầu thời điểm hắn coi là trời đất bao la khắp nơi có thể đi, muốn tránh thoát ám ảnh các truy kích càng là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là vừa mới ngày đầu tiên hắn liền phát hiện không đúng, đừng nói dưới chân tinh cầu liền ngay cả toàn bộ tinh vực đều bị giới nghiêm, cho tới giờ khắc này hắn mới biết được Thủy Ma Thánh Điển đối với tầm quan trọng. Khi đó Nghiêm Sâm vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn biết một khi mình bị bắt về, chỉ sợ tử vong đều đã là nhẹ nhất một loại hình phạt, nhưng mà thượng tiên tựa hồ là đang cùng hắn chỉ đùa một chút, rất nhanh hắn liền bị người phát hiện báo cáo đi lên. Bởi vì lúc kia toàn bộ tinh vực cơ bản đều biết Nghiêm Sâm mang theo Thủy Ma Thánh Điển đi đường sự tình, Lý Thiên Thu vì nhanh chóng bắt được Nghiêm Sâm một phương diện phái ra rất nhiều nhân thủ đi đuổi bắt, một phương diện khác cấp cho ra giá trên trời treo thưởng vật phẩm giá trị coi như đối với Thánh Vương tới nói cũng không thể không nhìn. Ngay tại Nghiêm Sâm cảm thấy nhân sinh vô vọng thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chỉ một kiếm liền đem mấy vị đến đây đuổi bắt hắn ám ảnh các thần cảnh đại lao diệt đi. Kiếm khí dư ba càng đem một viên tĩnh mịch tinh cầu trực tiếp phá hủy, một màn kia để hắn trung thân khó quên. Nghiêm Sâm biết rõ liền xem như ám ảnh các chủ Lý Thiên Thu cũng không có thực lực như vậy. Suy nghĩ dần dần kéo về hiện thực, khi biết Tần Dật là Quy Khư Tông hiện tại tông chủ lúc, Nghiêm Sâm trên mặt nhiều một tia ôn hòa, một mặt là đối phương phía sau thực lực để hắn nhìn không thấu, một phương diện khác chính là Quy Khư Tông ân tình để hắn suốt đời khó quên. Có thể nói nếu như không có Quy Khư Tông, hắn có lẽ bây giờ còn đang bị tra tấn ở trong đi. Đương nhiên hắn cũng không phải không có nghĩ qua Tần Dật là ngụy tạo thân phận, thế nhưng là quay đầu cái này tưởng niệm liền bị quên sạch sành sanh. Bởi vì rất đơn giản, Quy Khư Tông sự tình hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, mà lại Tần Dật vừa mới cũng nói rất rõ ràng là bởi vì Thủy Ma Thánh Điển bên trên hắn viết chữ mới tới, vậy cái này hết thảy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Nguyên lai là Tần Tông chủ ở trước mặt ta, sớm biết là ngươi tới nói ta nhất định quét dọn giường chiếu hoang nên. Nghiêm Sâm sở dĩ khách khí như vậy, một mặt là bởi vì Tần Dật phía sau Quy Khư Tông đối với hắn có được ân cứu mạng, một phương diện khác chính là Tần Dật kia nhìn không thấu khí tức cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cùng lúc đó Tần Dật nghe được Nghiêm Sâm trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống, mặc dù trước đó hệ thống nói với hắn khẳng định an bài phi thường thỏa đáng, nhưng là trong lòng thủy chung là có sầu lo, bây giờ nghe được Nghiêm Sâm chính miệng nói ra lời nói này, trước đó kia một điểm lo lắng mới biến mất không thấy gì nữa, bởi vì đối mặt loại này cấp bậc đại lao từ đầu đến cuối đều là có áp lực. Nghiêm Sâm tiền bối không cần khách khí như thế, lần này dù nói thế nào cũng là chính ta tự tiện quấy rầy, không có nói trước thông chi ngươi, bất quá trước đó nghe được Thái Sơ vực sâu cái tên này tưởng rằng cái gì tuyệt địa, kết quả không nghĩ tới đến cái này xem xét cư nhiên như thế lộng lẫy, ngược lại là cùng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn không hợp. Thần tông chủ nghĩ cùng ta ngày xưa giống nhau như lúc. Nghiêm Sâm nghe vậy cũng là lộ ra thiếu dung, chỉ cần là người đến Thái Sơ vực sâu đều sẽ có một loại không hài hòa cảm giác, lúc trước hắn đi vào Thái Sơ vực sâu trước đó cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một phen cảnh tượng, bây giờ vô số năm tháng trôi qua ngược lại là cũng đã quen. Nói chuyện công phu Nghiêm Sâm cũng tại tinh tế dò xét Tần Dật, hắn người này tự nhận nhìn người phi thường chuẩn, mặc dù Tần Dật thái độ phi thường bình thản, cũng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác, nhưng là trong lời nói tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Loại này tự tin là hắn dù là thân là thần cảnh cường giả cũng chưa từng có. Nghiêm Sâm nghĩ đến vô cùng đơn giản, hắn cũng không biết Tần Dật là có được hệ thống tồn tại, hắn chỉ là cho rằng Tần Dật tự tin là tới từ phía sau cho hắn dựa vào Quy Khư Tông. Đương nhiên Tần Dật cũng xác thực có tự tin lý do, đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là không có dò thăm Quy Khư Tông một chút xíu tin tức, nhưng là theo hắn phán đoán Quy Khư Tông ít nhất cũng là có được thần vương tọa trấn giống như ám ảnh các vượng tinh vực cấp bậc thế lực. Nghiêm Sâm tiền bối, nơi này ta nhìn làm sao cũng không giống trò chuyện địa phương, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác hảo hảo tưởng trò chuyện một chút. Ăn ngay nói thật, ta lần này tới một mặt là muốn bái thăm một chút ngươi, một phương diện khác thì là có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói chuyện. Ta hiểu được Tần tông chủ, mời đi theo ta. Chương 141. Phá án là cái đầu bị. Chương 141. Phá án là cái đầu bị. Nghiêm Sâm nói xong tự mình ở phía trước dẫn đường, Tần Dật thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo, đồng thời trong mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắn còn không có từ Thái Sơ vực sâu cái tên này bên trong lấy lại tinh thần, ngoại trừ hoàn cảnh chung quanh có chút ám sắc điều bên ngoài, hắn thật đúng là không có cảm thấy nơi này có thể cùng vực sâu hai chữ này có liên quan gì. Khắp nơi có thể thấy được tràn ngập thần bí quang mang linh căn linh thực, xuyên thẳng qua tại mật lâm thâm sự yêu thú cũng là vô số kể. Có thể là bởi vì rất nhiều năm qua có Nghiêm Sâm tọa chấn, lại hoặc là Thái Sơ vực sâu nơi này thường nhân cũng không biết ở nơi nào, tóm lại cho Tần Dật lớn nhất cảm thụ chính là nguyên thủy, tựa như là chưa khai hóa chi địa đồng dạng. Thời gian dần dần trôi qua, không biết qua bao lâu tại phía trước Nghiêm Sâm đột nhiên nói một tiếng đến, lấy lại tinh thần Tần Dật vô ý thức hướng về phía trước nhìn lại, nhưng sau một khắc hắn mở to hai mắt, chỉ gặp hắn trước mặt có một cái cực đại vô cùng dãy cung điện, mà lại mặc kệ là chất liệu cùng bề ngoài tới nói đều so Quy Khư Tông muốn tới đến càng thêm mỹ lệ hùng vĩ. Nhưng là mấu chốt nhất vẫn là loại kia không hài hòa cảm giác. Lúc trước nói Thái Sơ vực sâu cho Tần Dật cảm giác chính là chưa khai hóa chi địa, cái này giống như là ngươi xuyên việt về tận chiều, kết quả lại đột nhiên nhìn thấy người đi trên đường cầm điện thoại di động lên hỏi thăm buổi tối hôm nay chút gì thức ăn ngoài, quả thực là rời cái lớn phổ. Nghiêm Sâm tiền bối, chán, đây là có chuyện gì? Ha ha ha, Tần tông chủ có chỗ không biết, đây là ta cho mình kiến tạo chỗ ở, ngươi khoan hãy nói, bỏ ra ta thật nhiều thời gian đâu, mà lại cái này dùng tài cũng là khá cường đại, có thể nói cho dù là một gian phổ thông phòng nhỏ đều có thể gánh vác thánh vương một kích toàn lực, về phần những cái kia chủ yếu đại điện càng là không cần nhiều lời. Tối thiểu ta tiện tay một kích là có thể tùy tiện ngăn lại. Tần Dật nghe được đây là Nghiêm Sâm cho mình kiến tạo nơi ở, khóe miệng có chút co lại, nếu như hắn không có đoán sai nơi này tăng thêm hắn hết thảy cũng chỉ có hai người, Nghiêm Sâm kiến tạo như thế lớn cung điện là muốn cho những cái kia yêu thú ở lại sao? Mà lại càng mấu chốt chính là tại tưởng tượng của hắn bên trong Nghiêm Sâm hẳn là ở chỗ này ẩn cư, nhà ai ẩn cư tại trong cung điện a? Những cái kia trong tiểu thuyết đại lao không đều là tùy tiện kiến tạo một chút nhà tranh liền ở lại tiến vào, sau đó lúc không có chuyện gì làm câu câu cá đủ loại đồ ăn, sinh hoạt gọi là một cái phản pháp quy chân, nơi nào có giống Nghiêm Sâm dạng này ẩn cư? Nghiêm Sâm tựa hồ là không có phát giác được Tần Dật ánh mắt bên trong biến hóa, phối hợp tiếp tục nói ra, "Tần tông chủ, ngươi là không biết ta vừa đến nơi đây tiến hành lúc tu luyện, gọi là một cái giày vò, chung quanh nơi này hoàn cảnh ngươi cũng nhìn thấy đúng là thật không tệ, nhưng là trong mắt ta cái này cả một cái thâm sơn cùng cốc ca, cho nên khi đó ta liền thể chờ đợi ta tu luyện có thành tựu về sau nhất định phải kiến tạo một đoàn cung điện, hiện tại kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Nói là một cái vạn cổ thần tông sơn môn cũng không đủ a." "Không đủ, không đủ." Tần Dật xấu hổ cười một tiếng nhỏ giọng phụ họa. Nói thật, vẹn vẹn phen này tiếp xúc Nghiêm Sâm ở trong mắt hắn đại lao lọc tính liền cơ bản biến mất cái 7-8 phần, thế này sao lại là cái gì đại lao á, hiển nhiên chính là một cái đậu bị. Bất quá điểm này cũng là để Tần Dật nội tâm dễ dàng hơn, dù sao hắn cũng là rất tùy tính rất đầu bị người, nếu như đối phương quá nghiêm khắc túc trang trọng hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng làm sao nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát Nghiêm Sâm liền dẫn Tần Dật đi tới một gian xa hoa gian phòng, sở dĩ không có đi đại điện là bởi vì Tần Dật thân phận quá cao, nếu như là chính hắn ngồi tại thủ tọa bên trên có điểm không tôn trọng đối phương, nhưng nếu như là Tần Dật ngồi ở phía trên hắn cũng cảm thấy có điểm lạ. Thần tông chủ mời. Nghiêm Sâm tiền bối cũng mời ngồi. Chờ đợi hai người nhao nhao ngồi xuống về sau, Nghiêm Sâm trên tay liền cùng ảo thuật đồng dạng lấy ra một bộ đồ uống trà, ngay sau đó một phen chơi đùa, một chén bốc hơi nóng nước trà liền xuất hiện ở Tần Dật trước mặt, Tần Dật nhìn xem trước mặt nước trà khỏe miệng có chút run rẩy. Nguyên nhân không có khác bởi vì hắn cảm giác trước mặt nước trà rất như là lôi bích làm nóng tấm, khi đó thỉnh thoảng bốc lên bọt khí cùng mùi vị quen thuộc, ngươi nếu để cho hắn nhắm mắt lại, hắn tuyệt đối sẽ tưởng rằng lôi bích. Nghiêm Sâm tiền bối cái này, đây là. Nghiêm Sâm nhìn xem Tần Dật biểu lộ cười giải thích nói, Tần tông chủ có chỗ không biết, đây là ước năm xét đánh một bên trên lá trà chỗ nấu mà thành, chắc hẳn Tần tông chủ hẳn là có chỗ nghe thấy bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh trúng cây cối quả quyết không có sinh tồn khả năng, nhưng là ước vạn cái cây bên trong luôn có một gốc sẽ phát sinh kỳ tích. Mặc dù sẽ có kỳ tích, nhưng là vừa mới bắt đầu sinh mệnh khí tức cũng tương đương yếu ớt, phải đi qua ước vạn năm thời gian mới có thể một lần nữa sinh trưởng, bởi vậy nó trưởng thành sau tính bền dẻo so với bình thường linh thực muốn càng thêm cường đại. Uống xong xét đánh một lá trà chỗ nấu hạ nước trà, mặc kệ bất luận cái gì trạng thái thần thức đều sẽ trong nháy mắt khôi phục thanh minh, mặt khác cũng sẽ so người bình thường càng thêm tiến vào đốn ngộ trạng thái, xem như một loại gia cường. Phiên bản lá trà ngộ đạo. Khá lắm, thật đúng là lôi bích. Thần tông chủ mệt mỏi. Cái gì tất? Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, Nghiêm Sâm tiền bối, ta chính là vừa mới nghĩ đến một chút chuyện vui. Tần Dật thuận miệng qua loa một câu, ngay sau đó bắt đầu nhấm nháp trước mặt nước trà, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, cùng lôi bích hương vị tương tự trình độ có thể nói là 99% ngoại trừ một cái là nóng một cái là lạnh bên ngoài không hề khác gì nhau. Ngoại trừ hương vị phương diện khác hắn cũng uống không ra cái gì khác nhau, nhưng là Nghiêm Sâm đã nói đây là gia cường phiên bản lá trà ngộ đạo, cái này không thể không gây nên hứng thú của hắn, bởi vì trời xanh chứng giám hắn Tần mỗ người thế nhưng là hàng thật giá thật lá trà ngộ đạo bán buôn thương, thân là số lớn phát thương sao có thể không có tiến thêm một bước sản phẩm đâu. Nhìn thấy Tần Dật uống đến nhanh như vậy, Nghiêm Sâm hơi có chút đau lòng, bởi vì xét đánh một lá trà đối với hắn mà nói đều là tương đương chân quý đồ vật, bình thường thánh vương tối đa cũng liền cũng có thể có được vài miếng, bởi vì xét đánh một lá trà so sánh lá trà ngộ đạo cảm ngộ hiệu quả bên ngoài nhiều một cái có thể giải trừ khống chế hiệu quả. Nếu như đối phương tinh thần vô cùng mạnh mẽ hoặc là nói huyễn thuật công kích phi thường cường đại, một chén nước trà liền có thể để ngươi trong nháy mắt khôi phục thành mình, hiệu quả như vậy sao có thể tính không cường đại đâu. Cao thủ so chiêu thường thường một nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, ở thời khắc mấu chốt này xét đánh một nước trà đã không đơn thuần là đơn giản nước trà đơn giản như vậy. Hắn càng giống là át chủ bài một cái có thể cứu mạng át chủ bài. Nhưng mà bây giờ Tần Dật lại cơ hội là uống một hớp xuống dưới, cái này khiến Nghiêm Sâm trong lúc nhất thời là không phân rõ Tần Dật là thật không biết xét đánh một lá trà chân quý, vẫn là Tần Dật đã bình thường uống quen thuộc, nhưng là Nghiêm Sâm người vẫn tương đối có khuynh hướng loại thứ hai, dù sao Quy Khư Tông thực lực thật sự là quá cường đại, khả năng rất nhiều đối với hắn mà nói tương đối chân quý đồ vật, đối với đối phương tới nói khắp nơi đều có. Nghiêm Sâm tiền bối ngươi nước trà này vẫn rất uống ngon lặc, có thể hay không cho ta ước điểm điểm xét đánh một lá trà để cho ta mang về. Chương 142. Sáo lộ hệ thống, cái này không thì có sao? Chương 142, sáo lộ hệ thống, cái này không thì có sao. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật trên mặt lộ ra mộng bức biểu lộ, hắn có nghĩ qua Tần Dật nói bất luận cái gì nói bao quát hôm nay thời tiết ăn ngon thật sao ngươi chờ một chút hết thảy cổ quái kỳ lạ, duy chỉ có không có nghĩ qua đối phương sẽ để cho hắn cho một chút xét đánh một lá trà. Mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng là vẫn phi thường kỳ quái, bởi vì lấy Tần Dật thân phận tới nói hắn khẳng định là biết xét đánh một lá trà, sau đó từ đối phương vừa mới một ngụm buồn bực động tác nhìn lại, Tần Dật đại khái suất cũng là không thiếu xét đánh một lá trà. Nhưng là bây giờ Tần Dật vậy mà để hắn cho một điểm này làm sao có thể không cho hắn kỳ quái. Đương nhiên những ý niệm này chỉ ở Nghiêm Sâm trong đầu dừng lại một hồi liền tiêu tán, mặc dù xét đánh một lá trà chân quý dị thường, nhưng là cũng không phải là cô phẩm, hắn vẫn là có tương đương một bộ phận, cho Tần Dật cái mười mấy phiến cũng sẽ không thương cân động cốt, chỉ là sẽ để cho hắn hơi có chút đau lòng. Tần tông chủ mở miệng, ta nếu là cự tuyệt đây chẳng phải là ta cái chủ nhân này không có làm tốt đại khách chi lễ. Nghiêm Sâm nói vung tay lên mười mấy phiến kim quang chói mắt xét đánh một lá trà xuất hiện ở Tần Dật trước mặt, ngay sau đó Nghiêm Sâm lần nữa vung tay lên những này lá trà toàn bộ được thu vào một cái trong suốt vật chứa bên trong, cẩn thận nhìn lại trong bình lá trà tản ra thần dị quang mang đồng thời còn có một tia lôi điện quấn quanh trong đó, cho dù là hoàn toàn không hiểu công việc người đều có thể cảm thấy lá trà không tầm thường. Thấy cảnh này Tần Dật há to miệng, hắn dĩ nhiên không phải bị một màn trước mắt sợ ngây người, hắn chỉ là không nghĩ tới Nghiêm Sâm thế mà như thế móc, mười mấy phiến xét đánh một lá trà đủ ai uống, chỉ bằng hắn Tần mỗ người bình thường xử sự làm người, một ly trà liền phải thả cái mấy chục phiến. Một chút còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này, mấu chốt Nghiêm Sâm còn một bộ hào khí vân thiên dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Thống tử. Thế nào túc chủ? Người trước mặt này thật là Nghiêm Sâm tiền bối sao? Làm sao như vậy không phóng khoáng A, thần nhân cảnh cường giả liền loại này cách cục. Nói thật muốn đổi làm là ta, một chút đồ vật căn bản cho không xuất thủ A. Chán. Nói như thế nào đây, túc chủ ngươi có hay không nghĩ tới một cái khả năng, chính là cái này xét đánh một lá trà trên thực tế tương đương chân quý, liền xem như thần cảnh cường giả chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Hệ thống trả lời để Tần Dật sức sở, ngươi đừng nói hắn thật sự chính là không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì cái này đồ vật nói như thế nào đây, tại huyền thiên đại thế giới bị người coi như chân bảo lá trà ngộ đạo hắn đều theo cân tặng. Thống tử, vậy cái này xét đánh một lá trà thật là rất chân quý lạc. Chân quý? Đối với cái này cấp bậc người mà nói nên tính là chân quý đi, bất quá đối với ta tới nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật thôi. Ai u ta cái lao thiên à, thống tử ngươi thật là thổi như bức không làm bản nháp. người ta Nghiêm Sâm tiền bối thế nhưng là thần cảnh cường giả ai, hắn đều coi như chân bảo đồ vật làm sao có thể có cũng được mà không có cũng không sao, ta nhìn ngươi là rõ ràng không có cái gì còn cứng hơn giả bộ a. Cam ba, túc chủ bà nội nhà ngươi chính là không phải xem thường ta. Hệ thống ngữ khí để Tần Giật khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng tà mị mỉm cười, bất quá cái này mỉm cười thoáng qua liền mất. Ai u ta tốt thống tử, ta trước đó liền đã nói với ngươi một câu, làm người không nên quá ganh đua so sánh, chân thật là mình, nếu như nhất định phải so một lần, vậy liền so tài một chút kích quá bút, chúng ta không có thực lực này liền không có thực lực này, cũng không cần thiết cứng rắn giả ngươi nói đúng không, xem thường liền coi thường thôi, không có áp lực lấy ở đâu động lực ngươi nói đúng không. Chương 143. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Chương 143. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tốt tốt tốt, túc chủ, ta lúc đầu muốn dùng phổ thông hệ thống thân phận cùng ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy đúng là xa lánh cùng không hiểu, không nghĩ tới một cái nho nhỏ xét đánh một lá trà đều để ngươi coi như chân bảo, ta vừa mới nghĩ có thể là ta cái này làm hệ thống vấn đề, từ hôm nay trở đi, ta muốn để ngươi biết về sau có ta, liền có hết thảy. Còn không đợi Tần Giật mở miệng, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền chuyển tới, nhắc nhở nội dung cũng không ra ngoài dự liệu của hắn đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ hệ thống tư nhân tài trợ xét đánh một lá trà 100 vạn tấn một. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ hệ thống tư nhân tài trợ thượng cổ xét đánh một 1000. Đào danh ba. Thống tử, ngươi cái này cũng thái dữ nhanh chóng cách rời đi ba. Tần Giật giả bộ như rất sùng bái ngữ khí nói túc chủ, ngươi biết không? Ta nghe được ngươi bộ dáng này nói chuyện với ta, ta không có chút nào cảm thấy vui vẻ, tương phản ta có chỉ là đau lòng, những ngày này ngươi trôi qua quá khổ, bất quá mời ngươi nhớ kỹ ngươi sau lưng vĩnh viễn có ta. Ồ, tốt tốt. Hệ thống fan này thâm tình tỏ tình để Tần Giật trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn ngay từ đầu cũng không muốn nhiều như vậy chỉ là nghĩ đơn thuần xáo lộ hệ thống, hao lông dê, kết quả không nghĩ tới hệ thống tiểu tử ngốc này trực tiếp bị lừa rồi. Mấu chốt ngươi nói lên đương liền bị lừa đi, lúc đầu Tần Giật trong lòng kỳ thật cũng không có gì cảm giác tội lỗi, nhưng bây giờ hệ thống những lời này, khiến cho là trong lòng không hiểu thấu còn có chút cảm giác ấy nấy đâu, bất quá làm 9 năm chế giáo dục bắt buộc cá lọt lưới ra mặt dạy vương quốc vĩnh hằng quốc vương, một chút ấy nấy thoáng qua liền tiêu tán. Lúc này Nghiêm Sâm nhìn xem ngẩn người thật lâu Tần Giật sắc mặt có chút cổ quái, hắn hiện tại thật sự có chút hoài nghi Tần Giật đến cùng phải hay không Quy Khư Tông tông chủ, dù sao làm một vượt ngang mấy cái tinh vực thế lực chi chủ tới nói, xét đánh một lá trà cố nhiên chân quý, thế nhưng là xa xa còn chưa đạt tới sẽ để cho đối phương khiếp sợ như vậy tình trạng. Chẳng lẽ Nghiêm Sâm tiền bối đây chính là ngươi đãi khách chi lễ sao? Đang lúc Nghiêm Sâm ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ viễn vông thời điểm, Tần Giật thanh âm giống như thượng cổ trung thần tiếng vang tại bên lỗ tai của hắn trực tiếp nổ tung. Tần tông chủ cớ gì nói ra lời ấy a, tại hạ có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn sao? Nghiêm Sâm tiền bối, không phải ta nói ngươi đường đường một vị thần nhân cường giả sao có thể móc thành dạng này, tự ngươi nói một chút chỉ một điểm này lá trà đủ ai uống, ta một ngụm liền có thể cho ngươi khó chịu ngươi tin hay không? Một chút bốn. Tần Giật để Nghiêm Sâm triệt để choáng tại chỗ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Phải biết xét đánh một lá trà liền xem như hắn cũng không có bao nhiêu, nói câu không dễ nghe toàn bộ Vân Hải tinh vực ngoại trừ Vân Thiên bên ngoài tất cả mọi người có lá trà chung vào một chỗ khả năng đều không có một mình hắn nhiều. Mà lại Vân Hải tinh vực lịch sử so với những tinh vực khác tới nói muốn trẻ tuổi không ít, bởi vậy căn bản cũng không có xét đánh một tồn tại, tất cả xét đánh một lá trà lấy được nơi phát ra chỉ có tiến về những tinh vực khác phát hiện hoặc là nói là đi ngang qua hành thương nơi giao dịch đến, bởi vậy có thể nói là tương đương chân quý, thế nhưng là bây giờ Tần Tông vậy mà nói hắn móc, dạng này hắn làm sao có thể nhẫn. Nhưng đang lúc Nghiêm Sâm chuẩn bị vỗ bàn đứng dậy thời điểm, trước mặt hắn trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một tòa núi nhỏ, bất thình lình một màn để Nghiêm Sâm có một ít không hiểu, nhưng chờ hắn tinh tế nhìn qua lúc đi, hắn trừng lớn hai mắt. Cái này, đây không có khả năng a, có họ. Chương 144. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Chương 144, nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Ngươi muốn hỏi Nghiêm Sâm đến cùng nhìn thấy cái gì, ngươi nói còn có thể là cái gì, khẳng định là cùng trước đó cái bản, giống như núi nhỏ cao xét đánh một lá trà a, mà lại nói lời nói thật đây là Tần Giật từ trong kho hàng xuất ra một phần rất nhỏ. Nếu thật là đem 100 vạn tấn tất cả đều lấy ra đoán chừng cái phòng này khẳng định là chứa không nổi. Mà lại có đôi khi rung động là có một cái hạ độ, tựa như là tại một người bình thường trước mặt đánh ra 100 ức trên thực tế cùng 1000 ức hiệu quả không kém là bao nhiêu, dù sao chấn kinh liền xong việc. Người khác chấn kinh không khiếp sợ Tần Giật không biết, nhưng là có thể khẳng định là Nghiêm Sâm khẳng định là khiếp sợ tột đỉnh. Nghiêm Sâm tiền bối, ta vừa mới nói một chút xíu, ngươi rõ ràng còn có ý kiến phản đối, hiện tại ngươi cảm thấy ta nói ngươi cho ta một chút xíu có vấn đề gì không, mà lại nói thật bản này bên trên lá trà còn chưa đủ chúng ta Quy Khư Tông 1 năm tiêu hao đây này. Tần Giật vừa cười vừa nói, hắn nói ở trên những lời này rất rõ ràng là có trang bức thành phần, nhưng là nếu quả như thật dựa theo trước kia lá trà ngộ đạo cách dùng đến xem, bàn này bên trên lá trà thật đúng là chỉ đủ dùng một ngày. Mặc dù xét đánh một lá trà so với lá trà ngộ đạo tới nói còn cao cấp hơn vô số lần, nhưng là Tần Giật tin tưởng hệ thống bên kia khẳng định còn có hàng tồn, cũng không thể đem trong kho tất cả mọi thứ đều lấy ra đi, coi như hệ thống nói đều lấy ra Tần Giật cũng là không tin, chỉ bằng hệ thống cái này hamster thuộc tính hắn liền sẽ không tin tưởng. Lúc này Nghiêm Sâm nghe được Tần Giật nói lời há to miệng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, nói thật hắn chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy xét đánh một lá trà, coi như tại ám ảnh các ở trong xét đánh một lá trà cũng là tương đối quan trọng chiến lược tài nguyên, đồng thời còn có một điểm Nghiêm Sâm có thể khẳng định là ám ảnh các ở trong toàn bộ tồn kho chung vào một chỗ cũng không có Tần Giật hiện tại lấy ra nhiều như vậy, càng đáng sợ chính là Tần Giật vậy mà nói đây chỉ là Quy Khư Tông một ngày sử dụng lượng. Nghiêm Sâm rất muốn phản bác nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác, bởi vì sự thật thắng hùng biện Tần Giật đã lấy ra nhiều như vậy cũng nhất định còn có càng nhiều tổ lượng. Thần tông chủ, ta hôm nay xem như mở mắt. Trầm mặc thật lâu Nghiêm Sâm cũng là cúi xuống mình cao quý đầu lâu, không chút nào khoa trương trước mặt cái này một đống sét đánh một lá trà liền có thể mua của hắn mệnh, bởi vì sét đánh một lá trà đặc thù công hiệu, khiến cho nó coi như đối với thần nhân cảnh trở lên cự kình tới nói đều là tương đương có tác dụng, tuyệt đối sẽ không có người chê hắn nhiều. Ha ha ha, Nghiêm Sâm tiền bối không cần như thế, đây chỉ là một chút xíu vật nhỏ thôi, ta cũng không nghĩ tới hắn có chân quý như vậy, bất quá hôm nay hai tay chống chân mà đến ta cũng có chút không có ý tứ, những này lá trà liền tặng cho ngươi đi. Tần Dật vừa dứt lời Nghiêm Sâm phanh một chút trực tiếp đứng lên, hiển nhiên là trước đó Tần Dật nói lời để hắn khiếp sợ tột đỉnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem như thế đông đảo lá trà toàn bộ đưa cho mình, Nghiêm Sâm lý trí nói cho hắn biết không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được nhìn sang, những này lá trà hắn tuyệt đối là không dùng đến nhiều như vậy, nói cách khác hắn có thể xuất ra một bộ phận cùng người khác trao đổi tu luyện vật tư, xét đánh một lá trà đối với thần cảnh bên trong người tới nói có thể tính là đồng tiền mạnh, tuyệt đối sẽ có người vui lòng cùng hắn trao đổi. Thần tông chủ cái này, Nghiêm Sâm tiền bối chẳng lẽ tại khách khí với ta? Ta từ vừa tiến đến liền xưng hô ngươi là tiền bối, không chỉ có là đối ngươi tôn trọng, một điểm nữa cũng là bởi vì ngươi là chúng ta Quy Khư tông bạn cũ, bây giờ ngươi như thế từ chối khó xử để cho ta có điểm tâm lạnh à. Chương 145. Thấy chết không sợn, không chối tử. Chương 145. Thấy chết không sợn, không chối tử. Nhìn thấy Tần Dật nói đều nói đến đây cái phân thượng Nghiêm Sâm cũng liền bất đắc dĩ đem xét đánh một lá trà thu xuống tới, Tần Dật thấy thế hơi nhếch khóe môi lên, hắn thật đúng là chỉ lo lắng Nghiêm Sâm bất vi sở động, còn tốt hiện tại kết quả là tốt đối phương chỉ cần nguyện ý đem lá trà nhận lấy đến. Phía sau hắn cũng mới tốt mở miệng, dù sao cắn người miệng mềm. Nghĩ đến cái này Tần Dật nội tâm tảng đá rốt cục rơi xuống, nếu như nói ngay từ đầu hắn cảm thấy mình chỉ có 50% tỷ lệ thành công, bây giờ tình huống hiện tại hạ sát suất thành công đã báo tố đến 80%, không nói trước Nghiêm Sâm cũng không có không nhận Quy Khư tông ân tình, lại có là mình cho đối phương như thế đại nhất phần hậu lễ, cả hai tăng theo cấp số cộng một chút tuyệt đối là ổn. Một bên khác Nghiêm Sâm nội tâm cũng là thật không tốt ý tứ, một phương diện mình là thần cảnh trí cường, một phương diện khác Tần Dật đường xa mà đến chính mình lại là chủ nhân. Hoàn toàn không có chiêu đãi đối phương không nói còn vô duyên vô cớ nhận được một món lễ lớn đây quả thật là có thể tính là một món lễ lớn, Nghiêm Sâm dĩ nhiên không phải đồ đần, Tần Dật lần này đến đây nhất định là cùng hắn có chuyện gì thương lượng, cũng không thể thật tựa như đối phương nói như vậy chính là sang. Đây xem xét đi, Nghiêm Sâm cũng không tin tưởng sự tình thật có thể như vậy. Cho nên đây cũng là nội tâm của hắn thấp thỏm một bộ phận nguyên nhân, vạn nhất Tần Dật thật muốn cho hắn đi hoàn thành một kiện hắn nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, hắn là tiếp nhận đâu vẫn là tiếp nhận đâu. Đối ngươi không có nhìn lầm cũng không có nghe lầm, mặc kệ Tần Dật có hay không cho hắn tặng đồ, đối phương nói ra yêu cầu mặc kệ là thế nào. Hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Quy Khư tông tại hắn nhất tuyệt vọng tình huống dưới cứu vớt hắn, liền vẹn vẹn phần ân tình này nói là tái tạo tri ân cũng tuyệt đối không đủ, vạn nhất hắn lúc ấy bị bắt trở về, tử vong chỉ sợ đều là một loại xa xỉ. Kỳ thật những này tuế nguyệt đến nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lên trước kia phát sinh qua sự tình, hắn không dám tưởng tượng nếu như không có Quy Khư tông trợ giúp, hắn hiện tại sẽ là một loại gì trạng thái. Nhưng có một chút có thể khẳng định là đó chính là hắn chắc chắn sẽ không chết, Lý Thiên Thu cũng sẽ không thống khoái khoái để hắn chết rơi. Nghĩ đến cái này, Nghiêm Sâm thở dài trịnh trọng nói ra, "Tần tông chủ, Quy Khư tông ân tình tại hạ không thể báo đáp, nếu có cái gì cần ta trợ giúp kính thỉnh mở miệng, ta nhất định sẽ không chối từ, cho dù là cựu tử nhất sinh yêu cầu, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày, kỳ thật những này thời gian tựa như là ta trộm được như thế, ta có đôi khi liền suy nghĩ, nếu như lúc ấy không có Quy Khư tông tiền bối tương trợ, chỉ sợ ta vận mệnh đã sớm không thể từ chính ta làm chủ." Nghe được Nghiêm Sâm phen này thâm tình tỏ tình Tần Dật xem như có chút trợn tròn mắt, lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ đến cùng làm sao mở miệng, dù sao hắn cũng là rất có bất ngờ, thế nhưng là bây giờ Nghiêm Sâm chủ động đem thoại để nói ra, đồng thời một bộ thấy chết không sờn khẳng khái chịu chết dáng vẻ cho hắn ngược lại khiến cho sẽ không. Mấu chốt Tần Dật cảm thấy gia nhập Quy Khư tông không nói tính một chuyện tốt, cũng tuyệt đối sẽ không cựu tử nhất sinh tràn đầy bi tráng. Ừm. Nghiêm Sâm tiền bối nói không sai, ta lần này tới, trên thực tế thật sự chính là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nghiêm Sâm nghe vậy cũng là lộ ra tiểu dung, hắn kỳ thật rất sớm trước đó liền chờ đợi cái ngày này, Quy Khư tông ân tình hắn đã sớm nghĩ trả, chỉ là khổ vì một mực không có cơ hội, mà lại hắn vẫn là một cái tương đối trọng tình trọng nghĩa người. Cho nên hắn bức thiết rất muốn đem cái này ân tình đổi đi, nếu không trong lòng của hắn tóm lại là có không thoải mái địa phương, mà lại cũng chính bởi vì nguyên nhân này dẫn đến hắn kẹt tại thần nhân cảnh giới đã có tương đối dài một đoạn thời gian. Chương 146. Lâm Môn một cước, Nghiêm Sâm lo lắng. Chương 146. Lâm Môn một cước, Nghiêm Sâm lo lắng. Tần tông chủ không cần xoắn xuýt, có chuyện gì trực tiếp nói với ta liền tốt, tựa như vừa mới ta nói như thế, mặc kệ là chuyện gì, ta cũng sẽ không chối từ. Tần Dật gặp Nghiêm Sâm đều nói như vậy cũng không còn tiếp tục nhăn nhó xuống dưới quả quyết mở miệng nói ra, kỳ thật ta lần này đến đây là muốn mời Nghiêm Sâm tiền bối gia nhập Quy Khư tông. Lời này vừa nói ra hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Nghiêm Sâm há to miệng tựa hồ không nghĩ tới Tần Dật vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, nói thật cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn cảm thấy lấy Quy Khư tông thực lực tuyệt đối sẽ không thiếu giống hắn dạng này thần cảnh cực giả. Cho nên hắn vừa mới sẽ cảm thấy mình đại khái suất là sẽ tiếp vào một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Dật yêu cầu vẹn vẹn để hắn gia nhập Quy Khư tông, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có trọng yếu như vậy. Tần tông chủ, ta có thể hỏi một chút đây rốt cuộc là tại sao không? Mặc dù thực lực của ta rất mạnh, nhưng là Quy Khư tông hẳn là sẽ không thiếu giống ta dạng này cường giả đi, coi như thiếu cũng không đáng được ngươi tự mình đến đi một chuyến. Nghiêm Sâm để Tần Dật sắc mặt có chút xấu hổ, hắn cũng không thể nói thiếu thật là quá thiếu sao, bây giờ toàn bộ Quy Khư tông từ trên xuống dưới chung vào một chỗ mạnh nhất là hắn, mà thực lực của hắn đặt ở Nghiêm Sâm trước mặt liền cùng một con kiến không kém là bao nhiêu. Cho nên một khi Nghiêm Sâm gia nhập Quy Khư tông đối với tông môn tới nói tăng lên sẽ là to lớn, vừa nghĩ đến đây Tần Dật đại não phi tốc chuyển động, cuối cùng vẫn nghĩ đến một cái hắn tự nhận là hợp logic giải thích phương pháp. Nghiêm Sâm tiền bối là như vậy, Tại hạ kỳ thật cũng là vừa mới tiếp nhận Quy Khư Tông không lâu, cho đến trước mắt trong tông môn lão tổ tiền bối không phải đang ngủ say chính là Vân Du tứ phương đi, không sợ ngươi trò cười, toàn bộ tông môn hiện tại cho đến trước mắt mạnh nhất cũng chỉ có ta một cái phổ phổ thông thông thánh nhân mà thôi. Thì ra là thế. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật cũng không có một tơ một hào hoài nghi, bởi vì đối phương nói tới sự tình là xác thực có khả năng phát sinh, ngươi không thể nhận cầu một cái đại lao suốt ngày đều ở tại trong tông môn đây là chuyện không thể nào. Tu luyện kỳ thật đến cuối cùng càng quan trọng hơn nhưng thật ra là cơ duyên, cho nên rất nhiều đại lao đều sẽ lựa chọn ra ngoài dạo chơi tìm kiếm cơ duyên, nếu như ở trong cấm địa một lòng một dạ tu luyện cho dù có tăng lên đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mà nếu tìm được một loại nào đó cơ duyên nói là trong nháy mắt cất cánh cũng không đủ, đây cũng là vì cái gì càng là cường đại tông môn trong tông môn cường giả số lượng càng ít nguyên nhân một trong, đương nhiên bọn hắn chỉ là người không tại cũng không đại biểu bọn hắn không có hậu bị thủ đoạn. Nếu không bị trộm nhà nhưng làm sao bây giờ? Lúc này Tần Dật một mực tại quan sát Nghiêm Sâm biểu lộ, hắn phát hiện trên mặt của đối phương vẫn luôn có một ít ưu sầu, cái này khiến Tần Dật có thể nói là phi thường không hiểu, bởi vì hắn lúc đầu lo lắng nhất nhưng thật ra là Nghiêm Sâm cũng không nhận Quy Khư Tông ân tình, thế nhưng là bây giờ cái giờ này, hắn là căn bản không lo lắng, bởi vì từ vừa mới đối phương biểu hiện đến xem, đối phương chẳng những nhận mà lại phi thường nhận. Nghiêm Sâm tiền bối, ngươi có phải hay không còn có cái gì lo lắng à, nếu như có còn xin nói thẳng. Tại Tần Dật hỏi thăm hạ Nghiêm Sâm cuối cùng vẫn mở miệng, là như vậy Tần Tông chủ, ta bản nhân là tuyệt đối không bài xích Quy Khư Tông. Gia nhập Quy Khư Tông với ta mà nói cũng là cực kỳ tốt một loại lựa chọn, chỉ là ngươi hẳn là cũng biết ta cùng Ám Ảnh Các quan hệ, ta sợ một khi gia nhập sẽ để cho Ám Ảnh Các đem Quy Khư Tông cũng đặt ở địch nhân thuộc loại bên trong, trong đầu ta chính là nguyên nhân này mới có lo lắng. Chương 147. Van cầu ngươi đừng náo bổ, thật cần ngươi. Chương 147. Van cầu ngươi đừng náo bổ, thật cần ngươi. Nguyên lai là dạng này a. Tần Dật nghe được Nghiêm Sâm lo lắng, trong lòng đối với đối phương độ thiện cảm thẳng tắp lên cao, dù sao đối với Nghiêm Sâm tới nói chỉ cần trong lòng của hắn không bài xích gia nhập tông môn, vậy khẳng định là vô hạn có khuynh hướng Quy Khư Tông. Một phương diện Quy Khư Tông đối với Nghiêm Sâm có ân cứu mạng, một phương diện khác Quy Khư Tông thực lực tại Nghiêm Sâm trong suy nghĩ khẳng định là không kém gì Ám Ảnh Các, bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát có thể đoạn xây làm gì làm một mình đâu. Kể một ngàn nói một vạn chính là Nghiêm Sâm căn bản không có cự tuyệt hoặc là nhăn nhó lý do, thế nhưng là đối phương vậy mà sợ cho Quy Khư Tông mang đến phiền phức, Tần Dật đương nhiên cũng không phải đồ đần như là đã ý đồ chiêu mộ Nghiêm Sâm cùng Vân Thiên, hắn cũng đã nghĩ đến Quy Khư Tông có thể sẽ bị Ám Ảnh Các cùng Đạo Tông nhằm vào bên trên. Thế nhưng là nói thật trải qua sau khi cân nhắc hơn thiệt hắn căn bản là không có đáng sợ, bởi vì có hệ thống thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không sẽ chỉ một chút xíu tăng lên, khả năng ngắn ngủi một mấy mắt, liền có thể vượt qua đối phương mấy trăm triệu năm tích lũy. Bởi vậy chỉ cần không phải gọi ngay bây giờ tới, lại cho hắn một chút thời gian phát dục, hắn tin tưởng không nói có thể đẩy ngang rơi đối phương tối thiểu cũng sẽ không hạ xuống hạ phong. Lúc này Tần Dật cũng cảm giác tình huống hiện tại cùng trước kia chơi game online giống nhau như lúc, ngươi nạp tiền thu được to lớn chiến lực tăng lên, ngay từ đầu có thể đẩy rất thoải mái, đằng sau tự nhiên mà vậy lại bởi vì một ít cửa ải mà kẹt lại. Hiện tại Quy Khư Tông tựa như là đã đứng trước cái thẻ quan lại hoặc là nói là bình cảnh, nếu như không có Nghiêm Sâm tương lai trong khoảng thời gian khá dài khả năng cũng sẽ là hiện tại trạng thái này, cái này khiến Tần Dật cái này tính nôn nóng có chút không chờ được. Là như vậy Tần Tông Chủ, mặc dù trong tim ta nhưng thật ra là rất muốn gia nhập Quy Khư Tông, nhưng là ta thật không muốn cho Quy Khư Tông thêm phiền phức, ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại, thú chi Quy Khư Tông đối ta còn có thể cứu mệnh tri ân, ta nếu là hiện tại gia nhập không phải là lấy oán trả ơn sao. Nghiêm Sâm nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt, hắn sở dĩ những này tuế nguyệt đến nay một mực căn nhà nhỏ bé tại Thái Sơ vực sâu, một mặt là vì ổn định lại tâm thần hào hào tu luyện, một phương diện khác thì là vì tránh né Ám Ảnh Các lùng bắt. Hắn bây giờ là tuyệt đối không có thực lực đối đầu một cái vượt tinh hệ cấp bậc quái vật khổng lồ, chỉ sợ chỉ có hắn đột phá cao hơn tầng cấp mới có tư cách hoặc là nói mới có một khả năng nhỏ nhoi tính, cho nên hiện tại hắn tốt nhất báo thủ phương pháp chính là hèn mọn phát dụ. Nghiêm Sâm tiền bối chúng ta không thể nói như thế, tin tưởng ngươi cũng biết một câu, dễ hoa trên gấm dễ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện tại Quy Khư Tông cường giả cơ bản đều đang ngủ say, có thể nói là nguy hiểm nhất một đoạn thời kỳ, ta sở dĩ đến tìm tiền bối chính là vì để tiền bối trợ giúp chúng ta vượt qua đoạn này nguy hiểm thời kỳ. Tần Dật nói chuyện đồng thời con mắt không ngừng quan sát đến Nghiêm Sâm sắc mặt, phát hiện đối phương bất vi sở động về sau nội tâm có chút im lặng, hắn im lặng là đối phương khẳng định là cảm thấy mình nói lời là an ủi hắn, nhưng là bây giờ tình huống chính là trước kia Quy Khư Tông mạnh bao nhiêu cùng hiện tại Quy Khư Tông có quan hệ gì a, sự tình cũng đúng như Tần Dật tưởng tượng như thế, Nghiêm Sâm trong lòng cũng không tin tưởng Tần Dật lời nói, coi như cường giả tại dạo chơi cùng ngủ say. Tông môn chẳng lẽ không có một chút át chủ bài sao, đây tuyệt đối không có khả năng. Bất quá đồng thời trong lòng cũng của hắn phi thường cảm động, trong lòng của hắn cảm thấy Tần Dật nhất định là vì nhân thân của hắn an toàn mới muốn cho hắn gia nhập, thậm chí không tiếc biên soạn ra lời nói dối như vậy, đương nhiên cũng chính bởi vì vậy hắn mới tuyệt đối không thể gia nhập, nếu là gia nhập hắn không phải thật sự thành bất nhân bất nghĩa lấy oán trả ơn người rồi. Chương 148. Nghiêm Sâm gia nhập, hệ thống ban thưởng. Chương 148. Nghiêm Sâm gia nhập, hệ thống ban thưởng. Lúc này Tần Dật đột nhiên phát hiện Nghiêm Sâm khuôn mặt trở nên vô cùng nhu hòa, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy một cỗ kiên định, tựa như là cổ đại thần tử nhận ơn chi ngộ về sau loại kia kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Cái này khiến Tần Dật nhịn không được có chút tê cả da đầu, hắn không biết đối phương đến cùng não bổ những thứ gì, nhưng là từ kết quả nhìn lại hẳn là tốt, bằng không thì cũng sẽ không toát ra vẻ mặt như thế đi. Đang lúc Tần Dật chuẩn bị lâm môn một cước lúc, ngồi ở phía đối diện Nghiêm Sâm mở miệng. "Tần tông chủ, ngài liền không cần lại khuyên ta gia nhập Quy Khư Tông, bởi vì nói cái gì ta cũng sẽ không gia nhập." "Ha ha, hoan nên Nghiêm Sâm tiền bối thêm. Chờ một chút ngươi nói cái gì bốn?" Nghiêm Sâm để Tần Dật mắt choáng váng, hoan nên nói đều đã cơ bản nói ra khỏi miệng, lúc đầu tưởng rằng cái lớn, không nghĩ tới cho hắn kéo đông lớn. Một bên khác Nghiêm Sâm nhìn thấy Tần Dật lần này bộ dáng trong lòng cũng càng là cảm động, giờ này khắc này hắn mới phát hiện, Tần Dật là thật tâm thành ý mời hắn gia nhập, nhưng là tựa như trước đó nghĩ như vậy, Tần Dật càng là chân thành hắn càng là không thể gia nhập. Hắn nghiêm mẫu người tuyệt không làm loại này lấy oán trả ơn người. Cứ như vậy hai bên hiểu lầm có thể nói là càng lúc càng lớn, Tần Dật cũng chính là bởi vì không có độc tâm thuật, chỉ cần là có độc tâm thuật, tại chỗ hận không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết đối diện, đây cũng quá khinh người tốt a, tình cảm từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Cũng may sự tình không có hướng xấu nhất địa phương phát triển. Tần tông chủ à, cảm tạ hảo ý của ngươi, là ngươi để cho ta biết trên thế giới này vẫn là có người quan tâm ta, bất quá gia nhập Quý tông vẫn là không cần nói nữa, Quy Khư tông đã giúp ta một lần, ân tình của ta còn không có còn đâu, không còn dám thụ này lại ân, nếu như là sự tình khác chỉ cần mở miệng, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa ta đều sẽ đáp ứng, chỉ có chút chuyện này tha thứ tại hạ tuyệt đối không thể đáp ứng. Đợi một chút, ta đầu óc có chút loạn. Tần Dật hai cây ngón trỏ nhanh chóng xoa bóp đại não sau đó thở dài nói ra, ta có chút làm rõ ràng, tiền bối giữa chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm nha, ngươi sẽ không phải là cho là ta để ngươi gia nhập Quy Khư tông là muốn cho ngươi một cái che chở địa phương. Chẳng lẽ không đúng sao? Hại, Tần tông chủ chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần giả bộ nữa a, tâm ý của ngươi ta đều hiểu được. Hiểu cái quê. Tần Dật trong lòng âm thầm nhà rẽn. Nghiêm Sâm tiền bối, sự tình thật không phải là ngươi tưởng tượng như thế, chúng ta Quy Khư tông bây giờ thật là không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, ta biết ngươi khẳng định coi là tông môn tiền bối lưu lại thứ gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi thật không có, cho nên ta lần này mời ngươi là thật thực tình thành ý, mời ngươi giúp chúng ta vượt qua nan quan, cho nên ta mới có thể nói chỉ cần ngươi gia nhập ta liền xem như hoàn lại ân tình. Lần này đến phiên Nghiêm Sâm trợn tròn mắt, tình cảm mình vừa mới não bổ nửa ngày tất cả đều não bổ đến trên mông đi, một cái ý nghĩ đều không có đúng. Thần tông chủ ngươi nói là thật. Thật. T. Nghe tới Tần Dật chắc chắn như thế trả lời chắc chắn về sau Nghiêm Sâm cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lần này không còn có do dự, quả quyết chắp tay nói. Nghiêm Sâm, gặp qua tông chủ. Một câu nói kia giống như tiếng trời chuyển vào Tần Dật lỗ tai bên trong, lúc đầu nghĩ đến như thế khó khăn chiêu mộ, cuối cùng vậy mà như thế nhẹ nhõm, mặc dù mọi người có chút hiểu lầm, tốt xấu cũng ngay đầu tiên giải khai. Cùng lúc đó hệ thống thanh âm cũng cơ hồ trong cùng một lúc truyền đến. Chương 149. Tinh Hà Minh Ngông, tinh hệ phía trên. Chương 149. Tinh Hà Minh Ngông, tinh hệ phía trên chúc mừng Túc chủ thành công chiêu mộ nhân vật truyền kỳ Nghiêm Sâm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tiên quân triệu hoán thẻ 100.000 chương. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tiên tôn triệu hoán thẻ 50.000 chương. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tiên vương triệu hoán thẻ 20.000 chương. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tiên đế triệu hoán thẻ 5.000 tấm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được chuẩn thánh triệu hoán thẻ 1.000 tấm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được thánh nhân triệu hoán thẻ 200 tấm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được đại thánh triệu hoán thẻ 50 tấm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được Thánh Vương triệu hoán thẻ 10 tấm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được Thần Cảnh triệu hoán thẻ 1 tấm. Ngoạ tạo danh 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 ba. Lúc này Tần Dật khi thấy hệ thống liên tiếp ban thưởng là trong mắt đều trừng lớn, trong đó cho hắn rung động lớn nhất kỳ thật cũng không phải là Thần Cảnh triệu hoán thẻ, ngược lại là kia 5.000 tấm Tiên Đế triệu hoán thẻ. Bởi vì nói thật Quy Khư tông trước mắt chủ yếu vẫn là tại Huyền Thiên đại thế giới phát triển, Tiên Đế đối với Huyền Thiên đại thế giới tới nói đã là chí cao vô thượng tồn tại, mà hắn hiện tại một hơi dòng giá thu được 5.000 vị. Tần Dật không biết đạo Huyền Thiên đại thế giới toàn bộ chung vào một chỗ có hay không 5.000 vị Tiên Đế, hắn đoán chừng hẳn là không có. Cho dù có lẽ cũng là vừa mới vượt qua một điểm, mà khác cho hắn ngạc nhiên chính là kia một chương thần cảnh triệu hoán thẻ. Ngươi hỏi hắn vì cái gì kinh hỉ như vậy, là bởi vì đây là thần cảnh triệu hoán thẻ cũng không phải là thần nhân triệu hoán thẻ, trời mới biết sẽ triệu ra dạng gì đại lao ra, nói đi thì nói lại hắn đến bây giờ cũng không biết thần cảnh đến cùng là phân dạng gì cảnh giới đâu. Thống tử, ngươi bây giờ có thể nói cho ta thần cảnh phân chia đi, trước đó ta hỏi ngươi ngươi cũng không nói cho ta, nói với ta thời cơ không có đúng chỗ, hiện tại khẳng định đúng chỗ. Được rồi, nhìn ngươi khỉ bộ dáng gấp gáp, thần cảnh tổng cộng chia làm 5 cái cảnh giới, thần nhân cảnh, thần tướng cảnh, thần hầu cảnh, thần vương cảnh, thần đế cảnh. Từ thần nhân cảnh bắt đầu liền có thể hoành độ tinh vực, trong đó thần nhân cảnh tại tam đẳng trong tinh vực có thể tính là thiên địa chí cường, thần tướng cảnh tại nhị đẳng trong tinh vực có thể tính là thiên địa chí cường, thần hầu cảnh tại nhất đẳng trong tinh vực có thể tính là thiên địa chí cường. Về phần thần vương cảnh cùng thần đế cảnh thì là một cái tinh hệ chí cường giả, bổ sung một chút một cái tinh hệ hạ hạt vô số tinh vực. Nghe được hệ thống giải thích về sau Tần Dật nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn rốt cuộc biết hết ngồi đáy giếng cái từ này là thế nào tới, hắn vừa mới còn trong tâm tràn đầy mừng rỡ. Nhưng bây giờ cố này mừng rỡ bị hệ thống lời nói này hòa tan không ít, ánh sao vực liền bị chia làm tam đẳng, tại đi lên còn có tinh hệ, trời mới biết tại đi lên còn có hay không, dựa theo trước đó hắn nhìn văn học mạng tiểu thuyết kinh lịch tuyệt bích là có. Một bên khác Nghiêm Sâm cũng có chút kỳ quái, hắn vừa mới còn chứng kiến Tần Dật trên mặt tràn đầy kinh hỉ, thế nhưng là cái ngạc nhiên này không bao lâu liền biến mất không thấy, cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một câu. Nghiêm Sâm, chẳng lẽ yêu sẽ biến mất sao? Tần Dật không để ý đến Nghiêm Sâm nháy mắt ra hiệu hắn thực sự hướng hệ thống dò hỏi, thống tử, vậy cái kia cái gì ngầm hắc tinh vực là mấy chờ tinh vực? Tần Dật sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ám ảnh các nếu như trước kia khó mà nói, hiện tại khẳng định coi như địch nhân của hắn. Hắn nhất định phải hiểu rõ đến mình triệu hoán đi ra nhân vật, có thể hay không áp chế hoặc là nói chống lại cái này ám ảnh các, nếu như có thể áp chế hoặc là nói chống lại nói vậy hắn liền sẽ không sợ hãi. Nếu như áp chế hoặc là không chống lại được, vậy liền đại biểu trong tương lai trong một khoảng thời gian hắn còn phải cầu, hoặc là nói không thể như vậy nhảy. Chương 150. Vân Hải tinh vực bảo tàng chi mê. Chương 150. Vân Hải tinh vực bảo tàng chi mê. Không biết qua bao lâu Tần Dật mới từ loại này đã lo lắng lại tâm tình hưng phấn trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, hắn lúc này vừa lúc nghĩ đến Nghiêm Sâm trước đó sáng tạo cung điện, không biết vì cái gì trong lòng của hắn không tự giác địa dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là đem Nghiêm Sâm cung điện làm Quy Khư tông tương lai đặt chân chi địa, lại hoặc là trực tiếp đem cung điện đem đến Huyền Thiên đại thế giới, hắn tin tưởng Nghiêm Sâm hẳn là sẽ không cự tuyệt dáng vẻ như vậy yêu cầu. Dù sao đối với đối phương tới nói, nếu là mình ở lại không lên cũng không có tác dụng gì. Nghiêm Sâm tiền bối, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, đó chính là ngươi có thể hay không đem cung cấp điện trực tiếp đem đến Huyền Thiên Đại Thế Giới, Quy Khư Tông tông môn trụ sở chính là ở đâu, nếu như không được coi như xong. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật biểu lộ sững sờ, nhưng là lập tức cười nói ra, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, nguyên lai chính là cái này, phòng này lưu cho ta cũng không có gì dùng, nếu là cùng một chỗ dẫn đi về sau ta còn có thể ở lại đến, ta đương nhiên là không có ý kiến đến gì, mặt khác nguyên lai các ngươi Quy Khư Tông là tại Huyền Thiên Đại Thế Giới a. Sao rồi Nghiêm Sâm tiền bối, cái này Huyền Thiên Đại Thế Giới có vấn đề gì không? Tần Dật có chút không hiểu, nhưng nghĩ đến trước đó đám người để lộ ra tới rất nhiều bí ẩn, nội tâm lại có từng tia minh ngộ, có lẽ huyền thật to thế giới thật không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghiêm Sâm thanh âm cũng là hợp thời mà ra. Là như vậy tông chủ, chúng ta dưới chân phiến tinh vực này được xưng là Vân Hải tinh vực, là thuộc về ánh dạng Đông tinh hệ hạ thương nam quốc gia vũ trụ thống trị, nhưng là bình thường tinh vực đều là tự nhiên diễn hóa mà thành, mà Vân Hải tinh vực thì là từ hai vị cường giả vẫn lạc huyền hóa mà thành, một vị tên là Kinh Thiên, một vị khác thì gọi Lôi Sát, cả hai đều là thần vương cảnh trí cường giả. Truyền thuyết hai người bí mật đều chôn giấu tại Vân Hải tinh vực cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, mà mở ra bí mật chìa khóa ngay tại Huyền Thiên Đại Thế Giới. Lại là thật. Nghiêm Sâm nhìn thấy Tần Dật phản ứng có chút hồ đồ rồi, trước kia hắn coi là Quy Khư Tông là tìm được đầu mối gì mới có thể đem tông môn trụ sở đặt ở Huyền Thiên Đại Thế Giới, thế nhưng là trước mắt xem ra giống như cũng không là chuyện như vậy, Tần Dật giống như căn bản không biết liên quan tới bảo tàng sự tình điểm này, để Nghiêm Sâm trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao hắn một vị nho nhỏ thần nhân cảnh đều biết sự tình, Tần Dật làm Quy Khư Tông tông chủ khả năng không biết á. Tần Dật cũng nhìn ra Nghiêm Sâm nghi hoặc mở miệng giải thích, là như vậy tiền bối, ta vừa tiếp nhận Quy Khư Tông không lâu, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng biết không rõ ràng lắm, trong tông môn lão tổ không phải đang ngủ say chính là ra ngoài du ngoạn, cho nên mới sẽ như thế, nhưng là ta nghĩ Quy Khư Tông trụ sở đã tại Huyền Thiên Đại Thế Giới liền nhất định có đạo lý của hắn. Nghiêm Sâm nghe được lời giải thích này cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được Tần Dật phi thường trẻ tuổi cho nên rất nhiều chuyện không biết cũng rất bình thường. Tiền bối, ngươi tại Thái Sơ vực sâu quan sát đã lâu, có hay không liên quan tới bảo tàng manh mối? Tần Dật nghĩ cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng mình hiếu kỳ. Nói thật hắn đối cái này bảo tàng cũng là nóng mắt cực kỳ, dù sao dù nói thế nào cũng là hai vị thần vương bảo tàng a, bên trong tùy tiện một kiện đồ vật đoán chừng đều có thể gây nên toàn bộ thương nam quốc gia vũ trụ mưa máu gió tanh. Có câu nói rất hay, không có mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, thượng thiên để hắn sinh ra ở Huyền Thiên Đại Thế Giới khẳng định có đạo lý của hắn, dựa theo trước kia nhìn qua tiểu thuyết xáo lộ, nói không chừng cái này bảo tàng đã bị hắn dự định nữa nha. Chương 151. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chương 151. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Về bảo tàng manh mối ta tìm hiểu cũng không phải rất nhiều, chỉ bất quá sự kiện này tính xác thật là xác thực, chỉ là có một bộ phận truyền văn bảo tàng chính là có thể kế thừa tu vi, mà khác một bộ truyền văn nói là hai vị đại lao lưu lại một chút tu luyện tư nguyên, còn có một bộ phận thì là nói là hai vị đại lao chưa nhận, đương nhiên đến cùng là cái nào một loại kỳ thật ta cũng không biết, ta duy nhất biết đến một điểm cũng có thể nói là xác định chính là Huyền Thiên Đại Thế Giới ở trong đó có đến quan trọng yếu tác dụng, này cũng là vì sao không ít người đem Huyền Thiên Đại Thế Giới coi như là mở ra bảo tàng thực thi nguyên nhân. Nghe Nghiêm Sâm nếu sau Tần Dật mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm kỳ thật có chút hồ nghi, dù sao này hai vị đại lao thực lực thật tại là quá cường, bảo đảm không cùng Nghiêm Sâm chính là muốn độc nuốt bà bối, dù sao có câu thoại nói vậy, tốt biết người biết mặt không biết lòng, Nghiêm Sâm lại thế nào nói cũng không phải chính mình thân thủ gọi về đi nhân vật, trung tâm trình độ khẳng định không có những cái kia gọi về nhân vật đến cao. Nghiêm Sâm tựa hồ là phát hiện đến Tần Dật nội tâm ý nghĩ lại hoặc là cho thấy chính mình lập trường, từ cố từ lần nữa lên tiếng nói, tông chủ, ta biết sự tình cũng chính là như thế nhiều. Về bảo tàng sự tình kỳ thật rất nhiều đại lao đều biết, trong đó cũng không thiếu so ta càng lợi hại, lại thế nào nói cũng là quan hồ đến hai vị thần vương truyền nhận sự tình. Kỳ thật liền xem như thần vương cũng đi tới qua vân sao biển vực tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng cũng là một không chỗ bắt được, mà lại tông chủ ngươi cũng biết tình huống của ta, ta lại thế nào nói cũng là một bị đuổi sát người, không có khả năng nói lớn trương cờ chống tìm một cái gì, mặt khác nếu như nói ta đã lấy được bảo tàng, tông chủ cảm thấy ta còn chỉ là ít một thần nhân cảnh giới sao, ta ít nhất cũng đã đột phá đến thần tướng cảnh. Nghe Nghiêm Sâm bản thân biện giải, Tần Dật mặt nhỏ có chút một hồng, hắn cảm giác chính mình vừa mới kỳ thật cũng có một điểm lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà lại Nghiêm Sâm sắc thật nói có lý có cứ, mặc dù đối phương là thần cảnh cường người nhưng là chỉ là đệ nhất cảnh mà thôi. Quan hồ đến hai vị thần vương lưu lại bảo tàng cơ bản không có bất kỳ chủ độc quyền, thần vương cùng thần nhân chênh lệch thật tại là quá lớn, có thể nói nếu như không phải trên trời rơi hàm bính lại hoặc là cố ý làm chi, Nghiêm Sâm căn bản không có khả năng có cơ hội đạt được. Nghiêm Sâm tiền bối không cần hiểu lầm, ta tịnh không có hoài nghi ý của ngươi. Nghiêm Sâm nghe nói thở ra một hơi. Hắn còn thật liền sợ Tần Dật một mực không ngừng truy vấn, dù sao này cái gì ngươi để hắn thế nào nói đâu, hắn thật không có đạt được à, nếu là hắn đạt được, nếu đã sớm đã xa đi bay cao không còn như còn tại vân sao biển vực bên này đợi lấy đã sớm tìm một không biết tên tinh vực gần họ mai danh khắc khổ tu luyện tiền bối. Ta còn có một vấn đề, vậy chính là ta phát hiện chúng ta Huyền Thiên trong đại thế giới có không ít tông môn thế lực giống như đều là đệ tử vực ngoại, như thế cái gì tình huống? Tông chủ này kỳ thật ngươi tử tế tưởng tượng liền sẽ nghĩ rõ ràng, ta vừa mới nói Huyền Thiên đại thế giới là bảo tàng thực thi, mà rất nhiều người lại không có vậy nhiều thời gian đi tìm, cho nên an bài những cái kêu bên cạnh nhân vật đóng quân tại ở đây cố gắng đụng vật khí. Huyền Thiên trên đại thế giới có tương đương một bộ phận tông môn thế lực đều là như thế do đến. Bất quá vẫn câu kia thoại ta không hiểu có thể tìm tới, bởi vì chính ta kỳ thật cũng trộm đạo không ít lần đi xem qua thủy chung một không chỗ bắt được. Mặt khác tông chủ ta muốn nhắc nhở ngươi bảo tàng cái gì kỳ thật liền xem như một loại đặc thù cơ duyên, biết được ta hạnh mất đi là do số mệnh của ta, không nên quá qua để ở trong lòng.
Chương 152. Quy Khư Tông gì cũng không phải. Chương 152. Quy Khư Tông gì cũng không phải. Tần Dật nghe được lời giải thích này cũng là gật đầu một cái, đến nỗi Nghiêm Sâm đằng sau mấy câu nói kia hắn một mực lỗ thai tiến một lỗ thai ra căn bản không có ở nghe, bởi vì cái gọi là người nếu là không có hy vọng vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, mặc dù kỳ thực hắn đã rất mặc cá, nhưng mà cũng không thể như thế cá ướp muối nha. Lão Thiên gia để cho hắn trùng sinh tại Huyền Thiên đại thế giới khẳng định có đạo lý của hắn, chính như Nghiêm Sâm chi phía trước nói như vậy, những cái này đại lao tới tìm kiếm đều không thu hoạch được gì, vậy hắn nếu là cuối cùng có thể tìm tới không phải liền là đã chứng minh hắn là thiên mệnh chi nhân. Mặt khác những đại lao kia tìm nửa ngày không tìm được không còn nói rõ một chút chính là cái này bảo tàng nói không chừng chính là nhìn người sao, lui một vạn bước tới nói hắn đến lúc đó khóc lóc om sòm lăn lộn để cho hệ thống mở cho hắn lo lót, cái này bảo tàng sự tình chẳng phải nên nhận như giải. Việc cấp bách là những cái kia chiếm cứ tại Huyền Thiên đại thế giới vực ngoại tông môn đến cùng giải quyết như thế nào vấn đề. Nếu là diệt trừ lời nói cũng không có thích hợp lý do dù sao nhân gia cũng không có cùng ngươi đối nghịch. Hơn nữa trong đó cũng có một bộ phận tông môn thế lực đã lựa chọn ôm chặt Quy Khư Tông đùi bây giờ nếu là đá một cái bay ra ngoài không rơi một cái thay đổi thất thường bội bạc danh tiếng đầu nao phong bạo nửa ngày Tần Dật quyết định cuối cùng tin tưởng hậu nhân trí tuệ, a không đúng tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng xe đến trước núi ắt có đường đạo lý, những cái kia đã đồng ý gia nhập vào liên minh cùng hắn khóa lại ở chung với nhau thế lực hắn bất động đến nỗi mặt khác một chút. Không có lựa chọn gia nhập vào liên minh thậm chí trước đây hắn triệu tập liền tới cũng không tới, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, đến nỗi ngươi hỏi Tần Dật lo lắng không lo lắng những người kia phản kháng, trước kia hắn có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có chút nào lo lắng. Bởi vì Nghiêm Sâm gia nhập vào Quy Khư Tông sau đó, Quy Khư Tông thực lực chắc chắn là chỉ mấy cấp lên cao. Nghĩ tới đây Tần Dật âm thầm câu thông hệ thống thống tử, ngươi lại đem tông môn mặt ngoài mở ra cho ta xem một chút. Tốt đúc, đinh, đang tại điều lấy tông môn tư liệu. Tông danh, Quy Khư Tông tông chủ, Tần Dật, cảnh giới, vô địch thánh nhân tông môn đẳng cấp. Bốn cấp tông môn nhân vật mấu chốt, Nghiêm Sâm, Phó tông chủ Mộ Dung Bắc, Tiên đế nhị trọng tiên, lực ảnh hưởng, Thự Quang tinh hệ, gì cũng không phải, Thương Nam Vũ trụ quốc, gì cũng không phải, Vân Hải tinh vực, vừa bãi vô danh, Huyền Thiên đại thế giới, danh thủy vạn cổ, Đông Hoang đại lục, danh thủy vạn cổ, Viêm Dương vực, danh thủy vạn cổ, Thanh Châu, danh thủy vạn cổ, nhân viên. Cuối cùng chiến lực, 9823 ước thực lực xếp hạng, Thự Quang tinh hệ, 1000 vé đút, Thương Nam Vũ trụ quốc, 37239, Vân Hải tinh vực, 1, Huyền Thiên đại thế giới, 1, Đông Hoang đại lục, 1, Viêm Dương vực, 1, Thanh Châu. Một, thân truyền đệ tử, Lâm Mạc, hóa thần hậu kỳ, Vương Đẳng, hóa thần hậu kỳ, Khương Thanh Khê, hóa thần trung kỳ, Hàn Phong, luyện khí hậu kỳ, phổ thông đệ tử, chân truyền đệ tử không tên, nội môn đệ tử không tên, ngoại môn đệ tử không tên, tạp dịch đệ tử không tên thế lực chỉ nhánh, thần. Hỏa Thánh Địa, Tiên Vương, La Sát Tông, Tiên Tôn, Đông Hoang Vương Già, Huyền Tiên, Thượng Thanh Cung, Huyền Tiên, Lâm Giang Cương Già, Địa Tiên, đặc thù kiến trúc, Thời Không Thần Điện, Vương Tọa Chi Tháp, Huyền Cảnh Thiên Thế, Thái Hư Giới, Thế Giới Thụ, Thái Cổ Thần Sơn, Ngoại Sự Các, Nhiệm Vụ Điện. Khi thấy gì cũng không phải lúc Tần Dật sắc mặt mắt trần có thể thấy đen, mặc dù hắn biết sẽ rất yếu thứ tự sẽ rất thấp, nhưng mà cái gì cũng không phải thật sự là quá vũ nhục người, hắn Tần mẫu người lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Thần cảnh tổng cộng chia làm 5 cái cảnh giới, thần nhân cảnh, thần tướng cảnh, thần hậu cảnh, thần vương cảnh, thần đế cảnh chương 153. Nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên. Chương 153, nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên thống tử, ngươi đây là ý gì, nào có ngươi nói như vậy, chúng ta Quy Khư Tông bây giờ là chẳng ra sao cả. Nhưng mà ngươi nhìn kỹ đợi đến sau này nhất định sẽ có lập lòe toàn bộ vũ trụ một ngày, chỉ chúng ta loại tiềm lực này câu ngươi hẳn là nhiều một chút cổ vũ mà không phải đả kích, ngươi xem một chút đây là gì cũng không phải nhiều đả kích lòng tự tin của ta, ngươi đổi một cái tiếp tục cố gắng không tốt sao. Ngươi cũng đã nói là sau này thúc chủ, vậy bây giờ cũng không phải gì cũng không phải sao, nói khó nghe nhân ra những đại lão kia đi một bước đều có thể đem ngươi cho đánh chết, đều không cần nói tận lực thổi một hơi, ngươi nghe nói qua một cái câu nói bỏ lửng gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng sao, ta bây giờ sở dĩ cho ngươi xem nói gì cũng không phải chính là vì nhường ngươi cố gắng nha. Hệ thống những lời này sau đó Tần Dật sắc mặt so với phía trước càng đen hơn, cái gì gọi là đi một bước đều có thể đem nó cho đánh chết, hệ thống này phương diện khác có tăng lên hay không không biết, nhưng mà ác miệng phương diện tuyệt đối lên mấy cái bậc thang. Bất quá lúc này Tần Dật cũng biết múa mép khua môi công phu là không có ích lợi gì, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính mình mạnh đứng lên mới là thật mạnh. Hơn nữa dựa theo thế giới huyền huyễn sáo lộ chờ đợi Quy Khư Tông trở thành Thự Quang tinh hệ khiêng đập từ thời điểm tại cao hơn nhất cấp địa đồ ở trong lại biến thành hạt chót. Bởi vì cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, không có vĩnh viễn đầu gà cũng không có vĩnh viễn đuôi phượng, chỉ cần còn sống ngay tại đi tới trên đường, nghĩ rõ ràng đây hết thảy Tần Dật rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình của mình. Chỉ cần mỗi ngày đều là phát triển không ngừng hắn thì không cần quá mức sầu khổ, ăn một miếng không thành một tên mập chỉ cần đi ở trên con đường chính xác liền tốt. Nghiêm Sâm tiền bối, ngươi cảm thấy thực lực mình mạnh sao? Cái gì? Lúc này Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật nói lời có chút không nghĩ ra, hắn có chút không rõ đối phương tại sao sẽ như thế hỏi, ngoài ra ngươi đừng nói vấn đề này hắn kỳ thực chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới. Trong đầu cẩn thận suy tính một chút sau Nghiêm Sâm trịnh trọng hồi đáp vấn đề này kỳ thực ta không có suy nghĩ cẩn thận qua, nhưng mà ta cảm thấy thực lực vật này vẫn là muốn nhìn ngươi chỗ hoàn cảnh cùng với ngươi nhận thức, nếu như ngươi ở vào một cái tiểu thế giới phong bế hoàn cảnh. Ở trong tiên đế liền đã xem như vô cùng mạnh, nhưng nếu như ngươi là tại một cái tiểu thế giới phong bế hoàn cảnh ở trong, nhưng mà tầm mắt của ngươi là biết tiên đế phía trên là tồn tại cảnh giới mới, vậy ngươi chắc chắn liền không cho rằng mình là một thực lực rất mạnh người. Cũng tỉ như nói ám ảnh các ca, là một vượt tinh vực cấp bậc thế lực, ám ảnh các trông coi mấy chục cái nhị đẳng tinh vực, gần trăm cái tam đẳng tinh vực, cho nên ta thực lực này thật sự không tính là gì, cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta một mực tại cái kia chuyên tâm tu luyện, nhưng mà nếu như đem ta đặt ở Vân Hải tinh vực ta chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch.
Trong lòng Tần Dật Tiên lặng gật đầu một cái, từ Nghiêm Sâm lời nói này cũng có thể nhìn ra đối phương là một cái tương đối mà nói tương đối chứng chặt người, bởi vì nếu như không thận trọng lời nói đó chính là tương đương tự đại, có một chút thực lực liền sẽ không biết trời nam biển bắc, hắn kỳ thực là ghét nhất loại người này. Bởi vì có một cái đạo lý là mãi mãi cũng thông dụng, đó chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu như vĩnh viễn tự cao tự đại mà nói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp phải mạnh mẽ hơn mình người có thực lực hơn, đến lúc đó liền không chỉ là trả giá từng chút một đại giới đơn giản như vậy, từ xưa đến nay có không ít ví dụ đều bằng chứng cái quan điểm này, bởi vậy khiêm tốn cẩn thận là tương đương có cần thiết đó cũng không phải sợ. Chương 154. Quy Khư Tông có thần cảnh phía trên. Chương 154. Quy Khư Tông có thần cảnh phía trên. Tiền bối nói không sai à, người nói cho cùng quý tự biết mình, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ai lại dám nói chính mình là tuyệt đối vô địch đâu, càng là tu luyện càng là biết thiên địa mênh mông. Thần đế phía trên tồn tại đối với tại phiến tinh không này ở dưới mà nói lại đại biểu cho cái gì đâu? Tần Dật lầm bầm lầu bầu nói, hoàn toàn không để ý Nghiêm Sâm ánh mắt hoảng sợ, ta không nghe lầm chứ? Không, tuyệt đối không có nghe lầm. Lúc này Nghiêm Sâm trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, hắn thể hắn vừa mới tuyệt đối không có nghe lầm, Tần Dật tuyệt đối nói thần đế phía trên tồn tại đối với dưới vùng trời sao này tới nói lại đại biểu cho cái gì đâu? Nay liền cho thấy thần đế phía trên tuyệt đối tồn tại một loại cảnh giới toàn mới, mà chuyện này là ngay cả hắn cũng không biết, trước đó tại trong ám ảnh các hắn đã từng hỏi sư phụ của mình Diêu Thuận thần đế có hay không cảnh giới cao hơn. Diêu Thuận vô cùng minh xác nói cho hắn biết tuyệt đối không có. Lấy hắn từ cổ chí kim kinh nghiệm từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc có lẽ là nghe nói qua có cảnh giới cao hơn tồn tại, mà bây giờ Tần Dật cơ hồ là chỉ rõ lấy nói cho hắn biết chắc chắn là có. Ngươi muốn hỏi Nghiêm Sâm Tần Dật lời nói cùng Diêu Thuận lời nói hắn càng tin tưởng ai mà nói, đây không phải nói nhảm sao, hắn chắc chắn là tin tưởng Tần Dật. Diêu Thuận tại mạnh cũng bất quá chỉ là một cái thần tướng cảnh đại lao, hắn cũng không có xem thường Diêu Thuận ý tứ, chỉ có điều so với Tần Dật, lại hoặc là nói so với sau lưng Quy Khư Tông tới nói, thần tướng cảnh hoặc nhiều hoặc ít là có chút không đáng chú ý các loại không đúng. Vốn là đã thở dài một hơi Nghiêm Sâm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì trong lòng dâng lên một loại so vừa mới càng thêm bắn nổ cảm xúc, hắn nhiều lần suy xét vừa mới Tần Dật một phen, hắn phát hiện Tần Dật trong những lời này, kỳ thực có một chút ám thị nội dung chính là Quy Khư Tông là có thần đế cảnh trở lên cường giả tồn tại. Nghĩ tới đây Nghiêm Sâm không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương căn bản vốn không đem ám ảnh các để vào mắt, cùng với đối với bảo tàng cũng không có như vậy để ý nguyên nhân, đó cũng là bởi vì những vật này đối với Quy Khư Tông tới nói, chẳng qua là một chút lớn bằng hạt vườn việc nhỏ cùng lợi ích, căn bản vốn không đáng giá bọn hắn hao tâm tổn trí. Nghĩ rõ ràng đây hết thể Nghiêm Sâm nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn cảm thấy chính mình kỳ thực nội tâm đã vô cùng đánh giá cao Quy Khư Tông, thật không nghĩ đến thực lực của đối phương vẫn là một lần lại một lần đánh vỡ tam quan của hắn. Về phần tại sao Tần Dật không có vô cùng minh xác nói cho hắn biết mà là thông qua ám chỉ, đó là bởi vì người gặp qua nào có cái nào chân chính có thực lực người có bối cảnh tiện nhân đã nói ta biết ai 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 ta là cái gì cảnh giới gì, đây không khỏi cũng quá địa giới, không chỉ là người khác ngươi liền nói chính hắn trên thực tế cũng là dạng này. Một bên Tần Dật nhìn xem Nghiêm Sâm biểu lộ một hồi biến hóa có chút không nghĩ ra, hắn không rõ đối phương trong đầu lại bổ não những thứ gì. Tần Dật như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại bởi vì hắn một câu nói, liền não bổ ra Quy Khư Tông có phía trên thần cảnh cường giả, đây không khỏi cũng có chút quá mức ngoại hạng tiền bối là xảy ra chuyện gì sao, vẫn là ngươi tu luyện tu xóa, ta nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt lúc thì đỏ một hồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. A không có việc gì không có việc gì, chỉ là vừa mới nghĩ tới một chút để cho người ta chuyện vui, cho nên trên mặt tương đối hồng nhuận thôi. Chuyện vui. Tần Dật quỷ dị liếc mắt nhìn Nghiêm Sâm trên mặt đã lộ ra nụ cười danh mãnh, hắn không nghĩ tới, đối phương nhìn chính phái như thế, nội tâm thế mà đầy trong đầu cũng là nghĩ những chuyện kia. Chương 155. Đại lao lọc kính. Chương 155, đại lao lọc kính. Nghiêm Sâm rõ ràng cũng không phải đồ đần, hắn từ Tần Dật vẻ mặt chắc chắn biết đối phương hiểu lầm rồi, vội vàng mở miệng giải thích, tông chủ ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa mới cũng chỉ là nhất thời nói sai nói sai. Hiểu hiểu rồi. Mắt thấy Tần Dật vẫn là chưa tin Nghiêm Sâm quyết định chắc chắn cũng là đem tâm lý ý nghĩ của mình nói ra là như vậy tông chủ, ngươi vừa mới không phải nói cái gì không, tiếp đó ta liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái ngươi là ám chỉ ta hoặc có lẽ là trong lúc vô tình để lộ ra thần đế phía trên tồn tại đối với tại phiến tinh không này ở dưới mà nói lại đại biểu cho cái gì đó sao? Ta vừa nghĩ tới Quy Khư Tông có thần đế phía trên cảnh giới sự tình, ta một kích động liền không có chú ý biểu. Lộ quản lý. Nghiêm Sâm nói chuyện công phu Tần Dật nội tâm bị lôi một cái kinh ngạc, hắn hỏi một chút không nghĩ tới chính mình tùy ý một cái cảm khái, vậy mà lại bị Nghiêm Sâm xem như một cái ám chỉ, hơn nữa ám thị nội dung vẫn là Quy Khư Tông có phía trên thần cảnh tồn tại loại này chuyện vượt qua lẽ thường. Tần Dật xem như Quy Khư Tông tông chủ làm sao lại không biết mình tông môn đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nói câu khó nghe trừ bỏ hệ thống cái này không an định nhân tố bên ngoài, toàn bộ Quy Khư Tông lớn nhất át chủ bài chính là Nghiêm Sâm. Nghĩ tới đây Tần Dật trong lòng nhịn không được có chút ác thú vị, vạn nhất Nghiêm Sâm biết Quy Khư Tông chỉ là một cái sắc rỗng lại là biểu tình dạng gì đâu, đoán chừng là mất hết can đảm ngũ lôi oanh đỉnh nội tâm còn có chút muốn cười a. Nghĩ tới đây Tần Dật nhịn không được cười ra tiếng. Trên thế giới có một số việc có đôi khi thật sự vô cùng thái quá, cũng tỉ như khi thấy Tần Dật cười ra tiếng sau đó, trong lòng Nghiêm Sâm càng thêm xác định Quy Khư Tông có phía trên thần cảnh tồn tại sự tình. Bởi vì nếu không có nói Tần Dật tùy tiện thừa nhận nhất định sẽ bị một ít đại lão cảm ứng được, tuyệt đối không nên cảm thấy đây là đang thả cái rắm, tu luyện càng là đến cảnh giới cao thâm, trong minh minh dự cảm càng là chính xác. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như Quy Khư Tông không có phía trên thần cảnh tồn tại lời nói Tần Dật nhất định sẽ nói không có, bây giờ đối phương thái độ này liền đã có thể tính làm là ngầm thừa nhận có. Càng nghĩ càng kích động Nghiêm Sâm tâm cũng nhịn không được nhảy ra ngoài, tu luyện cảnh giới càng về sau đột phá thời gian lại càng dài, trước đó có thể một năm liền có thể đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, bây giờ mấy năm có thể cũng là dậm chân tại chỗ. Bởi vậy trong thần cảnh mỗi một cảnh giới chênh lệch đều phi thường to lớn, hơn nữa mỗi cái cảnh giới trải qua thời gian đều là vô cùng dài. Nghiêm Sâm không có tự đại đến cảm thấy mình có thể phía trên đột phá thần cảnh, thiên phú của hắn kỳ thực trong lòng rõ ràng nhất, cho ăn bệ bụng cũng chính là thần tướng cảnh. Thậm chí bi quan một điểm nói nếu như không có cơ duyên mà nói, thần nhân liền đã đem hắn tạp gắt gao, phía trên thần cảnh dạng này cấp bậc đại lão, nếu là hắn có thể gặp bên trên một mặt liền có thể nói chết cũng không tiếc, bởi vì e là cho dù tầm thường thần đế cũng không có gặp qua tồn tại như vậy. Tần Dật không biết có phải hay không là chính mình lại nói cái gì để cho đối phương hiểu lầm, tóm lại từ Nghiêm Sâm vẻ mặt bọn hắn rất rõ ràng nhìn ra đối phương chắc chắn lại tại não bổ cái gì. Nếu như nói ngay từ đầu còn có chút lọc kính lời nói đến bây giờ đại lão lọc kính có thể nói là hoàn toàn biến mất, bất quá Tần Dật cũng không có cảm thấy cái này có gì vấn đề. Dù sao tu luyện tới lại cao hơn cảnh giới cũng là cá nhân, là người liền sẽ có hỉ nộ ai ô, nếu là những thứ này cũng không có cái kia sống sót còn có cái gì ý tứ, cái này giống như hắn không hiểu những cái kia tu luyện người thái thượng vong tình, không có bất kỳ cái gì hỉ nộ ai ô coi như tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Thì có ích lợi gì đâu, chương 156. Nguy cơ lặng yên mà tới. Chương 156, nguy cơ lặng yên mà tới. Lúc này Tần Dật đã không muốn quản Nghiêm Sâm đang suy nghĩ thứ gì, dù sao hắn tại như bức cũng không thể khống chế tư tưởng của một người, huống chi còn là một cái thực lực cường đại hơn mình có thể nói vô số lần đại lao tư tưởng. Mặt khác hắn cảm thấy có đôi khi não bổ cũng là một cái cực kỳ tốt sự tình, bởi vì như vậy hắn cũng không cần đi cả ngày lẫn đêm giảng giải thứ gì, một số thời khắc những vật kia giải thích thật là vô cùng vô cùng mệt mỏi. Cái này khiến Tần Dật nghĩ tới chính mình hồi nhỏ có thể nói giống như là một cái 10 vạn câu hỏi vì sao vạn vì cái gì, ngay cả heo mẹ hậu sản hộ lý đều nhất định phải chơi đùa biết rõ. Có thể cái này cũng là vì cái gì đại lão đều thích thông minh thủ hạ a, ngươi cũng không thể suốt ngày giảng giải vì cái gì 1 + 1 bằng 2 yếu như vậy chí vấn đề. Cuối cùng chính là hắn tin tưởng đối phương não bổ tất cả mọi thứ lại biến thành bây giờ. Quy Khư Tông phát triển hạn mức cao nhất thế nhưng là chính hắn cũng không dám tưởng tượng bộ dáng. Cùng lúc đó một bên Nghiêm Sâm cuối cùng từ tư tưởng của mình trong gió lốc đi ra, chỉ thấy hắn hướng về phía Tần Dật trịnh trọng nói, Tông chủ ngươi cứ yên tâm đi, ở tiền bối nhóm còn chưa có trở lại thời điểm, Tông môn an toàn, ta sẽ liều chết thủ hộ tuyệt đối sẽ không để cho Quy Khư Tông chịu đến một chút xíu tổn thương. Nghiêm Sâm tiền bối ta tin tưởng ngươi. Nghiêm Sâm nghe vậy cũng là lộ ra nụ cười. Hắn sở dĩ nói ra mấy câu nói như vậy chính là vì để cho Tần Dật biết quyết tâm của hắn. Một mặt là bởi vì Quy Khư Tông đối với hắn có ân cứu mạng bất kể như thế nào hắn đều sẽ liều chết thủ hộ. Một phương diện khác nhưng là bởi vì Quy Khư Tông rất rõ ràng nắm giữ phía trên thần cảnh cường giả, nếu như nói phía trước Nghiêm Sâm đời này mộng tưởng cũng chỉ là đột phá đến thần tướng cảnh, mà bây giờ giấc mộng của hắn đã biến thành đột phá đến thần hầu cảnh giới, đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ một việc, hắn tin tưởng Tần Dật nhân phẩm nhất định sẽ không bạc đãi chính mình, tương lai của mình cũng nhất định là quang minh vô cùng. Nghiêm Sâm nghĩ đi nghĩ lại khóe miệng nụ cười như thế nào cũng ức chế không nổi, thấy cảnh này Tần Dật khóe miệng có chút run rẩy, nếu để cho hắn biết Nghiêm Sâm mộng tưởng đã vậy còn quá đơn giản, đoán chừng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể nói một câu một đầu cá ướp muối. Thì thực đây cũng là bởi vì Tần Dật cho tới bây giờ đều rất xuôi gió xuôi nước nguyên nhân, không có nhận qua cái gì quá lớn khó khăn chắc trở, liền đột phá cảnh giới cũng là hệ thống cho hắn cảnh giới tạm hắn trực tiếp liền đột phá rồi. Người bình thường kinh nghiệm đồ vật hắn đều không có trải qua bao quát độ thiên kiếp lắng động các loại cái gì cũng không có, này liền giống như là chơi một cái trò chơi, cứ đi thẳng một đường treo cùng người khác chân thật đánh quái thăng cấp thể nghiệm dám khẳng định là không giống nhau. Tu luyện tới đằng sau cũng là dị thường khúc hàn, cho nên Nghiêm Sâm mộng tưởng chính là như vậy giản dị tự nhiên, hơn nữa mộng tưởng đều là vô cùng khó mà thực hiện. Một cảnh giới tăng lên trong đó khó khăn không cách nào ngôn ngữ, thần tướng cảnh cùng thần nhân cảnh chênh lệch cũng so với hắn tưởng tượng một lớn, dù sao một cái là tam đẳng tinh vực đỉnh phong, một cái là nhị đẳng tinh vực đỉnh phong. Ta tin tưởng ngươi tiền bối, ngươi yên tâm đi, Quy Khư Tông tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có một chút xíu thất vọng, ngươi sau này nhất định sẽ may mắn hôm nay ngươi làm ra quyết định như thế, việc này không nên chậm trễ, nếu như có thể mà nói chúng ta bây giờ liền trở về. Tần Dật tương đối gấp nói, dù sao tại chính mình trong chén mới thật sự là thuộc về mình, nếu là Nghiêm Sâm không muốn cùng chính mình trở về đây hết thảy không phải cũng là không tốt sao? Hơn nữa hắn cảm giác chính mình đi ra cũng có một đoạn thời gian tương đối dài, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó a, chương 157. Thời gian chính là sinh mạng. Chương 157, thời gian chính là sinh mạng, tốt tông chủ, chúng ta đi. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật lời nói cũng chưa từng có nhiều do dự, đưa tay trực tiếp đem dãy cung điện toàn bộ đều bỏ vào trong túi, ngay sau đó liền chuẩn bị mở ra không gian chi môn trở lại Huyền Thiên đại thế giới. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy không có một tia lưu luyến chi tình chủ yếu là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn cũng đúng là nhàm chán nhanh, cũng rất muốn ra ngoài nhìn một chút, đi một chút. Bản thân hắn cũng không phải là một cái có thể thời gian dài bình tĩnh lại người, những năm gần đây một mực tham sống sợ chết vội vàng tu luyện rất nhiều nơi cũng không kịp đi xem một chút, Thái Sơ vực sâu mặc dù coi như rất không tệ, nhưng mà một cái người ngu lâu cũng không có gì ý tứ. Thấy cảnh này Tần Dật không khỏi cho Nghiêm Sâm nhân cái like, bởi vì đối phương rất rõ ràng là đem hắn lời nói cho nghe lọt được đem cung điện cũng cùng theo mang đi. Nhưng mà sự tình phát triển rất mau ra hồ tất cả mọi người dự kiến, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh màn trời ở trong đột nhiên xuất hiện 10 cái khổng lồ vô cùng huyết hồng sắc hang ngầm ba. Sau một khắc năng lượng khổng lồ chút xuống mà đến, 10 vị kinh khủng tuyệt luân thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Tần Dật mặc dù bằng vào hệ thống trợ giúp không có rõ ràng cảm giác không khỏe, nhưng mà hắn cũng có thể trực quan cảm nhận được 10 người này thực lực mạnh phi thường. Hơn nữa xem như một vị mạng lưới lao thư trùng hắn rất rõ ràng liền biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không thể nào, thật chẳng lẽ xui xẻo như vậy. Tần Dật trong lòng âm thầm kêu khổ. Thời gian rất nhanh đồng thời cho hắn đáp án, chỉ thấy phía trên trong 10 người một người tiến về phía trước một bước nói, Nghiêm Sâm, ngươi đào thoát lâu như vậy, bây giờ ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Lúc này Nghiêm Sâm sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lấy thực lực của hắn làm sao lại nhìn không ra trước mặt trong 10 người có 9 người là thần nhân cảnh cường giả, mà trong đó tối cường một vị đã tới thần tướng cảnh, cảnh giới này liền xem như tại trong ám ảnh các loại quái vật khổng lồ này, cũng coi như là dưới một người trên vạn và người. Nghĩ tới đây Nghiêm Sâm nội tâm vô cùng phức tạp, vốn là cho là mình sau này còn có cơ hội tự mình báo thù, kết quả ai biết Thượng Thiên giống như là cùng hắn mở ra một cực lớn nói đùa, tại hắn tối thuận gió thời điểm cho hắn đón đầu nhất kích. Nếu như là trước kia hắn vẫn là không mang theo hốt hoảng, Tần Dật sau lưng Quy Khư Tông nhất định có thể cứu đối phương tại biển lửa, thế nhưng là bây giờ Quy Khư Tông tiền bối đều không có ở đây, theo lý thuyết hắn cái này một cái còn không tính chính thức nhập môn người là Quy Khư Tông người thực lực mạnh nhất tông chủ, chờ một chút ta đi lên ngăn chặn bọn hắn, ngươi bắt được cơ hội chạy mau. Tần Dật từ Nghiêm Sâm trong lời nói này nghe được một tia quyết tuyệt, rất rõ ràng đối phương là muốn liều mạng đưa hắn ra ngoài. Tần Dật cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó người, hắn biết chính hắn lưu lại nơi này căn bản không có chút tác dụng, đối phương hô hấp nói không chừng cũng có thể đem hắn cho chụp chết. Đang lúc Tần Dật muốn chạy trốn thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là hắn không phải còn có một tấm thần cấp thẻ triệu hoán sao, dù là chỉ cần triệu hoán đến một vị hơi nhìn được nhân vật, liền có thể nhẹ nhõm giúp hắn trải qua lần này nan quan. Càng quan trọng chính là hắn cũng nghĩ bảo trụ Nghiêm Sâm tính mệnh, đối phương vào thời điểm mấu chốt này nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt hắn, Tần Dật cũng sẽ không làm ra vong ân phụ nghĩa cử động. Mặc dù phía trước Quy Khư Tông cứu vớt đối phương sự tình hắn căn bản vốn không hiểu rõ tình hình, nhưng mà vào giờ phút này tình huống phía dưới những vật này căn bản cũng không trọng yếu. Nghiêm Sâm nhìn thấy Tần Dật bộ dáng ngẩn người cho là đối phương sợ choáng váng, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, bây giờ loại tình huống này thời gian chính là sinh mạng. Chương 158. Tần Dật đả thương Nghiêm Sâm tâm. Chương 158. Tần Dật đả thương Nghiêm Sâm tâm tông chủ, bây giờ không phải là thời điểm do dự, ngươi đi nhanh một chút, ta hiểm hộ ngươi, một khi đối phương ra tay, coi như ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ đều không bảo vệ được ngươi chu toàn a. Nói xong Nghiêm Sâm vừa cười nói bổ sung, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm tông chủ, người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ tại Long Hồng hoặc nặng như Thái Sơn, ta Nghiêm Sâm nếu như không có Quy Khư Tông lời nói đã sớm là một người chết, mặt khác nếu như có thể mà nói chờ ta sau khi chết nhất định muốn báo thù cho ta, như vậy ta dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Nói xong những lời này, Nghiêm Sâm nội tâm vô cùng nhẹ nhõm, hắn tin tưởng dưới loại tình huống này Tần Dật nếu quả thật chạy đi nhất định sẽ báo thù cho hắn. Lúc này Nghiêm Sâm hoàn toàn tin tưởng đối phương có thực lực này cùng với năng lực giúp hắn báo thù. Người có đôi khi tại hoàn thành tất cả có thể hoàn thành sự tình sau liền sẽ biến thành một loại hiền giả mô thức, chính là điển hình sinh tử coi nhẹ không phục thì làm, thời khắc này Nghiêm Sâm chính là tiến nhập dạng này hình thức. Mặc dù mình khả năng cao hôm nay là chạy không thoát, nhưng mà ngươi ám ảnh các cũng tuyệt đối đừng mong muốn tốt hơn, Quy Khư Tông tồn tại có thể xa xa so với các ngươi tưởng tượng muốn càng đáng sợ hơn. Tại sao muốn báo thù cho ngươi? Đúng lúc này Tần Dật thanh âm thanh thúy vang dội toàn bộ chiến trường, vốn là còn thấy chết không sờn mặt tươi cười Nghiêm Sâm bây giờ như thế nào cũng cười không nổi, hắn vạn lần không ngờ Tần Dật vậy mà lại cự tuyệt hắn, một tiếng này cự tuyệt hút hết hắn tất cả tinh khí thần. Ngơ ngác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem không có vấn đề chút nào, Tần Dật Nghiêm Sâm bất đắc dĩ thở dài, hắn không rõ đối phương vì cái gì làm như vậy, coi như thật sự không muốn báo thù cho hắn lời nói cũng không khả năng ngay trước mặt hắn nói ra đi, đây nếu là chính mình không muốn cứu hắn vậy hắn không sẽ chết sao? Nghĩ tới đây Nghiêm Sâm trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, cuối cùng vẫn quyết định bảo hộ Tần Dật, coi như là hoàn lại phía trước mình bị cứu ân tình a, nếu như mình có may mắn có thể chạy thoát về sau cũng cùng Quy Khư Tông tại không cái gì liên quan, bất quá bây giờ tình huống này khả năng cao cũng không trốn thoát được. Mà đổi thành một bên thấy cảnh này ám ảnh các 10 người nhao nhao không có hảo ý cười ra tiếng. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Tần Dật là cái gì thế lực lớn chuyên nhân, dù sao Nghiêm Sâm nguyện ý đánh bạc sinh mệnh của mình cũng muốn bảo hộ đối phương ra ngoài để cho hắn báo thù. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn cái này vẻ hoài nghi triệt để tan thành mây khói, nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì vừa mới Tần Dật những lời này, nếu quả thật chính là thế lực lớn người lời nói là tuyệt đối có thực lực giúp hắn báo thù ân cứu mạng lời nói cũng nhất định sẽ dũng tuyển tương báo. Mà Tần Dật trực tiếp mở miệng chính là cự tuyệt, thậm chí ngay cả một điểm đường sống trả giá cũng không có, rõ ràng không phải ám ảnh các đối thủ, mà khác chính là cái này Quy Khư Tông danh hào bọn hắn chính xác cũng không có nghe qua, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Nếu quả thật chính là đủ để ngang hàng hoặc có lẽ là thực lực xê xích không nhiều thế lực, vậy bọn hắn tuyệt đối là nghe qua, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài liền sợ đụng tới tấm sắt. Cho nên rất nhiều đại thế lực trưởng môn nhân đều biết sớm đem rất nhiều thế lực tên báo cho thủ hạ người, chính là phòng ngừa phát sinh xung đột không cần thiết, bởi vì đối với những thứ này thế lực lớn mà nói mặt mũi chính là hết thảy. Có thể bởi vì một kiện chuyện rất nhỏ liền có thể dẫn phát rất lớn xung đột, cho nên nhận rõ sơn môn là đơn giản nhất cũng là trọng yếu nhất một bước. Nhìn thấy hiện trường đám người không hiểu thấu biểu lộ, Tần Dật tựa hồ cũng biết chính mình tựa như là nói sai, hoặc giả thuyết là lời hắn nói có nghĩa khác, suy nghĩ một chút vẫn là nhanh chóng bù không nên đả thương Nghiêm Sâm tâm. Chương 159. Hoa a, kim sắc truyền thuyết. Chương 159. Hoa a, kim sắc truyền thuyết. Nghiêm Sâm tiền bối ngươi không nên hiểu lầm, ý của ta là chúng ta hôm nay cũng sẽ không chết. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật lời nói cũng là thở dài một hơi, hắn vừa mới trong nội tâm kem chút đều đem Tần Dật tổ tông 18 đại đều cho thăm hỏi một lần, hắn tại cái này vì đối phương móc tim móc phổi. Kết quả ngươi ngay cả một cái ngân phiếu khống cũng không nguyện ý nói với ngươi nói cái này đúng sao? Bất quá cũng may bây giờ hiểu lầm cuối cùng giải khai tới, nghĩ tới đây Nghiêm Sâm lộ ra nụ cười, bởi vì Tần Dật nói bọn hắn cũng sẽ không chết đó chính là sẽ không chết, đi qua đoạn thời gian này ở chung, Nghiêm Sâm vẫn là có thể phát hiện Tần Dật mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng cũng là cái nói lời giữ lời người trọng tình trọng nghĩa ha 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 ha, thật là muốn cười chết ta rồi, ngươi tên tiểu bạch kiểm này thổi như bức đều không làm bản nháp, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi đi như thế. Nào dùng miệng của ngươi đi sao? Nói đúng là à, Nghiêm Sâm liều chết nói không chừng còn có một tia một khả năng nhỏ nhoi chạy trốn ra ngoài cơ hội, thế nhưng là tiểu tử ngươi thực lực gì mặc dù ta xem không thấu ngươi, nhưng mà thực lực của ngươi tuyệt đối không có mạnh cỡ nào, ta thực sự không tưởng tượng ra được ngươi là thế nào nói ra lớn như vậy lời nói. Hơn nữa ta nói với ngươi ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, thế lực lớn công tử tên cùng hình dạng ta đều biết, căn bản là không có ngươi cái này một hào nhân vật, huống chi loại này tam đẳng tinh vực thâm sơn cùng cốc chi địa, liền xem như chân chính công tử như thế nào lại tới đâu. Lúc này ám ảnh các 10 người căn bản không có đem Tần Dật để vào mắt, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng Tần Dật có thể có cái gì bối cảnh hoặc có lẽ là có thể có cái gì thực lực, nói câu khó nghe bọn hắn cảm thấy mình đã đủ cẩn thận. Quân không thấy bắt một cái thần nhân cảnh nghiêm xâm dòng dã xuất động 9 vị thần nhân một vị thần tướng dạng này hào hoa vô cùng đội hình, bởi vì phải biết bọn hắn 10 người tại ám ảnh các ở trong cũng đã xem như một phương cự đầu. Có thể tưởng tượng được bọn hắn đối với Nghiêm Sâm coi trọng, hơn nữa có đôi lời nói hay lắm, giá hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, Nghiêm Sâm thiên phú quả thật làm cho bọn hắn cảm nhận được kinh hồn táng đảm. Vốn là lần này ra tay thời điểm bọn hắn đối với Nghiêm Sâm phán đoán là chỉ là tu luyện đến thánh vương cảnh giới, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương đã đạt tới thần nhân cảnh giới. Coi như ở trong tối ảnh tinh vực dạng này cao đẳng tinh vực ở trong, Nghiêm Sâm thiên phú cũng đã xem như hạt giữa bầy gà phải biết thần cảnh, nhưng cũng không phải rau cải trắng mấy chục ức năm thời gian có thể mới có thể sinh ra một vị. Mà Nghiêm Sâm vẹn vẹn hao tốn mấy ức năm liền tu luyện đến thiên phú như vậy, như thế nào không để bọn hắn cảm nhận được kinh hồn táng đảm đâu? Còn tốt bây giờ bọn hắn cuối cùng có thể đem ý hiếp bóp chết từ trong trứng tông chủ. Trở lại chuyện chính, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Là tông môn tiền bối cho ngươi lưu lại hậu thủ gì sao? Nghiêm Sâm nhìn lên bầu trời bên trong dần dần ép tới gần ám ảnh các 10 người tràn ngập lo lắng nói, mặc dù Tần Dật nói để cho hắn không cần lo lắng, nhưng mà loại tình huống này sao có thể không lo lắng đâu. Nghiêm Sâm tiền bối, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội trợ giúp lập tức tới ngay. Tần Dật nói một chút, trên tay chậm rãi xuất hiện một tấm thẻ màu vàng, rõ ràng chính là lúc trước chiêu mộ Nghiêm Sâm hệ thống đưa thần cảnh thẻ triệu hoán, cái này cũng là trước mắt hắn mới ngưng sức mạnh chỗ, chỉ cần không phải vận khí quá mức kém cỏi, lần này chắc chắn có thể bình yên trải qua. Hệ thống chiêu mộ đi ra ngoài nhân vật cảnh giới ngang hàng cơ bản đều là tồn tại vô địch, coi như đụng tới cao hơn cấp bậc đối thủ chắc chắn cũng sẽ không cấp tốc bị thua, chỉ cần cho bọn hắn tranh thủ được thời gian, hắn tin tưởng Nghiêm Sâm chắc chắn có thể dẫn hắn an dương rời đi. Đến nỗi vận khí có thể hay không kém đến chỉ triệu hoán đi ra một vị thần nhân cảnh, Tần Dật đánh chết cũng sẽ không tin tưởng vận khí của mình có kém như vậy. Chương 160. Nửa bước thần đế. Chương 160, nửa bước thần đế. Chương trước mục lục chương sau. Nghĩ tới đây Tần Dật vội vàng ở trong lòng câu thông hệ thống thống tử, nhanh lên sử dụng thần cảnh thẻ triệu hoán, nếu không tiểu gia có thể thật sự viết gì chúc ở đây rồi. Chúc mừng tốc chủ thành công triệu hoán thần vương cảnh tu sĩ thần đủng, cờ mở N3. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi ra ngoài một khắc này, Tần Dật trực tiếp người đều ngu, hắn vạn lần không ngờ hệ thống thế mà trực tiếp cho hắn xuất ra một cái siêu cấp đại thưởng, phải biết trong thần cảnh tổng cộng chia làm 5 cái tiểu cảnh giới. Rút thưởng lời nói cũng không phải mỗi cái cảnh giới 20% xác suất, chắc chắn là thực lực càng mạnh nhân vật xác suất càng thấp. Thần vương đã là tương đương mạnh tồn tại, ám ảnh các làm một vượt ngang tinh vực cấp bậc thế lực, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thần hầu cảnh giới mà thôi. Mà phía trước hệ thống liền đã nói với hắn đạt đến thần vương lại có lẽ là thần đế đại lao tới nói, đã có thể tại một cái tinh hệ ở trong ngang dọc bất bại Tần Dật căn bản cũng không dám mở ra bảng hệ thống, bởi vì hắn biết bây giờ Quy Khư tông thứ tự đã có thể nói là một bước lên trời. Nếu như nói phía trước Tần Dật còn đối với ám ảnh các tồn tại cảm chịu đến như mang lưng gai mà nói, bây giờ hắn muốn nói cầu nguyện đối phương không cần chọc chính mình a, dù sao Quy Khư tông thế nhưng là nắm giữ thần vương chấn giữ tồn tại, đối phương nếu là lại chọc tới chính mình trở tay có thể diệt. Nghĩ tới đây Tần Dật nhịn không được lộ ra nụ cười, cùng lúc đó triệu hắn đi ra nhân vật tư liệu cũng thời gian thực mà hiện lên ở trước mặt hắn, Tần Dật mang theo chờ mong nhìn sang cũng không một hồi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tính danh, thần đủng thể chất, thái cổ thôn thiên thể cảnh giới, bán bộ thần đế tính cách đặc điểm, cuồng vọng không bị trói buộc, trọng tình trọng nghĩa, nói diệt cả nhà ngươi liền diệt cả nhà ngươi nữa. Bước thần đế 3. Tần Dật theo bản năng xoa xoa nhào nặn ánh mắt của mình, một lần nữa nhìn sang phát hiện vẫn là 4 chữ này, hắn lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như nói phía trước hắn cảm thấy là một bước lên trời mà nói, vậy bây giờ nó có thể nói cảm thấy hệ thống đã đem thiên cho xuyên phá hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật cảnh giới ngang hàng cơ bản vô địch, vậy cũng là có thể nói hắn lần này chẳng khác nào là triệu hoán đi ra một vị thần đế. Cùng lúc đó ở một bên Nghiêm Sâm càng ngày càng cảm thấy bất an, bởi vì hắn phát hiện Tần Dật giống như choáng váng, ở bên cạnh không nhúc nhích, nếu như nói vừa mới còn có cơ hội chạy trốn, bây giờ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mặc dù không biết Tần Dật đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn nhất thiết phải cần phải làm tốt chính mình chức trách, đó chính là bảo hộ Tần Dật đang tại Nghiêm Sâm chuẩn bị liều chết bảo vệ thời điểm, toàn bộ Thái Sơ vực sâu phía chân trời đột nhiên toát ra không có gì sánh kịp tia sáng, nếu như từ cao hơn góc nhìn xuống đi, liền sẽ phát hiện toàn bộ Vân Hải tinh vực đều bị tia sáng chiếu sáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trời đã sáng. Ta từ trong cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa kinh khủng nhất là cỗ lực lượng này, thậm chí so các chủ còn cường đại hơn. Cái gì? So các chủ còn cường đại hơn? Đại trưởng lão ngươi có phải hay không cảm giác sai, mặc dù cỗ lực lượng này chính xác rất cường đại, nhưng nơi đây tuyệt đối không có khả năng xuất hiện so các chủ còn mạnh hơn cường giả. Ám ảnh các đại trưởng lão nghe vậy cũng không có buông lòng chính mình cảnh giác, hắn còn có một câu nói cũng không hề nói ra, đó chính là cỗ lực lượng này xa xa so Lý Thiên Thu muốn tới cường đại. Sở dĩ không có nói ra là bởi vì hắn sợ trong lòng mọi người tín ngưỡng sụp đổ, Lý Thiên Thu ở trong lòng bọn hắn chính là tồn tại vô địch, bây giờ lại có một cái vượt xa đối phương cường giả xuất hiện, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Chương 161. Tông chủ chớ hoảng, thần đủng đã tới. Chương 161, tông chủ chớ hoảng, thần đủng đã tới. Lúc này Nghiêm Sâm cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tinh tế cảm thụ một phen sau càng thêm hãi nhiên. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy cỗ lực lượng này phi thường cường đại đến hắn căn bản thăng không dậy nổi một tơ một hào lòng kháng cự, thậm chí hắn không chút nghi ngờ liền quang quang thị khí thế cũng đủ để đem hắn cho đè chết, duy nhất may mắn là hắn không có từ trong cỗ lực lượng này cảm nhận được vẻ địch ý, nếu không, hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, ngay từ đầu hắn cũng có nghĩ tới có phải hay không là Lý Thiên Thu tới, thế nhưng là quay đầu hắn liền đem ý nghĩ này không hề để tâm. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, Lý Thiên Thu căn bản không có khả năng sẽ có mạnh như vậy, hắn mặc dù không có thực lực của đối phương nhưng mà cơ bản tầm mắt cũng là có, cái này một vị cường giả bí ẩn khí tức vượt xa thần hầu cảnh cảnh giới này, cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền thần vương cảnh. Nghĩ đến một vị có thể là thần vương cấp bậc cường giả đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Sâm nội tâm chính là một hồi khổ tâm, hắn hôm nay tâm tình giống như là ngồi xe cắp treo một trên một dưới, kỳ thực hắn là cái vô cùng sao động người, thế nhưng là trải qua hôm nay những chuyện này sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy có đôi khi bình tĩnh một chút cũng rất tốt, dù sao bình bình đạm đạm mới là thật. Mặc dù nên có hy vọng cũng là phải có, nhưng mà loại này cấp bậc kích động vẫn là ít một chút à, dù sao sinh tử không tại trong tay mình nắm trong tay cái loại cảm giác này thật sự là để cho người ta quá mức vô lực. Tại chính thức trước mặt cường giả hắn căn bản làm không được chấn định tự nhiên, lúc này Nghiêm Sâm theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng Tần Dật không có một tơ một hào hốt hoảng, tương phản có chỉ có khí định thần nhàn tính trước kỹ càng nụ cười. Cái này phát hiện kinh người để cho Nghiêm Sâm không khỏi có chút bội phục, trong lòng âm thầm nghĩ không hổ là Quy Khư Tông nhóm thế lực này tông chủ, chỉ là phần khí độ này cùng gặp nguy không loạn xử trí chính là hắn cả một đời đều không học được các loại chẳng lẽ. Đột nhiên Nghiêm Sâm nghĩ tới một cái vô cùng có khả năng sự thật, đó chính là cái này vị trí cường giả có phải hay không chính là Tần Dật sức mạnh chỗ, nếu không, hắn thật sự là không có cách nào giảng giải dạng này một vị cường giả là cái gì lại đột nhiên xuất hiện khắp nơi Thái Sơ vực sâu hoặc giả thuyết là Vân Hải tinh vực, đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Vân Hải tinh vực là thuộc về một cái cấp thấp nhất tam đẳng tinh vực, Vân Hải tinh vực sở dĩ thuộc về tam đẳng tinh vực, không có nghĩa là thực lực của hắn đã tới tam đẳng, mà là bình xét cấp bậc quy định bên trong thấp nhất chính là tam đẳng. Phải biết liền xem như một cái yếu hơn nữa tam đẳng tinh vực đều ít nhất có một vị bản thổ thần cảnh cường giả, mà Vân Hải tinh vực trừ bỏ chính hắn cùng trời cao bên ngoài, một vị cũng không có thần cảnh cũng không có, mà hắn cùng trời cao cũng không thể xem như sinh trưởng ở địa phương Vân Hải tinh vực người chỉ có thể coi là làm là kẻ ngoại lai. Mà lúc này Nghiêm Sâm cũng không dám xem thường Vân Hải tinh vực quân, không thấy Quy Khư Tông ngay tại Vân Hải tinh vực sao? Tông chủ, có phải hay không chúng ta cứu binh tới? Tần Dật nhìn xem Nghiêm Sâm dáng vẻ thận trọng, không khỏi có chút buồn cười, đúng vậy Nghiêm Sâm tiền bối, ngươi bây giờ có thể yên tâm, bất quá nói đến cái này một vị tông môn tiền bối còn cùng ngươi không nhỏ ngọn nguồn đâu. Không nhỏ ngọn nguồn đâu? Là hắn. Nghiêm Sâm rất nhanh trong đầu liền lóe lên một bóng người, dường như là để ấn chứng quan điểm của hắn, thời khắc này phía chân trời bên trong dần dần tan đi, linh lực bạo động cũng chậm rãi bình phục, ngoại trừ cái kia thánh khiết quang mang bên ngoài tựa hồ cùng bình thường cũng không khác nhau chút nào. Sau một khắc, giống như thiên thần một dạng âm thanh vang vọng toàn bộ tinh hải tinh vực. Tông chủ chớ hoảng, thần đủng đã tới. Chương 162. Bây giờ nên làm gì? Chương 162. Bây giờ nên làm gì? Khi nghe tiếng nói quen thuộc này từ bên tai vang lên, Nghiêm Sâm trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Đối với cả đời người của hắn tới nói thần đủng cũng không phải là bạn hắn thời gian lâu nhất, cũng không phải là đối với hắn dạy bảo lớn nhất người kia, nhưng mà đối với cái tên này hắn thể hắn đời này cũng sẽ không quên. Bởi vì đối phương là tại người khác sinh trung tuyệt vọng nhất một khắc này cho hắn chiếu tới một chùm sáng người kia, là tại hắn chán nản nhất gian nan nhất thời kỳ kéo một cái cứu vớt hắn người kia. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể gặp lại thần đủng, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới gặp lại chính là như vậy không hẹn mà gặp, lúc này trong lòng Nghiêm Sâm một đoàn đầy rối, cái này thật sự quá điên cuồng. Hắn không biết mình nên dùng phương thức gì đối mặt thần đủng. Chính mình đã nhận lấy đối phương ân tình lớn như vậy, cũng không có mang đến cái gì trợ giúp, vừa nghĩ tới đối phương đến một năm phía trước đối với chính mình giao phó Nghiêm Sâm liền không nhịn được mặt mo đỏ ửng, đối phương để cho chính mình chiếu cố thật tốt Quy Khư Tông, chính mình cũng không có đúng hẹn làm đến, hôm nay nếu như không phải thần đụng đuổi tới coi như hắn liều chết cũng nói không chừng không thể mang Tần Dật chạy thoát. Không giống với Nghiêm Sâm nội tâm phức tạp, sau khi ám ảnh các 10 người nghe được thanh âm này kém chút dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, giờ này khắc này coi như bọn hắn có ngốc cũng biết lần này đã phải thép tấm, Nghiêm Sâm rất rõ ràng không có cái này hậu trường. Phàm là đối phương có cái này hậu đài trước đây chính là ám ảnh các bị hủy diệt, nơi nào còn có bọn hắn bây giờ sự tình gì, mà lúc này thời khắc này đại trưởng lao trong lòng một vạn con nghe mã đang lao nhanh, hắn vốn là cho là lần này đi ra ngoài là một cái rất đơn giản việc phải làm, kết quả không nghĩ tới hắn chưa xuất sư đã chết đúng vậy, hắn biết mình khả năng cao hôm nay là trốn không thoát, tại trước mặt một cái thần vương hắn căn bản không có một tơ một hào cơ hội có thể chạy trốn, đừng nói chính hắn coi như Lý Thiên Thu tự mình đến đây cũng bất quá là chết sớm chết muộn khác nhau. Bất quá hắn dù sao cũng là ám ảnh các đại trưởng lão, hắn vẫn là hy vọng ám ảnh các có thể trở nên tốt hơn, chính hắn đã sống vô số năm cảnh giới cao hơn cũng chậm trễ không thể đột phá, hắn đã sớm tâm ý ngồi lạnh. Bây giờ chết ngược lại cũng là một loại giải thoát, dù sao chết ở một vị thần vương thủ hạ cũng coi như là vinh hạnh của hắn, chỉ là hy vọng đối phương không cần gây họa tới ám ảnh các như vậy hắn thật là chính là muôn lần chết khó khăn chuộc. Không giống với đại trưởng lão đối mặt trong sinh tử bình tĩnh, còn lại ám ảnh các 9 người nhao nhao suy nghĩ làm như thế nào đào thoát, bày ở ngoài sáng sự thật, chính là nếu như chạy trốn là chắc chắn không trốn thoát được. Coi như bọn hắn từng nhóm cũng là không trốn thoát được, bây giờ duy nhất may mắn là bọn hắn còn không có đối với Tần Dật ra tay, nếu như xuất thủ đó chính là chắc chắn không có sống cơ hội, nghĩ tới đây 9 người nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy sự tình còn không có hỏng bét đến tình cảnh sinh ly từ biệt, đồng thời bọn hắn cũng có chút oán hận Tần Dật, người có châu bỏ như vậy thân phận tại sao phải tại bên người Nghiêm Sâm, cùng một cái bị truy nã người xen lẫn trong cùng một chỗ không phải tự tìm phiền phức sao? Bất quá đồng thời bọn hắn cũng vô cùng hâm mộ Tần Dật, một cái nghi tự thần vương người thiếp thân bảo hộ người, cái này phải là bao nhiêu như bức nhiều vinh dự một việc, mắt trần có thể thấy chính là cái này Tần Dật thân phận thật nhất định to đến hủ chết người. Nói không chừng chính là một vị thần quốc thần tử, sau lưng tuyệt đối là có thần đế tồn tại, nếu không một vị ngay cả thần cảnh cũng không có đạt tới người có tài đức gì nắm giữ một vị thần vương bảo hộ đó căn bản không phù hợp tình lý. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chương 163. Bắt giặc trước bắt vua. Chương 163, bắt giặc trước bắt vua, các ngươi nói chúng ta muốn hay không trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ à? Ta cảm thấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khả năng cao có thể sẽ không sao chứ, đối phương chỉ cần không phải lạm sát người chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nếu như đối phương là lạm sát người, chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không hề dùng. Vương trưởng lão nói rất đúng, bởi vì cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta cũng hoàn toàn không cần gượng chống a, coi như chúng ta chống đỡ cũng không hề dùng, chỉ chúng ta chút thực lực ấy còn chưa đủ đối phương nhét cái răng, muốn ta nói hèn mọn một điểm không có quan hệ, sống sót so với cái gì đều trọng yếu, muốn trách thì trách lần này đã trúng thế bản. Hai vị trưởng lão nói lời để cho còn lại mọi người sắc mặt hơi khó coi, mặc dù đối phương cũng là nói sự thật, nhưng mà bọn hắn một mực cao cao tại thượng quen thuộc, chưa từng có thấp kém cầu qua người khác cũng là người khác cầu bọn hắn, trong lúc nhất thời còn có chút không chuyển biến được thái độ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đại trưởng lão một bộ nhắm mắt chờ chết bộ dáng, bọn hắn biết cơ hồ đã là không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này hoặc là tham sống sợ chết hoặc là anh dũng chết trận, nói là anh dũng chết trận khả năng cao chính là tặng đầu người, đối phương một hơi nói không chừng liền có thể đem bọn hắn cho tội tát. Trong lúc mọi người thống nhất chuẩn bị tư tưởng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái biến cố đột nhiên xuất hiện, một cái so sánh trẻ tuổi trưởng lão đột nhiên nói đại gia không nên tùy tiện cầu xin tha thứ, chúng ta nói không chừng còn có cơ hội, có câu chuyện cũ kể thật tốt bắt giặc trước bắt vua, nếu như chúng ta có thể bắt được vị kia, nói không chừng đối phương liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta cũng liền có đàm phán điều kiện, đại gia có thể suy nghĩ thật kỹ ta kế hoạch này có hay không khả thi, ta cảm thấy khả thi là phi thường lớn. Lời này vừa nói ra đám người đại não cấp tốc vận chuyển, nhao nhao suy tư khả năng, không đầy một lát bọn hắn liền phát hiện kinh người kế hoạch này xác suất thành công vô cùng cao. Hơn nữa một khi chỉ cần có thể bắt được Tần Dật bọn hắn liền không chỉ là có cơ hội chạy lấy mạng đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể coi đây là thời cơ áp chế một điểm những vật khác. Bọn hắn liệu định vị kia cường giả bí ẩn chắc chắn không dám để cho Tần Dật xuất ra bất cứ vấn đề gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu để cho bọn hắn đi bắt Nghiêm Sâm chỉ sợ còn muốn phí chút sức lực, nhưng mà đi bắt một cái ngay cả thần cảnh cũng không có đạt tới Tần Dật đó chính là vô cùng đơn giản, nhẹ nhõm thêm khoái trá đều không cần bọn hắn 9 người đồng loạt ra tay, chỉ cần một người ra tay liền có thể trong nháy mắt đem đối phương cầm xuống, đây chính là thực lực mang tới. Tuyệt đối nghiền ép, nghĩ tới đây 9 người trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn, ta cảm thấy ngươi nói vô cùng có đạo lý, hơn nữa đại gia suy nghĩ một chút, một khi chúng ta bắt được cái tiểu tử túi kia, chúng ta có phải hay không còn có thể yêu cầu một điểm những vật khác, phải biết loại này cấp bậc cường giả chạy ra một chút đồ vật đều đầy đủ chúng ta được lợi suốt đời. Nói đúng là à, hơn nữa chúng ta căn bản không cần lo lắng bọn hắn muộn thu nợ nần, chỉ cần để cho đối phương lập xuống thiên đạo lời thề cam đoan không làm thương hại chúng ta không được sao, nghĩ đến có thể uy hiếp loại nhân vật này ta bây giờ thật là kích động đến không được. Ha ha ha, vẫn là Tống trưởng lão đầu óc tốt làm cho à. Cái này bắt giặc trước bắt vua ta xem có thể thực hiện, muốn ta nói là không lấy này chúng ta nhanh chóng động thủ, thừa dịp bọn hắn không kịp phản ứng nhanh đưa chuyện này hoàn thành chậm thì sinh biến. 9 người càng nói trong lòng càng kích động, nhao nhao suy nghĩ nhanh lên có thể cầm xuống Tần Dật, nhưng mà thật đến động thủ thời điểm tất cả mọi người có chút do dự, không biết ai làm cái này chim đầu đàn, vạn nhất đối phương có cái gì hậu chiêu, thứ nhất xông lên không phải là vô ích sao. Chương 164, chó cùng rất dậu, xuất thủ trước. Chương 164, chó cùng rất dậu, xuất thủ trước. Cùng lúc đó một mực tại một bên bí mật quan sát ám ảnh các đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, hắn cuối cùng hiểu rồi cái gì gọi là lòng tham không đáy, bọn hắn thật sự cho là nhân số tại trước mặt một vị thần vương có thể có tác dụng. Thực lực của đối phương sâu không thấy đáy đủ loại chiêu số cũng là trăm hoa đua nở, hắn cũng không tin tưởng cái này 9 cái đại thông minh như kê thật sự có thể thành công, hắn đã từng được chứng kiến Lý Thiên Thu ra tay, mấy trăm vị thần tướng cảnh đại năng đồng loạt ra tay liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái thần hầu cảnh mà thôi, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi thần vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có lẽ thần vương cũng không phải vô địch, nhưng mà rất rõ ràng không phải là các ngươi 9 cái ngay cả thần tướng đều không đạt tới người có thể đi mưu đồ. Cũng chính bởi vì suy nghĩ minh bạch đây hết thảy hắn mới không có lựa chọn ra tay, bởi vì hắn cảm thấy ra tay cùng không xuất thủ, không có gì khác nhau, còn có thể vô duyên vô cớ dẫn tới đối phương phản cảm thai họa tông môn, bất quá đồng thời ám ảnh các đại trưởng lão đối với Tần Dật thân phận cũng là phi thường tò mò, đối phương vậy mà nắm giữ một cái thần vương người hộ đạo đây là bực nào bối cảnh, ít nhất cũng là tinh hệ cấp bậc thế lực, mặc dù hắn cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại, hữu thiên đạo lý, thế nhưng là thật sự ở trước mặt đối với như thế thế lực lúc, hắn vẫn không khỏi hơi xúc động. Cái này lật vũ trụ phía dưới cường giả thật sự là nhiều lắm. Nói không chừng một cái không đáng chú ý người trẻ tuổi sau lưng chính là một cái vượt ngang tinh hệ quái vật khổng lồ, bình thường hắn liền dạy bảo đám người nhất định muốn khiêm tốn làm người phòng ngừa đá trúng thiết bản, nhưng tất cả mọi người không tin cảm thấy vận khí không có kém như vậy, nhưng hôm nay trước đây lo nghĩ cuối cùng ứng nghiệm. Mà một bên 9 người nhìn thấy người bên cạnh cũng không có bất kỳ động tác gì, trong lòng không khỏi xỉ và lẫn nhau một phen, vừa mới nói đều như vậy quả quyết dũng cảm thật đến trên nên thời điểm một người cũng không dám, thế nhưng là bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không thể không phát, dạng này một mực mang xuống cũng không phải chuyện gì. Vạn nhất vị kia thần vương nếu là sớm chạy tới, vậy bọn họ hết thể kế hoạch đều biến thành bọt nước, còn muốn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nghĩ tới đây lúc trong lòng mọi người không khỏi lại có chút thất vọng, thậm chí có một phần nhỏ người đã bắt đầu sinh thoái ý không muốn ra tay. Bởi vì chỉ cần không có chân chính ra tay liền còn có đường lui, một khi ra tay rồi liền không có bất kỳ đường lui nào. Nghĩ tới đây trong 9 người có 4 người chậm rãi lui lại, hiển nhiên là đã không có ý định đi tham dự lần này hành động. Một màn này xuất hiện cũng làm cho còn lại 5 người trở nên càng thêm do dự, nhiều người sức mạnh đại thương đánh ra đầu điểu, 9 người cùng 5 người cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Này liền giống như ngươi hồi nhỏ không mang tác nghiệp, nếu như chỉ có một mình ngươi không mang vậy ngươi nhất định sẽ vô cùng bối rối. Nhưng mà nếu như ngươi phát hiện lớp học có mười mấy người đều không mang tác nghiệp, vậy ngươi căn bản sẽ không bối rối thậm chí có chút buồn cười. Đây chính là bởi vì gánh vác áp lực nguyên nhân, khi áp lực tụ tập tại trên người một người liền sẽ đem người kia ép tới không thở nổi, cái này cũng là vì cái gì có đôi lời nói là nhiều người sức mạnh lớn. Bây giờ trước tiên đưa ra bắt giặc trước bắt vua Tống trưởng lão biết không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, hắn trong xương cốt bản thân liền là một cái ưa thích đánh cược người, liền xem như tại chật vật chẳng cảnh, hắn đều cảm thấy đều sẽ có một chút hy vọng sống. Húng chi bây giờ có nhiều người như vậy, một khi nếu là thành công coi đây là áp chế hắn không dám tưởng tượng mình có thể đạt được bao nhiêu đồ vật, không nói những cái khác hắn cảm giác chính mình đột phá đến thần tướng cảnh chắc chắn là không hề có một chút vấn đề, một cái thần vương không để cho bọn hắn đột phá đồ vật hắn là vạn vạn cũng không tin. Chương 165. Nở rộ sau cùng pháo hoa. Chương 165. Nở rộ sau cùng pháo hoa. Ta biết tất cả mọi người có chút do dự không dám làm cái này chim đầu đàn, nhưng mà có đôi lời nói hay lắm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tin tưởng mọi người cũng tại trước mắt cảnh giới này kẹt đã rất lâu à, nói câu khó nghe có thể chúng ta cả một đời cũng không thể đột phá đến kê cảnh giới, khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất, nếu như thành công, nhất phi trùng tiên, nếu như thất bại cũng chết cũng không tiếc cùng tầm thường vô vi sống sót, không bằng đụng một cái nở rộ sau cùng pháo hoa. Tống trưởng lão ngươi nói ngược lại là rất tốt nghe, cái gì cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng mà ta cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, tin tưởng mọi người cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, ngươi nếu là thật thay chúng ta lo nghĩ mà nói, vì cái gì mình không thể lên trước đâu, ta bảo đảm chỉ cần ngươi ra tay rồi ta nhất định sẽ đi theo ngươi đồng loạt ra tay, nhưng mà nếu như ngươi chỉ có thể miệng này nuốt ở phía sau, vậy ta cũng sẽ không ra tay, cùng bác đánh cược, ta cảm thấy ta cái mạng này vẫn là giá trị ít tiền, chết tử tế không bằng nghỉ lại sống sót, ta cũng sẽ không đần độn ngươi một câu nói liền lên đi chịu chết. Nói đúng là ai chết tử tế không bằng nghỉ lại sống sót, huống hồ đại gia có hay không nghĩ tới một vấn đề, người trẻ tuổi kia sau lưng có cường đại như vậy người hộ đạo, trên thân có lẽ cũng sẽ có một chút pháp bảo hoặc đồ vật gì à, thứ nhất xông lên nói không chừng trong nháy mắt liền bốc hơi, ta cũng không muốn bị chết không minh bạch đến lúc đó để các ngươi hái được quả đào. Tha thứ ta nói chuyện có một chút trực tiếp, bất quá đại gia cũng không cần che giấu, ta cảm thấy trong lòng các ngươi ý nghĩ hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, muốn ta nói chúng ta vẫn là từ bỏ ý nghĩ này à, ta bây giờ suy nghĩ một chút tính toán một vị thần vương, thật là chúng ta có thể hoàn thành hoặc có lẽ là tưởng tượng sao. Tống trưởng lão mở miệng sau đó nguyên bản lại cháy lên hy vọng đám người lại bị vô tình tưới tắt hai thùng nước lạnh, bọn hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cục diện này có thể xưng khó giải, không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, bây giờ tràng cảnh này liền sẽ vĩnh viễn tiến hành tiếp. Huống hồ bọn hắn cũng bị sau này lời của hai người ngự cho thuyết phục, bình tĩnh mà xem xét bọn hắn kế hoạch này thật sự là quá mức mạo hiểm, không chỉ là muốn vị kia thần bí thần vương phản ứng không kịp, cũng cần Tần Giật phản ứng không kịp. Chương 166, thời khắc sinh tử. Chương 166, thời khắc sinh tử. Tống trưởng lão có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn không biết đám người này là thế nào tu luyện tới cảnh giới này, chẳng lẽ là dựa vào cầu sao? Mặc dù nói cho đến trước mắt bọn hắn đối mặt nguy cơ rất lớn, nhưng mà nguy cơ trong nguy hiểm tất nhiên cũng cất giấu cơ duyên. Một khi có thể nắm lấy cơ hội lời nói nhất phi trùng tiên tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này Tống trưởng lão nội tâm đã hoàn toàn bị chính mình tham lam chiếm cứ, bất quá đây cũng là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm có liên quan, thiên phú của hắn kỳ thực cũng không có vượt trội như thế, cũng chính là bởi vì mỗi lần tại thời khắc sinh tử bắt được cơ duyên mới có thể đột phá đến bây giờ cảnh giới như vậy. Cũng chính bởi vì dạng này quá khứ mới khiến cho trong lòng của hắn động một chút lại dễ dàng hướng đi cực đoan, chỉ là hắn không hiểu chuyện rất nhiều chuyện, ngươi có thể thành công vô số lần, nhưng mà ngươi không thể thất bại một lần, bởi vì một khi thất bại thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đánh đổi như vậy là căn bản không thể có thể tiếp nhận. Khi thực bằng vào cảnh giới của hắn hôm nay liền xem như mặc kệ ở nơi nào đều có thể bị ủng vi thượng khách, hoàn toàn không cần thiết lại mạo hiểm lớn như vậy, nhiều khi hướng đi cực đoan người, thường thường là bởi vì hắn không có gì có thể mất đi, hắn không có gì cả chân trần không sợ mang giày cho nên không quan trọng, thế nhưng là một khi chính mình có đáng giá bảo vệ đồ vật hoặc vật chân quý liền hướng về không dám mạo hiểm. Cái này cũng là vì cái gì mọi người còn lại trong lòng đã bắt đầu sinh thấy ý, thành công tất nhiên có thể cất cánh, nhưng mà thất bại thế nhưng là ngay cả mạng sống cũng không còn, cũng không phải tất cả mọi người đều giống Tống trưởng lão đầu như vậy sắt nhất định phải đi liều mạng, tại phần lớn người trong tư tưng sống sót là trọng yếu nhất, huống chi vẫn có tôn nghiêm sống sót. Tống trưởng lao hít sâu một hơi nhìn phía sau héo héo rút co lại mấy người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, chờ một chút ta xuất thủ trước các ngươi đội kịp, nhớ kỹ chúng ta là một đầu trên người châu chấu, hôm nay ai theo ta lên chính là huynh đệ, không bằng người cũng không cần suy nghĩ đằng sau có thể phân đến tài nguyên, ta nhắc lại các ngươi, đây là các ngươi trong đời lớn nhất một cơ hội, nếu thật là bắt được nói không chừng thần tướng cảnh đều xa xa không phải điểm kết thúc. Tống trưởng lão sau khi nói xong dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp xông về phía Tần Giật, một màn này xuất hiện để cho sau lưng tất cả mọi người ánh mắt trở nên ngây dại ra, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà thật sự dám dẫn đầu xung kích, lần này nhưng làm đám người cho chỉnh sẽ không, có người do dự muốn hay không đuổi kịp, có người tọa sơn quan hổ đấu cũng có người, tại một khắc cuối cùng lựa chọn đánh cược một lần. Ngay sau đó lại có ba bóng người nhanh chóng xông về Tần Giật, đây hết thể cũng bị Nghiêm Sâm nhìn ở trong mắt, hắn vạn lần không ngờ đối phương lại dám cho cùng rất dậu, vốn là đã đem tâm đặt ở trong bụng hắn, trong nháy mắt trái tim lại thoát lên tới cổ họng. Một phần ngàn giây sau Nghiêm Sâm lập tức chắn Tần Giật phía trước, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, nhất định phải kéo tới thần đùng đến, đương nhiên quan trọng nhất là Tần Giật tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, đối phương một khi xảy ra chuyện liền hết thảy đều xong, nói thật coi như hắn chết hắn cũng không vấn đề gì, Tần Giật tuyệt đối sẽ giúp hắn báo thù, đến lúc đó những người kia một cái đều chạy không được tông chủ, ngươi đi trước ở đây giao cho ta, nhất định phải chờ đến thần tiền bối đến nha. Thời khắc này Tần Giật cũng có chút không biết làm sao, hắn cũng không có nghĩ đến đối phương lòng can đảm có thể có lớn như vậy, thần đùng thực lực đồ đần đều biết mạnh vô cùng đáng sợ, thế nhưng là đối phương trực tiếp một tay bắt giặc trước bắt vua chó cùng rất dậu, cái này khiến hắn đột nhiên có chút không nghĩ ra. Chương 167. Đầu óc xảy ra vấn đề. Chương 167. Đầu óc xảy ra vấn đề. Bên kia ám ảnh các đại trưởng lao thấy cảnh này cũng bị sợ choáng váng, hắn hỏi một chút không nghĩ tới đám này sợ quỷ thế mà thật sự dám lên, hắn sợ dĩ phía trước không có khuyên can, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đám người này chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, thật đến muốn lên thời điểm từng cái đều biết do dự không tiến. Dù sao không có ai nguyện ý thật sự làm cái này chim đầu đàn cho người khác giành lợi ích mình tới thời điểm rơi vào đầy đất lông gà cái gì cũng không có, nhưng mà bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa hắn còn đánh giá thấp Tống Dũng đầu sắt. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương trước đây hành động, trong lòng của hắn vẫn là thở dài, bởi vì đây đều là có ngọn nguồn, Tống Dũng sở dĩ có thể gia nhập vào ám ảnh các cũng là bởi vì cố này không muốn mạng hình thức tác phong nhận lấy Lý Thiên Thu ưu ái, cho nên mới từng bước một từ một cái bình thường ngoại môn đệ tử phát triển đến trưởng lão tình trạng này. Chính xác có thể nói đối phương có hết thảy đều là dựa vào dám đánh dám liều lấy được, bất quá lúc này không giống ngày xưa à, có thể cũng chính bởi vì trước kia xuôi gió xuôi nước mới đưa đến bây giờ lòng tham không đủ rắn nuốt voi đại trưởng lao chúng ta thật sự không bên trên sao, ta xem cái kia thần vương giống như cũng không có phát hiện thân à, hơn nữa ngươi nhìn người kia dường như đều bị sợ choáng váng, ta cảm thấy bây giờ nếu là cùng Tống trưởng lão cùng lúc lên đích lời nói đại nghiệp có thể thành a, một khi bỏ lỡ nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Đúng vậy a đại trưởng lão, muốn ta nói ta cũng cảm thấy thật sự có thể đánh. Hơn nữa các ngươi có hay không nghĩ tới một cái khả năng chính là đối phương chính là ở đó cáo mượn oai hùng, kỳ thực liền căn bản không có cái gì thần vương đại lao, nói không chừng chính là gạt chúng ta muốn tóm lấy chúng ta tâm lý cẩn thận trốn qua một kiếp, kết quả chẳng ai ngờ rằng Tống trưởng lão một ngựa đi đầu trực tiếp phơi bày đối phương hoang ngôn. Ta thao huynh đệ, ta cảm giác ngươi một lời không hợp nói thẳng ra chân tướng a, đối phương có thể thật sự chính là đang gạt chúng ta cảm thấy chúng ta mười phần chứng chặt mới đã nghĩ ra kế sách này, hơn nữa các ngươi suy nghĩ một chút đối phương phía trước nói tới thần đụng chúng ta có nghe nói qua cái tên này sao? Hoàn toàn không có à, nếu là thật chính là bởi vì đại lão tên chúng ta khẳng định có nghe nói qua chứ, hoặc trong đầu nhất định sẽ có hắn ấn tượng, thế nhưng là hoàn toàn không có, đó căn bản không phù hợp tình lý nha. Hắc hắc, ta cảm thấy chuyện là như thế này, hắn sở dĩ nói một cái chúng ta căn bản chưa nghe nói qua tên, chủ yếu là hắn sợ chính mình sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác, đại gia có hay không nghĩ tới một chuyện chính là nếu có người niệm đến ngươi, ngươi liền nhất định sẽ có cảm ứng, mà những đại lao kia cảm ứng chắc chắn đặc biệt mạnh, đừng nói một cái ý nghĩ, liền một câu nói một chữ hắn đều có thể cảm ứng được, nếu là hắn nói một cái khác đại lao tên, đối phương tại chỗ tới vạch trần hắn, đem hắn một cái tát đập chết, ngươi nói hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc này còn sót lại mấy người càng nói càng thoải mái, bọn hắn cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng sự tình, hơn nữa cảm thấy thật sự nếu không nắm lấy cơ hội mà nói, có thể ngay cả ngụm canh đều không uống được, kỳ thực cái này chính là người tại lâm vào điên cuồng thời điểm, đại nào đối với chuyện bản chất đã mất đi phán đoán đám người này cho tới bây giờ không nghĩ tới một vấn đề, nếu như nói thần vương là giả, vậy bọn hắn mưu đồ đây hết thể có ý nghĩa gì sao, không phải liền là tại chính. Mình cùng mình đối nghịch. Đối với một cái hoàn toàn không tồn tại địch nhân hư không bán địa, mà những cái kia nguyên bản tưởng tượng liệu một phen xe đạp biến mô tô cũng căn bản liền không tồn tại, ta thật sự hoài nghi đầu óc của các ngươi có phải thật vậy hay không có chút vấn đề, cũng là tu luyện thế nào đến cái cảnh giới này. Chương 168. Chúng ta còn có cơ hội không? Chương 168. Chúng ta còn có cơ hội không? Đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là chúng ta tu luyện tới bây giờ cảnh giới này là thế nào tu luyện tới? Vậy khẳng định là từng bước cước đạp thực địa đi qua tới nha, ngược lại là ta thật sự hoài nghi ngươi là thế nào tu luyện tới cái cảnh giới này. Quả nhiên có đôi lời nói hay lắm, người càng già lại càng sợ chết, chính mình không dám lên coi như xong còn âm dương quái khí chúng ta khuôn mặt cũng không cần. Muốn ta nói đại trưởng lão chính là ghen ghét chúng ta, hắn ghen ghét chúng ta đều có một tương lai qua mình, mà chính mình héo héo rút co lại không dám lên sợ cái này sợ cái kia, muốn ta nói đối phương liền thật là cáo mượn oai hùng, chẳng là cái thá gì, nếu không chúng ta đã sớm liền bị đập chết á ha ha ha. Ám ảnh các đại trưởng lão nghe được mấy người đối với chính mình không chút nào tôn kính bộ dáng, tức giận đến không biết nên nói cái gì, vốn là hắn đều đã không muốn nhắc nhở bọn họ. Có thể nghĩ đến sự tình nếu như hướng về càng hỏng bét chỗ phát triển liền thật sự xong đời, thần vương căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Coi như Lý Thiên Thu sau lưng tồn tại, dễ dàng cũng không dám đắc tội một vị thần vương, bởi vì cái này căn bản là một cái không có lợi lắm sự tình. Lý Thiên Thu sở dĩ có thể ngồi vững ám ảnh các chủ mấy chục ước năm thời gian, chủ yếu là bởi vì hắn đến từ một cái tên là Thiên Khung Thư Viện thế lực, lão sư của hắn là một vị Thiên Khung Thư Viện phó viện trưởng một thân thực lực dĩ đạt thần vương, cũng chính bởi vì bằng vào cái này bối cảnh Lý Thiên Thu mới có thể ngồi vững. Điếu ngư đài muốn ta nói các ngươi là đầu góc heo các ngươi còn chưa tin, cái kia thanh niên nếu là cáo mượn oai hùng, cái kia không có nghĩa là sau lưng của hắn không có thần vương sao, nếu như sau lưng của hắn không có thần vương, vậy các ngươi chuẩn bị đây hết thảy mục đích đến cùng là cái gì đây, là vì khôi hài sao? Bên này cũng không có người xem a, ai xem các ngươi tại cái này khôi hài a. Ám ảnh các đại trưởng lão lời này vừa nói ra hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng, nguyên bản đắc chí vừa lòng nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, bởi vì bọn hắn phát hiện đối phương nói giống như đều là thật, nếu quả thật chính là cáo mượn oai hùng mà nói, vậy bọn hắn không phải liền là tại cùng hư không đấu trí đấu dũng sao? Cái này chẳng phải từ khía cạnh chứng minh bọn hắn đầu óc có vấn đề sao? Thế nhưng là nếu như đối phương cũng không phải cáo mượn oai hùng, vậy đã nói rõ đối phương sau lưng thật sự có một tôn thần vương, kết quả như vậy là bọn hắn có thể gánh vác nổi sao? Hơn nữa nếu như bọn hắn sau lưng thật sự có thần vương mà nói, trên thân Tần Giật tuyệt đối sẽ có đồ vật bảo mệnh, bất kể như thế nào, mưu kế của bọn hắn đều giống như một chuyện cười, từ đầu tới đuôi chính là một chuyện cười. Nếu như nói vừa mới là trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm, vậy cái này một khắc sau lưng của bọn hắn trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, duy nhất may mắn là bọn hắn đám người này còn không có thật sự ra tay, mà lúc trước đã đi ra mấy người không quay đầu lại nữa đường. Đại trưởng lão, ngươi nói chúng ta bây giờ còn có cơ hội không? Chắc chắn còn có cơ hội à, nhanh lên đem mấy cái kia đồ đần cả xuống, tuyệt đối không nên đúc thành sai lầm lớn, đến lúc đó thần tiên đều không cứu được các ngươi. Ta ngay từ đầu nghĩ đến đám các ngươi chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không dám thật sự bên trên. Ai biết Tống Dũng tiểu tử kia thật sự như vậy dũng, trực tiếp xông đi lên. Lúc kia ta thật là muốn khuyên cũng không kịp. Đại trưởng lão đều tại chúng ta bị lợi dụng hun hỏng tâm trí, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta nói không chừng thật muốn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Một vị trưởng lão nghiêm túc nói, hắn vừa mới thật sự thiếu chút nữa thì lên, cũng tốt bụng bên trong còn sống một chút lý trí cùng với đại trưởng lão tại thời khắc sống còn đem nó cho khuyên xuống. Chương 169, trưởng không thời gian. Chương 169, trưởng không thời gian đừng mẹ nó nhiều lời, nhanh lên ra tay à, đem mấy cái kia đồ đần cho khuyên ngăn tới, chậm một chút nữa thật là liền đến đã không kịp, đại gia cũng không muốn chúng ta sau đó cùng một chỗ có nổi bồi tiếp bọn hắn chịu chết à. Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh lên đem bọn hắn cả xuống, thực sự khuyên không tới, chúng ta muốn cho thấy thái độ của mình, nếu không đến lúc đó nói không chừng đại lao đó đem chúng ta coi như đồng bọn đâu. Vậy chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Còn lại mấy người nhao nhao liếc nhau sau đó, nhanh chóng xông về lúc trước hướng về phía Tần Dật xuất thủ mấy người, cùng lúc đó ở phía trước Tống Dung thấy cảnh này, nội tâm vẫn là hết sức vui mừng, dù sao nói như thế nào đây, mặc dù đám người này không dám nhận chim đầu đàn, nhưng mà chỉ cần hắn dẫn đầu, đám người này vẫn là dám đánh dám liều. Lúc này Tống Dung như thế nào cũng không nghĩ ra đám người này vậy mà lại là tới chặn lại chính mình, thế là không chút suy nghĩ mau chóng tăng lên tốc độ, sở dĩ làm là như vậy bởi vì hắn cảm thấy, chính mình tất nhiên làm ra cái này dẫn đầu tác dụng, vậy thì hẳn là đem cái này dẫn đầu tác dụng làm được tốt hơn. Dạng này sau đó cho điểm tài nguyên thời điểm hắn cũng có tư cách cầm được càng nhiều, đồng thời ánh mắt của hắn gắt gao đặt ở Tần Dật trên thân, thấy được đối phương không biết làm sao. Dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói đối phương chỉ là trong nhà kính trưởng thành đóa hoa, không có kinh nghiệm lên một tia mưa gió, mấu chốt tình huống phía dưới vậy mà trực tiếp bị sợ choáng váng, nếu là đổi lại hắn mà nói, chắc chắn sẽ không ra dạng này dạng giống. Nhưng có câu chuyện cũ kể thật tốt, sợ cái gì liền đến cái gì, đang tại mỗi người đều cảm thấy đại sự đã định thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bạo phát một đạo ngũ sắc thần quang. Sau một khắc để cho hiện trường tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn xảy ra. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang tại không tự chủ được lui về sau, hơn nữa mỗi lui một bước vừa vặn chính là lúc trước chính mình tới chỗ, liền như là biết thời gian đảo lưu đồng dạng, hơn nữa quỷ dị chính là này thời gian đảo lưu đối với tại bọn hắn ám ảnh các người tạo thành hiệu quả. Mà trái lại Tần Dật cùng Nghiêm Sâm liền cùng người không việc gì mở dạng, vẫn là trước sau như một nghị lực ở nơi đó, ngoại trừ biểu lộ, căn bản không có một tơ một hào biến hóa. Một màn quỷ dị này cũng làm cho Nghiêm Sâm có chút tê cả da đầu, hắn tại ngốc cũng biết rõ đây nhất định là thần đồng thủ đoạn. Hắn cảm giác hắn thế giới quan đều phải đã sụp đổ, hắn có thể tiếp nhận trước mắt đám người này trực tiếp bị một cái tát phách diệt, cũng có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ chết kiểu này, nhưng mà hắn duy trì có không tiếp thụ được như vậy và như vậy cảnh tượng. Bởi vì điều này đại biểu thần đụng đã có được trưởng khống thời gian năng lực, suy nghĩ một chút liền biết đây là đáng sợ dường nào một loại năng lực, mặc kệ dưới bất kỳ tình huống nào, có loại năng lực này, liền đã có thể nói là tiên tiên đứng ở thế bất bại, không có ai có thể chiến thắng một cái nắm giữ thời gian người, Nghiêm Tần căn bản không dám tưởng tượng có ai có thể chiến thắng dạng này người đến cùng là ai. Đến cùng là ai giả thần giả quỷ? Nhanh lên đi ra cho ta. Cùng lúc đó Tống Dũng triệt để choáng váng, hắn vạn lần không ngờ kịch bản thế mà đã biến thành bộ dáng bây giờ, đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên một cô mãnh liệt tuyệt vọng, đây là một loại thực lực tuyệt đối áp chế mang tới tuyệt vọng, căn bản không có hết thảy biện pháp có thể hóa giải, hắn đã hết khả năng tưởng tượng thần vương cường đại. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ đối phương thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể khống chế, nghĩ rõ ràng đây hết thảy Tống Dũng run chân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vào giờ phút này hắn mới hiểu được lần này hắn có thể thật muốn xong đời, một loại tên là sợ cảm xúc xông lên trong lòng của hắn. Chương 170. Quy Khư Tông là cô nhi tông. Chương 170. Quy Khư Tông là cô nhi tông. Mà cùng lúc đó Nghiêm Sâm cũng đã là triệt triệt để bị rung động, hắn chưa từng có kiến thức đến quá thần vương chân chính ra tay, nhưng hôm nay hắn mới hiểu rõ thần vương tại sao là thần vương, loại lực lượng này đã không phải là người bình thường có thể có, thậm chí đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dù sao đối phương thậm chí ngay cả thời gian đều có thể khống chế, còn có cái gì là đối phương làm không được đây này, càng kỳ quái hơn chính là thần vương phía trên còn có thần đế cảnh giới, thần vương cũng đã ngoại hạng như vậy, cái kia thần đế chỉ có thể càng kỳ quái hơn, nói không chừng liền nghịch chuyển thời gian sự tình cũng có thể làm đi ra, là chân chính trên ý nghĩa nghịch chuyển thời gian. Đến còn có thể người bỏ mình phục sinh. Nghĩ tới đây Nghiêm Sâm ánh mắt bên trong toát ra không có gì sánh kịp tia sáng, hắn chưa từng có muốn trở nên mạnh mẽ như vậy một loại hy vọng, hắn đã từng cảm thấy tự mình tu luyện có lẽ chính là vì báo thù mà thôi, nhưng bây giờ hắn lại có mục tiêu mới, đó chính là phục sinh thân nhân của mình. Thân đủng xuất hiện cho hắn biết thực lực là không có điểm cuối, vĩnh viễn không cần hạn chế chính mình tưởng tượng, chỉ cần tu luyện đến đầy đủ cảnh giới không gì làm không được. Thế nhưng là quay đầu nghĩ rõ ràng đây hết thể Nghiêm Sâm nội tâm lại có chút thất lạc, bởi vì hắn hiểu được tiên phú của hắn cơ bản có thể nói là đã đến đầu. Nếu như không có càng lớn kỳ ngộ, cơ bản đời này cũng liền kẹt chết tại cảnh giới này, muốn đột phá, trừ phi là có cơ duyên to lớn, dựa vào tu luyện là căn bản không có khả năng có thể làm được. Mà rõ ràng muốn phục sinh thân nhân của mình ít nhất cũng là cần thần đế cảnh giới, loại cảnh giới này cường giả chỉ sợ toàn bộ tinh hệ cũng không có bao nhiêu vị, đối với hắn mà nói cũng thật sự là quá mức xa vời. Mà một bên Tần Dật hiển nhiên là phát giác Nghiêm Sâm trong lòng biến hóa rất nhỏ. Nghiêm Sâm tiền bối, bản tông biết trong lòng ngươi những ý nghĩ kia, ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi Quy Khư Tông tương lai xa xa không chỉ như thế, ngươi gia nhập vào sau đó, ngươi nguyên bản vận mệnh cũng biết phát sinh thay đổi, thần cảnh xa xa không phải điểm kết thúc, ngươi có thể chất vấn bản tông mà nói, nhưng mà ngươi có thể nhìn thấy chính là thời gian sẽ chứng minh ta nói hết thảy, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay làm quyết định. Tần Dật nói ra mấy câu nói như vậy nội tâm căn bản là không có bất kỳ cái gì gánh vác, bởi vì hắn biết hắn nói tới hết thảy đều thật sự, có hệ thống trợ giúp Quy Khư Tông tương lai xa xa không phải bây giờ có thể dự đoán. Tần Dật có khả năng làm cũng chính là không ngừng hướng về phía trước, bây giờ có thần đùng xuất hiện, liền hết sức rõ ràng đại biểu Quy Khư Tông thực lực đã lại độ leo lên một cái bậc thang, xa xa không phải Vân Hải tinh vực có thể hạn chế lại, thậm chí tại càng đi lên trong tinh vực cũng có thể đứng vững gót chân không nhận khi dễ. Nghĩ tới đây Tần Dật nhịn không được hơi xúc động, hắn vạn lần không ngờ lần này hành trình vậy mà có thể mang đến cho hắn lớn như thế thu hoạch, tới một mức độ nào đó có thể lại tính là một lần một bước lên trời, hơn nữa một lần này vượt qua tốc độ xa xa so trước đó muốn tới lớn. Hơn nữa để cho trong lòng của hắn càng thêm kích động là, bây giờ Nghiêm Sâm đã gia nhập, như vậy trời cao còn có thể xa sao? Hắn kỳ thực ngay từ đầu là cho rằng hai người có khắc cốt minh tâm cừu hận, kết quả về sau đi qua hệ thống quyền, hắn phát hiện kỳ thực cũng không phải dạng này, giữa hai bên là có thể cùng tồn tại. Thậm chí bọn hắn ở một phương diện khác còn có một số đề tài chung nhau, thần đủng mặc dù thực lực thật sự rất mạnh, nhưng mà một cái trong tông môn vẫn còn cần rất nhiều lực lượng trung kiên, cũng không phải một cái người mạnh nhất liền có thể quyết định hết thảy, nếu quả thật chỉ dựa vào một người, vậy không phải trở thành cô nhi tông sao? Chương 171. Phi tự nhiên tử vong. Chương 171. Phi tự nhiên tử vong. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật lời nói sau nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn giờ phút này mới tính thật sự thấy được Quy Khư Tông chân chính một góc, nhưng mà chính là cái này một góc nhỏ đều đủ để đối với hắn tạo thành lớn vô cùng phá vỡ. Tần Dật thật sự là quá mức tự tin đến hắn nhịn không được đều nghĩ tin tưởng đối phương nói là sự thật, dù là đối phương nói lời có nhiều thái quá, phía trên thần cảnh cảnh giới có lẽ tồn tại có lẽ cũng không tồn tại, thế nhưng là Tần Dật bây giờ lại vô cùng minh xác nói cho hắn biết là tồn tại, mà lại là nhất định tồn tại. Nghiêm Sâm không cảm thấy Tần Dật sẽ đến lừa hắn, đối phương cũng không có tất yếu lừa gạt hắn, hơn nữa liền chỉ cần một thần đùng cũng đủ để chứng minh ra rất nhiều thứ, thần đùng mặc dù là cao quý thần vương, nhưng vẫn là đối với Tần Dật tất cung tất kính như thế, điều này cũng làm cho lời thuyết minh Quy Khư Tông nội tuyệt đối có càng nhiều tồn tại càng cường đại hơn, hơn nữa loại tồn tại này còn không ít. Hắn cũng không phải đồ đần, hắn biết rất nhiều trong tông môn đều có đủ loại đủ kiểu phe phái, trong đó một người cường đại nhất phe phái cơ bản đều là lịch đại tông chủ lưu lại, cố lực lượng này sẽ không chút nào cất giữ ủng hộ mới tông chủ, Nghiêm Sâm không biết là hắn nghĩ những vật này, thuần túy là chính hắn não bổ quá độ. Quy Khư Tông nội kỳ thực cũng không có nhiều như vậy con cong nhiễu nhiễu, tất cả mọi người đều là chung với Tần Dật, mặc kệ dưới bất kỳ tình huống gì đều khó có khả năng sẽ phát sinh phản bội, mặc dù bọn hắn sẽ có nội tâm của mình ý nghĩ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận cái gì phản bội ý nghĩ. Bất quá cái này cũng là vì cái gì Tần Dật ba phen mấy bận đều phải cho Nghiêm Sâm vẽ bánh nướng nguyên nhân, bởi vì đối phương cũng không phải chính mình chiêu mộ đi ra ngoài, mà là người bản địa, cho nên cũng không tồn tại nói độ trung thành cái khái niệm này, chẳng qua hiện nay dưới cái tình huống này, hắn cũng sẽ không tin tưởng Nghiêm Sâm sẽ rũa ra phản bội ý nghĩ, về tình về lý cũng sẽ không. Không nói trước đối phương đã từng gặp qua Quy Khư Tông thực lực, lại có là Quy Khư Tông bản thân cũng là đối phương nghịch thiên cải mệnh một cơ hội, cái này thời cơ hắn tưởng tượng không ra Nghiêm Sâm hội xuất làm gì lý do từ bỏ, nếu quả thật từ bỏ mà nói, hắn chỉ có thể nói đầu góc vẫn là đổi cho cần người a còn một người khác vô cùng đâm tâm nguyên nhân, hắn vốn là chiêu mộ Nghiêm Sâm là hướng đối phương có thể làm một cái cường đại tức chiến lược tới chiêu mộ, là nghĩ đến tại trường kỳ. Trong một khoảng thời gian, đối phương cũng có thể che chở Quy Khư Tông. Thế nhưng là tình huống hôm nay ra một chút xíu biến hóa vi diệu, hắn thế mà chiêu mộ ra một vị thần vương, trong chốc nhoáng này Nghiêm Sâm trở nên không có như vậy hữu dụng. Hoặc có lẽ là không có trọng yếu như vậy, dù sao hai người thực lực sai biệt vẫn là lớn vô cùng. Bởi vậy điều này cũng làm cho đưa đến Tần Dật bây giờ đối với Nghiêm Sâm thái độ xảy ra rất rõ ràng biến hóa, nếu như nói phía trước là sợ đối phương chủ động trốn đi mà nói, bây giờ hắn đến hy vọng đối phương có thể thông minh một điểm thành công vững vàng ngồi trên Quy Khư Tông chiếc thuyền lớn này. Mà cùng lúc đó bên trong chiến trường cũng xuất hiện một chút càng làm cho người ta thêm giận cả tóc gáy biến hóa, Tống Dũng đám người khuôn mặt bắt đầu không ngừng già yếu, phản phất trong chớp mắt liền đã qua vài năm, càng đáng sợ hơn chính là, loại này già yếu còn đang không ngừng tiến hành. Vẹn vẹn một hồi thời gian mấy người trên mặt liền đã xuất hiện lão nhân ban, cái này phát hiện kinh người làm cho tất cả mọi người đều trở nên chấn động vô cùng, phải biết nói như vậy một vị thông thường thần cảnh cường giả sống hơn tỷ năm không hề có một chút vấn đề, bởi vậy cũng rất ít tồn tại chết giả thần cảnh cường giả, đại bộ phận cũng là phi tự nhiên tử vong đại nhân, ta thật sự sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chương 172. Không có dĩ vãng tinh thần. Chương 172. Không có dĩ vãng tinh thần đúng vậy a đại nhân, van cầu ngươi liền bỏ qua chúng ta à, chúng ta cũng là nhất thời mỡ heo che tâm mới làm ra chuyện như vậy. Phàm là thông minh tuyệt không sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy à, ngài đại nhân có đại lượng đừng tìm chúng ta đồng dạng tính toán, coi như để ta làm chó của ngươi ta cũng có thể nhà, chỉ yêu cầu cầu ngươi đừng giết ta liền tốt. Ta nhổ vào, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, làm sao còn liền ăn mang cầm đâu, liền ngươi cũng xứng làm đại nhân cậu, ngươi cũng không nhìn một chút mình là một đồ vật gì, ngươi có tư cách gì làm đại nhân cậu, đại nhân thực lực của ta có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều, hơn nữa con người của ta nói chuyện lại dễ nghe, chỉ cần ngài phân phó lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối không nháy mắt một chút con mắt, về phần bọn hắn những thứ này người đã chết liền chết, đại nhân ngươi nếu là không xuống tay được lời nói liền từ ta tới, ta am hiểu nhất chính là loại chuyện như vậy. Ta năm ngoái mua cái biểu, nô phàm chúng ta dù sao cũng là đồng bào một hồi, ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy, ta thật sự không nghĩ tới những năm gần đây vậy mà đều nhìn lầm rồi ngươi, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể sống sao? Liền như ngươi loại này bội bạc người, sợ rằng cũng sẽ không muốn ngươi đi. Lữ Trọng ngươi còn nói ta bội bạc chính ngươi chẳng lẽ chính là cái gì đồ tốt sao? Ám ảnh các từng ấy năm tới nay như vậy cấp phát cho đệ tử tài nguyên, một mình ngươi nuốt riêng bao nhiêu, không cần ta nhiều lời à? Chúng chi ngươi cùng mấy cái kia nữ đệ tử sự tình ta đều căn bản lười nhắc sách, cho nên ngươi phạm là có chút khuôn mặt, liền đem miệng cho ta đóng lại, bội bạc bốn chữ còn luận không đến ngươi tới nói. Lúc này Lữ Trọng mặc dù khuôn mặt đã già yếu dị thường, nhưng mà sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hắn vốn là cho là mình làm đã quá bí mật, thế nhưng là không biết vì cái gì hắn hành động lại bị Ngô Phạm phát hiện. Hắn không cho rằng chính mình có lỗi gì, hà khắc chụp tài nguyên sự tình cũng không phải chỉ có một mình hắn làm, đến nỗi mấy nữ kia đệ tử hắn cũng cảm thấy chính mình không có vấn đề gì, nhân gia chỉ là có một khỏa cầu học chi tâm, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn lại không để đối phương học tập sao? Còn có thời điểm cầu học là cần trả giá một điểm nho nhỏ giá cao, rõ ràng đám nữ đệ tử này cũng không hề để ý những thứ này đại giới, lại nói Lưu Trọng sở dĩ vẫn không có bị nữ đệ tử tố cáo là một mặt Lưu Trọng không chỉ là nghĩ những chuyện kia, hắn vẫn sẽ chân tâm thật ý mà dạy cho một vài thứ, có thể nói là song phương đều tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu riêng phần mình thu hoạch tràn đầy, bởi vậy rất nhiều nữ đệ tử cũng mộ danh mà đến. Bên kia ám ảnh các đại trưởng lão, nhưng là đã hoàn toàn không biết nên nói gì, hắn bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một cái tông môn truyền thừa thật lâu nguyên nhân tuyệt đối không phải thực lực cao cường, mà là mãi mãi không tiêu diệt tinh thần. Hôm nay chàng cảnh để cho hắn đột nhiên ý thức được ám ảnh các đã không phải là trước kia ám ảnh các, hắn căn đã xảy ra hư thối, đây là chuyện đáng sợ nhất, này lại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến rất nhiều người. Càng thêm mấu chốt chính là loại sửa đổi này căn bản không có cách nào dự phòng hoặc có lẽ là kiềm chế, đây là lòng người thay đổi, hắn giờ phút này kỳ thực hy vọng thấy nhất là Lưu Trọng bọn người thể hiện ra sự kiêu ngạo của ám ảnh các, có câu chuyện cũ kể thật tốt thua người không thua trận. Bảo trì sau cùng tôn nghiêm cùng thể diện có đôi khi chính là duy nhất có thể làm sự tình, nhưng cũng là nhân sinh sau cùng hành vi thường thường có thể đem người chia làm hai loại, có người chó vẫy đuôi mừng chủ, có người lại tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỳ mà sống, các ngươi đơn giản quá ném ám ảnh các mặt. Chương 173. Người nếu phạm ta, diệt cả nhà ngươi. Chương 173. Người nếu phạm ta, diệt cả nhà ngươi. Thực sự không nhịn được ám ảnh các đại trưởng lão cuối cùng cũng là lớn tiếng hô lên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không quan tâm chính mình có thể hay không bị tần giật theo dõi, hắn xem như một cái thần tướng cảnh cường giả. Càng là ám ảnh các đại trưởng lão cũng là có trong lòng mình một phần kia kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở trước mặt mình làm ra tổn thương ám ảnh các mặt mũi sự tình, dù là những người này là ám ảnh các người, nói thật trong lòng của hắn đã không có đem cái này một số người coi như ám ảnh các người. Bởi vì tại trước mặt sinh tử không có chính mình kiên trì người coi như lần này cứu vớt hắn, thật đến thời khắc mấu chốt cũng tuyệt đối là không dựa vào được, nhất định sẽ không chút lưu tình đâm lưng người. Mặt khác cũng chính là mấu chốt nhất một điểm, chính là chính hắn cũng không phải thần đủ đối thủ, hắn ngay cả mình đều không bảo vệ được, chớ đừng nhắc tới có thể bảo hộ người khác ta mất mặt. Đại trưởng lão ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra lời này, cũng không nhìn một chút chính mình lên làm cái này đại trưởng lão đến cùng xứng hay không, giống chúng ta ám ảnh các loại thế lực này đại trưởng lão không nói là thần vương cảnh, ít nhất cũng là một vị thần hầu cảnh, có thể xem chính ngươi chẳng qua là một vị thần tướng, muốn chút mặt có hay không hảo. Ta là ngươi liền sớm một chút đào hố, đem chính mình chôn. Chính là, căn bản chính là một chút cũng phải không xứng vị, chỉ có điều ỷ vào chính mình ra một chút mới hôn cho tới bây giờ cái địa vị này thôi, ngoại trừ cái này ta bây giờ không có bất luận cái gì người có thể lên làm đại trưởng lão lý do. Chúng ta ám ảnh các trừ ngươi ở ngoài cũng có mấy vị thần tướng, càng là có một vị ngũ trọng thiên phía trên tồn tại, cái nào không giống như thực lực ngươi mạnh. Nghe đến mấy câu này, ám ảnh các đại trưởng lao trên mặt nhẹ lúc thì đỏ một hồi, hắn muốn phản bác nhưng lại không biết nên từ nơi nào phản bác lên, bởi vì mấy người nói lời, tại trên một ít trình độ cũng coi như là một sự thật, hắn có thể lên làm đại trưởng lão có lẽ đúng là bởi vì chính mình tương đối lao, ám ảnh các hết thể có 8 vị thần tướng cảnh, hắn là thực lực thấp nhất cái kia chỉ có lượng trọng thiên mà thôi, mà khác 7 vị thần tướng cảnh yếu nhất cũng có tam trọng thiên. Cũng chớ xem thường cái này khu nhất trọng thiên ở trong đó trên lệch thế nhưng là to lớn vô cùng, không nói khoa trường chút nào 10 vị nhị trọng thiên đều không phải là một vị tam trọng thiên đối thủ, cũng bởi vì nguyên nhân này hắn mặc dù là ám ảnh các đại trưởng lão, thế nhưng là tại trong tông môn nhưng khắp nơi bị người quản chế cũng không có thu được tương xứng địa vị. Dù sao thực lực mới là quyết định hết thể nhân tố, chỉ cần ngươi nắm giữ thực lực, dù là ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, tất cả mọi người cũng biết đối với ngươi tất cung tất kính, loại này cực lớn trên lệch làm cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Trên mặt nổi hắn là ám ảnh các nhân vật số 2, nhưng trên thực tế nhưng cái gì cũng không phải, mạnh hơn hắn người thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ tư lịch bên ngoài bọn hắn có một chút hơn được người khác. Hắn có thể lên làm bây giờ vị trí này càng quan trọng hơn vẫn là dựa vào lão các chủ đề cử, lão các chủ sở dĩ sẽ đề cử hắn nguyên nhân, nhưng là bởi vì hắn cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc. Thấy cảnh này Tần Dật trong lòng có một chút buồn cười, bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đám người này không biết xấu hổ trình độ cũng là một lần lại một lần đổi mới nhãn giới của hắn, bất quá hắn nhưng cũng không có ý định buông tha đối phương đều bị người khi dễ đến đỉnh đầu lên, nếu là lại buông tha đó cũng quá không nói được. Chúng chi bây giờ hết thảy còn là bởi vì thực lực cây cân hướng về hắn một phương ưu tiên, nếu như vẫn là giống như trước đó mà nói, đối phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết cả nhà ngươi. Chương 174. Ám ảnh cắp đi con đường nào? Chương 174. Ám ảnh cắp đi con đường nào? Thời gian kế tiếp, Tần Dật không có một tơ một hào chần chờ, trực tiếp để cho thần đủng ra tay đem mấy người toàn bộ đều diệt sát. Nhìn thấy đây hết thảy ám ảnh các đại trưởng lao tức giận trong lòng, giống như là bị một chậu nước lạnh trong nháy mắt dội tắt, dù nói thế nào mấy người này cũng là ám ảnh các lực lượng trung kiên, liền xem như thông thường thần nhân cảnh đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Mỗi thiệt hại một vị thần nhân cảnh không nói là thương cân động cốt, cũng có thể nói là thịt đau rất lâu, mấu chốt hơn là, lần này tính chất liền tổn thất nhiều như vậy, hắn coi như có thể còn sống trở về cũng căn bản không có cách nào giao phó. Phải biết nhiệm vụ của lần này hay là hắn chủ động yêu cầu dẫn đội ngũ ra tay, sở dĩ gấp gáp như vậy, hoàn toàn là vì củng cố địa vị của mình. Để người khác cũng biết hắn cũng là có chút năng lực, cũng không phải chỉ dựa vào tư lịch lăn lộn đến đại trưởng lão vị trí này. Nghiêm Sâm cho tới nay cũng là Lý Thiên Thu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu như hắn lần này có thể đem đối phương bắt mà nói, có thể nói là một cái công lớn, Lý Thiên Thu thái độ đối với hắn cũng sẽ tốt bên trên không thiếu. Thế nhưng là thực tế không có nếu như, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là đem còn lại cái này một số người an toàn mang về ám ảnh các, mặc dù hắn không biết bọn hắn còn có hay không cơ hội sống sót trở về, nhưng mà không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lui một vạn bước tới nói cũng không thể để Tần Dật ghi hận ám ảnh các, sự tồn tại của đối phương hoặc có lẽ là đối phương thế lực sau lưng, hắn đại khái có thể nhìn hiểu rồi, căn bản không phải bọn hắn có thể chống nổi, coi như Lý Thiên Thu tự mình đến đây cũng không có tác dụng gì, nếu như Lý Thiên Thu sau lưng chỗ dựa tới, nói không chừng còn có thể nói lên một ít lời. Bất quá hắn khả năng cao cảm thấy coi như Lý Thiên Thu sau lưng tồn tại qua tới, chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì, thần ủng cường đại như vậy một vị thần vương đều không có chút nào quay lại nhìn muốn nghe lấy Tần Dật mệnh lệnh, vậy hiển nhiên chính là Tần Dật thân phận khẳng định so với thần vương còn cao hơn, điểm này có thể nói là không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây ám ảnh các đại trưởng lão nhịn không được sắc mặt có chút khổ tâm, hắn bây giờ căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể hóa giải nguy cơ lần này, nếu như nói hắn ngay từ đầu vẫn là vì tiền đồ của mình hoặc có lẽ là địa vị của mình cùng tôn nghiêm mà nói, vậy hắn bây giờ nhưng là hoàn toàn đứng tại ám ảnh các góc độ suy xét vấn đề. Dù sao tư lịch của hắn lao cũng bên cạnh mặt đại biểu cho hắn tại trong ám ảnh các đã thời gian tương đối dài, không ngoài ý liệu nói ám ảnh các tới một mức độ nào đó trước đó có thể tính làm nhà của hắn, dù là địa vị của hắn lại thấp cũng không cách nào ảnh hưởng hắn những thứ này tuế nguyệt đến nay làm ra cống hiến, cho nên hắn không muốn nhìn thấy nhà của mình bởi vì một nho nhỏ hiểu lầm mà hồi phiên diệt. Nhưng hôm nay cái quyền lựa chọn này nhưng căn bản không ở trong tay của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không có như thế bất lực qua, mặc dù mình tại ám ảnh các ở trong thực lực cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng mà phóng tới toàn bộ tinh vực đi lên nói, hắn cơ bản cũng là tồn tại vô địch. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hiểu rõ một câu gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chắc chắn sẽ có thực lực mạnh hơn ngươi người hoặc thế lực tồn tại, nếu thật là không cẩn thận đắc tội lên, cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Bên kia Tần Dật cũng tại suy xét đến cùng phải làm gì, dù sao đối với hắn tới nói, còn lại mấy người cũng không có chân chính hướng hắn xuất thủ qua, hơn nữa cái này suy cho cùng vẫn là Nghiêm Sâm ân oán cá nhân, hắn cũng không tốt dễ dàng đuổi tận giết tuyệt Nghiêm Sâm tiền bối, bây giờ tình huống này, ngươi nói làm sao bây giờ mới tốt? Chương 175. Ám ảnh các gia nhập vào Quy Khư Tông. Chương 175. Ám ảnh các gia nhập vào Quy Khư Tông. Nghiêm Sâm nghe được Tần Dật lời nói sau rõ ràng liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đối phương đại nhân vật như vậy thế mà lại còn quan tâm ý kiến của mình. Mặc dù Tần Dật thực lực kém xa tích tắc hắn, nhưng mà không thấy liền cường đại như một vị thần vương đều phải nghe đối phương sao? Hắn giờ phút này có một chút không nắm chắc được, Tần Dật đến cùng thật sự tôn trọng ý kiến của mình, muốn nghe một chút ý nghĩ của mình vẫn là chỉ là tượng trưng hỏi một câu trong lòng đã có tính toán. Vấn đề này để cho Nghiêm Sâm cảm giác bản thân đầu óc đều có một chút phát nhiệt, nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ, để cho hắn cảm nhận được kỳ quái là lúc trước hắn chưa từng có như thế suy xét hỏi đến đề, cũng vẫn đối với những thứ này phỏng đoán tâm tư người ý nghĩ khịt mũi coi thường. Trong lòng hắn thực lực mới là tốt nhất lời nói, mà bây giờ tình huống chính là ở trong sân, thực lực của hắn cơ hồ đã xem như hạng chót tồn tại, đây là một cái không thể chất vấn sự thật tông chủ, ta cảm thấy trong chuyện này ta giống như không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, toàn bằng tông chủ quyết định. Nghiêm Sâm vừa mới đem câu nói này nói ra miệng nội tâm liền hối hận, cái gì gọi là chính mình không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, Tần Dật bây giờ không phải liền là đang cho hắn quyền lên tiếng sao? Hắn nói thẳng ra câu nói này không phải liền là trước mặt mọi người phản bác đối phương mặt mũi, hơn nữa trọng yếu hơn là, Nghiêm Sâm căn bản vốn không biết Tần Dật đến cùng là hạ người gì, vạn nhất đối phương tức giận làm sao bây giờ? Hắn giờ phút này thật vất vả liên lụy một chiếc thuyền lớn, thật vất vả vận mệnh sắp phát sinh thay đổi, kết quả là bởi vì chính mình một câu nói bị thiệt mà nói, hắn nhất định là hối hận không kịp. Nghĩ tới đây Nghiêm Sâm hận không thể nhanh chóng đảo ngược thời gian, để cho hắn đem câu nói này thu hồi, dù sao liền hắn đều đã cảm thấy không đối với mọi người tại đây sẽ không cảm giác được. Thực tế kết quả cũng là dạng này, hiện trường tất cả mọi người liền thần đụng đều mang một bộ rất không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem Nghiêm Sâm, tựa hồ giống như chính là tại nói ngươi lại có thể hỏi ra đáng yêu như vậy vấn đề, ngươi sợ không phải đầu óc tu luyện sửa hỏng a? Có thể tiếp nhận xuống Tần Dật lời nói lại làm cho hiện trường tất cả mọi người đều ngây dại. Nghiêm Sâm tiền bối, bản tông nhường ngươi nói ngươi liền nói, chuyện này vốn là cũng chính là chuyện của ngươi, ngươi đương nhiên có quyền lên tiếng, cũng không thể ta tự tiện thay ngươi làm chủ a, chúng ta Quy Khư Tông chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Tần Dật lời này vừa nói ra, Nghiêm Sâm trong hốc mắt liền đỏ ngước, cái gì gọi là tôn trọng hắn xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được, bằng vào thực lực của hắn trên thực tế coi như Tần Dật tự mình làm chủ, hắn cũng nói không là cái gì cái khác. Thế nhưng là bây giờ đối phương thật sự đem quyền lựa chọn bỏ vào trong tay mình, kỳ thực hắn vừa mới ngay từ đầu liền nghĩ qua nếu như giao cho mình quyết định mà nói, hắn sẽ như thế nào quyết định. Hắn nhất định sẽ không chút do dự phá hủy ám ảnh các. Thế nhưng là bây giờ ý nghĩ của hắn thay đổi, hắn không thể lại lấy bản thân làm trung tâm, hắn nhất thiết phải cân nhắc đến tông môn lợi ích, nghĩ tới đây Nghiêm Sâm đột nhiên có một cái lớn vô cùng ý nghĩ hoặc có lẽ là ý tưởng. Hắn vì cái gì không thể để cho ám ảnh các cũng gia nhập vào Quy Khư Tông đâu? Hắn đối với ám ảnh các cừu hận kỳ thực cũng không có bao sâu, hắn chủ yếu là đối với Lý Thiên Thu cừu hận, bởi vì đối phương giết mình phụ mẫu. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, có cừu báo cừu có oan báo oan, cừu nhân của hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một cái cũng chỉ có một cái. Tông chủ, ta có một cái ý nghĩ, có thể hay không để cho ám ảnh các gia nhập vào Quy Khư Tông, cái này dù sao cũng là sinh ta dưỡng dục ta tông môn, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy hắn hủy diệt, bất quá Lý Thiên Thu là ta nhất định phải tự mình báo thù. Chương 176. Thật sự có thể chứ? Chương 176, thật sự có thể chứ? Nghiêm Sâm lời này vừa nói ra hiện trường tất cả mọi người nhao nhao không nghĩ ra, nhất là Tần Dật, hắn vạn lần không ngờ Nghiêm Sâm sẽ cho ra dạng này một cái trả lời chắc chắn, bình tĩnh mà xem xét trong lòng của hắn vẫn cảm thấy đối phương nhất định sẽ lựa chọn để cho hắn báo thù. Dù sao đối phương đã bị truy sát vô số năm tháng coi như không có cừu hận cũng sẽ có oán khí, nếu như là đổi hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn chém tận giết tuyệt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Nghiêm Sâm vậy mà lựa chọn trực tiếp thả xuống cừu hận của mình, cái này khiến Tần Dật không khỏi có chút bội phục. Cùng một thời gian Tần Dật cũng tại suy xét chuyện này lợi và hại, từ trên tổng thể tới nói ám ảnh các cùng Quy Khư Tông là không có cái gì thâm cừu đại hận, nếu như có, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không thu phục. Một mặt khác Quy Khư Tông thực lực mắt trần có thể thấy so ám ảnh các muốn mạnh hơn một phần, nhưng mà dù sao đối phương đã cày cấy rất lâu, đối với mỗi cái tinh hệ ở giữa nắm giữ khẳng định muốn so bọn hắn mạnh, nói trắng ra là Quy Khư Tông giống như là một cái thông qua bật học thu hoạch sức mạnh tồn tại, kiến thức dự trữ cùng nội tình cũng không so được những thứ này lâu năm thế lực. Nghĩ tới đây trong lòng Tần Dật đã chậm rãi có tính toán, đến nỗi Nghiêm Sâm nói cũng không tính buông tha Lý Thiên Thu, hắn cũng không có ý tưởng gì, Lý Thiên Thu đối với người khác mà nói có thể là một cái chí cao vô thượng tồn tại, nhưng đối với hắn tới nói cũng không có cái gì trọng yếu. Quy Khư Tông nhiều cái này một vị thần cảnh, thiếu cái này một vị thần cảnh cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì hắn trên bản chất cũng không phải coi trọng thực lực của đối phương, mà là coi trọng đối phương nội tình, loại nội tình này cũng là vừa vặn khoảng thời gian này Quy Khư Tông nhất định phải thứ năm giữ. Tần Dật làm xong sau khi quyết định ý nghĩ trong lòng cũng trống trải, Quy Khư Tông thực lực tăng lên quá nhanh, đến mức phương diện khác kỳ thực đều xa xa không có đội kịp, thậm chí ngay cả tầm thường thánh cấp thế lực cũng không bằng, đây đều là hắn kế tiếp trong khoảng thời gian này nhất định phải thay đổi trọng điểm. Đương nhiên hắn chỉ là đưa ra trên đại khái kế hoạch, cụ thể muốn làm sao áp dụng còn phải nhìn hắn an bài đám người kia, điểm này liền thể hiện ra chỗ tốt của hệ thống. Hắn chiêu mộ đi ra ngoài người cũng là 100% trung thành với hắn, ngoại trừ mỗi người nội tâm ý nghĩ có lẽ có khác biệt, đối với Quy Khư Tông đối với bản thân hắn cũng là 100% trung thành, đây là không lo chuyện khác bất kỳ thế lực nào đều vĩnh viễn sánh vai không được, mà khác chính là Tần Dật cũng hiểu rồi một cái đạo lý, hệ thống cho cuối cùng vẫn là cẩn thận tốt tiêu hóa, nhanh chóng thực lực đề thăng sẽ cho tâm lý của mỗi người bồi dưỡng cảm giác không giống nhau. Chính hắn vẫn luôn là người bình thường, tư duy cũng không có những cái kia làm sảng làm bậy ý nghĩ, có thể khó tránh khỏi những người khác sẽ có hay không có ý nghĩ như vậy, liền nói những cái kia đi theo Quy Khư Tông thế lực có thể hay không làm sảng làm bậy, đây đều là hắn cấp thiết muốn phải giải quyết. Nghĩ tới đây Tần Dật càng ngày càng hiểu rồi một cái đạo lý, vì cái gì thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, thực lực càng mạnh càng thấy được chính mình nhỏ bé. Nay liền giống như là một cái vòng tròn, khi ngươi đường kính lúc còn rất nhỏ, ngươi tiếp xúc diện tích cũng không lớn, theo ngươi trở nên càng lúc càng lớn, tiếp xúc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chậm rãi cũng liền ý thức được chính mình nhỏ bé. Hơn nữa loại cảm giác này là vĩnh vô chỉ cảnh, căn bản không có điểm cuối, cũng không biết có hay không phần cuối, bởi vì cái gọi là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, ngươi không tiến tiến liền sẽ lùi lại cũng sẽ không vĩnh viễn bảo trì tại trước mặt trạng thái dưới. Mà đổi thành một bên ám ảnh các đám người cũng là nhao nhao mắt tròn váng, mặc dù đây chỉ là một đề nghị, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kết quả thế mà lại hướng về dạng này lộ tuyến phát triển. Chương 177. Đồng ý Nghiêm Sâm ý nghĩ. Chương 177. Đồng ý Nghiêm Sâm ý nghĩ. Nhất là ám ảnh các đại trưởng lão trong lòng càng là đã bị khiếp sợ ngũ lôi oanh đỉnh, có trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua thứ gì, hắn vốn đang cho là mình cần trải qua một lần thời khắc sinh tử, không nhắm ngay xác thực tới nói là ám ảnh các thời khắc sinh tử. Kết quả ai biết sự tình vậy mà phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn phong hồi lộ chuyển nói, đến nỗi Lý Thiên Thu hạ chẳng hắn căn bản là một chút cũng đều không quan tâm, hắn thần phục là ám ảnh các cũng không phải thần phục Lý Thiên Thu, lại nói nếu như có thể cầm đối phương mệnh đổi lấy ám ảnh các vĩ đại phát triển, hắn cũng căn bản không có lý do cự tuyệt. Lý Thiên Thu nếu như hơi biết chuyện một điểm, thậm chí có thể tự mình đứng ra tự thú, tránh khỏi bọn hắn còn muốn động thủ, đừng nhìn Lý Thiên Thu đã kinh doanh vô số thời gian, thế nhưng là tại loại này trái phải rõ ràng về vấn đề, hắn căn bản chống cự không được. Thậm chí nói coi như sau lưng hắn tồn tại cũng không chống đỡ được ám ảnh các, nói cho cùng cũng là một đời một thế hệ sáng lập cũng không phải công lao của một mình hắn, lui một vạn bước tới nói nếu như Lý Thiên Thu hơi biết chuyện một điểm, nói không chừng còn có thể lưu lại một cái khá một chút danh tiếng, nếu không sợ là ngay cả muốn chết cũng là một loại xa xỉ. Lúc này nghĩ tới đây ám ảnh các đại trưởng lao hận không thể lập tức bay trở về thông báo, cái này tất cả đều vui vẻ tin tức tốt, đương nhiên hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn biết chuyện này cuối cùng phách bản quyền vẫn là tại trên thân Tần Dật, đối phương nếu là không đồng ý, hắn nói toạc mồm mép cũng không hề dùng, đối phương nếu là đồng ý, coi như hắn tự tuyệt cũng không có tác dụng gì, quân không thấy chung quanh những cái kia còn sống sót ám ảnh các lòng người. Tưởng nhớ đã hoàn toàn ngã về phía Quy Khư Tông, đương nhiên chuyện này hắn cũng là vô cùng lý giải. Dù sao mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình tốt hơn tiền đồ, huống chi Quy Khư Tông thật sự là quá cường đại, giữa hai bên căn bản thăng không dậy nổi một tơ một hào tương đối, đối phương tùy tiện phái ra một vị cũng là thần vương tồn tại, ngươi để cho bọn hắn như thế nào so, ngươi để cho bọn hắn lấy cái gì tới so. Đến loại này cảnh giới đã không phải là dựa vào số lượng đắp lên có thể thủ thắng. Các ám ảnh các người ý nghĩ cũng cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm. Bọn hắn giờ phút này vô cùng may mắn chính mình cũng không có lựa chọn ra tay, bởi vì nếu như xuất thủ, bọn hắn đã trở thành một cổ lại một cổ thi thể, căn bản vốn không giống bây giờ còn nắm giữ tương lai của mình, bọn hắn vô cùng hy vọng từ Tần Dật trong miệng nghe được đồng ý ngữ. Quy Khư Tông thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nếu như xem như lời của địch nhân, bọn hắn căn bản sinh không nổi một tơ một hào phản kháng cảm xúc, thế nhưng là ngược lại nếu như Quy Khư Tông là bọn hắn tông môn, chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Có thể nói có dạng này chỗ dựa, tại tất cả sự tình bọn hắn cũng có thể muốn làm gì thì làm tùy tiện làm, có trời mới biết Quy Khư Tông sau lưng đến cùng còn có cái gì dạng cường giả. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra cũng căn bản không cách nào tưởng tượng. Tông chủ, không biết ngài ta đồng ý. Không đợi Nghiêm Sâm nói hết lời, Tần Dật liền trực tiếp cấp ra đáp án của hắn, nói thật, hắn vốn đang không nghĩ tới tầng này, cũng phải may mắn mà có Nghiêm Sâm, hắn mới có thể nghĩ đến cái này, biện pháp vẹn toàn đôi bên đến nỗi ám ảnh các ý nghĩ, hắn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là hai tay hai chân đồng ý, chỉ sợ duy nhất không tán đồng chính là Lý Thiên Thu đi, nhưng mà chỉ dựa vào đối phương một chút thực lực, căn bản là không có cách nào ngăn cản phần lớn người ý nguyện. Nếu như đối phương không muốn thể diện mà nói, hắn cũng có thể trợ giúp đối phương thể diện. Chương 178. Đại từ đại bi Tần Dật. Chương 178, đại từ đại bi Tần Dật tông chủ, ngài cứ như vậy đồng ý. Bằng không thì đâu, ta muốn làm sao đồng ý? Không, không phải, ta không có ý tứ này tông chủ. Nghiêm Sâm cũng cảm giác mình có chút lời nói không mạch lạc, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phải chịu dạng này tôn trọng, dù sao Tần Dật địa vị xa xa cao hơn chính mình, hơn nữa chính mình kỳ thực cũng không có cho Quy Khư Tông mang đến bất kỳ vật gì. Bất quá đây chỉ là Nghiêm Sâm trong lòng mình ý nghĩ thôi, hắn cũng không biết chính là, từ hắn gia nhập vào Quy Khư Tông một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm ra mình có thể làm ra tất cả công hiến, dù sao thần đủng hay là hắn gia nhập vào hệ thống cho tấm thẻ rút ra đây này, đương nhiên Tần Dật cũng sẽ không đần độn đi nói, coi như nói cũng không người tin tưởng, bởi vậy này liền có thể tính làm một cái tuyệt vời hiểu lầm, đương nhiên trọng yếu nhất một phương diện Tần Dật căn bản cũng không có, coi là chuyện đáng kể. Nếu là lúc trước hắn có lẽ còn có thể kích động đến nhảy dựng lên, nhưng là bây giờ với hắn mà nói cũng chính là chuyện thêm gấm thêm hoa thôi, nếu như có thể thuận nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình hắn cơ sao mà không làm đâu, bởi vì Nghiêm Sâm cũng không phải hắn triệu hắn đi ra nhân vật, loại nhân vật này cũng là biết ngại phản. Làm một ép buộc chứng người bệnh, hắn muốn cho tông môn người đều 100% nghe lệnh ý đi, dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không phản bội loại kia, bởi vậy loại này ân huệ nhỏ cho thì cho. Mà cùng lúc đó tại ám ảnh các đại trưởng lão mấy người cũng là khuôn mặt kích động đỏ bừng, hiện tại bọn hắn hận không thể bay trở về liền nói cho đám người cái tin tức tốt này, có người đoán chừng sẽ cảm thấy cho người khác làm cậu có thể tính gì chứ tin tức tốt. Nhưng mà ngươi muốn nhìn là cho hạng người gì làm cậu, cho loại kia chỉ so với chính mình mạnh một chút người làm cậu chắc chắn không tính là gì tin tức tốt, nhưng nếu là cho loại kia cường đại hơn mình vô số lần người làm cậu, vậy thật có thể nói là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Bởi vì trong tay đối phương chỉ cần lơ đãng toát ra một chút đồ vật, cũng đủ để thay đổi cả người bọn họ sinh vận mệnh, huống hồ Quy Khư Tông nào chỉ là cường đại vô số lần, quả thực là cường đại đến bọn hắn căn bản là thấy không rõ giới hạn. Lúc này mấy người cơ hồ cũng đã quên đi chuyện mới vừa phát sinh, những người kia chết thì đã chết thuần túy là chính mình tự tìm, ám ảnh các đại trưởng lão càng là chuẩn bị trở về sau liền nói trên đường gặp cái gì tập kích mới đưa đến mấy người bọn mình, cùng Quy Khư Tông cùng Tần Dật căn bản không có một tơ một hào quan hệ, đây chính là thực lực mang tới quyền nói chuyện, ngươi không nói lời nào, có người tự nhiên sẽ nghe ngươi nói chuyện, ngươi không cần giải thích có người tự nhiên sẽ vì ngươi giải vây, Tần Dật rõ ràng cũng biết đạo lý này, cho nên trong lòng của hắn ám ảnh các càng giống là một cái nửa thế lực chi nhánh tồn tại. Nếu như đối phương hơi để cho hắn không hài lòng, hắn có thể dễ dàng đem hắn phá hủy, cơ hội đều cho ngươi, ngươi nếu là chắc chắn không ở kia cũng không trách bất luận kẻ nào. Rất nhiều người vì một cái cơ hội như vậy có thể phấn đấu trung thân, mà bây giờ cơ hội như vậy đặt tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết chân quý cái kia mặc kệ thu được dạng kết cục gì đều là tự tìm tông chủ. A không đúng, Tần tông chủ, cảm tạ ngươi nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội như vậy, xin ngươi yên tâm đem sự tình giao cho chúng ta a. Chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ cho ngươi cái hoàn mỹ giao phó, ám ảnh các từ đó về sau cũng vô cùng nguyện ý nghe theo ngài quản lý. Đúng vậy a Tần tông chủ, ta thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi lòng dạ rộng lớn người, ngài đại từ đại bi thật là thế gian ít có, thật hận chính mình không có sớm một chút gặp phải ngài. Chương 179. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 179. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều tốt tốt, đừng tại đây bên cạnh đỉnh hót. Tần Dật cười nhạt một tiếng, đối với những người này sở phách mông ngựa căn bản không để bụng, hắn sao có thể không biết đây hết thảy cũng là thực lực mang tới địa vị, nếu như mình không có thực lực mạnh như vậy hoặc bối cảnh, đừng nói đỉnh hót, bọn hắn không nghĩ biện pháp giết chết hắn hắn cũng đã là thiên ân vạn tạ Tần tông chủ, vậy chúng ta này liền lập tức đuổi trở về thông báo tin tức này, hơn nữa đem Lý Thiên Thu mang cho người tới. Ám ảnh các đại trưởng lão nội tâm rất là gấp gáp, hắn giờ phút này liền chỉ sợ Tần Dật đổi ý, như vậy một đầu chân thô lớn, nếu là hắn cứ như vậy dễ dàng bỏ qua, hắn đều hận không thể tự mình tắt mình hai cái bàn tay đến nỗi sau khi trở về ý nghĩ nói thật hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà đương vụ chi cấp bách chính là nhất định phải đuổi trở về, loại này gần trong gang tấc thành công để cho trong lòng của hắn vô cùng kích động, lại có chút thất vọng mất mát, chỉ sợ đây là hoàng lương nhất ngộng. Mà cùng lúc đó xung quanh ám ảnh các đám người cũng cùng đại trưởng lão là giống nhau ý nghĩ, bất quá bọn hắn nhưng không có cao như vậy giác ngộ, bọn hắn càng nhiều chỉ là vì chính bọn hắn thôi. Bởi vì cái gọi là lương tựa đại thụ dễ hóa mát, tương lai của bọn hắn hạn mức cao nhất cũng biết bởi vì Quy Khư Tông đến mà trở nên cùng bây giờ hoàn toàn không giống, đến nỗi ám ảnh các trong lòng bọn họ chính là hoàn toàn có cũng được không có cũng được tồn tại. Bọn hắn ba không thể ám ảnh các trực tiếp nhập vào Quy Khư Tông, dù sao có đôi lời nói hay lắm thế lực chi nhánh từ đầu đến cuối chính là thế lực chi nhánh không sánh bằng chủ tông, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng các ngươi đừng nội, các ngươi cứ như vậy trở về, ngươi cảm thấy đám người sẽ ra sao? Sẽ có hay không có người cảm thấy các ngươi có phải hay không bị điên lại, có lẽ là các ngươi đơn thuần chỉ là không có bắt được Nghiêm tiền bối, cho nên tùy tiện tìm lý do hồ lộng qua thoát khỏi trách nhiệm. Mấu chốt hơn là Lý Thiên Thu dù sao cũng là bây giờ ám ảnh các chủ, trong tay hắn có thể điều động sức mạnh, xa xa không phải là các ngươi có thể so sánh được, coi như hắn biết sự tình thật sự, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, đến lúc đó kết quả của các ngươi, hoặc có lẽ là vận mệnh lại sẽ như thế nào đâu. Tần Dật tiếng nói vừa ra, ám ảnh các đại trưởng lão bọn người hít sâu một hơi, bọn hắn làm sao không biết rõ Tần Dật nói tới đều là thật, nếu như cứ như vậy trở về, nói không chừng liền thật là dê vào miệng cọp chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là lập tức bọn hắn lại không có cái gì biện pháp tốt hơn, mấy người cũng mơ hồ có thể hiểu rõ một chút Tần Dật tại sao muốn thu bọn hắn, đối phương nhìn chúng cũng không phải thực lực của bọn hắn, mà là bọn hắn chỗ sau lưng nội tình. Theo lý thuyết tại đối phương trong mắt ám ảnh các mới thật sự là trọng yếu nhất một cái kia, tính mạng của bọn hắn có lẽ cũng không có trọng yếu như vậy, nói trắng ra là chết thì đã chết, chỉ cần tông môn còn ở chỗ này liền có thể Tần tông chủ, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Chúng ta cũng không muốn không công chịu chết ta, đương nhiên ta cũng không phải sợ chết, ta là vừa nghĩ tới về sau không thể thay tông môn hiệu lực ta liền khó chịu. Đúng vậy a Tần tông chủ, chúng ta tuyệt đối không phải là bởi vì sợ chết mới không dám trở về, càng nhiều hơn chính là lo lắng ngài giao phó cho chúng ta nhiệm vụ cho chúng ta làm hư hại nha. Tốt, các ngươi cũng đừng tại cái này trang, các ngươi vừa mới nói lời mấy phần thật mấy phần giả tự trong lòng các ngươi tin tưởng, biện pháp không phải là không có, hơn nữa rất đơn giản, để cho thần tiền bối cùng các ngươi cùng một chỗ trở về một chuyến không phải liền là. Cơ mờ nở. Thần tiền bối cùng chúng ta cùng một chỗ trở về,